Chương 511, ta cảm thấy giá trị. Chương 511, ta cảm thấy giá trị. Tiêu Hành thu hồi ánh mắt, nhìn lấy hắn. Ngươi chẳng lẽ cho là hắn thật không có biện pháp lưu lại ngươi, mà cần ta ra mặt? Tiến Đường ưỡn thẳng người, hắn nhẹ nhàng thoải mái một câu nói liền có thể vây khốn ngươi, nhưng hắn dù sao không có làm như thế. Ta nếu là đoán không lầm, hắn hẳn là liền trước mặt nói tới qua chuyện này cũng không có chứ. Cái này chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề? Tiêu Hành theo dõi hắn bất động. Tiến Đường hít hơi, ngươi xem ta làm gì, ta nói không đúng sao? Không có. Tiêu Hành ngưng lông mày, ta đang suy nghĩ, bà nội nhà ngươi lúc nào trở nên cùng một Chi Tâm đại tỷ một dạng rồi hả? Chi Tâm đại tỷ, 39, Tiến Đường nghi ngờ, có ý gì? Chính là động một tí ngữ trọng tâm trường kéo lấy người làm tư tưởng công tác người. Ngươi cái nào nghe được? Tiến Đường càng ngày càng nghi ngờ, còn tư tưởng công tác? Cái này lại là cái quỷ gì từ? Ít ngày trước gặp phải một nha đầu đốc, không biết ở đâu ra, cả ngày lẫn đêm gầm gầm gừ gừ. Nói tới chỗ này Tiêu Hành cũng thân thân eo, không nhịn được nhớ lại một cái, sau đó suy mà nở nụ cười. Hoàng đế tại Thích gia dùng qua cơm tối mới hồi cung, ban đêm Tĩnh Ninh hầu liền quấn quýt rồi. Lúc trước hắn lời nói kia có ý gì chợt nghe là hồ đồ, ngẫm nghĩ bên dưới liền lại không quá minh bạch, đây là để cho hắn đem người cho trả về đi nha. Mặc dù nói giữ lấy ở lâu như vậy rồi, cũng biết không sai biệt lắm nên nhả ra rồi, có thể luôn nghĩ còn có thể lại kéo kéo, lúc này lại hắn hoàng đế bệ hạ cho điểm phá, tóm lại không thể lại tránh. Một đêm liền thở dài thở ngắn, than đến Thẩm thị không nhịn được ở trên giường đạp hắn hai chân. Tiến Đường bên này đến giải tán lúc sau cũng nhận được Lý Phương truyền lời, đối với Thích gia bên này có tính toán, liền cũng đem cùng Tiêu Hành nói chuyện đúng sự thật để cho truyền về cho hoàng đế. Hôm sau cơm sáng sau, Thích gia quả nhiên người tới truyền lời rồi. Diệp Thái Phi cao hứng phi thường, Vân Ma Ma mang theo nha hoàn đi Thích gia đón người. Tiến Đường nghe vậy cũng chống gậy hướng trên phố tới rồi. Thích Liễu Liêu rõ ràng dậy sớm tới liền từ Thẩm thị chỗ biết được Tĩnh Ninh hầu muốn thả nàng trở về tin tức, hai ba lần đem cơm ăn xong, liền Hồng Anh đi lấy áo choàng. Thẩm thị các nàng đều tụ ở trong phòng nàng. Vân Ma Ma cười nói, chúng ta Thái Phi nói rồi, mấy ngày nay làm phiền đám bà lớn chiếu cố, hai nhà ở gần như vậy chính là được, đi đi lại lại nhiều lắm, quan hệ cũng so với tầm thường thông gia môn muốn hôn. Thái Phi còn nói, Vương Phi sau khi trở về muốn tới liền qua tới, nghĩ ở nơi nào ăn liền ở nơi nào ăn, không cần câu cũng mời đám bà lớn không cần câu tùy thời có thể qua phụ dùng trà. Thẩm thị cười nói, lao Thái Phi quan tâm, nói với nàng, chúng ta cô phu nhân trẻ tuổi, không hiểu chuyện, có chỗ nào không đúng, xin nàng tha thứ. Phu nhân chuyện này. Vân Ma Ma cười liền đến nâng Thích Liễu Liễu. Mọi người đi tới Thủy Hoa môn xuống, người gác cổng liền đến nói, tiểu cậu tới rồi. Nói lấy, Tiến Đường liền chống gậy vượt cửa tiến vào. Vừa gặp Tĩnh Ninh hầu cùng Thích Tử Dục huynh đệ một nhóm cũng tất cả đi ra, tuy sứ bọn gia đình tiến lên đỡ. Tiến Đường khoát khoát tay, cùng mọi người lễ ra mắt, liền nhiệt độ âm thanh cùng Thích Liễu Liễu nói, Liễu Liễu, ta đón ngươi về nhà. Thích Liễu Liễu xách theo váy bước nhanh qua tới, ôm lấy hắn cánh tay, mắt ế ẩm mà trò cười hắn, còn chống trước đây, thật giống cái lao đầu nhi. Tiến Đường giơ tay lên hướng nàng trên nót khẽ búng nhảy một cái chỉ. Mọi người nhìn thấy bọn họ hai cũng giữa lẫn nhau cười cắp lúc đầu tới ánh mặt trời vừa vặn theo trong viện cảnh cây to nha bên trong bắn xuyên thấu qua xuống, vàng óng ánh mà chiếu trên mặt đất, liền quất vào mặt gió nhẹ đều lộ ra ấm áp đến tháng chạm, bụng của Thích Liễu Liễu liền cùng thổi quả banh ra tựa như mỗi ngày trưởng thành. Tiến Đường cũng tại trong tháng này bỏ quả trượng. Vết thương đều đã khép lại, trừ đi ba sườn động gần cốt còn cần uống thuốc nghỉ ngơi, trên chân các nơi đã không ngại. Am hiểu té đánh cốt thương thái y dự đoán một năm sau nhưng lại hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lần nữa nhặt tất cả binh khí. Mà tiệc ăn mừng rốt cuộc cũng tại tháng này trung tuần đúng hạn cử hành, đồng thời cử hành còn có cho tất cả công thần tướng lãnh xá phong. Lên thưởng tại Càn Thanh Cung, hoàng đế bổ nhiệm binh bộ thượng thư tuyên đọc thánh chỉ, Tiến Đường miễn đi trấn Bắc Vương tước vị, khâm phong cha truyền con nối Định Bắc Vương, khôi phục hắn phụ họ, cũng ban tên cho hoàng, đồng thời truy phong Kỷ Mẫu Vinh thị vì Trung Dũng Vương phi, đồng thời ban cho Vương phủ Điền Lộc, trong lòng bàn tay quân phủ đô đốc chức vụ. Thích Liễu Liễu đồng thời đổi phong Định Bắc Vương phi. Ban đầu cho là Yến Đường đem tập đoạn Hồng phi tức bị đóng chặt Trung Dũng Vương, sau đó thái tử phi nói cho, hoàng thượng như thế quyết định là vì phân biệt hắn hai cha con chiến công, Thích Liễu Liễu cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại cũng thấy ra nỗi khổ tâm. Tiến Nương tập phong trấn Bắc Vương tước, cùng Trình Mẫn Chi hình thức chờ các ban cho chính lục phẩm triều tin giáo úy. Hình Tiểu Vi cũng bị tứ phong ngang hàng quan chức. Lam Minh Tiên được ban cho chính ngũ phẩm võ nghĩa tướng quân đại ân tự bổn triều lên lại bắt đầu có chính thức nữ tướng, vì đời sau cân quắc phổ đặt cơ sở vững chắc. Người còn lại Tĩnh Ninh hầu chờ các lao tướng đều có nói chức hoặc thêm thụ. Càng đáng nhắc tới chính là, Từ Khôn y theo công được ban cho vì chính nhị phẩm Long Hổ tướng quân. Dung Tuệ còn đang trong tù, mà Từ Khôn chính là trở về kinh sau không bao lâu sau thì bị thả ra, bây giờ vẫn mang theo con trai ở tại ban đầu nhà. Theo lệ Từ Khôn cùng Dung Tuệ giải trừ hôn nhân khế ước đã quá mức phù tình lý, nhưng triều đình chậm chạp không có nhận được Từ Khôn tố cầu. Bãi triều sau chính là cung yến, Thích Liễu Liễu xa xa thấy hắn lâm hồ đứng thẳng, bóng lưng tiêu điều không ít. Thời gian mang thai dài nguyên nhân, nàng không nhịn được mệt mỏi, yến hậu cáo lui trước xuất cung, tại Thừa Thiên môn hạ nhưng lại gặp hắn. Tiên y nộ mã, tùy tùng như bầy, so với trước nhất cho nàng ấn tượng tới lại tăng thêm mấy phần để cho người ngưỡng mộ khí độ. Lần này nàng hạ xuống tiệu, tiến lên chào hỏi, "Từ tướng quân." Từ Khôn cũng xuống ngựa, nhìn nàng một hồi, tiến lên chào một cái. "Vương phi." Thích Liễu Liễu nguyên muốn cùng hắn trò chuyện một chút Dung Tuệ, Dung Tuệ mặc dù tội không thể tha, có thể huyết duyên lên nàng cuối cùng là Yến Đường, Đoạn Hoàng, gì, mà Từ Khôn mà là hắn di phụ. Nhưng thật đến chào hỏi bắt chuyện xong thời khắc này, suy nghĩ một chút lại cũng không có cái gì có thể nói, bởi vì nói nhiều rồi đều lộ ra như thế dư thừa. Ngược lại thì Từ Khôn trước nhắc tới, qua mấy ngày, ta muốn đi Tiền Đường nhìn một chút. Tiên, ta muốn đi Nhược Thủy ở qua địa phương nhìn một chút. Từ Khôn nói, ta luôn cảm thấy đoạn thời gian đó chắc là nàng trải qua vui vẻ nhất thời điểm. Thích Liễu Liễu im lặng không lời. Chốc lát nói, ngày sau, tướng quân là tính thế nào? Ta không cần gì dự định. Hắn nói, nàng là thê tử của ta, nàng phạm vào tội, phải bị phạt, ta đang đợi nàng liền được. Có thể nàng tương lai cho dù đi ra cũng là một cái tội phụ thân phận, đã không xứng với hắn. Không phải là nàng câu nệ lễ phép, mà là sự thật như thế. Vậy có quan hệ gì, nàng không lại gả, ta không lại cưới, một nhà chúng ta ba thanh vẫn có thể ở chung một chỗ, chẳng qua chỉ là đổi loại phương thức. Từ Khôn bình tĩnh nói, nàng với các ngươi, thậm chí triều đình mà nói là tội nhân, cho ta cùng con trai của chúng ta mà nói cũng không phải. Người bên cạnh chỉ nhìn thấy nàng không được, nhưng chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, từng chút sớm chiều, có rất nhiều người bên cạnh không biết đã qua. Người bên cạnh thấy thế nào không trọng yếu, đối với cha con chúng ta mà nói nàng là đáng giá, cái này là đủ rồi. Thích Liêu Liêu đối với hắn lời nói này càng rất phục khí. Hắn rục ngựa cách đường phố thời điểm, nàng còn đưa mắt nhìn hắn rất xa. Chương 512, ngươi đoán hắn sao? Chương 512, ngươi đoán hắn sao? Hoàng đế thái tử còn để lại yến đường mấy người bọn hắn cẩn thận tại Càn Thành cung nói chuyện. Cái này xây vương phủ sự tình, chính ngươi có ý kiến gì hay không? Hoàng đế hỏi yến đường. Yến đường nói, thần cận tuân hoàng thượng ý chỉ. Hoàng đế nhíu mày, cái kia chấm coi như đông nam tây bắc thành tùy tiện chỉ địa nhi. Đến lúc đó cùng phường thái khang cách nhau 10 đường phố 8 đường hầm ngươi đừng trách chấm. Yến đường chần chờ. Yến nương cùng Tĩnh Ninh hầu nghe vậy đều có chút gấp. Thái tử cười lên, hỏi Thích Tử Dục, Tử Dục có ý kiến gì? Thích Tử Dục nói, trở về lời điện hạ, thần cảm thấy chỉ ta thân nhân cô cùng vương gia tính tình kia, làm không tốt 3 ngày 2 đầu đến gây ra chút ít chuyện tới quấy rối thanh giá. Ý thì theo thần góc nhìn, chẳng bằng gần đây tìm mảnh chỗ ngồi xây phủ, như thế có chuyện gì tự chúng ta xử lý liền xong rồi, tránh cho hoàng thượng cùng thái tử điện hạ thêm phiền toái. Tĩnh Ninh hầu long tay hướng con trai hắn đầu đi tán dương liếc một cái. Hoàng đế nói, có thể phường thái khang cái kia mảnh cũng không có cái gì đất chống nhà, trung quy không làm cho chấm làm ra cái kia xua đuổi dân chúng sự tình tới. Tiến Nương không nhịn được tiến lên, hoàng thượng, thật ra thì nhà chúng ta rất lớn, đừng nói ở nhiều đại ca ta một phòng, chính là ở thêm bọn họ sau này đệ tam người cũng sẽ không chen chúc, nếu không chúng ta liền không xa rời nhau rồi, vẫn là ở chung đi. Cái kia cũng không giống nói. Tiến Đường hàm xúc nhìn mắt hắn. Hắn tự nhiên là không muốn cùng bọn hắn tách ra, nhưng hắn bây giờ đã đến ấm phòng, còn ở tại Yến gia liền không có đạo lý, chính là hắn cùng Diệp Thái Phi đáp ứng, đừng quên nhà bọn họ còn có một cái nhị thúc Yến Đạt Ninh đây, đến lúc đó gây ra những chuyện khác tới, cũng là tính không ra. Nhưng ta không muốn cùng các ngươi tách ra nha. Tiến Nương trong thanh âm lộ ra ủy khuất. Tiến Đường cũng không triệt, chỉ nhìn cho kỹ hoàng đế. Hoàng đế liền nói, trước đó vài ngày Vũ Ninh Bá Đỗ Tương lên nói lỗ nhỏ cho chấm, đại ý là muốn mời chấm từ trong làm một cái hòa giải, cùng Thích gia còn có Liễu nha đầu giải hòa. Vì biểu hiện thành ý của hắn, hắn chịu đem tại phường Thái Khang cái kia sở nhà mà dọn ra đứng yên Bắc Vương kiến phủ. Bọn họ lại đem Quế Hoa ngõ hẻm nhà cũ án quy chế trùng tu vì bá phủ. Chấm suy nghĩ đô ra cái kia nhà bên ngoài hàng sau cái kia mảnh vài mẫu đất, xây cái vương phủ cũng không xê xích gì nhiều, liền nhìn ý của các ngươi. Lần này cũng làm cho mọi người kinh ngạc. Từ giáo trưởng cái kia trở về sau, Đỗ gia cùng Vinh gia cùng chịu thiệt hại lớn liền không có còn nữa động tĩnh gì đi ra, không muốn ngược vào lúc này xuất đầu. Tiến Đường cùng Tĩnh Ninh hầu trao đổi ánh mắt, liền nói, chuyện này xin hoàng thượng dung thần đi về hỏi qua Liễu Liêu ý tứ đáp lại. Hoàng đế gật đầu, cái này ngược lại không gấp, có lẽ mẹ của ngươi không có ôm lấy cháu trai trước, cũng không trở thành sẽ vội vã đuổi các ngươi ra ngoài. Mọi người đều cười lên. Tiến Đường huynh đệ trở về phủ tới thời điểm, Thích Liễu Liêu đang tại Diệp Thái Phi trong phòng tán dóc. Thấy bọn họ hai trở lại không thể thiếu lại tụ nói trận, hoàng đế đề nghị, Đỗ gia có thể lên phần này lỗ nhỏ, cũng thực sự là nghĩ với các ngươi giải hòa rồi. Thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thái Phi nhìn lấy Thích Liễu Liêu nói. Thích Liễu Liêu tê suy nghĩ một chút, nói, ta không có ý kiến đến gì, dù sao ta nên đòi đều đòi lại rồi. Có thể ở lại phường Thái Khang ở đương nhiên được. Đỗ Nhược Lan nát thấu xương, Đỗ Nhược Quân cũng đi theo làm chuyện xấu, thế nhưng đoạn đã qua rồi, Đỗ gia cũng không khả năng ngu nữa đến đối phó với bọn họ. Bây giờ lên lỗ nhỏ dành ra Đỗ gia mảnh đất này cho bọn họ xây phủ, một là vì đầu hàng lấy lòng, thứ hai thật ra thì cũng là ngượng ngùng sẽ ở trên phố ở đi chứ. Từ đám bọn hắn ném đi vô tích sự, trong nhà cái kia 2 tỷ muội như thế nào bị anh trai và chị dâu ghét bỏ tin đồn khả thi thường cũng có, mà xem xét lại những gia đình khác, nhà nhà hòa thuận thịnh vượng. Như thế như vậy, liền ngay cả tại trên phố xuất nhập đều càng ngày càng không mặt mũi rồi, lại cái nào cùng thuận tay đưa ra nhân tình này, mượn cơ hội dọn ra phường đi tới thể diện. Như thế người bên cạnh sẽ không nghĩ tới bọn họ là không ở lại được mới rời ra ngoài, lại bọn họ ngày sau cùng Thích gia đoàn gia cùng với người nhà họ Yến gặp mặt, còn có thể đỏ sức cái mặt cười, lại hợp không tính qua. Mà với Thích Liễu Liễu bọn họ mà nói, cũng không cần lại cùng Đỗ gia làm hàng xóm, lại có thể như nguyện ở lại phường trong, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Diệp Thái Phi nghe, liền cũng cười nói, lúc này cũng không biết nhà bọn họ ai ra chủ ý này. Ngược cuối cùng là thông suốt một lần. Tiến Đường cũng cười nói, ta đây quay đầu liền để Bảng Huy cùng Đỗ gia đi giao thiệp, xem bọn họ ra giá bao nhiêu, chúng ta lại đi trả lời hoàng thượng. Xá tạo xây phủ chi phí do triều đình ra, không cần bọn họ bận tâm. Sự tính rất nhanh liền có câu trả lời, sau 3 ngày, chuyện này liền trở thành. Thụy Tuyết bên trong nên đón tân xuân, một năm này kinh sư lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Tiến Đường cùng Thích Liêu Liêu tháng riêng quy ninh, tiền thưởng thưởng tới tay mềm mại, bởi vì trừ Thích ra cả đám, còn có làng trên xóm dưới tới tham gia náo nhiệt những thứ kia. Ban thưởng thời điểm Thích Tử Dục trực tiếp tránh đi trong chuồng ngựa rồi, kết quả bị Trình Hoài Chi hình trích tìm tới đỡ ra, kiên trì đến cùng cho tiểu cô phụ dập đầu đầu, lại thu một nhóm tỏi bạc Định Bắc Vương phụ dự bị năm sau độc công. Định Bắc Vương Đoạn Tiêu danh hiệu tại triều đình trong ngoài cũng dần dần vang dội, liên quan với năm xưa Đoạn Hồng Phi sự tình cũng ngày càng bị lật nhạt ra tới ca tụng, nhưng trên phố người quen lúc không có ai vẫn thói quen xưng Yến Đường Nguyên danh. Chính Yến Đường cũng không so đo, bởi vì Yến gia với hắn có 20 năm công ơn nuôi dưỡng, lấy nguyên danh xưng hô hắn cũng không tính không tôn trọng. Tiêu Hành rốt cuộc lưu lại rồi, trong 2 tháng xuân về hoa nở, Hình Trích cùng Tô Thận từ lập gia đình thời điểm, hắn cũng tới rồi. Thích Liễu Liễu ôm lấy bụng hỏi hắn, cùng cha ngươi trô đến thế nào? Biết hắn nhiều năm như vậy, lại có thể lần đầu ở trên mặt hắn nhìn thấy điểm loáng thoáng mắc cỡ đỏ bừng, có thể như thế nào đây? Không cứ như vậy. Nàng cười lên, nghe nói cha ngươi gần đây thường hướng ngươi trong phủ thăm nhà. Hắn cũng không thường hướng nhà các ngươi đi. Tiêu Hành không thừa nhận, lại không phát hiện chính mình thần sắc đã so với từ trước đàm luận lên những thứ này thời điểm thả lỏng mau hơn. Thích Liễu Liễu cười nhìn về xa xa rộn ràng rứt dâu mọi người, hồi lâu nói, nếu như không có ban đầu những chuyện kia. Nói đến nửa đường nàng im bặt mà dừng. Tiêu Hành không đợi được nói tiếp, xoay đầu lại, đem rất sớm đã muốn hỏi hỏi lên, ngươi có trách ta hay không hoàng tổ phụ? Dù sao nếu như không phải là về điểm kia nhỏ mọn tâm địa, cũng không trở thành có sau đó như vậy nhiều sự tình. Vậy ngươi trách hắn sao? Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Hắn yên lặng rất lâu, hít sâu một hơi, vòng ngực nói, ban đầu là có chút nhưng bây giờ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ta muốn nếu ta mẫu phi là tự nguyện, như thế chỉ cần phụ hoàng ta chưa từng cô phụ nàng, ta cũng không có lập trường gì đi trách hắn. Tiên đế là đạp trên thi thể của đồng bào huynh đệ vị đối với hoàng quyền coi trọng có đặc biệt khắc sâu lĩnh hội. Mà hoàng đế lại bất đồng, hắn mặc dù giúp đỡ cha của hắn chinh chiến lên trước thượng vị, nhưng là hoàng thất trong lúc đó tranh đoạt cũng cho hắn cảnh giác. Hắn không muốn bi kịch tái diễn đến con gái của hắn trên người, vì vậy thăng bằng hậu cung, yêu quý con gái, ổn định triều cục, tranh thủ làm một cái thanh minh nhân đức chi quân. Hai cha con bất đồng lý niệm, rốt cuộc tại Đoạn Hồng Phi rời núi lên dẫn phát mâu thuẫn. Chương 513. Phú quý an khang. Chương 513. Phú quý an khang. Tiên đế chịu đủ rồi triều cục hỗn loạn cùng hoàng quyền không yên hành hạ, lúc đó trong triều bó lớn lao thần không muốn Đoạn Hồng Phi một cái người giang hồ xuất hiện nhiễu loạn triều cương, nhưng vì quốc bờ coi ổn định tiên đế lại không thể không đáp ứng hoàng đế để cho hắn rời núi, vì vậy sớm làm xong để cho Đoạn Hồng Phi giới thời điểm xong việc tối lui dự định. Các lao thần không chấp nhận dễ có xuất thân Đoạn Hồng Phi vào triều, là không muốn sĩ tộc lợi ích bị đánh vào Đoạn Hồng Phi thay thế Yến Dịch Ninh xuất trận gặp phải phục kích mà trọng thương, sự tình ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, mà lúc này nếu muốn khuyên lui người Đoàn gia đã có độ khó, hoàng đế bên này cũng không thể đáp ứng. Vì vậy Hứa Tiềm bị tiên đế bị thác mật lệnh đi ẩn nút cũng khuyên lui Dung Mẫn, mục đích là không muốn để cho Đoàn gia hậu nhân lại đứng ở triều đình, kích thích triều thần bất mãn. Không ngờ lại bị Dung Mẫn nghe được lạc đường sau đó lại bị hoàng đế phái đi thị vệ tìm tới. Hoàng đế cất nghi ngờ trở lại trong cung cùng tiên đế chứng thực. Tiên đế thẳng thắn, giữa cha con có phân kỳ. Hoàng đế che giấu Dung Mẫn tung tích, mượn bãi săn săn thú cơ hội đi hành cung đi gặp Dung Mẫn, vì che chở hắn không bị tiên đế phát hiện, Thẩm Phi tự mời đi theo che chở hành tung. Sau đó hoàng đế đối với Đoạn Hồng Phi vợ con hậu đãi, một phần là bởi vì hắn thân là công thần thân phận, một phần khác, liền muốn tới chắc cũng là đang thay tiên đế đền bù. Cho nên, ban đầu Yến Đường mới có thể tại biết được nguyên nhân hậu quả sau chỉ cho ra một câu, không muốn truy cứu nữa. Bởi vì truy cứu tới thật sự là sẽ không có kết quả, làm phụ thân cũng không muốn Đoạn Hồng Phi lưu ở trên triều, mà đương lúc tử lại một đường tại che chở cùng đền bù, ân ân đoán đoán, nơi nào còn nói rõ ràng. Tóm lại bây giờ chỉ thế cái đó cũng không có tổn để cho tá ma giết lửa tâm tư, cũng để cho bọn họ đã lấy được nên lấy được, cái này cũng không sao. Nghĩ tới đây Thích Liêu Liêu cũng nói, nhắc tới, nương nương chắc cũng là mong đợi các người đều tốt đẹp. Thẩm Phi năm đó để cho hắn cùng Yến Đường trao đổi bình an phủ, nghĩ đến cũng đúng bởi vì nàng biết ban đầu hoàng đế không dễ dàng. Nàng nếu lựa chọn đứng ở hoàng đế bên này, tự nhiên không hy vọng hắn cùng với Yến Đường sinh phân. Không biết. Tiêu Hành thần sắc thật thở, ngược lại ta chỉ biết nàng cũng là một cái cố chấp, khi còn bé thấy hắn liền không nhúc nhích một dạng cái loại này. Nói xong sau, hắn vây vây ống tay áo, sai bước đi tới nhìn người mới bái đường. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bóng lưng hắn nhíu mày thư khí. Tới đây, đích xác là tất cả hết thảy đều đã đi qua. Lại nhải cái gì đây? Lại nhải lâu như vậy? Tiến đường không biết từ nơi nào nhô ra, đưa tay nắm ở bả vai của nàng, một tay kia còn cầm chỉ to lớn con rối. Đây là cái gì? Thích Liễu Liễu hiếu kỳ. Hắn nâng lên cho nàng nhìn, mới vừa tiểu tử kia lấy tới, cũng không biết đánh nơi nào để cho người làm việc, nói là đem đến cho chúng ta hoa nhi chơi. Ta cảm thấy ném đi cũng không thích hợp, trước cho ngươi nhìn một chút. Thích Liễu Liễu nhận cái này con rối, không nhịn được thán phục, làm sao sẽ có xấu như vậy búp bê. Trong đám người nhìn bái đường người kia không biết có phải hay không là nghe thấy được, mất mặt lại đi bên này trừng mắt một cái. Lại một năm nữa xuân về hoa nở, phương thái khang lịch sử lại thêm lên một năm. Chuyện nhà chuyện cửa bên trong sung sướng ưu sầu đang không ngừng thay đổi, ai nói làm ổn gia đình liền không ổn hình. Tháng 5, hoè hoa mùi thơm bay đầy phố lớn ngõ nhỏ, Thích gia mới vừa đón dâu xong thế tử phu nhân xuất giá, bầu không khí lại dần dần chuyển vào một phái buồn lòng thấp thỏm bên trong. Linh Lan gần đây đã trực tiếp tiến vào vương phủ, mời tới mấy cái rất có kinh nghiệm bà mụ cũng bắt đầu ngày đêm đi theo ở Thích Liễu Liễu tả hữu. Trong cung thái y mỗi ngày cần tới vương phủ mời mạch một lần, phụ nữ có thai ăn dùng vật tất cả có người đặc biệt phụ trách xử lý. Thích Tử Trạm mấy ngày liên tiếp chỉ ngủ 3 canh giờ, tùy thời chuẩn bị xông vào chủ sân làm canh thang. Thích Tử Dục nóng nảy đến nấu ra lớn chừng cái đấu một đôi vành mắt đen, liền ngay cả Lam Minh Tiên cũng cất trái tim tại yết hầu, lão cũng không bỏ được tới. Thai nhi đã đủ tháng, trong khi nói chuyện liền có thể sinh. Thích Liễu Liễu hoa hơn nửa năm cho tự mình làm điều chỉnh, đến sắp sinh đã là nhất thản nhiên bình tĩnh cái kia một cái. Ngươi muốn không trước phải nghỉ một lát. Theo nàng dọc theo bờ hồ đi có 10 vòng yến đường không nhịn được đề nghị, Linh Lan nói quá mệt mỏi đến lúc đó chỉ có thể cũng không còn khí lực sinh. 3 tháng gian hắn đã phục chức, gần đây mỗi ngày trừ tại nha môn hoặc trong quân doanh, còn sót lại thời gian hắn liền bồi nàng làm đủ loại chuẩn bị rồi. Hiện tại nàng nâng cao cái bụng càng đi càng vững vàng, nói tới nói lui cũng trung khí 10 phần, nhìn lấy thai nhi động một chút là đem cái bụng đỉnh thành nơi này một khối nơi đó một khối, hắn cái này tâm cũng càng nắm chặt càng chặt rồi, cảm giác thế nào cái này hai mẹ con không giống như là bị sinh, ngược lại giống như chuẩn bị đi giáo trường tỷ võ đây. Ngươi đừng thúc giục, ta nắm chắc. Thích Liễu Liễu nói, nhiều đi vòng một chút có trợ giúp sinh sản. Vậy cũng phải nghỉ ngơi tốt mới được. Tiến đường nhìn nàng gồ lên trên bụng lại bỗng dưng nổi lên một khối, hơi hơi có chút da đầu căng thẳng, tại trong bụng liền như vậy không thành thật, cũng không biết sinh ra sau lại sẽ đào thành cái dạng gì. Được rồi, trở về. Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn mặt mày ủ rột bộ dáng, cười sờ sờ đầu hắn, nhìn ngươi buồn như vậy mà. Tiến Đường cười một cái, có thể không lo nha, hắn nửa đời sau có thể hay không yên ổn qua đi xuống thì nhìn cái này một lần rồi đang muốn dắt nàng hướng trong phòng đi, lại thấy nàng chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Thế nào? Hắn dừng lại. Ông ta trở về. Sắc mặt nàng hơi dừng lại, giữa chân mày thoáng qua tia hoàng sắc. Tiến Đường đuổi vội không lưng đưa nàng ôm lấy, giấu tay đến của nàng, tiếp mà hắn cũng sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền ôm lấy nàng hướng chính viện phòng tới. Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Tử Dục gần đây đều xin nghỉ ở nhà, lên thưởng đợi hồi lâu, cách vách vẫn không có động tĩnh, liền dự định trở về phòng ngủ bù. Mới vừa ngã xuống giường, Thẩm Thị liền hấp tấp bắt hắn cho kéo lên, còn nằm cái gì nằm. Vội vàng đi qua. Bên kia muốn sinh rồi. Tĩnh Ninh Hầu một cái cá chép nhảy, tắp giày đi tới cửa hạm xuống mới phát hiện giày xuyên ngược, một mặt rút ra giày một mặt đến thủy hoa môn, liền gặp phải cũng đang vừa đi vừa lòng xiêm áo Thích Tử Dục, trong miệng nói, "Nhanh", sau đó đoạt lộ ra cửa. Ngay sau đó hợp phủ người đều xuất động, như ong vỡ tổ tràn hướng vương phủ. Vương phủ bên này cũng đã sớm người ngã ngựa đổ, Diệp Thái Phi cổ họng đều câm. Thẩm Thị chờ đẩy ra một đám nam nhân đến phòng chính, liền nghe Thích Liễu Liễu kêu đau âm thanh một trận tiếp một trận chuyển tới. Người đi truyền thái y, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay đấy. Nàng một tay đem gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến một dạng Yến Đường lôi ra ngoài, tiếp mà cùng Dương Thị Cận Thị vén tay áo lên đi vào. Vừa qua khỏi Liêm Long liền nghe bà mụ một tiếng tiếp theo một tiếng mà quát lên, ổn định, dùng sức, đầu đã xuất ra rồi. Canh trưa năm tháng năm 11, Định Bắc Vương Đoạn Tiêu con trai trưởng ra đời. Lên vui, ban tên cho thuật, khâm phong Định Bắc Vương thế tử. Láng giềng nghị luận ầm ĩ, hung hiểm như vậy thời điểm quan trọng, Vương phi không có phạm bệnh cũ, mẹ con bình an. Hoàng Tuyển tại trà lâu chiếm cứ trung ương nhất, mắt lạnh quét qua chúng quanh từng vòng, quạt xếp gõ ở trên mặt bàn, đánh bang bang bang. Chúng ta Vương phi nhưng là uy chấn Bắc Địa Hoa Hạ một sát, điểm này cửa ải khó làm sao có thể bị nàng coi ra gì. Vô Âm đại sư đã cho Vương phi bói qua ký, nói Vương phi cả đời này đã định chức đa tử đa phúc, phú quý an khang. Các ngươi lại đem trái tim thả trong bụng đi thôi. Trong đám người nhất thời truyền tới như thủy triều tiếng vỗ tay. Chính giữa chợt lại có người không thức thời, Vương gia cùng Vương phi liền thế tử đều có, lại nói Hoàng đại nhân, ngài làm sao còn không thành thân đây. Xong, tiếp tục cầu, xin đừng dừng, chương 1. Chương 01. Chúng ta liền ở đây chờ lấy, chờ cái kia họ Hà vừa ra tới, liền bắt đầu động thủ. Lần này cần phải gõ hắn đem lớn đấy. Ừ, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Tiêu Hành khoanh tay bị tưởng, nhìn lấy chừng mấy bước bên ngoài dưới cây hoè châu đầu ghé thai cái kia một lớn một nhỏ, đã không biết lần thứ mấy đầu đi qua ánh mắt. Nghĩ kế là một cái xuyên áo vải nha đầu, cùng với nàng đối thoại là một cái 6-7 tuổi lớn con trai, hai người không biết có phải hay không là chị em, ít nhất nhìn ra được con trai đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhưng coi như là, cũng sẽ không là xuất thân chính kinh nhân gia. Bởi vì có thể đem lường gạt loại sự tình này nói tới có lý chẳng sợ như vậy thật thấy không nhiều. Tuyết đầu mùa thiên lý đi ra đi bộ đích xác rất ít người, đầu đường trống rông cũng liền lộ ra ngoài cửa sổ dưới tàng cây hai người kia đặc biệt nổi bật. Rất nhanh, theo hai người này ho khan ám chỉ, đầu phố kia đi tới một cái ăn mặc kẹp chủ miên bảo nam nhân trẻ tuổi hốc đầy bụng vệ, khắp nơi hiện ra hắn túi tiền rất trống. Nhưng hẳn là cũng không phải là cái gì dòng dõi quý tộc, bởi vì trừ xiêm áo trên người nhìn lấy giá trị chút tiền, hắn lại có thể cũng không có cái gì tùy tùng đi theo. Tiêu Hành nhìn thấy hắn bên khẽ hát mà bên cân nhắc mấy đồng tiền, ngẩng đầu một cái liền cùng đâm đầu đi tới thiếu nữ gặp được, ánh mắt kia rơi vào thiếu nữ trên khuôn mặt, nhất thời liền cùng con ruồi gặp được thối thịt một dạng chuyện không mở. Ôi chao, không chờ hắn tỉnh hồn, thiếu nữ eo lắc một cái ngã xuống trước mặt lên, nam lập tức liền khom lưng đi xuống đỡ. Trong ngõ hẻm chạm vạng tối thật ít người, Tiêu Hành bên này xương hai mắt mới nheo lại, đầu kia bỗng nhiên liền lao ra mấy cái so với trước kia cậu con trai kia không lớn hơn bao nhiêu nửa đại tiểu tử, từng cái trong tay giơ một trượng dây thừng, không nói lời nào liền muốn hướng trên đầu hắn kén, ngươi ác tặc này, ban ngày ban mặt lại dám trêu đùa dân nữ. Nam rất hiển nhiên chưa từng thấy trận chiến này, lập tức liền hù dọa nằm ở mà, chân nhũn ra đến không đứng lên nổi. Đưa hắn đi quan phủ. Dựa vào hoàng đế thánh minh, kinh sư các cấp phủ nha cũng còn tính toán rõ ràng mình, Thuận Thiên phủ phủ doãn là một cái thiết diện vô tư lao đầu, thường ngày nhất là không ngứa bực này khi nam phách nữ sự việc. Nam này nhìn lấy còn rất trẻ, trong nhà có hay không vợ còn chưa định, có vợ cũng còn khá, nếu như chưa xin cưới, danh tiếng đó truyền đi, cũng đừng nghĩ mò được người tốt lành gì nhà khuê nữ đến cửa. Nói tóm lại, dưới tình huống bình thường có thể trả tiền chuyện, cũng không quá sẽ nhớ tùy tiện thượng quan phủ đi, huống chi trước mắt dùng ít được nhiều. Tiêu Hành phảng phất đã thấy được nam kia bạc cào ảo rơi xuống nha đầu kia trong túi một dạng. Đừng đánh đừng đánh. Ngươi nói không đánh thì không đánh. Ngươi dám trêu đồ ta, còn hại ta ngã xuống, bồi thường tiền. Thanh âm của thiếu nữ hết sức thanh thúy. Cho ngươi. Ta nơi này có 30 lượng, đều cho ngươi. Túi tiền hai xuống, thiếu nữ móc ra một chồng ngân phiếu, mắt lộ ra mê mang, đưa cho bên người thiếu niên, đây là thật sao? Các thiếu niên thay nhau xác nhận qua, nàng thoại đắc y vung tay lên, chúng ta rút lui. 4-5 người đang định lách người, chợt phát hiện đường lui không biết lúc nào bị người chặn lại. Cố Tiểu Xương sững sờ mà ngẩng đầu, chỉ thấy người này trước mặt sừng sững như núi, nhân mô nhân dạng, vẻ mặt tản mạn được đến lại mang mấy phần âm lương. Cố Tiểu Xương mặc dù mắt vụ về, không nhận biết cái này đại ân trong kinh sư cái gì vương tôn công tử, người trước mặt này mặc chú trọng là chú trọng, cũng không phải là như thế siêu quần xuất chúng, nhưng là nhìn một cái hắn cái này châu hò hét khí thế, còn có cái kia trong xương lộ ra ung dung, cũng biết không phải là cái gì hạng người bình thường. Căn cứ không gây thêm rắc rối nguyên tắc, nàng cười nói, "Bằng hữu, chúng ta nơi này đi đường, xin nhường một chút." Tiêu Hành nhíu mày nhìn trên mặt đất hù dọa không còn huyết sắc nam nhân, vơ vét tài sản xong rồi liền muốn chạy. Vậy làm sao kêu vơ vét tài sản? Hắn trêu đồ ta, còn hại ta ngã xuống, ngài mới vừa rồi không nghe được. Cố Tiểu Xương chỉ trên người bùn lầy. Cái này láng giềng tám bỏ người nào không biết cái này họ Hà là nổi danh sắc quỷ. Cô nương ta mặc dù không phải là cái gì tuyệt sắc, nhưng thế nào cũng gọi là Bắc Thành một cánh hoa, hắn nhìn thấy ta không hạ thủ, nói ra người khác sẽ tin sao? Tiêu Hành ánh mắt rời đến trên mặt nàng, dương môi nói, ngươi có phải hay không là Bắc Thành một cánh hoa ta không biết, ta chỉ biết hai khắc đồng hồ trước vừa vặn liền nghe được các ngươi đã tại hợp lại muốn mấy người. Cố Tiểu Xương nhỏ sững sờ, chợt một cái nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt định ở trước đó Tiêu Hành dừng lại qua địa phương đầu đường người mặc dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng hai ba con vẫn phải có. Lúc trước nàng liền lưu ý đến bên kia đứng yên cái nam nhân, nhưng bởi vì hắn lối đứng nhà tản, cũng không tùy tùng, vì vậy không đem hắn để trong lòng. Hiện nay người không có ở đây, nhìn lại ăn mặc, loan thoáng phảng phất chính là hắn. Chẳng lẽ người nọ là họ Hà đồng bọn? Mà thôi, ngược lại tiền tới tay, cho dù là đồng bọn bọn họ cũng chỉ có hai người, có thể làm sao nàng hạ? Nghĩ tới đây nàng quay đầu cùng các thiếu niên đúng rồi xuống ánh mắt, lại quay đầu xong cùng Tiêu Hành cười một tiếng. Sau đó xuất kỳ bất ý nói váy nhấc chân, quay đầu hướng đường phố bên này chạy. Tiêu Hành lãnh đạm bình tĩnh đưa tay, trong tay một viên hòn đá nhỏ bắn ra đi chính giữa nàng con gối. Nàng nghe được tiếng gió lại né tránh không kịp, vì vậy rên lên một tiếng, té sấp về phía trước tại trên tấm đá. Những người còn lại đã sớm theo kế hoạch tản đi, lúc trước cùng với nàng từng đánh thương lượng cái kia thằng bé trai chân ngắn rơi ở phía cuối, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến mà ngược trở lại dịu nàng. Tiêu Hành thản nhiên đến trước mặt, ngồi xuống tự trên tay nàng đem ngân phiếu thu hồi lại, liếc nàng một cái nói, hắn là một cái sắc quỷ không tệ, ngươi còn nhỏ tuổi liền hại người thiệt tài. Không cũng không phải là người tốt lành gì sao? Nói xong hắn đứng lên, đi trở về bên người nam nhân, ngân phiếu từng tờ một chụp ở trên mặt hắn, tắt một phát cũng tựa như văng rội, cút. Nam nhân trở mình một cái bỏ dậy, luống cuống tay chân nhặt lên ngân phiếu, vội vàng đi ra đổi phố. Nửa đường vừa quay đầu nhìn mắt Cố Tiểu Xương bọn họ, tiếp mà lại lấy mau hơn bước chân chạy về phía trước. Ta trêu chọc ngươi rồi. Cố Tiểu Xương nhảy cỡ lên, tức giận đan sen mà vọt tới trước mặt Tiêu Hành. Ta tự nhiên không phải là người tốt lành gì, có thể cùng cái kia họ Hà so với ta quả thật là chính là thánh mẫu. Ta hố tiền của hắn thế nào? Ta lại không có lừa bị ngươi. Ngươi có biết hay không a, các tỷ tỷ té gãy chân hiện tại cũng không có tiền chữa trị. Ngươi đây là tại giúp người xấu làm điều ác, ngươi có biết hay không? Tiêu Hành tâm tình có chút không tốt. Mặc dù hắn bản thân mình cũng thường xuyên mắng chửi người, cũng không quá đem quy củ để ở trong lòng, nhưng là trước mắt hắn mới vừa vặn làm xong một cái quang minh lẫm liệt sự tình, trong lòng chính thư thản, bị nàng mắng một cái như vậy, hắn ngược lại thật cảm giác mình có chút bất ức. Thiếu tiền. Hắn nhướng mày thẳng thân, ánh mắt đưa nàng từ đầu đến chân quan sát một lần, sau đó tự trong ví móc ra hai tấm ngân phiếu tới, ta có. Bất quá tiền không thể cho không, mấy câu dạy ngươi làm người mà nói phải nói một chút. Quân tử ái tài, lấy chi có câu. Mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử, hại người luôn là phải bị báo ứng. Nơi này có 10 lượng ngân, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, cầm đi cấp cứu. Ta mặc dù không keo kiệt ngươi là người, nhưng tiền này nhưng là quang minh chính đại đưa cho ngươi, ngươi cầm ít nhất sẽ không đối lý. Nói xong hắn đem ngân phiếu cuốn thành chi giấy nhỏ của nhà, nặng nghề hướng nàng búi tóc bên trong cắm một cái, quay đầu đi rồi. Cố Tiểu Xương tức giận mà lấy xuống, đang muốn hướng về hắn sau lưng phát đi, thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại bao ở chính mình, lại nhìn một chút ngân phiếu này, thật đúng là 10 lượng ngân phiếu, tràn đầy lửa giận thay đổi ý nghĩ dần dần nghỉ. Nhìn hắn chằm chằm mang câu, bệnh thần kinh, cất tiền lại rồi. Chương 2. Chương 02. Tiêu Hành mới vừa trở lại chỗ cũ đứng lại, bành giận bọn họ lại tới. Thái Phi đã trở về phường Thái Khác rồi, Diệp Nhị gia đã nhiều ngày bởi vì thiếu phu nhân chờ sinh, không có ra cửa dự định. Tiêu Hành khoanh tay nhìn một chút cách đó không xa Diệp gia đại trạch, chân mày ngưng ngưng, nói, quay lại đưa một bài bột đến Diệp phủ. Cố Tiểu Xương cùng A Cắt trực tiếp trở về bọn họ cảnh liễu mảnh ngõ hẻm ở tạm tiểu viện, đã về tới trước thiếu niên rồi rít chào đón kiểm tra. Ta không sao, lúc trước tên khốn kia cho 10 lượng bạc. Cũng coi như không có thua thiệt, A Bố nhanh đi tìm đại phu đến cho tự anh xem bệnh. Nàng mang thủ mang cước mà đem ngân phiếu móc ra, rút ra trong đó một tấm dao cho lớn tuổi nhất thiếu niên, sau đó cầm lấy còn lại bước nhanh vào nhà, đến trong phòng kháng cạnh, cùng ngồi tê đít tại trên gối cô gái nói, không cần phải gấp rồi, tiền ta chuẩn bị cho ngươi trở về tới rồi, cái kia họ Hà cũng cho đánh đau rồi. Nhưng chúng ta gần đây đến khiêm tốn một chút nha, tốt nhất không lộ diện, nếu không ta sợ cái kia họ Hà sẽ hạ thủ. Tự anh nhìn lấy trên tay ngân phiếu, theo bản năng ngồi thẳng, các ngươi thật sự đi với người nhà. Cổ hủ phải không? Cố Tiểu Xương bao bọc cánh tay ngồi ở trên mép háng. Bình chân như vậy lắc hai chân tới, ngươi quên ngươi thương thế kia là thế nào tới? Là cái kia họ Hà cường bạo không thành công đem ngươi đưa vào tuyệt lộ mới té bị thương, ngươi có biết hay không? Cô nương ta mặc dù không có bản lĩnh lên bọn họ Hà ra đi đòi tiền, nhưng thế nào cũng phải nhường hắn đem trách nhiệm này cho gánh vác tới, ngươi hiểu không? Bởi vì đề tài trọng điểm lệnh liên quan với tiền lai lịch cũng bị như vậy bỏ qua một bên rồi. Ta không phải là trách ngươi. Từ anh trầm ngậm ác khí, mắt đỏ vành mắt nhìn nàng, Tiểu Xương, ta biết ngươi là đang vì ta đòi công đạo, nhưng ngươi là cái quan gia tiểu thư, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy. Cố gia tại Lạc Dương có uy tín danh dự. Đây nếu là để cho họ Hà bắt ngươi, sẽ liên lụy thanh danh của ngươi. Hơn nữa tương lai Cố gia cũng sẽ không cho phép ngươi. Cái gì dám quan gia tiểu thư? Cố Tiểu Xương suy nói, Cố gia đã sớm không cho ta rồi. Nếu không ta còn có thể trốn ra được vào kinh tìm người thân. Lại nói, ngươi nói mấy cái này danh tiếng không danh tiếng, ta có thể không có chút nào ư, không chính là vì lập gia đình nha. Có thể thứ cho ta nói thẳng, liền ta đã thấy những thứ này đại ân nam nhân, thật đúng là không có mấy cái đáng giá một gả, ta còn cố cái dám danh tiếng. Nói đến đây chút ít nàng liền bụng đầy tức. Xuyên biệt tới một năm này, nàng tại Cố gia chịu đủ rồi bọn kia cặn bã phụ mẹ kế thím còn có đủ loại cái gọi là huynh đệ tỷ muội cơn giận không đâu đừng nói Cố gia căn bản không người đem nàng cái này vợ cả lưu lại nữa cô nhi coi ra gì, chính là chính nàng cũng đánh chết cũng sẽ không về lại cái kia đồ bỏ nhà cao cửa rộng bên trong đi. Trận đấu bộ kia nàng khinh thường, đả kích ngấm ngầm hay công khai nàng cũng không sợ, nhưng cuối cùng không bằng bọn họ nhiều người, như thế không trêu chọc nổi nàng không trốn thoát còn không được sao? ai con miệng nó phải cho bọn họ Cố gia lưu mặt mũi, còn chiếu cố đến danh tiếng lập gia đình. Nàng coi như lập gia đình cũng sẽ không lấy Cố gia tiểu thư danh nghĩa gả không đúng. Tiểu Sương, xuất thân thư hương tử anh nghe được nàng miệng đầy tục, bất giác nhíu mày một cái. Nhưng là nghĩ đến nàng trừ cái đó ra mọi thứ chỗ tốt, còn có nàng tại Cố gia những thứ kia gặp vỡ, về điểm kia bản thắng lại toàn bộ hóa thành hư không rồi. Nàng ôn thanh nói, cũng không thể nói như vậy, coi đời này vẫn có hảo nam nhi. Thôi đi. Cố Tiểu Sương nhẹ lướt nàng, ta có một cái rừng thê tái giá cặn bã cha, mà ngươi có một cái trần thế mỹ vị hôn phu, cũng đừng lừa mình dối người rồi. Thử anh nghẹt thở. Cố Tiểu Sương ngược lại không phải là thật có như thế ở đời, xuyên việt trước nàng mặc dù cũng mẹ đẻ mất sớm, có mẹ kế, có thể cha vẫn tính là dùng hết trách nhiệm. Trong quân mấy cái chiến hữu tất cả đều là nam nhi tốt, cũng chưa tới để cho nàng đối với nam nhân mất lòng tin mức đó. Chỉ bất quá Cố Minh Hề cái đó lao hồn trường quá không phải thứ gì, một năm Cố gia tiểu thư kiếp sống để cho nàng hiện tại quả thật là nhắc tới lập gia đình liền muốn nhổ nước bọt. Từ anh gặp gỡ cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng quê quán tại Cần Châu, vị hôn phu là cha nàng học sinh, cũng bị Lâm phụ thu nhận nhiều năm. Trong cái này học sinh tiến sĩ sau lại leo lên cành cao, ngay từ đầu còn lôi kéo chưa cho mình nói, chờ đến từ anh cha đã qua đời, hắn lập tức liền đem nàng bỏ rơi rồi, không nhận cửa hôn sự này rồi. Trước đây không lâu liền cùng mới tại Bắc Địa kiến công trở về con gái của binh bộ thị lang đính hôn. Từ anh mang theo 7 tuổi em trai A Cắt tìm tới kinh sư, chờ tới chính là kết quả như thế, thảm chính là hai người nhưng ngay cả hồi hương vòng vo cũng bị mất. Cố Tiểu Sương lúc đó vừa vặn cũng tại đầu đường lãng với nhau ăn nhịp với nhau, liền liền song phương đóng góp điểm đồ trang sức đi ra nhậm xuống cái phòng này ở, tiếp mà lại cùng trong đường hẻm thiếu niên môn làm quen. Người bên kia có tin tức không? Từ anh hiển nhiên cũng nghĩ đến với nhau tình cảnh, sắc mặt tái nhợt bạch, ngược lại hỏi tới nàng tới. Cố Tiểu Sương dừng lại, ngay sau đó than thở, không có đâu. Chưa quen cuộc sống nơi đây lại nói ta ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, sau khi tìm được là tình huống gì còn chưa biết. Ta hay là trước nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình nói sau đi. Qua vài ngày ta đi ra phố tìm xem một chút có cái gì không địa phương có việc tính toán có thể làm, một người lớn sống sờ sờ cũng không thể cho chết nổi. Từ anh nghe đến đó cười một cái, ngươi là nữ lưu hạng người, có thể làm cái gì vô tích sự. Cố Tiểu Sương cũng tao liếu tao đầu, đầu năm nay cơ bản làm thuê đều là nam nhân, nàng mặc dù ở trong bộ đội học một thân tán đả, nhưng bởi vì là nữ nhân, làm cho người ta làm tiêu sư cũng không có người muốn. Nghĩ như vậy ước chừng cũng chỉ có thể đi bán mình cho người làm nha hoàn, nhưng làm cho người ta làm nhỏ để thấp phục dịch người, vậy còn không như ở lại Cố gia cùng đám kia tiện nhân trạch đấu đây. Nghe nói lần này Tây Bắc cũng ra mấy vị nữ tướng quân, nàng ngược lại là cũng có thể nhập ngũ thử xem, nhưng ỷ vào đều đánh xong, nàng cũng không có cái gì cũng có thể xây rồi, không làm được tướng quân. Làm binh lính đi, vậy thì phải đời đời kiếp kiếp đều là quân hộ, chút nào không bối cảnh, cũng không thể so với làm nô tốt bao nhiêu. Trước từ từ xem đi. Tả hữu chúng ta nhâm 3 tháng nhà ở, tạm thời tóm lại không đến nổi không chỗ có thể ở, từ anh an ủi nói. Một mặt lại cầm lên bên cạnh giỏ đựng kim chỉ nạp lên đế giày tới. Cố Tiểu Sương nhìn lấy nàng, lại hỏi, đàm tử thiếu nơi đó, ngươi nghĩ như thế nào? Từ anh tay dừng lại, đờ đã nói, cái gì nghĩ như thế nào? Không phải như vậy sao? Ta nói là, ngươi muốn không phải học trong vai diễn Tần Hương Liên đi cáo hắn. Cố Tiểu Sương tới đây chút, ta nghe nói vị hoàng đế này vẫn là rất nhân nghĩa Thuận Thiên Phủ Doãn cũng rất có cổ tay. Cũng không thể để cho họ đàm cái kia lòng lang dạ sói đồ vật coi là thật chịu Lâm gia ân, lại quăng dưới có hôn ước ngươi không để ý chứ. Ngươi đến xe rách mặt mũi của hắn làm cho người ta nhìn một chút mới là. Liền như vậy Tiểu Sương. Từ anh ngẩng đầu lên, chúng ta chỉ là có hôn ước vừa không có thành thân, liền văn định đều chưa từng, bây giờ cha ta không có ở đây, hắn lên tiếng phủ nhận ai cũng không làm gì được hắn. Huống chi hắn bây giờ đang ở viện Hàn Lâm cũng lăn lộn ra thành cựu, lại có binh bộ thị lang làm cha vợ, cánh tay nơi nào vặn quá lớn chân. Ta coi như là mắt bị mù đi. Sau đó không muốn nói người này, chúng ta qua cuộc sống của mình. Cố Tiểu Sương trong lòng tức giận ở đâu là nàng mắt bị mù, rõ ràng chính là Đàm Tử Thiếu mắt bị mù. Ném xuống thanh mai trúc mã lại xinh đẹp như vậy ôn nhu lại có học vấn vị hôn thê không muốn, bỏ Lâm gia nhiều năm dạy dỗ ân tình với không để ý, lại có thể liền vì cậy thế mà đi cưới một cái mặt cũng chưa từng thấy mấy lần quan lớn tiểu thư, loại đàn ông này thật là nên gặp trời đánh ngũ lôi. Bất quá đây là người trong cuộc lựa chọn, nàng trừ tức giận, cũng không thể cưỡng cầu nàng thế nào. Chương 3. Chương 03. Tiêu Hành vận khí không tốt lắm, ban đêm hôm ấy Diệp gia thiếu phu nhân liền sinh sản rồi, chuẩn bị xong muốn chuyển tới bài bột liền gác lại ở một bên. Tân Dương vừa nói, vương gia nếu như là không bỏ được, chẳng bằng trực tiếp viếng thăm Diệp thái phi tới sảng khoái. Tiêu Hành cũng không tốt cũng không khó mà nói, lưng để lưng ghế ngồi hai tay khoanh lại xếp ở trên bụng, nhìn lấy ngưỡng cửa nằm đồ ba gai. Tại Tây Bắc thời điểm hoàng đế ngay trước hắn cùng Yến Đường mặt đem năm đó thật tình toàn bộ thổ lộ, chuyện này làm hắn qua đạt tới hơn nửa tháng mới tính lấy lại tinh thần. Trong thời gian này có kinh ngạc có hối tiếc có tức giận cũng có xấu hổ, trừ này cái này bên ngoài còn có hắn đối với Thẩm Phi năm đó xử sự tâm tính lần nữa nhận thức. Không có cách nào, bởi vì chân tướng hoàn toàn lật đổ hắn phỏng đoán, đối với chính giữa này mỗi một người ấn tượng cũng đều còn ở thay đổi trong. Hắn bây giờ chỉ còn lại đối với Thẩm Phi hoài niệm, mà năm đó rõ ràng nhất chuyện này, trừ đi hoàng đế cũng chỉ có Diệp Thái Phi rồi. Nhưng Diệp gia là Diệp Thái Phi nhà mẹ, hơn nữa trong những năm này Diệp gia cũng phối hợp Yến Dịch Ninh cùng nàng khiêm tốn chưa bao giờ ở trong triều khuấy động sóng gió, cho nên hắn cảm thấy có lẽ Diệp gia đối với năm đó chi tiết chắc cũng là biết chút ít. Ngài là không phải là không muốn thấy Thái Phi? Tân Dương bờ thật giống như nhìn ra chút gì. Tiêu Hành liếc hắn một cái. Cái này không nói nhảm sao? Trước hắn như thế châm đối với người ta con trai, hiện tại sao được đi gặp nàng? Tân Dương bờ cười nói, ngược lại Diệp gia bên này cũng phải quanh co vì đó, hơn nữa tạm thời cũng không có phương tiện, vương gia sao không trước đi xem một chút trấn Bắc Vương? Tiêu Hành nghe đến đó, để chán tay để xuống, hắn thế nào? Nghe nói không tốt lắm. Tần Dương bờ cười lên, hôm nay lên thưởng thích thế tử không biết tại sao xông đến vương phủ đi náo loạn một trận, còn đặc biệt vào cung mời một mực cho Vương Phi xem bệnh tả thái y đi. Ta suy nghĩ, sợ là Vương Phi mang thai chuyện làm lộ rồi. Hiện tại nhưng không biết Thích Gia bên này phản ứng sẽ như thế nào. Tiêu Hành hồi tưởng lại ở dưới tay Yến Đường chịu qua cái kia hai bữa đánh, nổi lên thân thể lại lui về, cười lạnh nói, đáng đời. Nói xong ngừng hồi lâu, lại khoát tay nói, chúng ta đi Tôn gia ngồi một chút. Bị Tiêu Hành cầm cục đá đánh trúng con gối, Cố Tiểu Xương hành động bất tiện hai ngày. Cũng may có tiền mời đại phu rồi, lao thuốc sau nhanh chóng khôi phục, mà Tử Anh thương cũng đã tốt hơn nhiều. Đại phu nói chủ yếu vẫn là chật khớp đưa tới bộ phận tổn thất, sau đó chính là bị thương da thịt, vì vậy khớp xương phục vị sau, nuôi 3, 5 ngày liền có thể xuống đất rồi, nuôi đến chừng 10 nhật, liền có thể vịn tường thoáng đi lại. Chờ đến nàng có thể tự lo liệu, Cố Tiểu Xương liền cũng liền ra ngoài đến tìm công việc. Việc nặng nàng là không làm được, trong kiếp trước gia cảnh nàng không tệ, đời này bên trong tại Cố gia cũng không trở thành đang ăn mặc vào hà khắc nàng chịu khổ. Hai đời bên trong tổng cộng cũng liền tại trong quân doanh rèn luyện qua mấy năm, dùng cái này có thể có giãn. Nàng suy nghĩ vẫn là dựa vào bản lĩnh tìm một cái hộ viện các loại vô tích sự khô không nhìn. Nhưng là mấy ngày liên tiếp đụng vách tường, căn bản không có phản ứng tay chân lèo khèo lại còn là một cái, nữ lưu hàng người, nàng. Thực tế không cho phép nàng nổi giận, nếu không chịu ở lại Cố gia bị bất khí, nàng kia liền đến hướng lâu dài nghĩ. Thuận đường đi phía trước, nàng tiến vào cái hơi hẹp ngõ hẻm, trong ngõ hẻm có tòa đại trạch. Người tìm ai? Người gác cổng hoài nghi mà hướng về phía nàng trên dưới quan sát. Các ngài nơi này mời hộ viện sao? Ta có võ công đấy. Độc đấu mấy cái tráng hán không thành vấn đề. Vì tranh thủ cơ hội, nàng lập tức đưa tay hướng thập bộ xa trên cây to đá tới một cước. Người gác cổng nhìn thấy trên thân cây lập tức bị đạp rách mấy khe nước, cơ mặt run lên, hồi phục lại cổ quái nhìn mắt nàng, tiếp mà đem cửa cho che lại rồi. Cố Tiểu Xương nội tâm như xương, ủ rũ mà thuận theo cánh cửa ngồi ở ngưỡng cửa đã là thứ 21 nhà, cự tuyệt phương hướng mặc dù có bất đồng riêng, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Thật chẳng lẽ muốn đi bán mình làm nô mới có thể sống sót? Nàng gãi đầu một cái. Người ở đâu mà, nha? Chính dựa vào cánh cửa, phía sau cửa vừa mở ra, nàng thu thế không ở ngã ngửa xuống đất lên, ngay sau đó đỉnh đầu liền có kinh ngạc âm thanh truyền tới. Cố Tiểu Xương nhìn thấy hai tờ mặt, một tấm là khi trước người gác cổng, một tấm khác là một cái có sạch sẽ cảm cực anh tuấn có khí chất người đàn ông trung niên. Nàng nhìn xuống trên cái người này cầm y liễu, vội vàng bỏ dậy, xách theo ngực cùng hai người này đối mặt. Chính là ngươi nói có võ công, yêu cầu hộ viện vô tích sự. Tôn Bành bỏ quên nàng mới vừa rồi cái kia vừa ngã, nhìn kỹ mà nhìn lên nàng tới. Vị này lão gia ngài khỏe chứ? Ngài nói chính là ta. Ta gọi Cố Tiểu Xương, ta có võ công đấy. Cố Tiểu Xương mừng rỡ như điên, lập tức thẳng thẳng thân. Tôn Bành khẽ mỉm cười, trước đi vào đi. Tiêu Hành đến Tôn phủ, có mới hộ vệ làm thuê, công công ở hậu viện từ bên trong nhìn hộ vệ trưởng kiểm nghiệm võ công của nàng, tiểu nhân đi luôn thông báo. Không cần rồi, ta tự mình đi tìm hắn. Ban đầu điều Tôn Bành trở về kinh còn là công lao của Tiêu Hành, có phần giao tình này tại, thường ngày với nhau đều không câu nệ tiểu tiết, Tiêu Hành khinh xa thục lộ lên Vũ Lang. Tôn Bành tại vườn cánh cửa đón hắn, một đạo hàn huyên đi tới trong đình ngồi xuống. Thời điểm giá trị đầu mùa đông, bên ngoài đình ban đầu trồng một mảnh diều hâu đôi bị đào, khi trồng xuống mới hoa một trước, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm mới hộ vệ công phu. Nữ Tiêu Hành sau khi ngồi xuống ngoài ý muốn mà liếc nhìn cùng hộ vệ trưởng đánh nhau người kia. Đúng, nữ. Tôn Bành mỉm cười mời trà, sau đó cùng nhìn lấy phía dưới, Linh Anh đi đứng có chút tiến triển, gần đây lão suy nghĩ đi ra phố đi bộ. Ta bây giờ không có bao nhiêu thời gian ở trong nhà, bọn hộ vệ đều là nam có phần bất tiện. Liền muốn cho nàng mời một nữ hộ vệ thiếp thân che chở. Trước đây không lâu hắn đã phụng chỉ điều nhiệm ngự ngựa giám đốc thái giám, coi như cùng ti lễ giám đều xem trọng ngự ngựa giám đại thái giám, vô tích sự tự nhiên so với đem làm giam bận rộn rất nhiều. Nói tới chỗ này bên dưới vừa vặn đã kết thúc, hắn hỏi đi vào đỉnh tới hộ vệ trưởng. Như thế nào đây? Thuộc hạ cảm thấy nha đầu này mặc dù lực đạo lên không bằng nam tử, nhưng là ra chiêu rất nhanh, chính là tại anh em chúng ta môn trung gian, xếp hạng cũng ít nhất có thể ở giữa lên, chỉ cần không phải đặc biệt nguy hiểm tình huống, bảo vệ phu nhân là không có vấn đề. Lại nhìn ra được nàng là bị chính quy huấn luyện, mặc dù không người tiến cử, nhưng có lẽ cũng không phải là xuất từ giang hồ giã đường. Tôn Bành gật đầu một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành, cười nói, vương gia là một cái trong hành gia, không bằng cũng giúp ta trưởng trưởng nhãn. Nói xong hắn cùng bên dưới nháy mắt, liền có người đem chính lau mồ hôi Cố Tiểu Xương dẫn tới đỉnh tới. Tiêu Hành chính bưng lấy trà muốn ăn, nhìn thấy ngẩng đầu lên nàng thời điểm một ngụm trà lập tức cứng ở trong cổ họng. Là ngươi? Cố Tiểu Xương cũng trong nháy mắt nhận ra hắn. Các ngươi quen biết? Tôn Bành nghi ngờ nhìn lấy hai người bọn họ. Tiêu Hành ánh mắt lóe lên, thả ly trà, quay đầu nói, Tôn công công, nghe ta một câu xin quên, người này tuyệt đối không thể nhận. Cố Tiểu Xương sắc mặt quét mà thay đổi. Ồ. Tôn Bành nhìn ra đầu mối, nhìn về phía thần sắc của nàng quả nhiên không giống lúc trước ôn hòa, xin vương ra lời giải. Chương 4. Tiêu Hành tựa như cười mà không phải cười, ước chừng 10 ngày trước ta tận mắt thấy nàng mang theo giúp côn đồ các kẻ tại đầu đường hại người tiền tài, còn vu cáo ngược người ta trêu đùa nàng. Tôn công công, Tôn phu nhân có thể xưa nay tâm địa chất phát thuần thiện, hơn nữa ngươi chính là muốn nàng thiếp thân hỗ trợ như bên cạnh nàng có người như vậy lăn lộn tích, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Cố Tiểu Xương nhận ra hắn thời khắc đó liền biết chuyện này phá hư, dù sao hắn ra sân kèm theo đặc biệt người xấu chuyện tốt tiềm chất ta. Nàng nói, cái kia họ Hà làm nhiều việc ác, thường tại đầu đường khi nam phế nữ, danh tiếng đã sớm phá hư. Ngươi không phải là nhìn lấy người ta danh tiếng xấu mới xuống tay sao? Tiêu Hành buông tay, cái này thì càng có thể nói rõ các ngươi là đã sớm tổng cộng qua, hơn nữa có thể nói rõ là người này làm thuật tay. Bằng không làm sao một chảo một cái chuẩn. Hắn tại Huy Châu nhiều như vậy năm, phố phường không ít đốc, cái gì lừa gạt chưa từng thấy. Hắn xác thực là sẽ không dễ dàng cùng người gây khó dễ, nhưng ở hắn mặt còn muốn ngụy biện, dù là nàng là một cái nữ nhân, cái này cũng có chút quá mức. Cái kia họ Hà nghĩ cường bạo bạn của ta, cũng chính là ngươi thấy thằng bé trai tỉ tỉ. Nàng dãy rủa thời điểm chạy trốn té bị thương, ta không đi tìm họ Hà phụ trách tìm người nào chịu trách nhiệm. Bọn họ Hà ra tiền muôn bạc biển, quan giữ cửa chó liền nuôi 3, 4 con, ta không như vậy cùng hắn đòi, chẳng lẽ còn dám lên cửa đi đòi sao? Hay là Quang Minh chính đại thay Tử Anh ra mặt ngăn lại hắn để cho hắn bồi thường tiền, để cho hắn quay đầu lại đi tìm Tử Anh tiếp tục trả đũa. Cố Tiểu Sương may là muốn nhìn ở đó 10 lượng cấp cứu bạc phân thượng không tính toán với hắn, cũng không nhịn được. Vốn là mấy ngày liên tiếp không có tìm được công việc cũng đã rất như đưa đám, mắt thấy cái này vô tích sự tới tay, cái này họ Tôn người ta, tốt rồi, nàng bây giờ biết đây là một cái thái giám. Cái này Tôn thái giám nhìn lấy cũng là một cái có lai lịch, người cũng hiền lành, 8 phần 10 ngày thường không quá biết gây khó khăn người. Ngoài ra hộ viện không phải là nô tài, là thuê quan hệ, mấu chốt là nàng vô tích sự nghe còn chỉ yêu cầu ở tại phu nhân Tôn thái giám trước mặt là tốt rồi, tốt như vậy vô tích sự quả thật là cùng trời ban không sai biệt lắm, không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này để cho hắn cho làm dối. Tiêu Hành không có như thế nhiều lòng cảm thông có thể cấp cho, bất kể nàng nói thật hay giả, Tôn Bành xin hắn trưởng nhãn, hắn trưởng xong rồi, cũng không tâm tình đó lại cùng với nàng dài dòng. Nghe xong nàng tố cáo, cũng chỉ là khí định thần nhàn khiêu hai chân mà thôi, lời này ngươi đến nói với Tôn công công, nói với ta vô dụng. Muốn mướn người của ngươi là nàng, đến hắn tin ngươi. Cố Tiểu Sương khí nghẹn. Tôn Bành quan sát bọn họ một hồi, nói, Cố cô nương mời về trước đi. Trở về liền trở về, nàng cũng không nhịn được lại ở lại. Quấy rầy. Nàng mạnh mẽ nén giận phẫn thi lễ cáo tử. Tôn Bành nhìn lấy nàng đi ra ngoài, sau đó nhìn trở về Tiêu Hành, công phu ngược lại không tệ. Vương gia mới vừa không có nói đùa. Tiêu Hành cười cười, ta là sẽ cầm loại sự tình này người thích đùa sao? Tôn Bành cũng cười một cái, nói trở về chính đề, trở về kinh lâu như vậy rồi, cũng chưa từng thấy qua Vương gia mấy lần, hôm nay sao chịu thu xếp công việc bất chút thì giờ đến chơi. Tiêu Hành đung đưa trong chén cháo bột, sung sướng nói, Yến Nguyên Soái mặc dù còn không có chính thức nhận mệnh nhận tổ quy tông, nhưng chắc hẳn công công đối với thân thế của hắn cũng có hiểu biết rồi. Bởi vì trong chuyện này ta mẫu phi cùng phụ hoàng đều có phần tham dự, có làm việc nhỏ ta còn muốn hỏi một chút công công, hy vọng công công thẳng thắn nói cho ta biết. Tôn Bành nụ cười chưa giảm, Vương gia muốn biết cái gì? Ta mẫu phi cùng phụ hoàng ta kết quả phân tình như thế nào? Tiêu Hành nhìn lấy cái kia mảnh trống rông hoa mà, nói, có lẽ hắn là có chút tự tâm nhãn, hoàng đế tại Tây Bắc nhắc tới Thẩm phi chủ động thỉnh cầu đi bãi săn thời điểm hắn là kháng cự. Coi như hắn nói Yến Đường thân thế đều là sự thật, nhưng là hắn vẫn cố chấp cho là hoàng đế cũng không thương Thẩm phi, hắn thậm chí đang nghĩ, có lẽ hắn chẳng qua chỉ là cố ý nói như vậy che giấu chính mình. Dĩ nhiên, cái này cùng hắn lúc ban đầu đoán khí đã không liên quan, nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn biết, nhìn hắn cái đó tra kết quả có không có nói láo. Rất tốt. Tôn Bành không có làm suy nghĩ nhiều, nói thẳng, hoàng thượng đến nay vẫn còn đạn toại dùng trải đầu cốt lược, chính là năm xưa nương nương di vật. Nhưng hoàng thượng cuối cùng là vua của một nước, năm xưa nương nương gả cho hắn thời điểm, hắn cũng đã là vương thế tử. Sau tới làm thái tử, dính dáng liền càng nhiều. Lại nói lúc ấy thái tử phi cũng như nước, mấy vị chắc phi đều coi như tốt, hoàng thượng không có lý do gì, cũng làm không được độc sủng chính giữa một cái. Nương nương một mực đều biết, ta nhớ được lúc ấy nàng luôn nói, ngốc ở trong hậu cung nữ nhân, chỉ cần mình cùng bọn nhỏ có thể không chịu đựng thai bay vạ gió liền đã là chuyện may mắn. Nàng để cho vương gia cùng trấn Bắc vương trao đổi bình an phủ, khi đó chúng ta đều chỉ khi nàng là hiền lương mà thôi, bây giờ xem ra, nhưng đều là trong lòng đau hoàng thượng. Tiêu Hành nghe xong, hồi lâu nói, các ngươi cũng đang giúp hắn nói chuyện. Tôn Bành nghiêng đầu mà cười, nào có cái gì có giúp hay không? Vương gia không phải là không tin, chẳng qua là không chịu tin mà thôi. Nói xong hắn cũng bưng trà, nói tiếp, nói lớn không kiêng kỵ nói, nương nương ái mộ hoàng thượng đối với tình ý của nàng cũng là thật sự, ở trong cung đã tính làm khó được. Tiêu Hành giơ tay lên chống cảm, không có lên tiếng. Cố Tiểu Sương trở lại cành liễu mảnh ngõ hẻm, Tử Anh đang tại dưới tà dương thiêu thùa may vá, trên băng ghế nhỏ đã thả tốt hơn một chút nạp tốt đế dày. Nhìn thấy trên bàn có trà, nàng kéo trương ghế đầu ngồi xuống cho chính mình châm ly đầy uống rồi, thả ly hồi sức. Tử Anh nhìn thấy nàng mặt đầy như đưa đám, nghiêng đầu để cho A Cắt đi lấy hồi tốt khoai lang qua tới, chạy ngày này, khẳng định nói, trước điếm điếm bụng. Nàng cũng không khách khí, vùi đầu đem khoai lang ăn, chủ động nói đến hôm nay thành quả tới đến tôn phủ đoạn này, không thể thiếu đem lên trở về hố họ Hà bị Tiêu Hành làm rối chuyện đem nói ra. Từ anh lúc này mới biết cái kia 10 lượng bạc còn chưa phải là họ Hà cấp cho, liền nói, cũng không trách người ta hiểu lầm. Nhắc tới vẫn là hắn cho ra bạc cấp cứu đây. Nói xong suy nghĩ một chút, lại nói, biết hắn là người nào sao? Chịu người ta bạc, ngày sau ta phải thiết lập biện pháp đem nó cho trả lại. Cố Tiểu Sương trở về suy nghĩ một chút Tôn Bành đối với Tiêu Hành xưng hô, cầm bình lại cho chính mình ngâm nước lên trà tới, không cần, tên kia hình như là cái gì vừng ra, nếu có thể cho, liền không kém chút tiền này. Nàng theo Lạc Dương mang tới tế nhuyễn tổng cộng chỉ còn lại mấy món đồ trang sức rồi, trước mắt nói cái gì trả tiền lại. Từ anh chị em so với nàng thảm hại hơn, Lâm Phụ chỉ là một cái cáo bệnh quy điển theo ngũ phẩm chi châu, hồi hương sau dựa vào vài mẫu ruộng cằn, cộng thêm mở tư thuộc sống, sau lưng cái nào còn dư lại bao nhiêu gia sản. Liên lạc có chút thư họa đồ cổ cũng rơi vào nguyên quán, trong tay nghèo hiện tại chỉ có thể dựa vào thiêu thùa may vá duy trì sống qua ngày. Sớm biết cầu sinh như vậy chật vật, nàng ban đầu nên trước thời hạn đem nàng tất cả tài sản toàn bộ mua bán mang ra ngoài. Chẳng qua nếu như không có đêm hôm ấy ngoài ý muốn, nàng lại nơi nào sẽ hoành đến quyết tâm trốn ra được đây. Nàng đoán chừng, nàng vị kia mẹ kế hiện tại chắc còn ở dậm chân trong chứ. Nghĩ tới đây nàng lại thở phào, nếu như thật sự là không tìm được thích hợp vô tích sự, vậy cũng chỉ có thể trước tìm biểu ca rồi. Chương 5. Chương 05. Cố Tiểu Sương biểu ca kêu Tống Minh Sa, là nàng hiện tại con trai của cậu. Tống gia là Cố gia huyện lân cận Tân Hào nông thôn, cha của Cố Tiểu Sương Cố Minh Hề bạn chỉ là một cái phổ thông tiến sĩ, gia thế cùng Tống gia không phân cao thấp. Nhưng năm đó Cố Minh Hề nhân duyên tế sẽ thông qua khi đó cùng ở tại kinh sư Tần Vương tiến cử cho quốc tử giám giám chính, sau đó theo Thâm Sơn cùng cấp thất phẩm huyện lệnh vị lên điều chỉnh đến giàu có tô hàng, sau đó liền thông qua một đường luồn túi một mực làm được bây giờ Vân Nam chi phủ chỗ ngồi. Tống gia mặc dù cũng coi như sung túc, nhưng là trưởng thành tốc độ xa xa theo không kịp Cố Minh Hề trên con đường làm quan lên cấp tốc độ. Vì vậy Cố Tiểu Xương lúc 3 tuổi Cố Minh Hề quyết định lấy không chuyện hôn lớn lên lý do gán tội Tống thị tiếp mà đem nàng bỏ, sau đó cưới trong nhà có người ở hướng vì yếu viên hiện tại kế thất La thị. Cố Minh Hề hưu thê, bỏ vợ lý do để cho người không thể trên ai, Tống gia cũng chỉ đành đem người đón về, nối lại. Sau Cố gia lại mượn cớ chen ép Tống gia sinh ý, Tống thị tại nhà mẹ được chị dâu gán trách, năm này dính vào thiên hoa, rốt cuộc không chịu đựng được đã qua đời. Tống thị sinh ý liên tục lùi về phía sau, cuối cùng rời khỏi Lạc Dương, đi Linh Nam. Những thứ này ân oán đều không nói, bởi vì Tống thị ca ca cuối cùng đối với mất sớm muội muội còn có mấy phần nhớ nhung, ban đầu con trai trưởng Tống Minh Sa vào kinh đi thi dọc đường Lạc Dương còn phụng lệnh cha đi đến Cố gia tham qua Cố Tiểu Xương một lần. Mặc dù nguyên thân ký ức cũng không vì hiện tại Cố Tiểu Xương tất cả, nhưng bởi vì lần này thăm, Cố Tiểu Xương cũng liền đưa nàng coi thành duy nhất có thể tìm ra cầu người rồi. Tìm Tống Minh Sa không phải là vì phụ thuộc vào, chẳng qua chỉ là vì tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thế giới có người quen phối hợp mà thôi, dù sao nàng đối với cái này triều đại chưa quen thuộc, nghị sinh tồn, liền cần phải có một chỉ dẫn, mà nàng là tin chắc có thể nuôi sống chính mình. Nhưng nàng cũng không biết Tống Minh Sa bộ dạng dài ngắn thế nào, ở nơi nào người hầu, cũng không biết hắn có hay không đậu tiến sĩ. Chỉ là bởi vì nàng theo La thị chỗ vô tình biết được, sau đó Tống Minh Sa còn hướng Cố gia đã tới hai bức thư, đề cập tới hắn tại kinh sư người hầu, cho nên tìm được kinh sư tới mà thôi, ngược lại nàng cũng không chỗ khác có thể đi không phải sao. Nhưng tin cũng để cho La thị cho chặn lại rồi, càng nhiều hơn đầu mối nàng cũng không thể nào biết được. Tiêu Hành cũng cảm giác mình có chút chết đầu óc. Tại Tôn gia uống một chút rượu, trở về phủ sau lấy ra tràn đầy cái dương thẩm phi di vật đi ra quán ở trên giường hơ tưởng tận, cuối cùng làm sao ngủ cũng không biết. Tỉnh lại sau vừa hướng trần nhà trợn mắt nhìn hồi lâu, bò dậy đem đồ vật thu rồi, rửa mặt xong lại ra ngoài đến đông cung. Thái tử đang cho tiểu quận chúa chải đầu, thần sắc không phải là rất tốt. Tiêu Hành có nhiều hứng thú đi vòng qua hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống, nhíu mày nói, "Ta hoàng tẩu đây, hôm nay tại sao là ngươi thái tử điện hạ tự mình hầu hạ tổ tông này? Còn có ngài cái này vành mắt đen lại là chuyện gì xảy ra?" Thái tử mặt lạnh lùng nghiêng đầu, còn chưa lên tiếng, tiểu quận chúa đã cướp ở đằng trước hắn, nhõng nhẽo nói, "Hoàng thúc, phụ lên cùng mẫu phi gây gổ, tối hôm qua mẫu phi không có để cho phụ lên về trong cung ngủ, hắn tại thiền điện ngủ." Tiêu Hành gan đều nhanh cười run, đem mang tới bơ đường đưa cho nàng, "Tại sao vậy?" "Bởi vì phụ lên nghĩ nạp chất phi." Thường xanh, đem quận chúa mang đi ra ngoài. Thái tử đem lược đùng một cái chụp ở bên cạnh trên giường êm. Dù sao lược là con gái thích nhất lược, mặt bàn quá cứng rắn, không thể chụp. Tiêu Hành vừa cười một vòng. Sau khi cười xong thấy đối diện vị này sắc mặt âm hàn đến đã sắp rút đau rồi, không thể thiếu háng giọng ngừng, nghiêm mặt nói, nạp phi cũng không là cái gì không phải sự tình, chính là hiện tại không nạp, tương lai còn không phải là tam cung lục viện. Cái này hoàng tẩu cũng quá bất thông tình lý rồi, cũng làm thái tử phi rồi, làm sao còn có thể hy vọng xa vời ngài rất trung thành đây. Đúng không? Thái tử vẫn không nhúc nhích nhìn một hồi hắn, lại đem tưởng xanh kêu vào, để cho người đi vào nghĩ nói chỉ, liền nói bổn cung nên vì sở vương nạp mấy phòng chất phi, phàm là ngũ phẩm trở lên quan nhà nữ tử tất cả dâu báo cái tên đi lễ bộ, chỉnh cho hoàng thượng xem qua. Tiêu Hành thu liễm thần sắc, đùa gì thế? Ai đùa giỡn với ngươi? Thái tử lạnh lạnh pha hắn, nếu ngươi cảm thấy được, ta làm sao có thể không chiếu cố một chút ngươi? Tiêu Hành không lời nào để nói. Tô đại nhân đến. Thái giám nói. Hắn nghe vậy cầm đầu, quả thấy Tô phái anh chính đến ngưỡng cửa bên ngoài, và nói, ta tìm ngài có chính sự. Chuyện gì? Thái tử cũng biết hắn không có chuyện gì chắc chắn sẽ không bước vào cung tới, liền nháy mắt để cho đi tới cửa Tô phái anh trước hết chờ một chút, sau đó một mặt thu thập con gái rơi ở chỗ này mấy con đồ chơi. Bởi vì trong đông cung không có người ngoài, hoàng đế không có câu bọn họ, hoàng hậu lại không có ở đây. Thái hậu lao nhân ra không quản chuyện của bọn họ, vì vậy vợ chồng bọn họ sống qua ngày cũng lẫn nhau đối với tự do. Bình thường một nhà bốn chiếc ăn cơm một bàn đi ngủ một cung, bọn nhỏ cuộc sống thường ngày đều là mẹ đứa bé tự mình dọn dẹp, nhưng là bây giờ cái kia nha đầu chết tiệt, cùng hắn cãi nhau thậm chí ngay cả hài tử đều bất kể. Tiêu Hành nhìn đến đây, không nhịn được lại muốn chết mà hỏi một câu, rốt cuộc ai dám để cho ngài nạp chất phi? Hắn không cảm thấy hoàng đế yêu quản cái này việc vớ vẩn. Thái tử ngược xách một cái con rối thỏ ở trong tay, hừ lạnh nói, ngươi sợ là quên lúc trước trong triều có mấy người nhằm vào Hân Quý chuyện rồi. Tiêu Hành nhíu mày, hoàng đế cùng tiên đế năm xưa cùng biến lên trước thượng vị, ban đầu bên người quy thuận một nhóm văn võ đại thần, mà bởi đó bắc địa không yên, hoàng đế năm gần đây lại còn trọng quân sự, võ tướng quyền thế ép thẳng tới năm đó sĩ tộc, chính giữa xúc phạm một số người lợi ích, đây là khó tránh khỏi. Chỉ bất quá hoàng đế cùng thái tử cha con đồng tâm, triều chính cầm giữ coi như vững vàng, cộng thêm đại đa số vân quý đều rất tự hạn chế, mới chưa từng mất thăng bằng. Nhưng ngay từ lúc Yến Đường bại xuất ban đầu, trong triều liền bắt đầu có dư luận, nguyên bản mọi người đều tưởng rằng chẳng qua là không tín nhiệm Yến Đường bản lĩnh, mà theo sau đó Tô phái anh mang tới Tây Bắc tin tức đến xem, những thứ kia dư luận chắc là thuộc về có dự mưu rồi. Yến Đường dẫn quân đại thắng trở về, trình độ nhất định chặn lại một ít người miệng, cũng áp chế lấy Phùng Lương Ý cầm đầu một nhóm quan văn phía sau động tác. Nhưng hiển nhiên cứ như vậy, Huân Quý địa vị lại bị đẩy lên độ cao mới, bây giờ Yến Đường mặc dù trọng thương ở giường, nhưng ở đại ân thanh thế như mặt trời ban trưa, trà lâu tiệm rượu toàn bộ đều là cho hắn khoe công, cái khác đại tướng cũng đều riêng coi ủng độn, bao gồm hắn Tiêu Hành ở bên trong. Như thế cho dù là hoàng đế không kiêng kỵ cái gì công cao chấn chủ, cũng chung quy danh tiếng quá lớn, để cho bị chạm đến lợi ích quan văn đứng ngồi không yên rồi. Nghĩ như vậy, nhìn chúng đến nay còn không có nạp qua bất kỳ một phòng chắc phi thái tử, đem nhà mình con gái đưa đến bên cạnh hắn, dùng cái này nghĩ cách ở trong triều thay mình cũng tìm chút nói chuyện sức lực, thật giống như cũng không phải là như thế ngoài ý muốn. Vậy có người nhức đầu. Hắn tự tay nhăn cái kia thỏ lỗ thai, cười lên. Thái tử đem thỏ lôi trở lại, nói, tìm ta có chuyện gì? Những người đó chỉ tính theo ý mình, nếu là có tốt như vậy đánh, nữ nhân kia cũng sẽ không bị hắn tung đến dám đem hắn đóng cửa điện bên ngoài rồi. Tần Vương thúc ban đầu không phải là bỏ lại hai cái quân doanh sao? Ngài liền thưởng ta cái vô tích sự làm đi, ta muốn đi Lạc Dương. Lạc Dương? Thái tử ngưng lông mày, vẫn còn đản tỏa tránh phụ hoàng. Chuyện năm đó hắn mặc dù cũng là gần đây mới nghe hoàng đế nói, nhưng hắn thấy hai cha con bọn họ hẳn là đã thích hoài. Ta chỉ là muốn ra kinh ngơ ngác mà thôi. Tiêu Hành nói. Thái tử liếc hắn, không cho phép. Ta cũng không phải là không trở lại. Hắn nói, ta chỉ nghĩ tìm một chỗ trước lặng lặng. Chương 6. Chương 06. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ lặng lặng? Ngươi có cái gì tốt tính? Nói tới chỗ này thái tử cũng có chút phát hỏa, ta hiện tại bể đầu sức chán, quanh năm suốt tháng liền lấy hơi thời gian cũng không có, ngươi suốt ngày đến muộn bên ngoài đi bộ, ngươi còn không thấy ngại nói với ta ngươi muốn đi lặng lặng. Hắn trong đêm qua ngủ thiền điện hắn biết không? Mặc dù cũng không thật sự là bị đuổi ra ngoài, nhưng ngược lại nàng không chịu phản ứng đến hắn chính là sự thật. Ta đây lưu lại cũng không giúp được ngươi chiếu cố a. Tiêu Hành buông tay, người ta là muốn đem con gái cho ngươi làm chắc phi, cũng không phải là cho ta làm chắc phi. Cút. Thái tử nắm lên vỏ đập về phía hắn. Tô Phái Anh đang cùng hành lang xuống tiểu hoàng cửa đang nói chuyện, thấy Tiêu Hành hôi đầu thổ kiểm đi ra, liền cười chào hỏi, rất lâu không thấy vương gia. Mù bận rộn. Tiêu Hành đang chỉnh vào áo, vừa nhìn về phía trong tay hắn hai quyển tấu chương, ngươi không phải là tại viện Hàn Lâm sao? Làm sao cũng quản tấu lên gãy? Vương gia lâu không vào cùng, nghĩ là không biết, Tô đại nhân hắn bây giờ kiêm nhiệm chiêm chuyện phủ phụ thừa, một ngày bên trong ngược lại có một bán thời gian là tại Đông cung bên này. Tiểu hoàng cửa biết Tiêu Hành không phải là khó sống chung người, nhiệt tâm giải đáp nói, đó là ta kiến thức nông cạn, chúc mừng lên trước. Tiêu Hành ấy náy chắp tay. Gần đây hắn thật đúng là không có làm sao quan tâm những việc này, Tô Phái Anh lấy thứ cắt sĩ thân phận nói kiêm nhiệm chiêm chuyện phụ thuộc thần đúng là hiếm thấy, phụ thừa mặc dù cũng chỉ có cái chính lục phẩm, nhưng là cái này trực tiếp kiêm nhiệm kém trước sau lưng nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết. Khách khí. Tô Phái Anh cười nói, ta phải vào bên trong thấy điện hạ, vương gia lúc nào rảnh rỗi, tới trong phường chúng ta mấy cái thật tốt uống hai chén. Tiêu Hành cũng đuổi xuất cung, chắp tay đáp lại, từ đấy sau khi từ biệt. Tô Phái Anh đi vào trong điện, thái tử đã khôi phục trạng thái bình thường, Đoan Túc lại không bất hòa ái theo sát hắn vây tay muốn lỗ nhỏ rồi. Hôm nay hai quyển lỗ nhỏ, một quyển là liên quan với đồng ruộng thu thuế, một quyển là liên quan với năm quân phủ đô đốc hậu cần công việc. Không phải là chuyện thần yếu, nhưng là tại lập tức các quan văn dục dịch ngóc đầu dậy thời điểm, cũng đáng giá cẩn thận cân nhắc. Hoàng thượng bên kia xem qua sao? Thái tử vừa nhìn vừa hỏi. Tô Phái Anh trả lời, hoàng thượng có ý tứ là mời thái tử cân nhắc xử lý. Thái tử liếc nhìn hắn, sau đó lấy càng chậm tốc độ thoạt nhìn. Từ lúc Tây Bắc thắng lớn sau, hoàng đế giao cho hắn định đoạt chính vụ lại càng phát nhiều, hắn biết đây là nâng đỡ hắn. Nhưng cùng lúc như vậy cũng diễn sinh ra rất nhiều vấn đề tới, tỉ như lần này có ý thức mà bị đưa ra nạp chắc phi. Hắn biết vì quân không dễ, cũng không có tư cách gì cùng vợ bảo đảm rất trung thành, nhưng cuối cùng sự do người làm, có thể tranh thủ hắn liền tuyệt đối không nghĩ thỏa hiệp, có thể nhiều một ngày vợ chồng cùng thủ liền vì chi cố gắng một ngày. Hắn buông xuống lỗ nhỏ, nói, thu thuế bên này đợi lát nữa liền phê, năm trại lính nơi này, ta quay đầu cùng Tả Thịnh nghị lại quyết định. Nói lấy để cho người đi truyền Tả Thịnh. Thái giám nói, Tả phủ đại cô nương hôm nay hành văn lễ đính hôn, Tả đại nhân hôm qua liền cáo biệt. Thái tử, ồ, một tiếng, làm sao không nghe thấy động tĩnh? Phu gia là nhà nào? Là viện Hàn Lâm thứ cắt sĩ Đàm Tử Thiểu. Thái tử nghe đến đó thì nhìn hướng Tô Phái Anh, người đồng liêu. Tô Phái Anh cùng Đàm Tử Thiệu là đồng khoa tiến sĩ, tự nhiên nhận biết. Hắn gật đầu nói, Tử Thiệu mặc dù xuất thân nhà nghèo, nhưng học vấn không tệ. Hắn cùng Đàm Tử Thiệu không tính là chín, ước chừng là tính cách bất đồng, Đàm Tử Thiệu nhiệt tình lại chủ động, nhưng hắn là thiên về nội liễm, thường ngày qua lại không coi là nhiều. Giữa các đồng liêu tiểu tụ đã từng cùng bàn qua mấy lần, phần lớn đều là vị này Đàm đại nhân chủ động cho mọi người đưa rượu đều là đồng liêu. Tô Phái Anh ngược lại không cần hắn như vậy chủ đáo, nhưng hắn cố ý như thế, hắn như khước từ hoặc giả có nhìn thấp nhóm người ngại. Hồi trước cũng nghe nói hắn là cầu hôn rồi, không muốn nhưng là binh bộ thị lang Tả Thịnh sắp là con rể. Tả Thịnh cùng Tĩnh Ninh hầu giao hảo, ngày xưa không ít hơn Phường Thái Khang tới, nhìn tại phân thượng này, hắn đương nhiên sẽ không nói với Thái tử Đàm Tử Thiểu quá nhiều. Thái tử gật đầu một cái, mà thôi, vậy thì ngày khác. Tô Phái Anh cáo lui ra ngoài, lúc trước vào điện thời điểm ung dung lúc này lại không thấy bóng dáng. Trong đêm qua cùng Thích Tử Dục bọn họ tiểu tụ, trong bữa tiệc tán gẫu lại bị nhắc tới hắn cùng Phùng gia tiểu thư hôn sự, chuyện chuyển nửa đêm không được kỳ giải, mới vừa Tả Thịnh gả con gái sự tình liền lại chạm đến cái này cọp tâm sự tới Đàm Tử Thiểu làm sao leo lên Tả phủ cái này cảnh cao chính hắn có chút nghe thấy, người bên cạnh nói cái gì hắn cũng biết, hắn cảm thấy chỉ cần Đàm Tử Thiểu không có tổn hại đến người khác, như thế loại sự tình này người tình ta nguyện, thật ra thì cũng dễ hiểu. Nhưng hắn Tô Phái Anh chưa từng phụ thuộc vào qua Phùng gia cái gì. Phùng Lăng Theo bắt đầu cũng rất tán thưởng hắn là không giả. Tại hoàng đế cùng trước mặt thái tử không ít khẳng định hắn mới học, hắn cũng rất cảm kích hắn ơn chi ngộ, thậm chí cảm ơn hắn nguyện chiêu cho là tế. Nhưng hắn từ đầu đến cuối hắn không có cầu qua Phùng gia bất cứ chuyện gì, Tô gia vô luận như thế nào tại đại ân cũng vẫn là nổi tiếng thế gia, Tả gia đều có thể tiếp nhận xuất thân nhà nghèo Đàm Tử Thiểu, Phùng gia tại sao lại đối với hắn biến thái độ? Đứng một hồi, hắn vẫn là quyết định đi Phùng gia viếng thăm. Hạ xuống nha, hỏi thăm được Phùng Lăng đã trở về phủ, hắn liền cũng đi Phùng gia tới rồi. Phùng Lăng về đến nhà không lâu, chính nhận phu nhân đưa tới trà chuẩn bị uống. Nghe nói Tô Phái Anh tới rồi, ly kia trà liền bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Hắn làm sao tới rồi hả? Phùng phu nhân trên mặt nổi lên lao lo lắng. Phùng Lăng giữa chân mày không hề duyệt, đông mà thả trà, người ta không sai lầm, còn liền cửa đều không thể đăng. Phùng phu nhân bị hận e rằng ngữ. Tỉnh lại xuống, lại vẫn là không lời chống đỡ. Phùng Lăng đến tiền thính, liền thấy Tô Phái Anh còn ăn mặc quan phục, né người hướng về phía cánh cửa ngồi ngũ quan tuấn tú, dáng vẻ đường đường, giơ tay nhấc chân ưu nhã đại khí, thật có thể xưng phong lưu chắc tuyệt, mà chính mình cũng không phúc bị hắn một tiếng, cha vợ, cái này trong bụng liền không nhịn được một trận tiếp cho. Cường Tiếu cất bước vào trong, gợi lên bắt chuyện, tính xa xuống nhà tới, nhưng là có chuyện quan trọng. Tô Phái Anh đứng dậy chắp tay, lúc trước từ Đông cung đi ra, vừa vặn đi ngang qua quý phủ, liền đi vào quấy rầy đại nhân. Phùng Lăng nói, khách khí, với nhau nói một hồi chính sự, Tô Phái Anh liền lên tiếng, trước đó vài ngày người làm mai hẳn là tới cửa đề cập tới Văn Định chuyện, bởi đó thời gian cũng đi qua không ngắn, thuận đường muốn hỏi một chút đại nhân gần đây có thể có không. Phùng Lăng đoán chuẩn là không tránh khỏi cái này một cọc, nhìn chằm chằm dưới đất nhìn chốc lát, liều nói, tính xa trọng nghĩa lại trọng lời nói, không hổ là điện hạ ban đầu tự mình chọn chúng đích nhân tài. Nhưng mà Phùng Mỗ thẹn với lời cháu, cửa hôn sự này, sợ rằng còn chưa như thế thích hợp. Trễ mãi đời cháu thời gian dài như vậy, lại uổng phí đời cháu một phần tâm ý, Phùng Mỗ bồi cái không phải. Hắn đứng lên túi người. Tô Phái Anh đứng dậy đỡ, đại nhân không cần như thế. Bái anh tài kém cỏi, cao trèo không lên lệnh ái, không trách đại nhân. Chẳng qua là vãn bối lại muốn biết bái anh kết quả nơi nào không ổn, thế cho nên đại nhân cân nhắc như vậy lâu dài mới có cái này quyết định. Phùng Lăng nơi nào biết lời này muốn nói thế nào cửa ra. Tô công tử không cần làm khó gia phụ, cửa hôn sự này, nguyên nhân tại ta. Đúng vào lúc này ngoài cửa lại đi một người tiến vào, 15-16 tuổi tuổi tác, mặt mũi dáng đẹp, thậm chí mặt mày nhìn qua còn cùng Phùng Lăng có hai phần tương tự. Chương 7. Chương 07. Người ra làm gì? Không trả lại được. Phùng Lăng trách mắng. Phùng tiểu thư vẫn không để ý tới, đi tới trong phòng, trầm ổn mặt hướng Tô Phái Anh nói, công tử rồng phượng trong loài người, quả thực ít người có thể đưa ra bên phải. Chẳng qua là ta nghe ra huynh nói, ngươi vẹn vẹn chỉ muốn tìm một có thể thay ngươi chủ trì việc bếp núc, có thể sinh con dưỡng cái cho ngươi vợ mà thôi. Mà ta muốn tìm là một cái có thể cùng ta ý hợp tâm đầu chồng, ít nhất không phải là chỉ vì có thể cho phu gia làm cái lên thai diện chủ mẫu. Cho nên đắc tội rồi, cái này ấy nấy, chắc là ta tới thầy cha ta nói. Nói xong nàng thật sâu làm một vạt phúc, thật tình trên mặt lại nghiêm túc bất quá. Tô Phái Anh ngược lại bị nàng hành động cho làm ngu người rồi. Mặc dù thật sự là hắn cũng mặt bên hiểu qua vị này chuẩn bị hôn thê không phải là một cái không có chủ kiến nữ tử, có thể nhắc tới, hắn dự tính ban đầu cũng đích xác chỉ là muốn cho chính mình tìm một cái khắp mọi mặt đều đáng tin vợ, cho nên lúc ban đầu có muốn hay không nghĩ cái cửa này cưới đã từng cân nhắc qua rất lâu, bây giờ mọi người lý niệm bất đồng, nàng vẫn tưởng rằng cầu hôn lại có gì không đúng. Phùng Lăng sâu cảm giác tức giận quát con gái, nơi này há có người lắm một phần. Cho ta trở về. Phùng tiểu thư lại vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Phái Anh, cũng không chịu khuất phục. Tô Phái Anh cuối cùng gật đầu một cái, cầm lên đặt ở một bên roi ngựa nói, ta tôn trọng Phùng tiểu thư ý nguyện. Cũng chúc cô nương sớm ngày tìm tới như ý lang quân. Chỉ bất quá cô nương nếu cửa hôn sự này cảm thấy không thích hợp, cũng nên sớm chút cùng ta vạch rõ mới chính xác. Bái anh cảnh giới mặc dù không bằng cô nương, nhưng cũng biết tình tức thời, không thấy được sẽ đối với cô nương dây dừa không ngớt. Sớm chút nói rồi, cũng sẽ không về phần xuất phát từ mới vừa 39, làm khó 39, lệnh tôn chuyện như vậy rồi. Bái anh cáo tử, ngày sau sẽ không phải dày nữa. Nói xong hắn cùng Phùng Lăng hơi gật đầu, chết thân liền ra cửa. Ai, tính xa. Phùng Lăng đuổi theo hai bước, Tô Phái Anh cũng đã bước ra cửa sân. Cất giận hướng Phùng tiểu thư dậm chân một cái, ta ngược lại nhìn ngươi tâm cao khí ngạo tới khi nào. Phùng tiểu thư bị Tô Phái Anh nhằm vào, trên mặt đã tao đỏ, nàng vốn cho là Tô Phái Anh chỉ là một cái tầm thường công tử, vô tình không thú vị mới vừa thấy mặt nhìn một cái, nhưng vẫn có phong độ, không giống suy nghĩ trong lòng. Bây giờ tiếp tục nghe xong cha cửa trách, liền cũng có chút không đất dung thân. Tô Phái Anh ra Phùng ra, rìm ngựa ngừng ở đầu đường thở một hơi. Phùng tiểu thư thoạt nhìn là cái kiêu ngạo, hắn cũng là cái kiêu ngạo, Phùng Lăng là ý tốt, có thể cửa hôn sự này chính là thành rồi, cưới sau cũng nhất định không thiếu được ma sát. Hắn không thể nói người ta không đúng. Nhưng mình quả thật cũng cảm thấy bị vô duyên vô cớ kéo lâu như vậy mà có chút nào, nếu như hắn hôm nay không đến nhà nói tới, bọn họ có phải hay không còn dự định tiếp tục mang xuống. Kết quả mặc dù chẳng nhiều sao khả quan, dầu gì cũng không cần lại nhớ thương rồi. Hắn tùy tiện tìm gian quán trà dùng trà, tựa lưng vào ghế ngồi nghe kể chuyện người ta nói cùng Tĩnh Linh hầu thế tử cùng đương triều nữ tướng quân sắp đám hỏi giai thoại. Coi như đương triều nữ tướng quân, Lam Minh Tiên cùng thích tử dục tình yêu không thể thiếu sẽ đắp lên mấy phần khỉ lệ màu sắc. Cái này không, hôm qua bọn họ mới bắt đầu cầu hôn, hôm nay đầu đường liền bắt đầu có tin tức. Cái này liền để hắn buồn bực, làm sao người ta từng cái tìm một cái vừa lòng đẹp ý con dâu dễ dàng như vậy, đến hắn nơi này khó khăn như vậy đây. Còn ý hợp tâm đầu đây, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, hắn làm sao biết tương lai có thể hay không ý hợp tâm đầu. Thất bại cũng tốt. Công tử, miếng lót đáy dày ngài hoặc là 10 đồng tiền một đôi, đường may rất sắc thật, ký hiệu cũng nhiều. Chính suy nghĩ bay múa, có người đeo giỏ đến trước mặt giao bán kim chỉ, âm thanh quái ôn nhu tại một đám tiếng giao hàng phu nhân bên trong hết sức ít thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, là một cái bộ áo lót thiếu nữ. Ngươi làm? Hắn tự trong giỏ sách lấy ra một đôi tới. Kim chỉ không tệ, không thể so với A Tử làm kém. Người nhà nghèo bên trong sẽ làm một tay tốt kim chỉ không nhiều, liền là làm tốt cũng nhiều là nhà giàu thị nữ. Cho nên bên ngoài giao bán theo thuộc mà rất khó đụng đến tốt đẹp. Hắn dương mắt vừa nhìn về phía thiếu nữ này, chỉ thấy áo nàng phổ thông, nhưng ánh mắt trong vắt, mặc dù sợi tóc cố ý che chắn, lộ ra ngoài mặt mũi nhìn kỹ bên dưới vẫn làm cho người kinh diễm. Nhìn cử chỉ, không phải là nhà nào người làm. Hắn tiện tay cầm hai cặp không sai biệt lắm thích hợp giày ngắn, sơ soạn viên bạc cho nàng. Thứ anh vội vàng nói, nhiều lắm rồi, ta không có cách nào tìm ngài. Không cần tìm. Tô Phái Anh thuận miệng nói, nhìn nàng cử chỉ, không giống xuất thân phố phường, còn nữa tay này theo thủa nơi tay, nếu không phải là nhà người ta nha hoàn, nghĩ như vậy hẳn là cái gì xa suốt trong nhà giàu nữ quyến đi. Mặc dù không cần phải hỏi thăm, nhưng một cái nhấc tay, cũng không ngại thuận tay giúp một cái, chỉ coi một ngày làm một việc thiện rồi. Từ anh nhìn lấy bạc, thở dài nói, nếu không người xem nhìn có hay không tiền đồng, tùy tiện cho mấy cái là tốt rồi. Tô Phái Anh bị nàng cố chấp cho cười, ta không có tiền đồng. Từ anh có chút khó khăn. Nàng còn thật muốn làm thành khoản làm ăn này từ trước tại Cản Châu áo cơm không lo, bây giờ lại dù là một cái tiền đồng cho nàng mà nói cũng là muốn chặt. Nhưng cái này bạc nàng hiện tại quả là hóa không mở, phải làm gì đây? Nàng có thể đi vào trà này quán giao bán cũng đã là đau khổ cầu khẩn qua điếm trưởng quý rồi, đi tìm hắn đổi tiền, sợ là không dễ dàng như vậy. Tô Phái Anh nhìn nàng còn chưa đi, phải nói, hóa không mở liền tồn tại chỗ ngươi, ta thường tới nơi này, lần sau nói không chừng ngươi làm cái khác ta lại nhìn chúng, ngươi để cho ta lấy có sẵn không được sao? Thử anh cảm thấy chủ ý này không tính là định tốt, nhưng nhìn hắn lại không giống như là vậy chờ nói năng tùy tiện người, liền gật đầu một cái, vậy trước tiên cảm ơn công tử tín nhiệm. Trong nhà của ta còn làm chút ít có sẵn túi tiền quạt bộ cái gì ngày mai lấy tới, công tử ngài rảnh rỗi liền tới xem một chút khỏe không? Tô Phái Anh là lần đầu tới cái này quán trà nhỏ, cũng không đúng dự định còn tìm nàng muốn theo thừa. Nhưng nhìn nàng bộ dáng kia, nếu là mình không đáp ứng, chỉ sợ còn phải tiếp tục quân quýt, liền liền qua loa lấy lệ gật gật đầu. Cố Tiểu Sương nhìn thấy Tử Anh bán ra một lượng bạc kim chỉ, hết sức kinh ngạc. Khách nhân kia tay phong khoáng, ta cũng không có biện pháp. Tử Anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là dặn dò nàng, ngươi chính là ít đi ra ngoài đi, lòng người không thể dò được, ngươi cái bộ dáng này quá dụ người rồi, có thể ngàn vạn lần chớ gặp lại người xấu. Ta đã cùng đầu đường quán cơm mà trưởng quý chào hỏi, ngày mai bắt đầu ta đi cho bọn họ rửa chén lau chùi, mỗi ngày có thể cho ta 50 tiền đồng. Từ anh lại không giống nàng, biết võ công, nhu nhược mỹ nhân cái gì quỷ hảo sắc thích nhất. Vẫn là nàng đi kiếm sống tới an toàn. 50 tiền đồng mặc dù quả thực như muối bỏ biển, có thể cung cấp 3 người bọn họ ăn uống là không thành vấn đề. Hơn nữa trong quán cơm người đến người đi, cũng dễ dàng cho nàng hỏi thăm người. Yên tâm đi Tiểu Sương, ta là đặc biệt tìm nghiêm chỉnh lớn quán trà, ta xem người ra vào cũng còn rất chính phái, không có Hà Thiên toàn bộ loại người như vậy. Từ anh an ủi nàng nói. Lại nói lần trước chị thương bạc chính là ngươi mạo hiểm nguy hiểm cầm trở về, ta làm sao có thể yên tâm thoải mái chỉ làm cho một mình ngươi đi ra ngoài kiếm tiền đây. Cố Tiểu Sương không cưỡng được nàng, cũng chỉ đành dặn dò nàng cẩn thận. Chương 8. Chương 08. Tiểu Sương, ngươi vội vàng chút, chờ lấy sử dụng đây. Cố Tiểu Sương vùi đầu tại trong chậu nước bận rộn thời điểm, tiểu nhị lại ôm một lớn lược chén dĩa qua tới. Trong quán sinh ý cứ tốt, cũng chính là bởi vì như vậy mới chịu cho như thế 50 văn một ngày tiền công. Cố Tiểu Sương mặc dù chưa từng làm việc nặng, ngược lại không sợ mệt, chẳng qua là cái này khều một cái tiếp khều một cái tới sự việc, cũng để cho người không thở được. Biết rồi. Nàng nhấc cánh tay lau mồ hôi, lại vùi đầu khổ làm. Một bên chính rửa rau chủ công việc Tiểu Vinh thấy vậy, con lấy sau lưng người nhỏ giọng nói, không cần bỏ công như vậy, ngươi giặt nhanh bọn họ cũng sẽ không cho ngươi tỉnh. Trong phòng bếp những người đó cũng sẽ không quan tâm ngươi vô tích sự khổ cực, bọn họ là phàm là tay bở có thể sử dụng vật cái sẽ dùng. Cố Tiểu Sương mở mịt ngẩng đầu, nghiêng đầu liếc nhìn chủ trong viện vậy được dọn sạch sẽ chén đĩa, thu hồi ánh mắt nói, ngươi tới đây mà rất lâu rồi. 3-4 tháng rồi. Tiểu Vinh nói, ta trước sớm tại Thiên Cơ lâu làm rút, sau đó Thiên Cơ lâu bị đóng, ta liền theo sư phụ đi chỗ khác, sau đó lại chuyển đến nơi này. Tránh ra. Đang nói lấy, trưởng quỹ bỗng nhiên bưng mâm thức ăn bước nhanh đến, trực tiếp tiến vào chủ phòng. Cái này cây mơ hầm thịt heo tại sao vậy? Người ta lục ra nói là chọn hôm qua thịt heo. Cái này là ai làm? Người ta lục ra là người nào? Các ngươi còn muốn cầm những thứ này lừa bịp hắn? Không biết người ta là hành gia cao bên trong tay sao? Vội vàng làm lại đưa qua. Một phòng người lập tức duy nhạ nhạ, nhanh lên. Tiểu Vinh chờ trưởng quỹ đi ra ngoài, lập tức kích động kéo lấy Cố Tiểu Sương đứng dậy hướng tiệm ăn đi, lục gia đến rồi. Chúng ta đi chiêm ngưỡng hắn phong thái. Cố Tiểu Sương chỉ coi cái này lục gia bất quá là một cái con nhà giàu, cũng không muốn đi bưng cái người xa lạ chân túi. Ngươi biết lục gia là cái nào lục gia sao? Tiểu Vinh có chút gấp, hắn chính là hồi trước tại Tây Bắc lập xuống công lớn trấn Bắc Vương cháu trai vợ, phủ Tĩnh Ninh hầu thích lục gia. Hắn không riêng gì đem cửa anh tài, hơn nữa tại nấu nướng lên thành tựu cũng là siêu quần xuất chúng. Truyền thuyết hắn tại Tây Bắc trên đường chinh chiến tại chỗ lấy tài liệu làm ra thức ăn phẩm, lệnh các tướng quân đến nay hiểu được vô cùng. Hắn có thể tới chúng ta nơi này chiếu cố, nhưng là thưởng chúng ta cái này tiểu quán ăn mặt mũi. Nguyên lai là cái lăn lộn giới đầu bếp tiểu tướng quân. Cố Tiểu Sương đối với Phường Thái Khang các nhà chi danh như sấm bên tai, cũng biết thích ra một môn mười anh tài, cái này liền cũng liền theo hướng tiệm ăn bên trong nhìn một chút. Chỉ thấy Tiểu Vinh chỉ đi bàn kia 3-4 người, nhìn ăn mặc cũng đều là trong thành cậu ấm, đang bị người vây quanh chào hỏi hành lễ. Tiểu Vinh nói cái đó 13-14 tuổi tuổi tác, nhưng vóc người đã rất cao rút ra, đang theo tả hữu hữu người nói gì, nhìn cử chỉ quả nhiên là một cái anh tuấn uy vũ lỗi lạc thiếu niên đám. Nàng nói, hắn là người thần tượng. Thần tượng là cái gì? Tiểu Vinh mờ mịt. Chính là ngươi rất sùng bái hắn. Đúng a? Ta đặc biệt bội phục lục gia như vậy mọi phương diện đều làm người tốt như vậy, hắn chính là ta thần tượng. Hai người bọn họ nơi này lẩm bẩm, nói lấy vừa nói chuyện thích tử chạm liền bỗng dưng hắt hơi một cái. Lục gia nhanh mời uống trà. Trong đám người gạt ra Hà Thiên toàn bộ đã sớm chờ lấy cơ hội đi lên lấy lòng, thấy vậy liền vội vàng châm trà đưa ly nước. Thích tử Du liếc hắn hai mắt, nói, ta Lục ca không uống người khác chạm qua ly. Hà Thiên toàn bộ sững sốt. Thấy thích tử chạm cũng không phản ứng đến hắn, chỉ đành phải ngượng ngùng ngồi xuống lại. Hắn cái này lộ diện một cái, liền khó tránh khỏi rơi vào Cố Tiểu Sương tầm mắt rồi. Nàng hơi biến sắc mặt, lập tức chết thân trở về chủ sân. Đối diện đụng phải lần nữa làm thức ăn tới đâu biết, không thể thiếu né tránh một chút. Mà cái này tránh một cái, cũng đúng lúc quay mặt lại để cho Hà Thiên cho hết nhìn vừa vặn. Hà Thiên toàn bộ xoa xoa mắt, sắc mặt trong phút chốc cũng chó rồi. Cố Tiểu Sương trực giác họ Hà đã nhận ra nàng, nơi đây không thể lại lưu, liền lập tức thay đổi chủ ý đi ra ngoài. Quán cơm nếu làm ăn khá khẩm, tất nhiên vị trí thật tốt, trên đường cái đầu người phun trào, đến khúc quanh địa phương nghiêng đầu nhìn một chút, quả nhiên Hà Thiên toàn bộ đã dẫn người đi ngược dòng người đuổi theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Họ Hà nếu còn nhớ nàng, vậy đã nói rõ sau đó còn có thai hoàng ẩm. Coi như hôm nay chạy thoát được, ngày sau cũng hầu như khó tránh khỏi sẽ bị đụng vào hắn. Hà gia rốt cuộc ném lực thế lực qua nàng rất nhiều, nàng cắn răng suy nghĩ một chút, chỉ có thể dọn nhà trước tranh né. Liên chép tiểu đạo mở ra cái khác, bước nhanh đi về nhà. Đường này là dẫn tới cảnh liễu mảnh ngõ hẻm phân hai người đi đầu hẻm trông coi. Hôm nay hẹn không thể để cho cái kia nha đầu chết tiệt chạy mất. Hà Thiên đến đầy đủ đấy là sinh trưởng ở địa phương người kinh sư, sự quen thuộc địa hình mạnh hơn Cố Tiểu Sương rất nhiều. Tiêu Hành mới vừa tự Diệp ra viếng thăm đi ra, chỉ thấy người này ở chính giữa đường xe chạy chợ hô, vô cùng dễ thấy. Tiếng này, nha đầu chết tiệt, để cho hắn lập tức nhớ tới tại Tôn gia thời điểm, nha đầu kia nói họ Hà khi nam phách nữ chuyển tới. Hắn dừng lại, liền dục ngựa đi theo bọn họ phía sau, chầm ném ném mà đi về phía trước. Cố Tiểu Sương về nhà, hỏa tốc cùng vừa lúc ở nhà Tử Anh nói, vội vàng rút lui. Chúng ta đi về phía nam thành bên kia tìm chỗ mà ở. Bắc thành không thể ngây người, họ Hà tìm tới. Tử Anh tỉnh hồn, mới vừa đứng dậy đi kêu A Cát, cửa sân liền bị người đạp ra. Vào trong đem người đều cho ta bắt lấy tới. Hà Thiên toàn bộ giọng oang oang của lộ ra giận đùng đùng. Nhìn thấy Tử Anh thời điểm hắn ngớ ngẩn, ngay sau đó lại trách móc lộ ra cười dâm. Tử Anh trở tay chép cửa xuyên nơi tay, Cố Tiểu Sương yên lặng 3 giây, ngược lại thì bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt. Hà Thiên đều xem đến Cố Tiểu Sương đi theo lộ ra mặt, nhất thời liền nổ rồi. Cho ta lên. 5-6 người chen nhau lên, Cố Tiểu Sương nuốt tay áo tay chân cũng mở, trong viện liền chuyển tới một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tiếng kêu đau tới. Tiêu Hành khoanh tay đứng ở ngoài tường, xuyên thấu qua đầu tường phá hoa cửa sổ hướng bên trong nhìn nửa ngày, ánh mắt rơi vào trên người Cố Tiểu Sương, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Nha đầu này một thân công phu không biết tập từ nơi nào, đừng xem tay chân lẻo khẹo nhưng là ra tay vô cùng tinh nói, rõ ràng là đánh nhau đánh lộn, lại để cho hắn bỗng nhiên nhìn ra mấy phần bừng bừng anh tư tới. Có một thân như vậy công phu, thoạt nhìn đích sắc không ít về phần muốn đi vơ vét tài sản mà sống. Hơn nữa cái này họ Hà cũng quá. Cho nên, chẳng lẽ nàng hôm đó nói là sự thật? Hắn xa hơn trong tường nhìn lại. Cố Tiểu Sương đã lược đến chỉ còn lại Hà Thiên toàn bộ rồi, nàng ép tới gần tới, một mặt sương lạnh, ngươi muốn chết như thế nào? Hà Thiên trắng phao mặt, nghiêng đầu ra bên ngoài, ngươi chờ đó. Người đâu? Đi nhanh cáo quan. Thì nói ta tìm tới hố ta tiền đạo thật rồi. Vì đại gia ngươi. Cố Tiểu Sương sắc mặt càng thêm âm hàn, vung lên quả đấm liền liền ngay đầu hướng về thân thể hắn đập tới. Nửa đường lại đột nhiên bị vươn ra một cái tay đỡ cánh tay, quả đấm này là thế nào cũng không thể chạy xuống. Tại sao lại là ngươi? Nhìn thấy người tới Cố Tiểu Sương nổi trận lôi đình. Cái tên này là ôn thần chuyển thế sao? Mỗi lần thời khắc mấu chốt liền chạy tới. Tiêu Hành nói, đem quả đấm thu hồi đi. Nếu không đến trong nha môn, ngươi thua thiệt. Cố Tiểu Sương trực tiếp đem lời này lý giải thành, cái này họ Hà là người của ta, chúng ta nếu muốn cáo ngươi, ngươi còn đánh người vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ta đây là lòng tốt nhắc nhở ngươi, vì vậy càng ngày càng bạo, chân phải xuất kỳ bất ý tấn công về phía hắn hạ bàn. Ra chân quả thực quá nhanh, Tiêu Hành thân thể không có mau tránh ra, nha, mà một tiếng lộn tới trên đất. Vương gia. Bành giận bọn họ đi nhanh lên đi vào. Cố Tiểu Sương thừa cơ xốc lên Hà Thiên toàn bộ và táo muốn ra tay. Tiểu Sương. Thử anh nghe vậy cũng liền bận rộn đem nàng kéo lại. Ai báo quan? Tuần Thánh bắt lấy mau dẫn người tiến vào cửa sân. Trong viện yên tĩnh xuống, ngay sau đó Hà Thiên toàn bộ bỏ dậy, là ta. Quan gia, ta muốn cáo nàng. Nàng bấy ta tiền, tạm được hung tổn thương người. Chương 9. Chương 09. Bộ khoái quét mắt trong viện, nhìn thấy đứng Bành giận, thần sắc đã là run lên, lại nhìn về phía bên cạnh hắn Tiêu Hành, ánh mắt kia miệng liền toàn bộ nuối rộng ra, điện hạ. Hà Thiên toàn bộ đầu tiên là mờ mịt, sau nhìn chằm chằm Tiêu Hành đỉnh đầu vương miện nhìn một hồi, cũng là xoay mình cả kinh. Tiêu Hành xui xẻo mà phủi phủi áo choàng, nói, đi nha môn. Cố Tiểu Sương chỉ cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Vốn là nghĩ bắt lại Hà Thiên toàn bộ sau cùng Tử Anh A cắt thoát đi nơi này, nàng có nắm chặt như vậy, ai biết lại toát ra cái Tiêu Hành. Hiện tại cưới hổ khó xuống, cũng chỉ có thể cùng Tử Anh trao đổi ánh mắt, dắt A cắt đi theo ra cửa trước rồi. Trong lòng hai người lại không đáy, Tiêu Hành nhìn lấy lai lịch phi phàm, lại ngăn Tiểu Sương đánh họ Hà, khó bảo toàn bọn họ thật có cái gì căn hệ. Nếu thật như thế, đây nếu là đi nha môn, nơi nào còn có các nàng nói chuyện đường sống. Hà Thiên toàn bộ dĩ nhiên chính là một cái khác lần quan cảnh. Ngày đó hắn bị Tiêu Hành cứu thời điểm cũng không làm hôm nay mặc đồ này, cho dù là sinh trưởng ở địa phương như thế nào Thiên toàn bộ cũng không có thể nhận ra hắn. Mới vừa rồi hắn cái này lộ diện một cái, lại nghe bộ khoái kêu lên, điện hạ, chính là lại ngu xuẩn cũng biết hắn lai lịch. Trong lòng thật là vô cùng vui vẻ, nhớ hắn hai lần cứu chính mình, bằng giao tình này, chính mình nhất định là cái nào phương diện lấy được hắn xem trọng rồi, mới vừa rồi cái kia họ Cố nha đầu đánh hắn, hắn há có thể không biểu hiện tốt một chút. Lập tức tiêu căng dâng cao, một đường thêm dầu thêm mỡ nói cùng Cố Tiểu Sương như thế nào đáng ghét, cũng rêu rao lên nhất định phải đem nàng làm sao như thế nào. Tiêu Hành ngồi ở trên ngựa, vung xuống mắt nhìn hắn văng nước miếng, một mặt đem sắc mặt ép thành sâu xanh đến nha môn, Phủ Doãn cùng Tiêu Hành cũng là quen biết, thang đường liền để Hà Thiên toàn bộ đem đơn kiện cho đưa. Phủ Doãn sau khi xem xong mặt hướng Cố Tiểu Sương, ngươi tại sao hại người tiền? Cố Tiểu Sương liền đem Tử Anh suýt nữa bị cường bạo, nàng vì đòi công đạo mà đi cướp Hà Thiên toàn bộ chuyện nói ra. Oan uổng a đại nhân, đây đều là bọn họ giả tạo đấy. Hà Thiên toàn bộ chỉ qua tới, hai người này là đồng lưu, không tin ngài hỏi nàng một chút môn có hay không nhân chứng. Nàng nếu là có nhân chứng ta còn cần phải chờ hôm nay. Cố Tiểu Sương cả giận nói, ngươi cường bạo dân nữ sự tình chẳng lẽ còn sẽ ở ban ngày ban mặt trên đường cái không làm thành. Phủ Doãn hỏi nàng, ngươi cùng Lâm Tử Anh cũng không cùng khẩu âm, tới từ nơi nào? Dân nữ đến từ Đầm Châu phủ. Thứ anh là Càn Châu phủ người. Phủ Doãn nhíu mày, hai người các ngươi bất đồng quê quán, là như thế nào kết thành một đường? Các ngươi lại là vì sao chuyện vào kinh sư? Cố Tiểu Sương không quen đại ân luật lệ, nghe vậy liền liền nhẹ xuống. Bàn mặt đang ngồi Tiêu Hành cũng nhìn lại. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, nàng nói, bẩm đại nhân, chúng ta đều là vào kinh tới tìm người. Tình cờ tại đầu đường làm quen, liền liền nhậm tiểu viện cùng ở. Người tìm người nào? Phủ Doãn hỏi. Ta tìm biểu ca ta, hắn gọi Tống Minh Sa, là thượng giới cùng tiến sĩ, ta biết hắn tại kinh sư, nhưng ta không có tung tích của hắn. Phủ Doãn lại hỏi Từ Anh, ngươi thì sao? Từ Anh thần sắc hoảng hốt, mí môi không nói. Sợ Đường Mục văng lên, ngươi nếu không nói, bổn quan coi như đến bắt giữ ngươi, mãi đến Cản Châu phủ thư đến xác nhận xuống chút nữa thầm. Cố Tiểu Sương nghe đến đó, cũng kéo một cái nàng tay áo đều vào lúc này, chẳng lẽ còn muốn thay Đàm Tử Thiếu cái kia Trần Thế Mỹ che giấu hay sao? Từ Anh cắn một hồi môi, liền ngẩng đầu lên nói, ta tìm viện Hàn Lâm thứ cắt sĩ Đàm Tử Thiếu, ta cùng với hắn thanh mai trúc mã, năm xưa từng có ước định. Bởi vì cùng Phùng gia chuyện kia huyên náo tan rã trong không vui, Tô phái anh gần đây cũng không làm sao hướng chiêm chuyện phủ đi. Nhưng ở lại viện Hàn Lâm cũng không thấy thanh tĩnh, Tô gia hiện nhâm đương gia người cùng thái tử cận thần thân phận làm cho hắn tại một đám đồng liêu ở bên trong vượt trội, mọi người đều là đồng giới tiến sĩ, dựa vào cái gì người khác mạnh cứ như vậy rộng rãi, được hoan nghênh như thế. Thường ngày rảnh rỗi, khó tránh khỏi cũng sẽ bị kéo lấy hướng trà trong cục ngồi một chút, sáo sáo cận hồ. Gần đây đề tài tất nhiên vây quanh Khải Hoàn tướng soái. Nói đến mới vừa vận chuyển ra trấn Bắc Vương phi có tin mừng chuyện lên, Đàm Tử Thiều liền cười cùng Tô phái anh chắp tay lại tới. Nghe nói Tĩnh Sa huynh đã cùng hộ quốc công thế tử kết thành anh em vợ, ngày sau lệnh muội đám cưới thời điểm, xin chớ thông báo một tiếng, tiểu đệ cũng đi đòi hai uống ly rượu mừng. Tòa trong lại có chút người phụ họa. Tình cảnh nhân tình, Tô phái anh tự không khước từ lý lẽ. Vốn tưởng rằng liền như vậy xong rồi, nào biết trở lại chuyện công phòng người hầu thời điểm, Đàm Tử Thiều lại đi theo qua, cầm hai phe thọ núi đá ở trên bàn. Ngày trước được hai phe này thạch, nghĩ đến Tĩnh Sa huynh là đá vàng hành ra, đặc biệt cho Tĩnh Sa huynh để lại, cũng không biết có thể hay không vào huynh đại mắt. Hai phe cục đá chỉnh hình sợi dài, ước chừng 3 tấc, màu sắc dịu dàng, hoa văn rõ ràng. Tô phái anh cầm lên nhìn hai lần, dương môi nói, Đàm huynh có chuyện gì, nói thẳng liền được. Đàm Tử Thiều chỉ nói hắn là bị, toại cũng cười ung dung, Tĩnh Sa huynh nặng lời. Chẳng qua là tiểu đệ nghe nói Tĩnh Sa huynh cùng nhà nhạc cũng có giao tình, ngày sau tại trong nha môn, không thể thiếu xin Tĩnh Sa huynh chiếu cố một chút. Nói tới chỗ này hắn nhấc ngẩng đầu một cái, lại nói, Tĩnh Sa huynh kinh tài tuyệt diễm, được điện hạ thưởng thức, ngày sau văn chương lên, xin huynh đại chỉ giáo một, hai. Thẳng thắn nói chính là muốn mượn hắn hướng trước mặt thái tử tiếp cận một tiếp cận mà thôi. Tô phái anh cười ý vị sâu xa, Đàm huynh tài văn chương phi phàm. Nói như vậy có thể để cho tiểu đệ không đất dung thân. Ta cùng với Tạ đại nhân xác thực từng cùng bàn ăn qua mấy lần trà, đã từng chỉ điểm của hắn. Ngày sau phàm là có thể sử dụng lên tiểu đệ địa phương, Đàm huynh nói thẳng là được. Tảng đá kia rất tốt, chẳng qua là tiểu đệ từ lâu bất động khắc, giữ lấy cũng là lãng phí, Đàm huynh vẫn là lấy về. Hắn đem cục đá đẩy trở lại Đàm Tử Thiều đưa tay khước từ, Tĩnh Sa huynh cần gì phải khách khí. Đàm đại nhân, Thuận Thiên phủ người tới truyền lời, xin ngài lập tức lên nha môn một chuyến. Lời nói bị cắt đứt, Đàm Tử Thiều nghiêng đầu nhìn lấy cánh cửa bộ khoái, cũng chỉ đành đem mấy thứ lại thu hồi lại. Cùng Tô phái anh ôm quyền sau đi ra ngoài. Tô phái anh nhìn lấy bọn họ rời đi, phủi phủi tay áo lại nhấc bút lên tới, "Tử anh." Đàm Tử Thiều hồn không biết Thuận Thiên phủ doan truyền hắn chuyện gì, đến trong nha môn, nhìn thấy bất ngờ quỳ trên mặt đất người kia, sắc mặt đã đột nhiên trong lúc đó thay đổi. Tiêu Hành cũng không cảm giác ngồi thẳng người, nhìn về phía trước mặt cái này còn ăn mặc quan phục trẻ tuổi văn sĩ. "Đàm Tử Thiều, trước mặt ngươi Lâm Tử Anh tự xưng là vào kinh tới tìm ngươi, ngươi có thể biết hắn?" Trong khoảnh khắc Đàm Tử Thiều sắc mặt đã liền biến rất nhiều khác, nhưng bất kể thế nào biến, hắn gáy mắt cái kia lau lo là không che giấu được. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Lâu không nghe được hồi âm, Tiêu Hành cũng thúc giục lên hắn tới. Nàng nói cùng ngươi thanh mai trúc mã, thở nhỏ từng. Không, đây là hạ quan nghĩa muội mà thôi, hạ quan cũng không cùng với nàng từng có cái gì hôn ước. Đàm Tử Thiều vội vàng cắt đứt, xoay người cùng phụ doãn thi lễ. Nhưng mà chờ ngẩng đầu nhìn đến lúc đó hắn, ngay sau đó sắc mặt lại thay đổi biến, đứng ở nơi đó liền thi đều đã quên được. Lâm Tử Anh nhìn thấy hắn thời điểm trong mắt sáng lên cái kia đám ánh sáng, nghe xong lời này phốc mà liền dịch rồi. Tiêu Hành cười một cái, làm sao ngươi biết ta muốn nói là hôn ước? Chương 10. Chương 10 Đàm Tử Thiều ngoan mệnh nuốt mấy hớp nước miếng, nhẫn tình cảm xuống trả lời. Đáp lời của vương gia, hạ quan chẳng qua là chỉ là thấy đến nghĩa muội nhất thời kích động, vì vậy hiểu lầm rồi. Xin vương gia chớ trách. Đàm Tử Thiều, ngươi làm sao có mặt nói Tử Anh là ngươi nghĩa muội, còn nói các ngươi không có hôn ước? Các ngươi rõ ràng tại Lâm lão gia lúc còn sống liền đã có ước định, ngươi còn chính miệng cam kết thi xong là sẽ quay về hương thành hôn. Ngươi lớn như vậy một đôi mắt, làm sao có thể mở mắt nói bừa đây? Ngươi có biết hay không chính là vì tìm ngươi, cái họ này Hà ít ngày trước muốn đối với Tử Anh động thủ, Tử Anh bị hắn làm hại té bị thương chân, nuôi hơn nửa tháng mới khôi phục. Ngươi làm sao có thể như vậy không có lương tâm? Cố Tiểu Sương tức không nhịn nổi, không thể nhịn được nữa tố cáo lên Đàm Tử Thiều lại hờ hững nói, vị cô nương này ta không quen, không biết ngươi là từ nơi nào nghe được lời đồn đãi. Ta quả thật bị Lâm gia mấy năm thu nhận tri ân, nhưng cùng Lâm cô nương cũng không từng có qua cái gì hôn ước, xin ngươi hãy ngay trước Nhật Nguyệt trời xanh, không nên nói bậy nói bạ mới tốt. Ngươi còn biết Nhật Nguyệt trời xanh? Cố Tiểu Sương cười lạnh không dứt, ngươi chịu Lâm gia ân huệ, rất rõ ràng mà ở ngay trước mặt Lâm lão gia nói qua sẽ lấy Tử Anh, ngươi làm như vậy con miệng nó mà phải gặp bị thiên lôi đánh có biết hay không? Quả thật là không thể nói lý. Đàm Tử Thiều mặt hiện lên tím bầm, phất tay áo nói, đại nhân, hạ quan nhưng là mấy ngày trước đây mới cùng Tả phủ tiểu thư được qua văn lễ đính hôn, ít ngày nữa sắp thành hôn, nếu như ta có hôn ước, làm sao có thể còn có thể lên làm bên trái thị lang con rể đây? Mời đại nhân không muốn dễ tin này vu hãm. Đàm Tử Thiều. Lâm Tử Anh run môi đi tới trước mặt hắn, đừng nói cái gì nghĩa muội, theo ngươi nói 39, Lâm cô nương 39, thời khắc đó bắt đầu giữa ta cùng ngươi cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi nói không có hôn ước, đó cũng không có hôn ước, chỉ cần tương lai ngươi không sợ gặp báo ứng. Một tát này coi như là ta đem những năm kia ngươi tại chúng ta Lâm gia đến chỗ tốt lấy về lại, không cần tìm. Nói xong nàng cũng không nhịn được giơ tay lên hướng trên mặt hắn vây đi một cái tát. trước không chấp nhận Tiểu Sương đề nghị đi cáo hắn là cũng không muốn đem mình đưa đến đáng thương thật đáng buồn trên vị trí, nàng là có tôn nghiêm một cái trần thế mỹ mà thôi, người ta không cần nàng nữa, nàng đi khóc lóc van nài có ý gì? Nàng không tin, không đi gả cho hắn Đàm Tử Thiểu con đường này nàng liền không sống được. Nhưng nàng không có nhớ đến một người có thể vô sỉ đến như vậy mức độ. Hắn làm sao có thể mê muội lương tâm bẻ con sự thật đem lời nói có lý chẳng sợ như vậy đây. Đàm Tử Thiểu bị nàng một cái tắt chân áp, che mặt nhìn nàng chằm chằm, vừa nhìn về phía chính vây xem Tiêu Hành cùng Thuận Thiên phụ doãn. Tiêu Hành sờ tay vịn nhìn hồi lâu, lại liếc nhìn dưới đất đã không rõ rõ tình trạng Hà Thiên toàn bộ, cùng phụ doãn cười nói, cái này thật là kêu rút ra củ cải mang ra khỏi bùn. Lâm cô nương, nếu ngươi nói có hồ nước, cái kia ngươi muốn không muốn cáo Đàm Tử Thiểu hả? Phụ doãn đại nhân có thể là nổi danh thiết diện vô tư, thị phi khúc trực, hắn là nhất định sẽ cho ngươi một cái phán xét. Phụ doãn nhíu mày. Lâm Tử Anh nhìn lấy bọn họ, đôi môi mím chặt dậy rồi Đàm Tử Thiểu nói, vương gia, xin ngài vạn không thể nghe tin các nàng địa chuyện, chúng ta không có hồ nước, nếu không ngài hỏi nàng có từng có chứng cứ hoặc là hạ quan cấp cho tín vật. Tiêu Hành liếc nhìn hắn một cái, nhìn lấy Lâm Tử Anh, Lâm cô nương, ngươi không cáo mà nói, quan phủ nhưng cũng không có biện pháp cho ngươi làm chủ. Cố Tiểu Sương nhìn lấy Lâm Tử Anh, nhíu mày. Phải nói trước mắt là một cái cơ hội tốt vô cùng, nhưng là Lâm Tử Anh ở đâu ra chứng cứ cùng tín vật? Như có lời cũng không cần chờ đến hôm nay rồi. Nàng biết Tiêu Hành thân phận không thấp, trước mắt ý này giống như là cũng muốn đánh cái này tổn thương bởi bất công. Nhưng là các nàng không chứng không theo, mà Đàm Tử Thiểu bây giờ cũng đã thành binh bộ thị lang sắp là con rể, hắn đừng nói chẳng qua là vương gia, dù là chính là hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ nàng thất bại thị lang phủ hôn sự, để cho hắn đối với Tử Anh phụ trách hay sao? Đàm Tử Thiểu hiển nhiên cũng là ăn chắc tầng này. Hắn xoay người nhìn lấy Lâm Tử Anh, mềm nhũn giọng nói, "Tử Anh, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, khả năng năm đó hiểu lầm Lâm bá phụ ý tứ. Ngươi là cô nương tốt, nếu như ngươi có thể cầm ra chứng cứ tới, ta nhất định liều mạng bị tả phụ ghi hận hậu quả, đã cùng ngươi gánh vác trách tới có được hay không?" Lâm Tử Anh hai gò má run rẩy, có thể cho dù trong lòng hận không thể xé trước mặt gương mặt này, nàng cũng không có đạo lý làm như vậy. "Các ngươi làm sao không thẩm ta vụ án?" Bị phơi nửa ngày Hà Thiên toàn bộ thấy bọn họ giằng co, không nhịn được mở miệng lên tiếng. Cố Tiểu Sương lạnh lạnh quét hắn một cái, nhìn lại trở về Lâm Tử Anh. Lâm Tử Anh rũ mắt, "Ta không cáo." "Tử Anh." Đàm Tử Thiểu có không che giấu được mừng rỡ. "Đàm Tử Thiểu, ta không cáo ngươi là bởi vì ngươi không xứng để cho ta vì ngươi thua danh tiếng của mình, mà không phải là bởi vì ngươi không có sai." Lâm Tử Anh lạnh như băng nhìn sang nói Đàm Tử Thiểu mặt đỏ tới mang tai, đứng mắt thấy đồng dạng mặt lạnh Tiêu Hành cùng phụ doãn, rõ ràng cổ họng đừng mở đầu. Cố Tiểu Sương ngờ tới là kết quả như thế, ngược lại vẫn bình tĩnh. Cổ nhân đem danh tiết nhìn đến rất nặng, dù là không có phát sinh tính thực chất hôn nhân quan hệ, chính là liên hệ hôn ước cũng giống như có chút ô nhục. Nếu đích xác không có biện pháp kiện cáo Đàm Tử Thiểu cùng nàng có hôn ước, như thế hắn không nhận ước định này thật ra thì cũng được, như vậy Tử Anh cũng không cần trên lưng cái vô cớ bị thoái hôn danh tiếng. Chẳng qua là khẩu khí này chặn trong lòng đầu, cuối cùng còn chưa thuận. Nàng quét mắt nhìn lấy cái này, rốt cuộc thấy một mặt Trần Thế Mỹ, mím chặt đôi môi. Phủ Doãn nơi này cũng đang cùng Tiêu Hành trao đổi ánh mắt. Tiêu Hành nhìn Đàm Tử Thiểu hồi lâu, đỡ tay vịn đứng dậy, vậy coi như ta lắm mồm. Ta là bởi vì Hà Thiên toàn bộ kiện cáo Cố Tiểu Sương vơ vét tài sản lại đánh người mà tới hiện tại để ta làm một người chứng, Cố Tiểu Sương vơ vét tài sản Hà Thiên toàn bộ thời điểm ta tại chỗ. Hà Thiên toàn bộ không có tổn thất ngân lượng. Lúc trước tại cành liễu mảnh ngõ hẻm, ra sao Thiên toàn bộ mang người đuổi theo Cố Tiểu Sương về nhà, hơn nữa xông cửa bắt người, Cố Tiểu Sương không phục, Song Phương lúc này mới giao thủ. Phủ Doãn chụp lên sợ đường mục, Hà Thiên toàn bộ, ngươi cường bạo cô gái đàng hoàng ở phía trước, tự tiện xông vào nhà dân dồn ép cô gái yếu đuối ở phía sau, ngươi còn dám cáo người. Cuối cùng Hà Thiên đều bị xử phạt 50 lượng bạc cho Lâm Tử Anh, coi như bồi thường, cũng gánh vác 20 trượng trách hình phạt. Mà Cố Tiểu Sương là bởi vì đã thương Hà Thiên toàn bộ mà bị phạt 1 lượng bạc, trong vòng 10 ngày thực hiện. Cùng họ Hà chuyện có kết quả như thế, Cố Tiểu Sương ngược lại cũng tâm phục khẩu phục. Hà gia đưa bạc đến sau, Tử Anh tại chỗ lấy ra 1 lượng bạc thanh toán tiền bồi thường, sau đó lại lấy ra 10 lượng tới để cho Cố Tiểu Sương trả lại Tiêu Hành. Cố Tiểu Sương không có thối thác, cầm lấy bạc đuổi theo Tiêu Hành đến ngoài cửa, đưa tới. "Làm gì?" Tiêu Hành cau mày nhìn lấy. "Tiền này là ngươi hôm đó cấp cho, trả lại ngươi." Nàng nói. Ban đầu cũng không nhắc lại, sự tình đến lúc này nha, đủ có thể nói rõ hắn cùng cái kia họ Hà không phải là người cùng một đường. Hơn nữa mới vừa rồi hắn cái kia lần chứng từ nhìn qua không thiên về không khá. Hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không cùng phụ nha nói qua cái gì, nhưng ngôn ngữ đi hướng nhưng đều là giúp đỡ các nàng, cái này nàng tự nhiên nhìn thấy. Còn nữa, mới vừa rồi đánh ngươi, xin lỗi. Nàng có nói. Chương 11. Cũng có lẽ là bởi vì đã sớm vô lễ quá nhiều lần, mặc dù bây giờ đã xác nhận rõ hắn chính là vị kia đại danh đại đỉnh Sở Vương, nhưng nàng liền là không có cách nào hướng về phía hắn khom lưng quỳ gối. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì hắn thoạt nhìn thật ra thì cũng không có như thế cao cao tại thượng, lại có vẻ là chính mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cái thế giới này quy tắc. Cho nên cái này nói xin lỗi mặc dù nhìn qua cứng rắn chắc chắn, trên thực tế mình đã cho ra thành ý. Tiêu Hành nhìn nàng chằm chằm một hồi, cầm lấy bạc ở trong tay điên điên, tràn đầy tiếng nói, "Huề nhau, ngày đó ta ném đi ra hòn đá nhỏ, ngươi hẳn là cũng không thống khoái đi nơi nào." Cố Tiểu Sương nhớ tới chính mình bạc đi bộ cái kia 2 ngày, nhìn lại lần nữa hắn, không có lên tiếng. Tiêu Hành phóng người lên ngựa, sau đó đem bạc lại ném qua cho nàng, "Trước hiểu là ngươi, coi như ta cho ngươi nhận lỗi." Cho hắn tiền không muốn, Cố Tiểu Sương chung quy không đến nổi cùng chính mình gây khó dễ, nha môn bên này giải tán, cũng liền từng người trở về phủ. Có Hà gia cho ra tiền bồi thường, thời gian cuối cùng rộng thùng thình lên. Có lẽ có Tiêu Hành cùng phụ Doãn đương đường lên tiếng, Hà Thiên toàn bộ nơi này là sẽ không còn có gan chó tới tìm cái gì xui, ngược lại là có thể bắt đầu thảo luận kỹ hơn. Chỉ bất quá quán cơm bên này vô tích sự bởi vì nàng như vậy một không từ mà biệt, 8 phần 10 là bị lỡ. Cũng may tiền công là nhật kết, bị chụp một ngày cũng không có cái gì ghê gớm. Về đến nhà nàng đem 10 lượng bạc bồi thường từ anh, ta Đường ra nhiều hơn ngươi, không chết đói, ngươi cầm lấy. Lại hỏi nàng, hiện nay có vòng vo rồi, ngươi có tính toán gì đây? Từ anh yên lặng một hồi, nói, theo lý thuyết là cần phải trở về, nhưng là ta nhược chất nữ lưu, A Cắt vừa nhỏ, lần đi xa như vậy, trên đường khó bảo toàn có thể hay không có gì ngoài ý muốn. Ta mình ngược lại là không sợ cái gì, chỉ lo lắng nếu có chuyện bất chắc, A Cắt không còn dựa vào. Mà lúc này muốn trở về, cũng chỉ có thể hỏi thăm nhìn một chút có hay không thích hợp thương đội đồng ý giúp đỡ sao lên chúng ta rồi. Cố Tiểu Sương suy nghĩ một chút, trấn an nói, trở về cũng là hai chị em các ngươi sống, thật ra thì ở lại kinh sư cũng giống như nhau. Nàng không dám nói cho rõ ràng, Đàm Tử Thiều hôm nay mặc dù may mắn thoát khốn, nhưng công đường bên trong bao gồm Tiêu Hành cùng Phụ Doãn ở bên trong nhiều người như vậy đều mắt thấy chuyện đã xảy ra, chuyện này vô luận như thế nào sẽ truyền ra. Cái kia họ Đàm không có khả năng có bản lĩnh che đậy được lời đồn đãi, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, sau đó phải là cái này lời đồn đãi truyền đến đó Tạ Thịnh trong tai, hắn lại thì như thế nào? Mà loại chuyện này nàng không cho coi như khổ chủ tử anh lưu xuống xem một chút, làm sao cam tâm? Từ anh không muốn sâu như vậy, Đàm Tử Thiều hôm nay hành vi vẫn để cho nàng lên cơn giận dữ, nàng chỉ cầu ngày sau không bao giờ nữa muốn cùng người này có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Nhắc tới Đàm Tử Thiều cũng nghĩ như vậy, nhưng Từ anh xuất hiện đột nhiên như vậy, lại là làm đường để cho Phủ Doãn cùng Tiêu Hành thấy được cho hề, chuyện này làm sao có thể bởi vì nàng một câu ân đoạn nghĩa tuyệt mà định đoạt. Trở lại Quế Hoa ngõ hẻm 4 vào nhà ở, Tả phủ phái tới quản sự Hồ An đã tiến lên đón. Hoa tượng môn hôm nay đã vào phủ, bốn mùa hoa một sáng sớm ngày mai liền có thể đưa tới. Ngày mai xuống thưởng còn có tới lượng cửa sổ liêm long nhỏ bé ngoài ra. Đàm Tử Thiều chỉ cảm thấy Hồ An miệng khẽ trương khẽ hợp, cũng không có thật nghe vào hắn nói cái gì. Chờ đến hắn dừng lại hắn mới tiếp tục hướng trong nội viện đi. Tòa nhà này từ đầu đến cuối bốn nhà, mang đồ vật khóa viện, quản gia người làm hơn 10 người, hắn nơi nào đặt mua nổi. Đều là Tạ gia sản nghiệp được xong văn lễ đính hôn sau Tạ Thịnh liền đem bộ này rời phụ gần nhất nhà cho hắn cùng Tam tiểu thư làm thành chỗ ở, tất cả tiêu xài đều theo Tạ phủ chi tiêu. Cái này thật ra thì đã cùng chiêu rể giống như lúc rồi. Nhưng có quan hệ gì? Hắn muốn đồ vật Tạ gia có thể cho là được rồi, trong triều nhiều là người như vậy. Hắn không nhân mạch không có bối cảnh, nghĩ nổi bật hơn mọi người không đi đường này, chẳng lẽ còn đần độn đi phấn đấu mấy chục năm. Đánh đến lao còn chưa nhất định đến cái kết quả tốt. Vốn là hết thảy thuận thuận lợi lợi ai biết bất thình lình lóe lên cái Lâm Tử Anh tới. Làm sao sẽ tới đến khéo như vậy? Cái kia Sở Vương cùng Tạ Thịnh có thể quan hệ rất không tồi, nghe nói tại Tây Bắc lúc ấy, Tạ Thịnh cùng Phường Thái Khang một đám già trẻ tướng lãnh tư tụ thời điểm, cơ bản cũng không lọt qua Sở Vương. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là Sở Vương đem chuyện này nói với Tạ Thịnh rồi. Hắn ở trong phòng bồi hồi hai lần, mở cửa kêu gã sai vặt đi vào, đi giúp ta ra phố tìm một cái tiểu nhị qua tới. Tiêu Hành trở lại trong phủ, uống ly trà ấm người, đem Tần Dừng Bờ kêu đi vào, ngươi đi tìm một chút Tôn Bành, nhìn hắn còn có thiếu hay không nữ hộ vệ. Bành giận biết là thay Cố Tiểu Sương hỏi. Thả Đấu Đồng trở lại, nói, không nghĩ tới Tạ Thịnh ngày thường như thế người sáng suốt, lần này càng tìm một cái như vậy con rể. Ta xem cái kia Đàm Tử Thiều trong lòng liền có quỷ. Vương gia, chúng ta muốn đi đem chuyện của Lâm cô nương nói cho Tạ đại nhân sao? Không cáo. Tiêu Hành nói, có thể thuộc hạ nhìn cái kia Lâm cô nương nói không giống giả cái này Đàm Tử Thiều, nhưng nếu thật là Trần Thế Mỹ, cái kia Lâm cô nương hẳn là rất đáng thương. Ngươi lúc trước không nghe nàng nói sao? Nàng cùng hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng như còn muốn tranh thủ hắn, mới vừa rồi cũng đã cáo hắn. Lúc này chúng ta vô duyên vô cớ làm cho người ta đòi cái gì công đạo? Lại nói, cái kia Đàm Tử Thiều nếu không là người tốt, hôn sự này chính là đoạt lại đối với nàng lại có ích lợi gì? Chuyện của người khác bất can thiệp vào. Tiêu Hành không yên lòng cầm lên trên bàn mấy tờ bái thiếp đến xem. Bành Dận bị giáo huấn, mặc một hồi, lại đấu lá gân hỏi, nếu như vậy, vậy ngài mới vừa tại sao lại để cho Dừng Bờ đi tìm Tôn công công? Đi giúp Cố Tiểu Sương tìm vô tích sự làm chẳng lẽ cũng không phải là quản người ta việc vớ vẩn? Tiêu Hành sở dĩ để cho Tần Dừng Bờ đi hỏi Tôn Bành, chẳng qua chỉ là bởi vì hôm đó chính mình quấy nhiễu người ta vô tích sự, có lẽ nếu không phải là bởi vì hắn, nha đầu kia đã rất thuận lợi lên làm Hứa Linh Anh hộ vệ. Nếu là hắn quấy nhiễu như thế đền bù một chút cũng đáng giá nói. Lười đến cùng Bành Dận nói nhảm, thái tử không cho hắn đi Lạc Dương, hắn quyết định tìm một cơ hội lại vào cung mài mài một cái, liền để cho hắn chú ý Đông cung lúc nào bầu không khí có thể hòa hoãn chút. Nhưng mà nạp chắc phi loại sự tình này đối với Đông cung vợ chồng mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ, nơi nào có thể có nhanh như vậy tùng kính mà. Thái tử dành thời gian đi trấn Bắc Vương phủ nhìn đến đường, bởi vì con gái không người quản, trông nóng chân của hắn không chịu thả lỏng, chỉ đành phải cũng ôm lấy ra cửa. Diệp Thái phi nhìn thấy tiểu quận chúa có thể vui mừng, trong nhà không có cô nương này lại dáng dấp đáng yêu, không thể thiếu muốn ôm một cái. Một hồi Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ tới rồi, Tô Thận Từ đi nội viện cùng Thái phi cùng tiểu quận chúa nói chuyện, Tô Phái Anh đến Đạm Minh đường. Thái tử cười nói, ngươi cũng qua tới Xuyến môn. Gần đây hướng Đông cung tới, nhưng là bận rộn hôn sự đi. Cùng phùng ra sự tình Tô Phái Anh còn không có đúng đắn cùng ai nói qua đây, nói tới chỗ này, liền nói thẳng, không dám lừa gạt điện hạ, cùng phùng ra cầu hôn sự tình đã không giữ lời rồi. Tiến đường cùng thái tử đều cảm thấy ngoài ý muốn, cái này là vì sao? Nhớ tới Phùng Lăng phần chân tình kia thật ý, Tô Phái Anh không có nói cho rõ ràng, chỉ nói, chữ bắt không hợp. Chương 12. Tiến đường cùng thái tử nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều có không để lại dấu vết ý thoáng qua. Tô Phùng hai nhà hôn sự này mặc dù không có đi tới văn định cái kia bước, nhưng là từ đầu đến cuối cũng kéo sắp tới nửa năm, nếu như chỉ là bởi vì chữ bắt không hợp, làm sao có thể đến vào lúc này mới nói phải không? Nhưng loại sự tình này người bên cạnh cũng không tiện tùy tiện hỏi tới, liền liền tất cả ăn ý mà xóa qua rồi. Ngày mai chiêm chuyện phủ có yếu vụ thảo luận, ngươi nhớ đến qua đông cung tới chấp bút. Một câu nói, đề tài liền rời đi chỗ khác rồi. Tô phái anh là vì Diệp gia tiểu thiếu gia làm đầy tháng yến sự tình tới. Diệp gia mặc dù ở trên triều địa vị không hiện, nhưng trong gia tộc cũng vẫn là có người làm quan. Tô gia cùng với không có thân mật đến không phải là tự thân đi không thể mức độ, nhưng là hạ máy theo lý cũng phải người đưa đi. Trong vương phủ yến đường không thể ra cửa, Thích Liễu Liễu lại ôm có bầu, liền chỉ có Diệp Thái Phi mang theo yến nương đi. Tô phái anh nhớ muội muội rất nhanh tức muốn gả làm vợ người, vì vậy tới mời Diệp Thái Phi mang theo nàng đi nhiều xem xét các mặt của xã hội. Đông cung cái kia nạp chắc phi chuyện thế nào? Yến đường hỏi tới. Điện hạ trong lòng tất nhiên nắm chắc, ta không có nghe được phong thanh gì. Yến đường xách một tiếng lại hỏi hắn, cái kia phùng gia kết quả lại là chuyện gì xảy ra? Mới vừa làm phiền thái tử tại, khó mà nói, trước mắt hắn có thể không nhịn nổi. Tô phái anh cũng chỉ đành đem ngọn nguồn nói cho hắn nghe. Tiến đường hừ khẽ long lên tay tới, hắn nguyên còn tưởng rằng phùng gia có phụ phượng chi tâm, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở phùng tiểu thư tính tình lên. Liên nói, đã bất đồng bất tương vi mưu, quay đầu ta để cho mẹ ta cho ngươi lẫn nhau cái tốt đẹp. Không đợi tô phái anh trả lời, hắn ngược lại là lại tự nhiên đi xuống ra chủ ý, mẹ ta lúc này đi Diệp gia dự tiệc, nhất định gặp được rất nhiều thân thích nữ quyến, ta xem lần này không bằng ngươi cũng đi đi tốt rồi, nhìn một chút có hay không thích hợp. Tô phái anh tự ly trà sau ung dung thong thả ngẩng đầu lên, ngươi chính là trước phải nghĩ thế nào mới có thể đem hài tử nương sớm ngày cho nhận về đến đây đi. Nhìn một chút cái này đều sắp hết năm đều. Một lời nói tới yến đường lại xì hơi đúng dịp là Thích Liễu Liễu cũng đang chăm chú tô phái anh cùng phùng ra cái này cọc, dù sao thời gian dài chưa đi đến triển quá không bình thường. Tô thận từ nên phải tô phái anh dặn dò, lúc đầu không nói, sau đó không nhịn được cũng thổ lộ. Cái kia phùng tiểu thư ghét bỏ anh ta không có tình không vui, không cam lòng gả. Nói tới chỗ này nàng cũng cảm thấy rất không có tí sức lực nào, ban đầu nàng đối với cái này chuẩn trị dâu ấn tượng cũng không tệ lắm, bây giờ lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Thích Liễu Liễu thương tiếc. Tuy nói phùng tiểu thư nghĩ thận trọng đối đãi mình nửa đời sau cũng không có lỗi gì, nhưng khi bị tổn thương người kia là tô phái anh, nàng chén nước này liền bưng không được như thế bằng nhau. Có ý kiến gì, dầu gì cũng sớm chút nói ra phải không? Đống dưng chế mãi người ta lâu như vậy. Cuối cùng nàng an ủi săn sóc bà nói, ta cùng chị dâu ta môn nói một chút, xin các nàng đi làm cái môi giới, nói một cái tốt đấy. Thẩm thị đối với tô phái anh ấn tượng cũng không tệ. Nghe nói cùng phùng gia hôn sự thất bại, cũng là cảm khái. Diệp gia dơ đến ngày hôm đó tô phái anh mới vừa trở lại phủ, chân sau tính ninh hầu liền tới cửa, bái anh vội vàng thay áo thường, theo ta đi Diệp gia dự tiệc. A Tử giúp hắn ăn mặc, hôm nay có thật nhiều thế tộc tới cửa, ta muốn đem hắn giới thiệu cho tất cả mọi người. Tô Thận Từ cười nói, ca ca ước chừng không có ý định đi. Vừa không có công vụ gì phải làm, tại sao không đi? Tĩnh Ninh Hầu không nói lời nào, đã cười ha hả đem Tô phái anh cho đẩy tới phòng đi rồi. Tô Thận Từ lòng biết rõ, liền cũng hé miệng cười vào bên trong cho ca ca thăng nghị. Thích gia cùng Yến Đường kết hôn, tự làm muốn đi Diệp gia chúc mừng Tô phái anh thấy hắn như thế, không tiện cự tuyệt, cũng chỉ được biết lắng nghe đổi y phục. Sáng đến Diệp phủ, nửa cái ngõ hẻm đều sắp bị xe ngựa trên đầy, khi thì có đón khách pháo tiếng vang lên, náo nhiệt vô cùng. Cái này tiếng huyên náo cũng truyền tới cách một con đường cành liễu mảnh ngõ hẻm. Cố Tiểu Sương nghỉ dưỡng suốt 2 ngày, lại bắt đầu chuẩn bị ra ngoài tìm công việc. Làm cho người ta làm giúp tự nhiên không phải là kế hoạch lâu dài, nàng có thể tắm chén người khác cũng có thể tẩy, không có một phần có sức cạnh tranh công tác, liền vô luận như thế nào cũng chưa nói tới an ổn, chớ nói chi là làm giai đoạn tính kế hoạch. Nhưng trước mắt chỉ có thể từng bước một tới, đầu tiên nàng muốn dựa vào bản lĩnh ăn cơm liền đã định trước phải có cơ hội, nàng đi giúp công việc làm việc nặng, không trở ngại nàng chờ đợi cơ hội đến. Ta đi ra ngoài trước, hôm nay trước mặt trong đường hẻm xe ngựa nhiều, ngươi nếu là ra ngoài, tốt nhất là đi vòng cái kia đoạn. Lúc ra cửa nàng dặn dò Từ Anh. Đặt quan dòng dõi quý tộc môn trung quy là khí thế bằng người, tiến lên trước nếu như là va chạm, cũng không tiện nói rõ lý lẽ. Biết rồi. Ta hôm nay không đi ra. Từ Anh cũng sợ chính mình cho nàng thêm phiền toái. Dám hỏi Cố cô nương có ở đây không? Đang nói lấy, khép hờ ngoài cửa viện chợt có người đặt câu hỏi, âm thanh xa lạ lại lộ ra hàm dưỡng. A Cắt đi đứng lênh lẹ, chạy đi mở cửa, dẫn người đàn ông trung niên đi vào, chỉ thấy cả người sạch sẽ không chút tạp chất mà, thấy nàng sau quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, sau đó liền mỉm cười cắp lúc đầu tới, dám hỏi vị này chính là Cố cô nương. Cố Tiểu Sương buồn bực, ta là. Ngài ai? Tại hạ là Tôn công công trong phủ quản sự, ta họ Vu, phụng công công chỉ thị, có lẽ xin hỏi cô nương bây giờ có từng tìm tới chỗ thăng trước. Tôn công công. Cố Tiểu Sương lập tức nhớ tới hôm đó bị Tiêu Hành quấy nhiễu vô tích sự tới, không nhịn được vượt trước 2 bước, không có. Tôn công công ý tứ này là, người tới cười nói, công công đối với thân thủ của cô nương nhớ không quên, nói nếu như cô nương thuận lợi, vẫn là muốn thuê xin ngài đem chúng ta phu nhân hộ vệ. Cố Tiểu Sương vui mừng không thôi, dừng lại mới nói, công công coi là thật còn muốn mời ta. Đúng vậy. Với Xuân cười nói, thú lao là mỗi nguyệt 10 lượng bạc. Thường ngày chi phí sinh hoạt tán thông lệ đều là trong phủ cho bọc. Cô nương nếu là chê ít, ngày sau thời gian dài, tự nhiên còn có thể đi lên nói lại. Người xem thích hợp sao? Cố Tiểu Sương thật là kêu tâm hoa nộ phóng rồi. Đầu năm nay một cái đại hộ nhân gia nhất đẳng nha đầu cũng liền 2-3 lượng bạc đi, hộ vệ bằng bản lĩnh kiếm tiền, tự nhiên tiền công quý chút ít. Chiếu một lượng bạc 400 khối hiện đại tiền để tính, 10 lượng bạc chính là 4000 khối. Dĩ nhiên, nói như vậy cũng không tính nhiều, nhưng là đối với đến bước đường cùng đến cần phải đi làm cho người ta dựa chén nàng, quả thật là đã coi như là số tiền lớn. Mấu chốt là thường ngày chi phí sinh hoạt đều cho bọc, chuyện tốt như vậy còn đi đâu đi tìm. Thuận lợi, phương tiện. Nàng luôn miệng nói, không biết lúc nào cần người. Với quản sự mỉm cười, càng nhanh càng tốt. Như cô nương thuận lợi, lập tức cùng ta đi không còn gì tốt hơn nhất rồi. Cố Tiểu Sương thoại thật nhanh cùng Tử Anh chào hỏi, sau đó trở về phòng đổi thân y phục. Đi ra trực tiếp hướng Tôn phủ mà đi. Tử Anh đưa nàng đến ngoài cửa, cũng là cao hứng không dứt, luôn cảm thấy họ Hà chuyện này qua sau, hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển đây. Tử Anh. Nàng mới vừa xoay người muốn vào cửa, sau lưng chợt liền có người nói, Nghe được thanh âm này, nàng đột nhiên xoay người, chỉ thấy năm bước bên ngoài dưới cây hoè bất ngờ đứng yên hôm qua mới bị thẩm vấn công đường Đàm Tử Thiểu, cẩm y thêu phục, chân đạp vân lý, hoàn toàn không phải là năm xưa áo vải cỏ lý bộ dáng. Ngươi tới làm gì? Nàng lập tức trầm mặt, thân thẳng sống lưng. Chương 13. Đàm Tử Thiểu nhìn nàng một hồi, tự ý vượt cửa đến trong sân, quét nhìn xong sau lại xoay người lại quan sát nàng, vào kinh đã bao lâu? Thanh âm này chi ôn hòa, phản phất hôm qua tại trên công đường lên tiếng phủ nhận cùng nàng có hôn ước là hai người. Làm sao ở tại nơi này địa phương? Cái này liền lại phản phất hắn sinh ra chính là cơm ngon áo đẹp đạt quan dòng dõi quý tộc, trong nháy mắt mang theo chút ít cao cao tại thượng ý, ta không ở nơi đây, chẳng lẽ ở Đàm đại nhân trong phủ sao? Từ Anh đuổi A Cắt đi ra, mặt lạnh lùng nói Đàm Tử Thiểu lộ ra chút ít làm khó ý, Từ Anh, đừng đối với ta như vậy, ta cũng là thân bất do kỷ. Tả đại nhân thưởng thức ta, chịu dịu dắt ta, ta không có khả năng buông tha điều kiện tốt như vậy không chọn, đúng hay không? Ta hàn song khổ độc nhiều năm, rốt cuộc có cơ hội vươn lên, ta bước lên thanh vân, cũng là cho rên mặt mũi cha ngươi thêm quang, không phải sao? Ngươi im miệng. Từ Anh bật thốt lên, ngươi nói cha ta làm cái gì? Hắn rơi xuôi và biết, chắc chắn sẽ không nhận thức ngươi người học sinh này. Đàm Tử Thiểu nhìn lấy nàng, lui thân dưới tảng cây bảy một tấm trên cái băng ngồi xuống, nhìn một chút cái này bốn phía tường đất, nói, ta nhớ được Lâm gia tại Cản Châu trước nhà sau có bốn nhà, còn có tòa vườn hoa. Ngươi thích nhất tại hoa ấm xuống đọc sách, còn có tại bên hồ nhỏ thả câu, nhà lớn, ở thật đúng là thoải mái. Ta bây giờ tại kinh sư cũng ở bốn nhà nhà, chẳng qua là đáng tiếc, không thể để cho ngươi vào ở rồi. Ngươi không cảm thấy như vậy rất ủy khuất sao? Tạm thời chó sửa rồi. Từ Anh không để ý hắn, xoay người đi trở về chậu bên ngồi xuống, trà sắt lên y phục tới. Ngươi từ trước nói qua, ta là trừ cha mẹ ngươi hôn ở ngoài đối với ngươi người tốt nhất. Từ Anh, ta tới chuyến này cũng chính là ngươi tốt. Đàm Tử Thiểu tự mình tiếp tục nói ngựa khí từ đầu đến cuối bình tĩnh mềm mại đều đều. Ta biết ngươi trung tình cho ta, nhưng là tả phủ quyền thế quá lớn, ta chính là có lòng thu ngươi vào phủ, bọn họ cũng. Đàm Tử Thiểu. Từ Anh giận mà ngẩng đầu, trực tiếp từ trong chậu múc chậu nước rội đi qua. Ai cho ngươi mặt? Đàm Tử Thiểu có phòng bị, nhấc tay háo ngăn cản kịp thời, ống tay háo mặc dù ướt, trên mặt lại tích thủy chưa thấm. Lâm Tử Anh. Từ Anh cười lạnh đứng dậy, nhìn tới chuyến này vào kinh thật là không hưởng lần đi này. Cho ta xem rõ ràng ngươi cái này vô sỉ mặt nhọn. Ta trung tình với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có chỗ nào đáng giá ta trung tình? Cho dù ban đầu có vài phần tình xưa, bây giờ cũng hóa thành hư không. Ai mà thèm ngươi bốn vào nhà ở đây? Ta chỉ mong ngươi cùng ngươi xuất thân cao quý vị hôn thê ân ái trăm năm, không muốn trở lại gieo họa ta. Ngươi tại ta Lâm trong mắt Tử Anh ngươi ngay cả cặn bã cặn cũng không tính. Ta tới kinh sư chỉ vì cầu cái kết quả, không phải là bởi vì ta không phải là gả ngươi không thể. Hiện tại ta ngược lại phải cảm tạ ngươi không chịu thừa nhận hôn sự này, nhờ hồng phúc của ngươi, ta vẫn là không ràng buộc tự do thân. Ngày sau ngươi đi ngươi dương còn nói, ta qua ta cầu độc mục. Ta chỗ này không xứng với ngươi quý đủ, cũng xin ngươi lập tức cút cho ta, đi làm ngươi đông sàng rể cưng đi. Ta Lâm Tử Anh bất tử chọn đời cũng không muốn lại cùng ngươi có dây dưa dễ má. Đàm Tử Thiểu âm rực đáy mắt có sóng dữ cuồn cuộn. Hắn tiến lên hai bước, chậm rãi nói, ngươi thật là trở nên một chút lịch sự cũng không cần. Từ Anh nói, cùng ngươi loại này liền mặt cũng không muốn người nói chuyện, ta muốn lịch sự làm cái gì? Lâm Tử Anh. Đàm Tử Thiểu sắc mặt âm hàn. Chau mày hồi lâu, hắn móc ra mấy tấm ngân phiếu, hết sức kềm chế nói, ta không phải là tới cùng ngươi gây gổ. Nơi này là 50 lượng bạc. Ngươi cầm lấy làm vòng vo, cho ta lập tức trở về Cản Châu đi. Dựa vào cái gì? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn nói, ta tất lại đã là tả phủ con rể. Ngươi ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây xảy ra chuyện ta cũng không có phương tiện chiếu cố đến ngươi. So sánh làm sao thiên toàn bộ chuyện này. Ngươi nghe lời của ta, mau mang A Cắt rời đi kinh sư. Ngươi tại Cản Châu có điển có đất, so với tại kinh sư tốt hơn nhiều. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa. Thử anh mắng, ta nói ngươi là tới làm gì? Ngươi đây là lo lắng ta lưu lại sẽ phá hư chuyện tốt của ngươi. Ngươi chỗ dạ. Sợ ta ở lại kinh sư cuối cùng sẽ có một ngày đưa ngươi vong ân phụ nghĩa bộ mặt thật của Trần Thế Mị xé ra cho thế nhân, ngăn trở ngươi phản lòng phụ phượng, thuận theo quan hệ bám váy đàn bà leo lên. Ta không phải là cái ý này. Vậy ngươi là có ý gì? Từ Anh cười lạnh, Đàm Tử Thiểu, cái kia Tả Thịnh có thể làm được binh bộ thị lang, cũng không phải là dễ gạt gẫm chứ. Không nói đến ngươi xứng hay không đề cập với ta những thứ này, ngươi cảm thấy liền ngươi điểm tâm tư này sẽ thật có thể đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Cành cao không phải là tốt như vậy leo, ta khuyên ngươi, cũng đừng tương lai rơi vào giỏ trúc múc nước, công giá chẳng. Đàm Tử Thiểu trầm mặt, ai dạy ngươi nói những thứ này lời vô vị. Từ Anh tiến tới cười lạnh, ngươi như không tới đây chuyến, ta còn miễn cưỡng có thể cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Có thể ngươi gấp như vậy hò hét muốn đuổi ta đi, ta chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa. Kinh sư này không phải là ngươi kinh sư, ngươi có tư cách gì đuổi ta? Đàm Tử Thiểu sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn cúi đầu nhìn lấy nàng, chậm rãi cắn răng, tự do phóng khoáng đối với ngươi không có lợi. Tả tiểu thư đối với ta rất hài lòng, ngươi cảm thấy, nếu để cho nàng biết ngươi đuổi theo ta đến kinh sư, sẽ chứa chấp ngươi. Chớ ngu Từ Anh, ngươi căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chúng ta có hôn ước, cần gì phải lưu lại cùng chính mình gây khó dễ đây? Nghe ta vội vàng cầm lấy tiền trở về Cản Châu, đối với ngươi ta đều tốt. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc sẽ có hay không có cái thứ hai Hà Thiên toàn bộ. Từ Anh nổi giận, ngươi cũng bất quá là một cái mới vừa vặn leo lên quyền quý nhà nghèo con em mà thôi. Ta cũng không tin, hai năm không tới thời gian ngươi liền có thể tại dưới chân tiên tử hô phong hoán vũ rồi. Giết người bất quá đầu điểm mà, ngươi bị ta Lâm gia ân nghĩa ở phía trước, bây giờ còn muốn tới xua đuổi ta, thế gian ha có đạo lý như vậy? Có tin hay không là tùy ngươi. Đàm Tử Thiểu đem ngân phiếu ném tại trên cái băng, lạnh lùng nói, ta coi như không làm được hô phong hoán vũ, chung quy cũng so với ngươi còn mạnh hơn chút ít. Cho ngươi 10 ngày, sau 10 ngày ta muốn kinh sư trong thành sẽ không còn được gặp lại người của ngươi, đời này cũng không cần sẽ ở kinh sư xuất hiện. cánh tay có thể hay không vặn quá lớn chân, chính ngươi thật tốt suy nghĩ. Cửa sân khẽ trương khẽ hợp, trong viện trong nháy mắt đã không thấy bóng hắn. Từ Anh đóng chặt lại mắt chờ trận kia ngất đi sau, mới ngã ngồi xuống. Tỷ tỷ, hắn làm sao hư hỏng như vậy? A Cắt nhào tới ôm lấy hông của nàng, chúng ta phải bị chạy về Càn Châu sao? Từ Anh tâm tình hỏng bét cực kỳ, không biết rõ làm sao nói với hắn, không thể làm gì khác hơn là sờ một cái đầu của hắn, đi trước cách vách cùng A bố bọn họ chơi đi. A Cắt cũng nhanh 7 tuổi rồi, nói hiểu chuyện không hiểu chuyện, nói không hiểu chuyện lại hiểu chuyện, thấy tỷ tỷ thần sắc không được, liền yên lặng ra cửa. Từ Anh trở về phòng ngồi hồi lâu, vẫn cảm giác ngực lửa giận khó dằn, lại hồi tưởng lại năm đó cha thường thường giáo huấn cáo nàng, để cho nàng tương lai cần đến giữ lời hứa cùng Đàm Tử Thiểu thành thân, mặc kệ hắn cao trung vẫn là thi rớt, đều muốn làm không quan tâm thiệt hơn, lại tràn ra một trận bi thương. Nàng ngược lại là tuân thủ cam kết tìm vào kinh, chỉ là đối phương lại căn bản khinh thường cái gì lời hứa. Từ Anh tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Cách vách mấy cái tiểu cô nương tại gặp A Cắt sau, tất cả rối rít chạy tới thăm hỏi sức khỏe. Từ Anh không muốn chuyện riêng làm người biết, miễn cưỡng qua loa lấy lệ mấy câu, nhấc lên bên người giỏ đựng kim chỉ tử, chúng ta ra đi vòng vòng đi. Chương 14. Diệp gia hôm nay tân khách rất nhiều. Cái này tự nhiên cùng Diệp phủ thường ngày đối đãi người khiêm tốn có liên quan, cũng cùng Yến Đường thân thế rõ ràng sau còn cũng không có cùng Yến gia sinh phân có liên quan đại nguyên soái tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, mọi người ôm lấy cho dù không cần phải đi làm cái kia định hót cậy thế sự việc, nhưng là tự mình tới bưng cái trận tóm lại đã cùng ngày sau sĩ đồ không có chỗ xấu thái độ phó trận này yến, vì vậy đặc biệt náo nhiệt. Tĩnh Ninh hầu vợ chồng tự cô em châu nghe xong Tô phái anh gặp ỡ, ngoài miệng mặc dù không nói phùng ra cái gì, trong tối lại nhẫn nhịn muốn thay Tô phái anh tìm cô nương tốt, khí phùng ra sức lực. Bên này Sương Thẩm Thị cùng Diệp Thái Phi các nàng ở trong thủy tạ cùng các phụ các cô nương nói chuyện, Thích Tử Dục liền kéo lấy hắn dọc theo trên bờ hồ thuyền hoa. Xuyên Tử Y thì cùng hồng áo đỏ cô nương là chị em gái, họ Dương. Xuyên Thu Hương sắc họ Nô. Còn có cái đó Xuyên Tưởng Vi sắc họ Giang. Đều là mẹ ta trước đó coi trọng cô nương, hơn nữa đều là thư hương môn đệ xuất thân, trong nhà trưởng nữ, từ nhỏ học tập lo việc nhà chi đạo, xuất giá đó là có thể đương thời chủ sự chủ nhân. Ngươi tốt nhất nhìn một chút. Tô phái anh dòng hắn. Nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi hiện nay định thần, đã giống như cái 10 phần bằng ai. Thích Tử Dục sách mà một tiếng. Lời này ta liền không vui, ta đây không phải là dựa theo yêu cầu của ngươi tới sao? Lại nói, nghe mẹ ta nói, mới vừa cùng những cái này cô nương mặt bên nhắc tới ngươi thời điểm, các nàng đều rất ngưỡng mộ ngươi nếu là nhìn chúng, cái kia 10 phần 10 là không thành vấn đề. Dù nói thế nào Tô phái anh hiện nay tại thế hệ thanh niên, ít nhất là đồng giới tiến sĩ bên trong là tác dụng chậm đủ nhất cái kia một cái. Trước mắt tình thế tốt như vậy, Tô gia mặc dù ra Tô sĩ châm cái kia việc chuyện, có thể rốt cuộc đã trở thành quá khứ. Mà ngược lại bởi vì Tô sĩ châm sự kiện kia lại khiến cho Tô phái anh trở thành Tô gia gia chủ, mấu chốt là lại phong độ nhẹ nhàng. Như vậy nam tử có mấy người sẽ giống như Phùng tiểu thư như vậy sẽ coi thường. Tô phái anh miễn cưỡng đến gần trong lưng ghế dựa, 10 ngón tay đang chéo đặt tại trên bụng, nói, Phùng tiểu thư mà nói cũng có một đạo lý của nó. Hôn nhân có thể lấy môn đăng hộ đối là tiền đề, cũng có thể lấy lưỡng tâm tương ấn là tiền đề. Nói lấy hắn cười một cái, nếu như ngươi cùng làm cô nương trước đó không có cái kia đoạn, có người cho hai người các ngươi làm ai, ngươi sẽ cam tâm sao? Thích Tử Dục lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không. Nếu không phải vì chờ một phần giữa cha mẹ cái loại này duyên phận đến, vậy hắn cần gì phải chờ đến 20 tuổi ra mặt mới đính hôn. Vậy thì đúng rồi. Tô phái anh nói, vốn là bởi vì cha mẹ hôn không hòa thuận, ta chỉ muốn đổ cái an ổn. Mọi người đều có chí khác nhau, Phùng tiểu thư có ý nghĩ của mình, cho nên cự tuyệt ta, cái này cũng bình thường. Vốn chính là không có duyên phận hai người, ta hiện tại đã không cảm thấy bị khuất, nếu như là vì đấu khí mà cầu hôn, liền trở nên vị nhi. Hắn không cự tuyệt ra mắt làm ai, nhưng là lấy, không chịu thua kém, làm mục đích mà vội vã nghị hôn, cũng không cần phải vậy. Thích Tử Dục đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, lại bị thuyết phục. Liền cũng thoải mái ổ vào trong lưng ghế dựa, nói, ta đây có thể thở phào. Ngươi không biết mẹ ta lúc trước một bộ hôm nay nếu là ngươi không xem chung cái cô nương liền đem ta cho đá ra, đem ngươi đổi đi vào làm hôn bộ dáng của con trai. Thái phi cũng là bên trái dặn dò bên phải dặn dò, ngươi cũng không biết ta trách nhiệm biết bao trọng đại. Tô phái anh cười hướng hắn nâng ly lên. Xuống thưởng còn phải người hầu, yến hội sau nên tán từng người thì phải tán. Thái tử vì tại nạp chắc phi chuyện lên ngược lại bị động làm chủ động, gần đến lúc nhiều đặt ở công vụ lên, vì vậy chiêm chuyện phủ cũng đừng nghĩ ung dung đi nơi nào. Tại chiêm chuyện phủ dừng lại hồi lâu, đi ra đi ngang qua hôm đó bên đường bọn tiểu nhị kéo tảng gào to con trà. Tô phái anh chợt nhớ tới hôm đó ở chỗ này nghe được trong lầu có nói Thích Tử Dục bọn họ những thứ này con dòng cháu giống lời đồn đại liền liền chết thân đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Hắn mới vừa ngồi xuống Tử Anh liền nhận ra hắn rồi, liền vội vàng khoác giỏ đi lên, công tử. Tô phái anh ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngừng sau, cũng nhận ra nàng tới, là ngươi. Hắn quan sát nàng, chỉ thấy nàng đổi cái hơi cũ hồng đỏ áo hai lớp, trước tóc rũ thấp có cố ý che giấu mặt ngụy ý, hôm nay lại trải thật chỉnh tề, lưu loát không ít, mà lại nói cũng hào phóng rất nhiều. Nếu không phải là nàng khoác trong giỏ sách theo thừa mà để cho người khác sâu ấn tượng, hắn còn không thấy đến có thể nhận ra. Là ta. Từ Anh sâu sâu gật đầu, đem giỏ đặt lên bàn, lấy ra một đống túi tiền quạt bộ cái gì đi ra, ta cơ hồ mỗi ngày ở nơi này chờ công tử, cũng không có chờ được ngài tới. Những thứ này ngài lựa chọn nhìn, có thể có nhìn đến trong. Ngài nếu là không có nhìn chúng, ta cũng có thể đem tiền tìm về cho ngài. Tô phái anh cười một cái, chọn chỉ theo tùng diệp quạt bộ, vừa nhìn về phía nàng, ngươi gặp phải chuyện gì? Ừ. Từ Anh trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn chỉ mắt của nàng ổ trên mặt Từ Anh một trận nhiệt, mới vừa đích xác là bị Đàm Tử Thiểu cho giận đến sau lưng khóc một lần, không nghĩ tới nổi bật như vậy. Là có chuyện gì khó xử sao? Tô phái anh hỏi. Mặc dù hắn tự nhận không phải là một cái dê sồn, nhưng không thể phủ nhận, thiếu nữ trước mặt quả thực sống rất là xuất sắc, nằm ở nàng tuổi như vậy, lại luôn là tự mình ở bên ngoài xông xáo, sẽ gặp phải chuyện bất bình dường như không phải là ngoài ý muốn gì sự tình. Từ Anh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cuối cùng lắc đầu một cái, không đáng giá làm nói tới. Đến từ người xa lạ quan tâm mặc dù ấm áp, nhưng nàng cũng không có gặp người liền tố khổ thói quen. Tô Phái Anh cũng không có cưỡng cầu. Bất quá thấy nàng cặp kia trắng nõn nhưng là mũi châm lại không hiểu tay xù xì, lại không nhịn được nói, ngươi không là người bản xứ. Nghe giọng nói giống như là Thiểm Tây cái kia mang. Thiểm Tây Càn Châu. Từ Anh nói, làm sao sẽ tới kinh sư? Mặc dù nàng đang cố gắng nói quan thoại, ngon miệng thanh âm bên trong vẫn là mang theo mấy phần địa phương khẩu âm, có thể thấy tới kinh sư không lâu, còn không tới kịp đồng hóa. Từ Anh bị đâm trọn chỗ đau, chọn quạt bộ động tác liền chậm lại, trong nhà gặp phải một chút biến cố, vào kinh tới tìm người. Tìm người nào? Có thể có tung tích. Tô Phái Anh tự định giá, bằng hắn thế gia kinh sư tiện lợi, thay nàng tìm người có lẽ không phải là việc khó. Từ Anh bấm lấy trong tay quạt bộ, lắc đầu một cái, đã tìm được. Công tử, người xem mấy cái này quạt bộ thích hợp sao? Tô Phái Anh ánh mắt tự trên mặt nàng rời đến quạt mặc lên, gật đầu một cái, liền chúng nó đi. Cái kia túi tiền đây, ngài có muốn hay không cũng chọn mấy cái. Tô Phái Anh nhận quạt bộ qua tới, nhìn lấy phương dùng tài liệu không tính là quá tốt, nhưng là theo đến cực kỳ tinh tế hai hàng thi tử, nhướng mày nói, chữ này là ngươi viết tổ đấy? Là do ta viết. Tô Phái Anh không nhịn được lại nhìn nàng một cái. Trước vừa đoán nàng là xa suốt nhà giàu nhà nữ quyến, như thế trừ đi nàng cử chỉ ở ngoài, có đi học thật giống như cũng không coi vào đâu đỉnh bất ngờ sự tình. Nhưng là chữ này quả thật viết tốt, nếu như không phải là người để tâm luyện tập, sẽ không có như vậy căn cơ đều nói chữ như người, nhìn thấy người lại nhìn thấy chữ, cái này ấn tượng liền liền tiên hoạt mấy phần. Chương 15. Một cái có thể có điều kiện thời gian dài tĩnh tâm học chữ nữ tử, làm sao sẽ luân lạc tới tại đầu đường bán kim chỉ mà sống. Tô Phái Anh đối với cái này vốn không quen biết tiểu nữ, càng nổi lên một tia như có như không lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn đúng lúc đứng nó, đem vốn đã cầm ở trong tay mấy con túi tiền thả lại giỏ trúc, chỉ nắm chặt cái kia quạt bộ nói, chữ viết không sai. Sau đó còn nữa như vậy kim chỉ, ta trở lại chọn. Từ Anh ngược lại là cũng thở phào nhẹ nhõm, thiêu thùa may và sự việc đi ra bán cũng phải giá vốn bởi vì trong tay túng quẫn, trước chỉ có thể ra phố đầu thợ may cửa hàng bên trong mua cạnh góc bể đoán trở về làm, cho nên trừ đi kỹ thuật bản thân, còn lại quả thực là không có cái gì có thể đem ra được. Lấy ra để cho hắn chọn, cũng là kiên trì đến cùng, hắn chính là chịu chọn, cũng không thấy chính là thật coi trọng, vẫn là cổ động thành phần chiếm đa số. Mà hắn lại có thể khen chữ viết của nàng không sai, còn nói sau đó còn nữa như vậy trở lại chọn, cái này liền để nàng hồi báo trở nên có giá trị lên. Dù sao, nàng mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng quả thật hy vọng bỏ ra cùng thu hoạch là đồng giá. Người khác bị thua thiệt, nàng cũng bất an. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng liền có nho nhỏ phân chấn, được, cứ quyết định như vậy đi, sau 3 ngày vào lúc này, ta lại ở nơi này chờ công tử. Nói xong nàng thư khí cười một cái, lại nói, bất quá công tử ngài nếu là bận rộn, chờ ngài rảnh rỗi thời điểm trở lại cũng được, ta sẽ mỗi ngày tới. Tô Phái Anh thấy nàng nhẹ nhàng như vậy thư thái cười, bất giác cũng cong môi. Cố Tiểu Xương đi theo với Xuân đến Tôn gia, chỉ có Hứa Linh nghênh tại. Vốn cho là Tôn Bành như vậy tuổi đại thái giám, đúng, nàng hiện nay đã biết chính mình kết quả dựa lên cái bao lớn lai lịch Đông gia rồi. Cái này Tôn Công Công lại là cùng Ti Lễ giám sánh vai cùng nhau ngự ngựa giam đô đốc thái giám, hơn nữa còn là tự hoàng đế vẫn là vương thế tử thời điểm theo hắn cận thị, cho nên vốn cho là hắn tuổi tác như vậy thái giám, phu nhân nhất định cũng sẽ không trẻ tuổi rồi, lại không nghĩ rằng lại là một chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Mấu chốt là, nàng nhìn qua còn rất thân dày còn nói được. Ta đi đứng không tiện lắm, ra ngoài không nhiều, ngươi sẽ không có quá nhiều chuyện làm. Phần lớn thời gian theo ta chuyện trò một chút dập đầu cái gì liền xong rồi, cho nên cũng không biết có thể hay không để ý thủ lao quá thấp. Hứa Linh nhanh giao phó xong công việc hàng ngày liền hỏi lên nàng tới. Sẽ không công công cùng phu nhân chịu thưởng thức tại hạ, là vinh hạnh của tại hạ. Cố Tiểu Xương không nhịn được một hồi cảm động, để cho nàng thiếu chút nữa cao hứng nhảy cỡn lên mỗi tháng 10 lượng bạc thủ lao, người ta vẫn còn lo âu có thể hay không quá thấp. Cái này ước chừng chính là đạt quan dòng dõi quý tộc nhà giới. Hứa Linh anh mỉm cười gật đầu, công công chính vụ bận rộn, ban ngày không trong phủ, buổi tối hắn trở về tới rồi, ngươi cũng có thể đi về. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn lưu ở trong phủ ở, ta cũng có thể người sắp xếp căn phòng đi ra. Ngoài ra, do ở trong phủ thỉnh thoảng cũng sẽ có nữ khách tới chơi, cho nên có chút nhất định phải quen thuộc lễ nghi, quay đầu ngươi đến làm quen một chút. Người cổ đại bên trong nhà quý củ, Cố Tiểu Xương tại Cố gia một năm này đã làm được trong lòng hiểu rõ. Bất quá nàng vừa mới đến, che giấu phong mang chúng quy không sai chỗ, vì vậy gật đầu đồng ý là xong. Chẳng qua là ở liền không trong phủ ở rồi, từ anh nơi đó nàng làm sao có thể quăng đến xuống. Nếu như không có cái gì khác vấn đề, từ hôm nay liền có thể nhậm chức. Hứa Linh ngoanh cuối cùng nói. Cố Tiểu Xương cảm thấy vị này tôn phu nhân thật hòa khí, cũng không giống là nhiều đầu góc bộ dáng. Nhưng không biết tại sao, nàng xem ra có chút tâm sự nặng nề, cùng với nàng vị trí có chút không xứng đôi, mặc dù không có bất kỳ người nào nói rõ, nhưng nàng nhìn ra được, Tôn Bành đối với vị này trẻ tuổi phu nhân là rất tôn trọng cùng sủng ái. Cho nên theo lý thuyết nàng hẳn là rất ung dung tự nhiên mới là, nhưng khi nhìn nàng là vì chuyện gì không bỏ được một dạng. Loại chuyện này nàng sẽ không lắm muộn. Làm người thuộc hạ trọng yếu nhất chính là thời khắc bao ở miệng của mình, điểm này nghề nghiệp hành vi thường ngày nàng vẫn phải có. Chạm vạng tối Tôn Bành vừa tới phủ, chân sau Hứa Linh Anh liền phái tiểu nha hoàn cùng với nàng truyền lời có thể lui ban rồi. Trở lại trên đường nàng mua chút ít thức ăn, dự định hôm nay cực kỳ ăn mừng một trận, đầu hẻm gặp phải A Bố, biết được hôm nay Đàm Tử Thiều lại có thể đã tới, liền co giò chạy như bay trở về nhà, đem đang tại kéo tay áo đảo mét Tử Anh kéo sang một bên, xuất sinh kia tới làm gì? Tử Anh bởi vì xuống thưởng bị Tô Phái Anh khẳng định, tâm tình đã không có biết bát như vậy, nghe vậy dừng lại cứ tiếp tục vứt mét vào nồi, hắn phóng khoáng cực kỳ, vứt cho ta 50 lượng ngân phiếu, giới hạn ta trong vòng 10 ngày mang theo A Cắt trở về Càn Châu, đời này cũng không cần thượng kinh sư tới. Súc sinh này. Cố Tiểu Xương một quyền đập nó biết. Đừng tức giận. Từ Anh đem nổi trên kệ lò giá, để cho A Cắt nhóm lửa, sau đó nhận lấy trong tay nàng thức ăn sửa sang lại tới. Hôm nay là ngươi mới nhậm chức cao hứng thời gian, chúng ta đừng bởi vì hắn phá hư tâm tình. Ngươi mua đậu hũ cùng cá, chúng ta có thể làm đầu cá canh đậu hũ. Cố Tiểu Xương thấy nàng tràn đầy phấn khởi thu xếp lên thức ăn, trong lòng than thở, món ăn đoạt lại, được rồi ngươi nghỉ ngơi đi. Liên ngươi làm đậu hũ kia canh, ta ăn rất giỏi, ba ngày đều ăn không ngon. Thử Anh kỹ thuật nấu nướng quả thật không được. Liên cũng không từ chối, cầm lấy thức ăn tới tẩy, vừa nói, nhắc tới Cố gia so với chúng ta Lâm gia có thể khí phái hơn nhiều, xuất thân phong cương đại lại trong phủ đại tiểu thư ngươi, làm sao cũng sẽ làm đồ ăn đây. Nàng tại Cố gia không được sủng ái nàng dĩ nhiên là tin tưởng, nhưng là nàng như thế không được sủng ái, lại còn có cơ hội tu tập kỹ thuật nấu nướng, cái này liền hiếm thấy. Hơn nữa hắn làm rất nhiều món ăn đều là rất mới lạ, nói thí dụ như khoai tây cắt thành tia cộng thêm giấm tới xào, mà không phải là cắt thành khối lớn tới hầm hoặc nấu. Mà cá mà nói nàng cũng nhiều là dùng để làm canh, thêm một chút bình thường cực ít sẽ phối hợp đến rau cải, mặc dù là chuyện nhà khẩu vị, nhưng là phối hợp thoạt nhìn để cho người cảm giác mới mẻ, mùi vị cũng rất đủ. Trộm học chứ? Cố Tiểu Sương nói. Làm là một cái độc lập lại tự chủ bộ đội quân nhân, làm sao có thể liền thức ăn cũng không biết làm. Giã ngoại thực chiến thời điểm thường thường cũng muốn chính mình sôi nấu cơm đầu tiên là có thể ăn là được, sau đó từ từ suy nghĩ cũng thích, dù sao mẹ mất sớm, ba ba cùng mẹ kế có hài tử mới, như vậy nàng trung quy không thiếu được có cô độc thời điểm. Đúng rồi, nhanh nhẹn mà đem cá trừng trị sạch sẽ sau, nàng lại nhắc tới, họ Đàm tên kia thật quá mức rồi, ta cảm thấy ngươi không thể bị động như vậy, vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho hắn bị chút dạy dỗ mới được. Không bằng như vậy, ngươi đi đem sự tình cùng Tạ Thịnh nói thẳng. Coi như là không thể đem Đàm Tử Thiếu thế nào, dầu gì cũng để cho Tạ Thịnh trong đầu có cái đo đếm, biết hắn là người nào, đừng tiện nghi gì cũng để cho hắn chiếm. Lâm gia mặc dù đàn ông không nhiều, tại Càn Châu nhưng cũng là có uy tín danh dự. Lâm phụ khi còn sống là chính ngũ phẩm, chân chính thiên tử môn sinh, bị Đàm Tử Thiếu ăn hiếp, thật là làm cho lòng người xuống khó giản. Từ Anh chọn cải trắng, ngươi nói ta đây không thể không nghĩ tới, nhưng đừng nói ta căn bản không cách nào tiếp cận Tạ Thịnh, chính là đến gần, hắn cũng căn bản sẽ không tin đột nhiên nô ra vu hãm hắn sắp là con rể ta đây. Cố Tiểu Xương yên lặng mà tại cá lên khai đao, cuối cùng cũng chỉ có than thở đây chính là dễ cỏ cùng sĩ nhân khác nhau, Đàm Tử Thiếu mặc dù không tính là con lớn, nhưng hắn có công danh, liền cũng coi như không có sợ hãi rồi. Chương 16. Chương 16. Thái tử phi buổi sáng tự mình làm điểm tâm thời điểm, đỉnh bất quá con gái dây dưa, cũng để cho Tưởng Xanh đưa một phần đến trong thiên điện. Thái tử tâm tình sáng tỏ thông suốt, tiếng cười sang sáng giống như là đã mọc cánh, bay khắp đông cung. Vì vậy liền ngay cả Lâm Triều sau nghị sự cũng lộ ra đặc biệt thuận lợi, bầu không khí tốt chỉ kém không có với nhau bưng ly trà tới cùng vài bài thơ rồi. Tô Phái Anh đang ngồi, Phùng Lăng cũng tại, nghị sự thời điểm không nhìn ra cái gì, đến xuất cung, Phùng Lăng ngay tại ngõ môn xuống chờ. Vừa cảm thấy mọi người đều có trí khác nhau, cũng chưa từng lại lưu tâm Phùng tiểu thư cái gì, Tô Phái Anh nhìn thấy Phùng Lăng ánh mắt thẳng rơi vào trên người mình, liền cũng vẫn là dừng một chút. Phùng Lăng cùng hắn vây vây tay, thở dài nói, xuống thưởng đi Lâm Viên các uống ly trà. Ta còn có cất kín tốt không mở lon này xuân lông sắc nhọn. Tô Phái Anh không cảm thấy vào lúc này lại cùng hắn bảo trì mật thiết tư giao là ý kiến hay. Hạ quan đã nên phải Sở Vương điện hạ ước hẹn ra khỏi thành, không dám cư tử. Phùng Lăng biết Tiêu Hành cùng Phường Thái Khang người giao tình được, gật đầu một cái. Chờ Tô Phái Anh đi sau, đẩy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, nói, Tô công tử là văn bối, lao ra cần gì phải như thế nâng đỡ hắn. Phùng Lăng nhìn lấy đi xa cái kia thật cao bóng lưng than thở, các ngươi biết cái gì? Đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Không nói trước Tô gia là có để ẩn thế gia, chỉ nói Tô Phái Anh tự thân. Nhà mình con gái bởi vì không giải thích được lý do không đáp ứng bản lại cưới, hắn Tô Phái Anh trừ đi ngày đó bỏ lại cái kia tịch không mềm không cứng mà nói ở ngoài, cho tới bây giờ mới thôi cũng chưa từng chuyển ra một chút vu khống hãm hại Phùng gia ngôn ngữ. Phải biết hắn thật ra thì đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhiều ngày trôi qua, đầu đường trừ đi lại lần nữa chuyển tới hắn bắt đầu cầu hôn tin tức, không có bất kỳ cái khác động tĩnh. Từ đó có thể biết người trẻ tuổi này không riêng gì mới học hơn người, bụng dạ rộng cũng có thể thấy được luống đốm. Mà càng là như thế hắn thì càng tiếc cho nên không tiếp buông xuống dáng vẻ chủ động lui tới. Chỉ bất quá gặp phải hắn cự tuyệt cũng là tại hắn trong dự liệu, hắn nếu không như vậy, phản phất liền làm không nổi hắn cái kia một thân ngạo cốt. Tô Phái Anh trở lại nhà thự, ngồi ở án kiện sau hồi tưởng Phùng Lăng mời. Cho dù hắn không cảm thấy cùng hắn bảo trì tư giao là ý kiến hay, nhưng cũng chống không được người ta là thực sự tán thưởng hắn, coi hắn là van bối nhìn. Và lại mọi người cùng ở tại Đông Cung làm việc, nếu như là sinh ra khập khiễng, ngược lại là dễ dàng làm cho người ta lợi dụng sơ hở. Trước mắt Thái tử đang tại kinh lịch các quan văn cấp cho luyện ngục đây, với đại của nghĩ, hắn không thể bởi vì chuyện riêng mà kéo hắn chân sau. Cho nên qua trận này, chờ sóng gió bằng đi, không thể thiếu vẫn là đến nên như thế nào liền như thế nào. Đàm đại nhân, cánh cửa nha dịch âm thanh kéo về suy nghĩ của hắn, hắn ngước mắt liếc nhìn vượt cửa tiến vào Đàm Tử Thiếu, cầm lên án đầu giáo bản thoạt nhìn. Nha dịch rất kinh ngạc hôm nay Đàm Tử Thiếu lại có thể chỉ nhàn nhạt từ một tiếng tiện lờ hái bèn là đáp lại hắn. Phải biết ngày trước mỗi lần hắn đều là tất cả đại nhân bên trong tối thân hòa không có nhất cái giá không khỏi chăm chú nhìn thêm sắc mặt hắn, chỉ thấy âm trầm, cũng không giống ngày xưa nhẹ nhàng Đàm Tử Thiếu sau khi ngồi xuống liền tràn ra một hơi tới, xoa xoa mi tâm lại lật mở trước mặt một quyển sổ ghi chép. Lâm Tử Anh đột nhiên tới kinh chuyện lệnh hắn tổn thương chút ít thần, nguyên tưởng rằng hắn hống liên tục mang sợ hai đến ném ra cái kia 5-10 lượng bạc nàng nhất định sẽ nghe theo, cái nào ngờ tới nàng mềm không được cứng không xong. Tuy nói nàng không cầm ra chứng cứ chứng minh giữa bọn họ có hôn ước, cũng không cách nào cung cấp Lâm gia tài trợ hắn nhiều năm chứng minh, có thể nàng nếu không đi, cuối cùng là cái thai hoàng ẩm. Như hắn đã cùng Tả gia tiểu thư thành thân vậy còn không sợ, Tả Thịnh cho dù là tin vào lần giải thích này, chung quy cũng không khả năng để cho con gái hắn nghỉ hắn khác cả. Trước mắt không kết hôn, biến số quá lớn. Đàm đại nhân, nô học sĩ tiểu nhân tới hỏi tần lịch sử quyền ba chỉnh lý đến như thế nào, mới vừa hoàng thượng cũng tại hỏi tới chuyện này. Nha dịch nói, hắn quét mắt chất trên bàn tích hồ sơ, Lâm Tử Anh chuyện tạm thời theo trong đầu phất đi, lại theo sát lại ngưng chân mày. Từ lúc Lâm Tử Anh xuất hiện, liên tiếp mấy ngày tâm tư khác đều không có ở công vụ lên, trên bàn đã tích xuống rất nhiều công vụ, đây cũng là để cho người nhức đầu một chuyện khác. Hắn cùng Tạ phủ được qua văn lễ đính hôn sau, các đồng liêu đều đối với hắn thân cận mấy phần, nhưng hắn cũng biết, những thứ này đều là mặt ngoài, trong Hàn Lâm viện tất nhiên cũng công danh lợi lộc, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào mới học nói chuyện. Nghĩ tới đây hắn hướng cách đó không xa một gian độc lập chuyện công bên trong phòng Tô Phái Anh nhìn lại liếc mắt. Mọi người đều là thứ các sĩ, Tô Phái Anh lại bởi vì gia thế cùng tại chiêm chuyện phủ chức vị, ở trong viện liền có vượt qua mọi người một chỗ ngồi. Lúc trước ngọ môn xuống Phùng Lăng chủ động chiêu Tô Phái Anh nói chuyện một màn kia thật ra thì hắn tất cả đều thu vào đáy mắt. Tô Phái Anh là thái tử trước mặt đại hồng nhân, lại dựa vào thời chiến ở trong triều mấy lần cùng Phùng Lương ý đối kháng mà ủng hộ Yến Đường sự việc cái, đã tại chiêm chuyện phủ chính thức đảm nhiệm chính lục phẩm phụ thừa, hắn mặc dù chưa quen thuộc phường Thái Khang nội tình hình như thế nào, nhưng là cũng nghe nói rất nhiều người đều coi trọng định hót vị này có rất xưa lịch sử thế gia đời mới trưởng người nhà. Tô gia cùng hoàng thất nguồn gốc hắn là có nghe thấy, trước truyền gia Tô sĩ châm thai tiếng bây giờ đã không nghe được mấy người tại truyền bá. Lẫn nhau đối với bọn hắn nhà tại đại ân mười mấy đời gia sử, gia tổ cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm Tĩnh Nam Vương cũng cha con cũng thầy trò quan hệ, cùng với tổ tiên gia khỏi như thế nhiều tên thần, một chút hai tiếng, đã lại đang tại Tô Phái Anh hào quang đại phóng xuống bị người tự động quên đi. Tô Phái Anh cùng Phùng gia sự tình hắn mặc dù không rõ lắm hiểu rất rõ, sớm chiều gặp mặt quan hệ, cũng ước chừng biết hôn sự này thất bại rồi. Nhưng hôn sự thất bại sau Phùng Lăng còn chủ động tới bắt chuyện thân là vãn bối Tô Phái Anh. Phùng Lăng hiệp trợ thái tử nhiều năm cẩn thận, nếu như Tô Phái Anh trong mắt hắn không có tiềm lực, hắn là tội gì làm như vậy? Nhưng là, những thứ này là không tới phiên hắn ghen tị. Thay vì ghen tị, còn không bằng lợi dụng được tầng này đồng liêu quan hệ ít nhất hắn yêu cầu một cái cơ hội, để cho hoàng thượng hoặc thái tử nhìn thấy tài hoa của hắn. Nghĩ như thế, hắn cùng nha dịch nói, không dám chế mãi Ngô học sĩ xuống nhà, quyền ba, chính ta trình đi cho hoàng cửa đám. Đám người đi rồi, hắn tức theo một nhóm hồ sơ bên dưới lấy ra quyển kia sử sách tới, đi tới trước mặt Tô Phái Anh nói, tính sao huynh? Tô Phái Anh xuống thượng không đội vàng, một mặt xử lý trong tay hai món chuyện vụ vặt, một mặt suy nghĩ muốn không nên tưởng thiệt hẹn Tiêu Hành cùng Trình Hoài Chi ra khỏi thành chuột cua, dù sao bọn họ nhóm người này bên trong cũng chỉ có bọn họ ba mà đánh thất thời. Vào lúc này thấy Đàm Tử Thiệu đi vào, liền nhấc đầu. Trước đó vài ngày tiểu đệ phụ trách đối chiếu sơ bộ tân lịch sử quyển ba đã chỉnh lý hoàn tất, lúc trước nha dịch nói hoàng thượng tại hỏi tới, tiểu đệ liền muốn mời Tĩnh Sa huynh làm một cái tiến cử, dùng tiểu đệ trước mặt chỉnh cho hoàng thượng xem qua. Đàm Tử Thiệu tin tưởng Tô Phái Anh là một người thông minh, đối với mình nghĩ ló mặt tâm tình tất nhiên là hiểu rõ. Mặc kệ xuất thân như thế nào, người có học văn tài có thể hay không đạt được thưởng thức mới hào quang. Cùng Tô Phái Anh vòng vo, đó là làm nhục hắn. Hắn sẽ không theo chính mình gây khó dễ, cũng là đánh cược định Tô Phái Anh có phần này bụng dạng. Tô Phái Anh chăm chú nhìn chằm chằm trên tay hắn hồ sơ nhìn hai lần, dương mắt nói, hoàng thượng hạ thượng không có xuất cung, ngươi có thể chính mình đi. Nếu khiến ta cùng đi, vậy ta phải trước trải qua Ngô học sĩ. Chương 17 Đàm Tử Thiệu nói, Ngô học sĩ cái kia biên tiểu đệ đã trở lại nói, bẩm ngoài sáng là từ tiểu đệ đi đệ giao. Nói xong hắn đem hồ sơ cười theo đưa lên, một quyển này tất cả đều là tiểu đệ một tay phụ trách chỉnh lý, tiểu đệ tự nhận tài hoa không bằng huynh đài, nhưng cũng nghĩ được một cái có thể nhận thánh thượng trước mặt ngự phê cơ hội. Ngự lâm sân người người là tài tử, không tìm cơ hội, không người nhìn thấy hắn, coi như là tà thịnh, tay hắn cũng rối không tới viện Hàn Lâm, chớ nói chi là ngự tiền. Hắn tất nhiên có thể chính mình vào cung nộp hoàng cửa đám, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, xa hơn bước tới trước một bước cũng là không thể nào. Nhưng là Tô Phái Anh bất đồng. Hắn có tốt như vậy thế gia xuất thân, ban đầu lại là hoàng đế tự mình khẳng định qua tài hoa, sau đó tiến cho thái tử chỉ có xin hắn dẫn đi. Hắn mới có cái này có thể tại ngự tiền cơ hội lộ mặt. Một cái nhấc tay, Tô Phái Anh không có lý do không rút. Hắn rất biết mình có thể vì hắn làm cái gì đó. Ban đầu hắn cũng trải qua nhờ giúp đỡ không cửa quất cảnh, nhớ hắn có tốt như vậy ra thế còn như vậy, bọn họ những thứ này học sinh nhà nghèo lại làm sao không muốn thật nhiều cơ hội. Ngày mai lâm chiều sau ta với ngươi đi. Quay đầu ta cùng Ngô học sĩ chào hỏi. Vậy thì cảm ơn đại nhân. Đàm Tử Thiệu mừng rỡ đứng dậy cảm ơn, cũng túi người làm một sâu ấp. Tả Thịnh đi Tây Bắc toàn bộ hành trình tham dự chiến sự, danh tiếng chính mãnh, hắn chính là nói cho Ngô học sĩ. Nô học sĩ cũng không thấy sẽ làm khó hắn cái này tả phụ dễ hiền. Tô Phái Anh không ngại giúp hắn, nhưng cũng không có định lúc này cùng hắn sâu giao, chờ hắn đi xuống, liền cũng thu dọn đồ đạc xuống nha đến nha môn bên ngoài chờ tới gã sai vặt, lên ngựa nói, đi sở vương phủ ngồi một chút. Nhưng mà Tiêu Hành giờ phút này cũng đang tuân phủ. Hắn muốn đi Lạc Dương, thái tử lại chậm chạp không nhà ra. Hắn suy đoán là theo con dâu gây gỗ duyên cớ, vì vậy đã nhiều ngày lại quay lại phương hướng cùng thái tử phi bên này lấy lòng. Nhưng hắn cái này hoàng tẩu lại vừa nhắc tới chồng trên đầu liền bản mặt, sau đó ôm lấy mới 2 tuổi con trai đi bơi vườn hoa. Cũng không tiếc đem hắn phơi ở nơi đó chỉnh hồi lâu. Cuối cùng hắn mất hết ý chí, liền đi lang thang đến Tôn gia. Cố Tiểu Xương tại Tôn gia người hầu chừng 10 nhật, trên căn bản đã tay. Hứa Linh Anh nói tới những thứ kia lễ nghi nàng đã nắm giữ, quả nhiên cũng lần lượt tiếp đãi qua chừng mấy phê tới cửa tới nữ khách. Chính thức quan quyến cũng không nhiều. Bởi vì các quan văn tự xưng là thanh cao, sẽ không dễ dàng cùng hoạn quan có dính dấp, tới cửa tới hơn là thuần tư giao. Hôm nay Tôn Bành hưu mục, nhưng 3 ngày cũng không được rảnh rỗi. Hứa Linh Anh bận tâm không được quá nhiều chuyện, vì vậy khó khăn lắm hưu một thời gian trừ đi chiêu đãi đến cửa bái phòng khách nhân, còn phải qua hỏi một chút trong phủ công việc vặt. Cố Tiểu Xương cả một ngày cũng liền chỉ thấy được hắn ở bên trong trạch lộ ra một mặt, lại vẫn là phụ bồi Hứa Linh Anh dùng đồ ăn sáng. Liền không khỏi cảm khái, công công là thực sự chiếu cố a. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, Hứa Linh Anh cùng giữa nàng cũng tự nhiên rất nhiều, càng là nàng đối với Tôn Bành Thái giám thân phận cũng không có người bình thường sự sợ hai ấy hoặc phỏng đoán, mà là rất bình thường mà đem hắn làm thành cái người thuê, cũng để cho nàng sinh ra không ít hảo cảm. Liên Liên cười nói, cái này cũng chưa tính đây. Hắn từ trước làm ti lễ giám trưởng ấn thái giám thời điểm, 10 ngày có thể thấy hắn một lần cũng là không tệ rồi. Cố Tiểu Xương coi như người hiện đại, đối với cái này chỉ có thể cố gắng tưởng tượng một cái cổ đại đại thái giám sinh hoạt. Cái kia sau đó tại sao không có làm cơ chứ? Tôn Bành giao phó nhiệm vụ của nàng chính là làm bạn, trước mắt thấy nàng hứng thú rất tốt, nàng tự nhiên cũng liền thuận theo để tài đi xuống lao. Hứa Linh nhanh lại thở dài. Cố Tiểu Xương đang buồn bực chính mình có phải hay không là nói nhầm, lúc này nha hoàn đi vào nói, công công cùng Sở Vương điện hạ tới. Do vì loại nào đó nguyên nhân, Tiêu Hành cùng Hứa Linh Anh cũng coi là tương đối quen lặt rồi, dù là nàng bây giờ đã là tôn phu nhân, Tôn Bành cũng không cảm thấy có cái này tị hiểm cần thiết, trực tiếp dẫn hắn đi tới các nàng vị trí thu ẩn trai. Cố Tiểu Xương nhìn thấy Dĩ Lệ mà người tới bên trong vừa vặn đang có chức thay nàng và Tử Anh tại trong nha môn làm qua chứng Tiêu Hành, nghe nói hắn còn chính là cái đó như sấm bên thai Sở Vương, trong lòng về điểm kia nhiều lần bị hắn xuất hiện chuyện xấu bóng mờ liền lại bị khuấy đi lên, nột nhưng nửa khắc đứng dậy muốn lui. Tôn Bành cười kêu ở nàng, Cố cô nương dừng bước, ngươi phần này vô tích sự, là điện hạ đảm bảo. Cố Tiểu Xương ngoài ý muốn vô cùng, nhìn về phía Tiêu Hành. Tiêu Hành cười một cái, cũng không có giả trang khách khí một chút cái gì. Vậy thì cảm ơn điện hạ rồi. Mặc dù ban đầu rõ ràng là cái tên này quấy nhiều vô tích sự, có thể Tôn Bành đều đã đặc biệt chỉ ra, nàng cũng không thể ngạo kiểu mà xoay người rời đi. Tiêu Hành vẫn không nói gì, lơ đến kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hứa Linh Anh cười hỏi, điện hạ hôm nay làm sao không hăng hái lắm bộ dáng? Tiêu Hành vỗ nhẹ tay vì nói, có tại nhưng không gặp thời chứ. Tôn Bành cùng Hứa Linh Anh bèn nhìn nhỏ cười, Cố Tiểu Xương cảm thấy ngây ngốc không thích hợp, rời khỏi cửa ngắm phong cảnh. Hôm nay mặt trời không tệ, trong vườn hai cây hoa mai đã nở, nàng không có cái kia phong hoa tuyết nguyệt gợi cảm, ngược lại muốn lên không biết trước mắt thân ở nơi nào Tống Minh ở xa tới. Thật ra thì đến lúc này mà nàng cũng có chút mê mang, cái đó nàng một chút ấn tượng cũng không có biểu ca, coi như tìm được, có thể cho nàng mang đến cái gì thay đổi trong nội tâm nàng cũng không cân nhắc. Theo nàng biết, nàng mợ, Tống Minh Sa mẫu thân là rất không chào đón nàng cùng với mẫu thân nàng, như thế Tống Minh Sa chính là bởi vì thân phận của cha đối với nàng có chút chiếu cố, để cho Tống phu nhân biết chỉ sợ ít không được lại được có lần chắc trở. Nhưng nếu chạy cái này tới cứ thế từ bỏ tìm kiếm thật giống như cũng không có đạo lý gì, dù sao có liên lạc sau, có muốn hay không bị hắn chiếu cố còn có thể lại cân nhắc không phải sao? Lại nói, từ anh Trung Quy sẽ trở về, nàng cũng không khả năng kéo lấy nàng cùng một chỗ ở cả đời phải không? Đưa mắt không quen trong thế giới, thật sự rất dễ dàng mê mang. Chính là nghĩ cố gắng sinh hoạt lại không tìm được phấn đấu phương hướng một dạng, hay hoặc là nói cũng không biết phấn đấu đến lấy được cái gì thành tựu mới tính có lòng trung thành. Thế giới quy thì lại khác, cùng bản tính của con người cũng lẫn nhau vi phạm. Mặc dù nói nghe có chút kiểu cách, nhưng là loại này lục bình một dạng tình huống quả thật cũng lộ ra rất cô đơn. Tiêu Hành đang ngồi vị trí vừa vặn tốt hướng về phía cánh cửa, vừa nhấc mắt hắn lại luôn là có thể nhìn thấy người kia hoặc lưng lập hoặc đứng nghiêng ở dưới mái hiên đi loanh quanh. Thật ra thì nha đầu này không nóng nảy thời điểm hắn cảm thấy còn thật có ý tứ, ở trên mặt nàng hắn không thấy được cái khác tiểu cô nương thấy nàng thời điểm cái loại này dính vào ánh mắt tâm tình rất phức tạp. Hơn nữa qua mấy lần, từ đầu đến cuối nàng cũng không có đối với thân phận của hắn tỏ vẻ ra cái gì kinh ngạc. Thật không phải là hắn cảm giác mình thân phận này có gì đặc biệt hơn người, mà là làm ngươi đã thấy rất nhiều người như vậy, tình cờ có một cái không để ý như vậy người của nó, ngươi liền sẽ cảm thấy thật mới kỳ. Cố Tiểu Xương, đi vào uống ly trà. Bầu không khí chính hòa hợp thời điểm hắn bỗng nhiên dương cao âm thanh một đều, mấy người đều nhìn sang. Cố Tiểu Xương nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Hành vỗ vỗ nàng ban đầu ngồi qua cái ghế, ta kêu ngươi qua tới ngồi. Ước chừng là trước mấy lần đều đã đến quyền cước gặp nhau trình độ duyên cớ, hắn cũng không làm sao coi nàng là thành yêu cầu tao nhã lễ phép đối đại nữ nhân. Chương 18. Cố Tiểu Xương cảm thấy cái này cái vương gia một chút khí chất của vương gia cũng không có. Cổ đại vương gia không đều chắc là tao nhã đại khí câm quý bức người, tinh xảo đến cơ hồ thời khắc tản ra mưu quyền xoán vị âm như khí tức sao? Dù nói thế nào hắn cũng phải cùng Tôn Bành người như vậy một dạng trang trọng chứ. Làm sao tùy tính đến cùng đầu đường tùy ý có thể thấy được con ông cháu cha tựa như. Bất quá thấy Tôn Bành cùng Hứa Linh Anh không có dị nghị, nàng liền cũng gió nhẹ làn váy đến trong phòng, xương qua tạ sau ngồi xuống. Tại sao muốn đi Lạc Dương? Không có bởi vì nàng trở về sinh ra ảnh hưởng gì, Tôn Bành mỉm cười theo trên mặt nàng thu hồi ánh mắt, tiếp lấy lời mới rồi để hỏi tới Tiêu Hành tới. Mặc dù Cố Tiểu Xương là một cái người ngoài, nhưng là Tiêu Hành nếu lên tiếng để cho nàng đi vào, dĩ nhiên là cân nhắc qua những đề tài này cũng không quan trọng như vậy. Mặc dù mọi chuyện tất cả đã trong sáng, nhưng Tần Vương Thúc đã không muốn lại trước. Ước chừng cũng là bởi vì Tôn Nhân sự việc cảm giác được gần vua như gần quạ, nảy sinh thối ý thật ra thì như vậy cũng tốt. Hoàng đế mặc dù đối với Tiêu Úy không có lên qua cái gì nghi, nhưng chúng quy tương lai thiên hạ này là thái tử vua nào triều thần ấy, thái tử đem để thượng vị, không thể thiếu còn phải có người của mình cần dùng. Mà hắn đi Lạc Dương, bất quá chẳng qua là đi tránh đoạn thời gian mà thôi, phủ đệ của hắn tại kinh sư, hắn không có khả năng lâu dài ở tại kinh bên ngoài, cho nên cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn. Nửa tháng sau liền tiệc ăn mừng rồi, tùy Vân Thương cũng không biết tốt thế nào. Hắn lại nhắc tới. Cố Tiểu Xương đối với bọn họ trò chuyện chủ đề nghe không hiểu, bất quá thời khắc này nàng nhìn thấy Hứa Linh Anh giữa chân mày bỗng nhiên lóe lên một chút bất an. Cùng với nàng mới tới hôm đó ở trên mặt nàng nhìn thấy vẻ ở mức là nhất trí, nghe nói đã có thể chống trượng đi lại, hẳn là không đáng ngại rồi đi. Tôn Bành ung dung thản nhiên, nhưng hắn lấy mặt bàn làm che, lúc không có ai tại Hứa Linh Anh trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ động tác lại đồng dạng cũng rơi vào trong mắt Cố Tiểu Xương. Không có cách nào nàng hành quân xuất thân, mắt nhìn xung quanh là luyện thành bản lĩnh, vì vậy nàng suy đoán Hứa Linh Anh tâm sự có lẽ cùng Tôn Bành cũng không quan hệ, mà rất có thể là Tiêu Hành nhắc tới cái này. Tùy Vân, Tiêu Hành cũng không biết phát hiện cái gì không có, nhìn lấy hai người bọn họ cười một cái, đứng lên nói, ngồi đã lâu, ta ra đi vòng vòng. Tôn Bành giữ lại, trong nhà có mới đến đồ sấy, không bằng dùng cơm xong lại đi. Không được, còn có chuyện. Cố Tiểu Xương thấy Tôn Bành vợ chồng tất cả đứng dậy đưa tiễn, nàng cũng đứng dậy theo tới cửa phủ. Tiêu Hành lúc lên ngựa ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, đồng nhiên cùng với nàng vẫy vẫy tay. Cố Tiểu Xương nghiêng đầu nhìn một chút Tôn Bành bọn họ, Tôn Bành cười nói, vương gia kêu ngươi, đi thôi. Cố Tiểu Xương đến dưới ngựa, ngựa đầu hí mắt nhìn kỹ mà nhìn về phía hắn. Tiêu Hành ngược rất đúng đắn, cái kia Hà Thiên toàn bộ có hay không trở lại quấy rầy các ngươi?
Không có.
Nàng nói, đa tạ vương gia ra tay giúp đỡ. Tiêu Hành lại nói, ngươi mới vừa rồi ở ngoài cửa túi đầu cái gì? Cố Tiểu Xương nết mép một cái, vương gia muốn làm chi Tâm đại tỷ?
Cái gì biết Tâm đại tỷ?
Hắn nhíu mày, chính là chuyên làm cho người ta làm tư tưởng công tác nhân sinh đạo sư. Cố Tiểu Xương con môi, lui trở về bên cạnh Hứa Linh Anh. Hai đường người, chuyện lúc trước qua liền vượt qua, nàng thật không nghĩ qua cùng hắn phát triển cái gì giao tình, cho nên cũng không cần thân thiết với người quan sơ. Tiêu Hành ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại ba hơi thở, đi rồi. Tôn Bành ánh mắt nhìn Cố Tiểu Xương từ đầu đến cuối cười hơi, Hứa Linh Anh cũng vậy. Tô Phái Anh tại Vương phủ nhà hụt, dứt khoát trở về phủ. Trên phố gặp Hình Tiểu Chăn đối diện đi tới, liền dừng lại chân, nào biết đối phương lại câu đầu nhìn lấy dưới đất, cũng không biết đang suy nghĩ gì, suýt nữa liền muốn đụng vào trên người, liền liền rời đi hai bước, trước cái búng nàng tới, rơi tiền sao? Hình Tiểu Chăn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngượng ngùng mà cười một cái. Tô Phái Anh rõ ràng nhìn thấy nàng cười sau lưng dung còn sót lại cái tia tia không tự nhiên, toại lại nói, nha hoàn này cũng không mang theo, muốn đi đâu? Hình Tiểu Chăn không đến nổi trong phủ các đệ tử trước mặt còn che che giấu giấu, hơi chăm chú thần, liền liền liễm cười than thở, đem lời nói, cái này không anh ta lập tức sẽ thành thân, mẹ ta bỗng nhiên nói qua hai ngày dẫn ta đi trưởng công chúa trong phủ làm khách, muốn ta chuẩn bị mấy thứ kim chỉ làm lễ, ta đi phường cánh cửa mua châm. Loại sự tình này tự nhiên vòng không được nàng tự mình đến làm, nhưng phản đang ở nhà bên trong cũng ngây ngốc phiền lòng, ngược lại là tình nguyện đi ra đi một chút. Tô Phái Anh nhớ tới trưởng công chúa hai đứa con trai đều đã cho phép hôn, ước chừng cũng hiểu được trưởng công chúa có lẽ là chỉ là môi giới ý tứ, thoại gật đầu một cái. Song Phương nói chia tay, Tô Phái Anh vừa đi vừa cùng gã sai vặt nói, đi mời Hoài đại gia qua phủ tới ngồi một chút. Nếu không có lần trước tại trong dạp hát cái kia ra, Trình Hoài Chi cùng giữa Hình Tiểu Chăn thật đúng là có thể coi là thần không biết quỷ không hay. Nhưng Trình Hoài Chi khi đó trong lời nói rõ ràng còn có điều chỉ, hắn liền cũng giống như thích tự dục, kiểm soát sau khi không khó cho ra người kia chính là Hình Tiểu Chăn kết luận. Hắn mặc dù sẽ không đi nhúng tay giữa bọn họ chuyện, nhưng cho hảo huynh đệ thích hợp mà để tỉnh vẫn là nhất định phải. Ca, đây là người nào đưa cho ngươi quạt bộ? Mới vừa nhảy vào cửa, Tô Thận Từ liền cầm lấy chỉ màu xanh nhạt làm cầm quạt bộ đến trước mặt hắn, một bộ nàng thật giống như biết một chút cái gì một dạng biểu tình. Cũng không trách nàng sẽ bắt quái như vậy, dù sao trước lúc này hắn tất cả kim chỉ đều là nàng và nha hoàn bao chọn hắn dùng cái gì nàng còn không biết. Bỏ tiền mua đấy. Hắn nhận lấy hướng trên bả vai nàng nhẹ nhàng đánh một cái, vào phòng ngồi xuống. Ngày hôm đó trên phố xuất ra một cái tin tức lớn. Trình Hoài Chi tự mình đi Hình ra cầu hôn Hình Tiểu Chăn rồi. Không biết chân tướng quần chúng tự nhiên muốn kinh ngạc thất thố một cái, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là Hình Tiểu Chăn lại nói thẳng tự tuyệt. Rất nhiều người nhìn thấy Trình Hoài Chi sau khi ra ngoài lại đứng ở trước cửa Hình ra, yên lặng mà nhìn cái kia hai miếng bị đóng cửa lại. Kinh ngạc trong đám người chủ yếu có lấy Thích Liêu Liêu cầm đầu Thái Khang Tứ Sắt cùng với Tô Thận Từ Hình Tiểu Vi, toàn bộ phường Thái Khang bắt quái trận dung có mấy người này cũng đầy đủ chống đỡ dậy rồi. Đầu tiên đề tài thảo luận là đoàn người hoàn toàn không biết hai người kia kết quả có đoạn như thế nào đã qua, lại hoặc có lẽ là khi nào thì bắt đầu, có hay không bắt đầu qua. Trải qua nhiều mặt nắm giữ đầu mối, rốt cuộc chấp vá ra một cái hình thức ban đầu. Hai người này đã sớm có quỷ, nhìn mỗi người bọn họ cũng không có đính hôn liền biết, cũng nhất định là có mờ ám, cái này theo bọn họ cơ hồ cũng chưa từng có đáng giá nói một cái đồng thời xuất hiện liền nhìn ra được. Thích Liễu Liêu nhớ tới ban đầu Trình Hoài Chi rất xem thường các nàng đám này tiểu muội muội, rốt cuộc minh bạch hắn chính chủ nhân là vị này thâm tàng bất lộ, Hình Nhị tỷ tỷ. Tô Phái Anh không có mắt thấy hết thảy các thứ này, sáng sớm hắn liền đến nha môn. Hắn không cần Lâm Triều, nhưng bởi vì đáp ứng Đàm Tử Thiều hôm nay dẫn hắn đi gặp hoàng đế, chờ Ngô học sĩ trở lại, hắn liền đi hắn chuyện công phòng. Nô học sĩ nghe xong, cười cầm đầu ngón tay dập đầu mặt bàn. Hôm qua chạm vào tối, hắn đã đặc biệt tìm tới ta từng nói chuyện này. Tô Phái Anh có chút ngoài ý muốn, chính Đàm Tử Thiều chỉnh lý văn chương, trực tiếp cầm đi cho hoàng thượng không có vấn đề, chỉ cần Ngô học sĩ nơi này thông qua liền thành, cho nên hắn đã đáp ứng. Hôm qua hắn rõ ràng nói qua tự mình tiến tới nói với Ngô học sĩ, đây cũng là để tránh Đàm Tử Thiều từ trong nói chuyện để cho Ngô học sĩ có chỗ hiểu lầm, mà Đàm Tử Thiều lại cướp ở đằng trước hắn uổng công vô ích. Hắn mặc suy nghĩ một chút, đứng dậy cảm ơn Ngô học sĩ chỉ điểm, liền lui đi ra rồi. Chương 19. Nô học sĩ hoàn toàn có thể đem đoạn này lừa gạt tiếp, hoặc là đánh cái liếc mắt đại khái nha, nhưng hắn lựa chọn nói thẳng cho nhau biết, Tô Phái Anh đương nhiên phải nhận hắn tình Đàm Tử Thiều sai ở nơi nào chứ. Quan trường có quan trường quy củ, đi cửa sau có đi cửa sau xáo lộ. Vô luận như thế nào phía trên Đàm Tử Thiều còn có một cái Ngô học sĩ, hắn hôm qua nói do nói hắn sẽ đi tìm Ngô học sĩ, liền tỏ vẻ chuyện này hắn tới xử lý. Nhưng Đàm Tử Thiều tự chủ trương cấp ở trước mặt hắn đem chuyện này đem nói ra, Tô Phái Anh còn có thể nói cái gì vậy? Từ đầu tới cuối, Đàm Tử Thiều cái này phân tấp nhìn qua bắt chẹt rất khá. Hắn không che giấu tự mình nghĩ bị trọng dụng dã tâm, cũng không che giấu hắn muốn cầu giúp hắn. Chuyện phía trước nhìn lấy đều rất lên đường, phía sau run cái này cơ trí, có phải hay không là liền có vẻ hơi thông minh quá mức. Đàm Tử Thiều bây giờ hắn thu hoạch đều dựa vào hắn cơ trí lấy được, tại hôm qua cướp đi cùng Nô học sĩ nói qua chuyện này cũng lấy được hài lòng câu trả lời sau, hắn lòng tràn đầy cho là mình chuyện này là làm đến khéo đưa đẩy hoàn mỹ, dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới hành động này ngược lại mang đến cho mình thiệt thái. Trong nha môn đợi Tô Phái Anh một cái lên thưởng, ai ngờ hắn cũng không có muốn dẫn hắn vào cung ý tứ. Tính khí nhẫn mại chờ đến xuống thưởng, thấy hắn đã cùng mấy vị học sĩ tiếp nhận công vụ, rốt cuộc không nhịn được, cầm lấy hồ sơ đến hắn chuyện công phòng, thời điểm cũng không sớm, tính xa huynh trước mắt có thể thuận lợi dẫn tiểu đệ đi Cản Thanh Cung. Tô Phái Anh liếc nhìn hắn, đem đầu tay mấy quyển sách chồng lên, nói, nghe nói Đàm đại nhân cùng Ngô học sĩ tư giao rất tốt, ta ngược lại cảm thấy đại nhân đi qua Ngô học sĩ tiến cử gặp vua sẽ càng có phần thắng nhiều. Dù sao ta cũng chỉ là một hạt vừng tiểu con nha, mặc dù trong cung nhiều đi qua hai chuyến, nhưng ngày xưa còn phải dựa vào trong viện các vị học sĩ chỉ điểm chiếu cố. Đàm Tử Thiểu phát hiện bầu không khí không đúng, lập tức nói, có thể là đã xảy ra biến cố gì. Tô Phái Anh cười không nói Đàm Tử Thiểu cho dù kiến thức không bằng hắn nhiều, rốt cuộc não coi như linh quang. Cẩn thận suy nghĩ một phen hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại liên tưởng đến hắn buổi sáng tựa như đi tìm qua Ngô học sĩ, lại suy nghĩ một chút chính mình, không sai biệt lắm cũng mò tới điểm ảnh, nói như vậy hắn hôm qua càng không nên đi Ngô phủ cái kia chuyến. Nguyên còn nói chính mình làm việc khéo đưa đẩy chu toàn, không nghĩ tới ngược lại phá hư chuyện. Nghĩ tới đây cũng không để ý nghĩ sâu rồi, lúc này sâu ấp rốt cuộc là tiểu đệ sơ sót, tiểu đệ nguyên là lo lắng Ngô học sĩ sẽ có chút cái nhìn khác, vì vậy tự chủ trương đi trước Ngô gia nói rõ. Nhất thời mất nặng nhẹ, tiểu sinh bồi tội. Mong rằng đại nhân nhìn ở nhà nhạc trên mặt, chớ nên trách tội cho ta. Tô Phái Anh nghe được hắn nói tới Tạ Thịnh, khoe miệng nhạt nhẽo mà sẽ kéo một cái, bồi tội không dám nhận. Bất quá Đàm đại nhân nào rất nghệ sống, cách cơ trí lại còn thiếu một chút. Đàm Tử Thiểu mặt căng đỏ bừng. Trong quan trường có thông minh vật đỉnh có tác dụng gì? Cái nào leo lên cao vị không có điểm đại trí tuệ? Hắn lời nói này mịt mờ, kỳ thực là tại chỉ hắn không ra gì. Từ trước chỉ cảm thấy vị này Tô công tử quen mặt dễ nói chuyện, bây giờ cái này vừa tiếp xúc mới biết xem người không thể chỉ xem tướng mạo, lời trong lời ngoài khắp nơi lời nói sắc bén. Tô Phái Anh ngược cũng không phải là thật muốn đem hắn đè vào dưới đất trà sát mài, chẳng qua chỉ là cho thích tự chủ trương hắn một điểm nhỏ tiểu cảnh báo mà thôi. Nhìn thấy hắn ra mặt tím trướng, liền cũng thu hồi ánh mắt, tự một bên cầm lên tấm thiệp đưa tới, hôm nay đang làm nhiệm vụ hoàng cửa đám họ Trương, ngươi đem cái này cho hắn, hắn sẽ sắp xếp cái thời cơ thích hợp để cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng. Đàm Tử Thiểu chìm đến đáy cốc tâm tình lại đột nhiên dương đi lên. Hắn nguyên là không ôm hy vọng là chính hắn làm phá hư chuyện, Tô Phái Anh chính là phủi tay mặc kệ hắn cũng không thể nói gì được. Nơi nào nghĩ đến hắn còn có thể cho với nhau để lối thoát. Như vậy một vòng xuống, ở trước mặt hắn càng lại cũng không có cái kia thân là thị lang phụ con rể, có thể miễn cưỡng cùng đồng liêu ngồi ngang hàng khuyến khích. Tiểu sinh, cảm ơn đại nhân. Rốt cuộc đem lễ này cho thi xuống đi rồi, mới lại tiếp bài bột rời đi. Tô Phái Anh chờ hắn đi rồi, cũng đứng dậy xuống nha. Càn Thanh Cung nơi này, hoàng cửa đám nhận được bài bột sau nhìn Đàm Tử Thiểu mấy lần, cuối cùng để cho hắn ở dưới vũ lang chờ đợi truyền đạt. Ngược lại không thấy phải đợi lên bao lâu, liền gặp được hoàng đế. Hoàng đế xem qua hồ sơ sau cũng tán thưởng rồi, hỏi tên của hắn, đưa ra mấy chút ý kiến, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong đêm qua nghĩ xong phải như thế nào tại ngự tiền biểu hiện mình cái kia lần quyết tâm, trải qua Tô Phái Anh như thế một phen thủ đoạn mềm dẻo xuống, đã giảm đi. Nhưng rốt cuộc chuyện liên quan đến tiền đồ, hắn lại chỉ có thể lên tinh thần hiện ra, hoàng đế rơi vào trên người hắn ánh mắt cũng không vượt qua được một hơi thở. Trở ra cung tới lòng bàn tay đã nắm chặt ra hai quyển mồ hôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra hoàng đế kết quả đối với hắn ấn tượng như thế nào. Đàm đại nhân, bên trái thị lang trong phủ mới vừa rồi người tới truyền lời, nói để cho đại nhân xuống nha sau sớm đi tạ phủ một chuyến. Vừa mới vừa trở lại nha thự, nha dịch liền đến truyền lời. Hắn trong bụng hơi rét, hàm hồ đáp một tiếng, vào nhà thu thập chuẩn bị. Trong nha môn nghiêm khắc trên sự khống chế nha thời gian, về phần xuống nha, ngược lại là không có giới hạn lúc nào, tóm lại là không trễ mãi công vụ là được. Tạ Thịnh trong thư phòng ngồi thường ngày cực khéo léo một tấm hiền hòa mặt, giờ phút này lại chân mày hơi chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì. Đàm Tử Thiểu lên tinh thần, tiến lên hành lễ, cha vợ đại nhân truyền kiến Tử Thiểu. Tạ Thịnh thả xuống trong tay một chi bút, thẳng thẳng thân, không có như dĩ vãng một dạng vẻ mặt ôn hòa ra hiệu hắn ngồi, mà chỉ nói, ngươi mới vừa tiến cung, chính là nhờ bái anh tiến cử, để cho tiểu tế cầm lấy tự mình chỉnh lý bản thảo đi gặp vua. Tới đây hắn vẫn có chút chột dạ, vượt qua hắn mà đi thấy hoàng đế, rất dễ dàng sẽ cho người đối với hắn có chút ý tưởng khác, cho nên hắn cố ý gọi thẳng tên của Tô Phái Anh, lấy ám chỉ bọn họ tư giao rất tốt, cũng không liên quan đến phương diện khác. Tả Thịnh nhíu mày lại, ngươi cùng bái anh có lui tới, cùng nha cộng sự, bao nhiêu tích lũy xuống mấy phần giao tình. Hắn cười một cái. Tả Thịnh cũng không có đi xuống truy cứu, nói, ta nhớ được ngươi nói ngươi tại Cản Châu vô thân vô cố, cũng không có vợ hôn nước, nhưng bên ta mới tự tiếng trong phường thăm nhà trở lại, lại nghe được điểm tin tức. Nói trước đó vài ngày có một cái cùng ngươi đồng hương nữ tử tìm tới kinh sư tới rồi, còn tự xưng cùng ngươi có hôn ước, tại phủ nha cùng ngươi bị thẩm vấn công đường, có thể có chuyện này. Đàm Tử Thiểu vừa mới dừng mồ hôi lập tức lại dọa đi ra. Không có có chuyện này. Hắn liền vội vàng tiến lên nửa bước, cha vợ cắt không thể tin vào người ngoài tin đồn. Cô gái kia chẳng qua là ngày xưa ta tiên sinh con gái, lúc đó xác thực coi như là thanh mai trúc mã, nhưng ta cùng với nàng tuyệt không hôn ước, nhất định đều coi nàng là thành muội muội nhìn. Nhưng nếu chúng ta đã từng đính hôn, chẳng lẽ phủ Doãn đại nhân còn sẽ không tại chỗ xử xuống sao? Tả Thịnh vị trí có thể hay không? Lúc trước nghe được tin tức này, thời điểm hắn cũng là thất kinh. Đàm Tử Thiểu người này mặc dù không bằng các con em quyền quý như vậy ung dung đại khí, nhưng hắn cũng tự có ưu điểm của hắn. Hắn chịu học, đi lên, mặc dù không che giấu được sĩ đồ dạ tâm, nhưng là cũng có vài phần bản lĩnh thật sự, hơn nữa biết tiến lùi, cũng thiện xung định, theo ở phương diện khác đến xem, đây đều là khó được. Chương 20. Hắn không sợ vãn sinh môn trên con đường làm quan có dạ tâm, thậm chí ư hy vọng nhìn thấy như vậy hậu bối. Tại cầu hôn trước kia cũng từng nhiều lần hỏi qua hắn có hay không có hôn ước, hắn nhiều lần trả lời nói không có, mà lúc này đột nhiên toát ra như vậy tin đồn. Bất quá hắn nói chưa chắc không có đạo lý, nếu như lời đồn đãi là thật, phủ Doãn vì sao chưa từng phán xét, lại chưa từng tới thông báo hắn, có thể thấy không thật. Hắn suy nghĩ một chút, chậm lại thần sắc, cô nương kia ở nơi nào? Nếu là ngươi ân sư con gái, vô luận như thế nào cũng coi là ngươi nửa cái thân nhân, ngươi để cho nàng đến trong phủ tới, ta gặp nàng một chút. Đàm Tử Thiều nuốt nước miếng, nói, nàng đã trở về Cản Châu đi rồi.
Trở về rồi hả?
Tạ Thịnh nhướng mày, trong tay nhẹ dập đầu Lang Hào cũng dừng lại, nàng vào kinh tới làm gì?
Là tới tìm nàng biểu ca.
Đàm Tử Thiều nhớ tới Cố Tiểu Sương vào kinh ý đồ, thuận mồm kéo láo, hắn biểu ca đã rời kinh rồi, cho nên nàng cũng liền đi.
Phải không?
Tạ Thịnh chân mày lại cau một cái, Đàm Tử Thiều mồ hôi đều thuận theo sợi tóc nhỏ vào sau lưng, nếu không phải là rét đậm ý phục dày, 8 phần 10 đã hiện hình rồi. Tạ Thịnh cũng thuộc về tin vỉa hè, trước mắt hắn trở về giọt nước không lọt, thật cũng không hướng những địa phương khác nghĩ. Người còn ở đó còn có thể hỏi một chút nguyên do, người đều đã đi rồi, tự không đến nổi lại quân quýt. Liền không nói gì nữa, hỏi hắn mấy câu văn trường, lại chú trọng hỏi tới hoàng đế hôm nay thấy hắn thời điểm phản ứng, cho là mặc dù không thấy được vô cùng tán thưởng, ít nhất cũng là thưởng thức Đàm Tử Thiều trái tim trong gió phát cáo bên trong đi. Tạ phu nhân lưu hắn dùng cơm tối, hắn đều nói thoái thác còn có công vụ phải làm, cáo từ đi rồi đến đầu đường, gió lạnh thổi, lúc trước sốc xếp tâm trạng mới tính an định chút ít. Sớm liền nghĩ đến qua phủ nhà cái kia vừa ra sớm muộn sẽ chuyển tới Tạ Thịnh trong tai, không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đưa đi Lâm Tử Anh, hắn nơi này tìm hắn câu hỏi rồi. Tạ Thịnh đã biết nàng, như thế nàng liền tuyệt đối không có thể lại ở lại kinh sư rồi. Chiếu Tạ Thịnh là người, như hắn biết Tử Anh vẫn còn, vậy nhất định sẽ hỏi lên nguyên nhân hậu quả, mà đến lúc đó ai biết nàng có thể hay không thừa cơ nói bậy. Hắn quét mắt liếc mắt vắng lặng đầu đường, bước nhanh hướng chính mình bốn vào nhà ở đi tới. Tử Anh hoa ba ngày lấy chữ tô đấy làm được tốt hơn một chút cái túi tiền túi hương, tay nàng chân nhanh, bởi vì tô phai anh khích lệ lại làm có lực, đến nơi này ngày đêm bên trong, kiểm lại một chút lại có hơn 10 cái rồi. Người người đều gọi là tinh xảo thanh nhã, tự nhận đem ra được, đến buổi sáng, liền liền khoác giỏ chúc lại đến quán trà. Nhưng liên tiếp hai ngày cũng không trông thấy hắn tới, cũng không biết là thật sự bận rộn hay là căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ có thể là không có để ở trong lòng. Chiếu lời ngươi nói người ra công tử ăn mặc thưởng thức đều không tục, nơi nào sẽ là nhớ thương ngươi như vậy chút ít cái mà người. Muốn làm thật đúng hạn án khắc mà tới rồi, ta ngược lại muốn hoài nghi hắn cất cái gì không thuần tâm tư. Buổi chiều lúc ăn cơm Cố Tiểu Sương trực tiếp đem nói làm rõ. Một cái đức hạnh ngay ngắn nam nhân, luôn không khả năng sẽ đem bèo nước gặp nhau cô gái xa lạ để ở trong lòng phải không? Nàng vừa nói như vậy Tử Anh liền nhờ quay hàm nhớ lại, sau đó cười nói, ngươi vừa nói như thế, cũng có đạo lý. Hắn là người tốt, chỉ có đức hạnh cao khiết bốn chữ mới xứng đáng lên như vậy cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ chính hắn. Cố Tiểu Sương ăn trứng chiên cười lên nàng, chỉ bằng cái kia một lượng bạc không đủ sao? Thử Anh cười một cái, nói, Cố Tiểu Sương xem thường, thêm muối canh, ngươi xem người cũng không thấy chuẩn. Đàm Tử Thiều chính là một cái có săn ví dụ. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể trách nàng, lòng người nhiều thay đổi, nàng tin tưởng họ Đàm lúc ở Cản Châu là tuyệt đối không thể lộ ra hắn chất lượng kém một mặt tới. Người sẽ theo hoàn cảnh thay đổi, Đàm Tử Thiều xấu, càng nhiều hơn chắc là hắn không nhịn được vinh hoa phú quý cám dỗ gây nên. Cái này còn nói rõ, một người có thể có kiên định tín ngưỡng nên trọng yếu bậc nào. Từ Anh ước chừng cũng nghe được ý của nàng, ngượng ngùng cười cười, cũng túi đầu ăn cơm. Đông ngẩng đầu, đúng rồi, trước chúng ta nói dọn nhà sự tình, ta mấy ngày nay hỏi thăm một chút, cách Tôn phủ chỉ có hai con đường lọ sạch tự phụ cận có tòa tiểu viện tử, giá tiền so hiện nay chúng ta cái này đắt 200 văn một tháng, ngươi nhìn được sao? Bởi vì Đàm Tử Thiều đã đang đi tìm cha, cộng thêm Cố Tiểu Sương lui tới Tôn phủ khoảng cách cũng có chút xa, hai người thương lượng một chút liền định dọn nhà. Quý liền quý đi, ngược lại chúng ta bây giờ cũng không kém chút tiền này. Nàng mỗi tháng có 10 lượng bạc thu nhập, trừ cơm tối ở nhà ăn, còn lại có 3 lượng bạc mỗi tháng tiêu xài đã đủ rồi. Từ Anh trong tay cũng có chút tích góp rồi, cộng thêm theo thừa bao nhiêu có thể bán ít tiền trở lại, trên thực tế so với trước, đã coi như là tương đối rộng dụ. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau ra cửa, ta mang ngươi nhận thức cái chỗ ngồi, xế trưa ta cùng A Cắt trước hết rời qua, sau đó ngươi lui ban trực tiếp đi qua là được. Ngược lại cũng không có cái gì có thể dọn dẹp, mấy cái bọc quần áo một sách liền có thể đi rồi. Cố Tiểu Sương không có ý kiến. Bất quá lại nói, quay lại có rảnh rỗi ngươi giúp ta viết mấy tờ tìm người tiểu cáo thị đi, ta tìm mấy nơi rán. Nàng vẫn là quyết định phải tìm được Tống Minh Sa, vốn định qua mời Hứa Linh Anh hỗ trợ tìm kiếm nhìn, bởi vì hắn ban đầu thi đậu cùng tiến sĩ, theo lý thuyết chắc là ở đâu cái nha môn người hầu, thông qua Tôn Bành cùng Hứa Linh Anh nhất định phải so với chính nàng tìm muốn dễ dàng nhiều. Nhưng nàng cùng Tôn Bành vợ chồng cuối cùng là thuê quan hệ, vừa mới đến, loại chuyện này là không tốt tùy tiện há mồm. Nàng chữ phồn thể còn không có luyện ra, Từ Anh chữ viết thật tốt, chuyện này để cho nàng giúp thuận lý thành chương. Ở lại một chút ta viết, cho ngươi xem qua, sau đó ngày mai ta giúp ngươi đi chương tiếp. Cố Tiểu Sương nấu cơm, Lâm Tử Anh rửa chén. Mới vừa xử lý xong xuôi, A Cắt liền nói, bên ngoài có người gõ cửa. Sợ là cách vách thím tới thăm nhà. Cố Tiểu Sương vừa nói vừa đi ra ngoài mở cửa, Đàm Tử Thiều mới vừa chờ cửa mở ra liền bước lên đi vào, nhìn thấy nàng trực tiếp hỏi, Tử Anh đây. Cố Tiểu Sương giận không chỗ phát tiết, ngươi còn dám tới. Đàm Tử Thiều phủi phủi áo choàng, ta có việc nói với nàng, xin nàng đi ra. Tử Anh nghe được động tĩnh đã xuất ra rồi, ngươi còn có chuyện gì? Chính chủ đi ra rồi, đây là chuyện của hai người họ. Cố Tiểu Sương cho dù tức giận trước mắt cũng chỉ đành hướng lên trời mắt trợn trắng. Thử Anh, đều đi qua 5 ngày rồi, ngươi tại sao còn chưa đi? Đàm Tử Thiều vọt tới trước mặt nàng, âm trầm mặt bộ dáng, dường như vô cùng nổi nóng. Ta có đi hay không là chuyện của ta, ngươi là ta người thế nào? Dựa vào cái gì can thiệp ta? Từ Anh sắc mặt như xương, vững bước đi xuống thềm đá đến bên cạnh A Cát. Ta cho là ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng rồi. Đàm Tử Thiều nói, chẳng lẽ ngươi nhất định phải lưu lại nhìn ta xui xẻo ngươi mới cam tâm sao? Ta 10 năm gian khổ học tập, tốt hiếm có như vậy cái bình bộ thanh vân cơ hội ngươi đều muốn khoe tán mất, ngươi tâm địa sẽ không ác độc như vậy đi. Phải biết, ta tuổi còn trẻ đã vào viện Hàn Lâm, ngày sau tiền đồ nhất định không thể đo lường. Coi như là ta cùng Tạ tiểu thư hôn sự thất bại, ta cũng sẽ không cưới ngươi.
ta chỉ biết tìm một cái cho ta sĩ đồ có lợi quan nhà tiểu thư lập gia đình.
Chương 21.
Đàm Tử Thiểu, ta cũng là quan nhà tiểu thư. Từ anh đi xuống thềm đá đến trước mặt hắn, ta tổ phụ làm qua kinh quan, phụ thân ta là thiên tử Khâm Phong chính ngũ phẩm.
Ngươi nói sai rồi, ngươi muốn kết hôn không phải là quan nhà tiểu thư, chẳng qua là quan nhà tiểu thư cạp váy mà thôi. Ngươi là ở đâu ra mặt cảm thấy ta không phải là ngươi không cả?
Lời nói quả thực không thế nào dễ nghe, Đàm Tử Thiểu giống như bị đập hai bàn tay, trên mặt trong nháy mắt phồng đỏ.
Cố Tiểu Xương giận đến nghĩ phát biểu, nhìn thấy Tử Anh cũng không có mềm mại thành bánh bao, ngược lại là cười rồi.
Đàm Tử Thiểu, nói lời này ngươi chính là người sao?
Nàng nói, ngươi muốn trèo cánh cao, Tử Anh mặc cho ngươi leo rồi, ngươi muốn làm bạch nhã lang, nàng cũng mặc cho ngươi cầm cố, trước mắt ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt là thế nào?
Tả gia tiểu thư chính là xuất thân khá hơn nữa cao quý đến đâu, kinh sư này cũng không phải là nàng định đoạt chứ?
Dựa vào cái gì Tử Anh liền không thể lưu lại rồi hả?
Đàm Tử Thiểu nghiêng đầu, Cố cô nương, đây là ta cùng giữa Tử Anh chuyện, xin ngươi không nên chép miệng.
Ngươi khi dễ người còn không hưng thịnh người gặp chuyện bất bình.
Vân Nam chi phủ Cố Minh Hề là gì của ngươi?
Càn Châu Cố gia có quan hệ gì tới ngươi?
Đàm Tử Thiểu đông nhiên hít mắt.
Cố Tiểu Xương dừng lại, Đàm Tử âm mặt lạnh lùng nói, ta nhớ được hôm đó cô nương tại phủ Doãn nói ngươi đến từ Lập Châu, lại biểu ca họ Tống, bởi vì biết cô nương chỗ lợi hại, cho nên ta cũng liền hơi hỏi thăm một chút. Theo ta được biết, Cố đại nhân vợ chính thức vừa vặn liền họ Tống, hơn nữa vị này Tống phu nhân cũng vừa tốt lưu lại cái con gái, sẽ không đúng lúc như vậy, cô nương chính là Cố gia đại tiểu thư chứ?
Cố Tiểu Xương không nghĩ tới cái này, họ Đàm lại đạn toại nhìn chằm chằm Tử Anh không buông, đồng thời đem nàng cũng cho suy tính một lần.
Nàng nói, ngươi đây là cảm thấy ta nếu như là Cố gia tiểu thư, liền cầm mạng của ta mạch rồi hả?
Nàng không tin Đàm Tử Thiểu có thể liền nàng làm sao tới đến kinh sư đều biết, đừng nói hắn một cái mới vừa vặn leo lên quyền quý nhà nghèo sĩ tử, không có khả năng có nhân viên đi điều tra nàng, coi như có thể làm được, từ đầu đến cuối mấy ngày, hắn thì như thế nào có thể đem sự tình tra được như vậy nhanh chóng?
Ít nhất ta có thể đi tin nói cho Cố gia, cô nương tại kinh sư tình huống như thế nào?
Vô luận như thế nào, ta đều tin tưởng Cố gia sẽ hoan nghênh ta phong thư này.
Bổn gia đại tiểu thư lại có thể người làm đều không mang theo tự mình rời nhà, cũng không biết Cố gia sẽ lấy nhiều mau tốc độ vào kinh bắt người.
Đàm Tử Thiểu vừa nói vừa hít sâu một hơi, lúc trước bởi vì khí hận mà hơi nghiêng thân thể cũng thân thẳng lên.
Cố Tiểu Xương hừ cười, vậy ngươi liền viết đi thôi, nếu như ngươi cảm thấy ta đúng vậy.
Nàng nếu dám xông vào kinh sư, dám vào phủ nha, làm sao có thể không ngờ được cái này một.
Tên nàng đã sớm đổi rồi, đóng đĩa lên nguyên quán địa chỉ cũng đã sớm bằng bản lĩnh tại Đầm Châu phủ nha làm qua sửa đổi, có thể để cho hắn Đàm Tử Thiểu bắt lấy mạch sống.
Chỉ cần ngươi không dính vào, ta liền sẽ không viết.
Đàm Tử Thiểu tức giận.
Hắn dĩ nhiên cũng là không có nắm chắc, nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không muốn đi trêu chọc Cố Tiểu Xương để tránh gây thêm rắc rối, chỉ cần nàng không dính vào, sau đó Lâm Tử Ảnh có thể mau rời đi kinh sư cái này là đủ rồi.
Đủ rồi,
ta sẽ không trở về, ngươi không cần làm khó bất luận kẻ nào.
Thử anh nói, ngươi cũng không cần phải tới nữa.
Đàm Tử Thiểu, ngươi phàm là có chút nhân tính, đều sẽ nghĩ tới thân ta là nữ lưu mang theo A Cắt đuổi tới đường xa như vậy có bao nhiêu không an toàn, mà ngươi chẳng qua là thúc giục ta đi, đi nhanh lên, có thể thấy là chưa từng đối với ta có bất kỳ chăm sóc tại, cũng không quản đến chúng ta sinh tử rồi.
Đã như vậy, ta có cần gì phải thông cảm ngươi?
Đàm Tử Thiểu sắc mặt đột biến, tiếp mà nói rằng, ta có thể mướn người.
Đã muộn.
Từ Anh lạnh lùng quét nhìn hắn, đưa tay ném một cái gì món đồ cho hắn, làm cái gì đã trễ rồi.
Trước mắt vừa nghĩ đến mướn người, sớm đã làm gì đây?
Thật ra thì ngươi chỉ cần cho cái đường ra ta hồi nào nghĩ sống ở chỗ này đây?
Cùng ngươi hao tổn ta có thể được cái gì?
Nhưng là bây giờ, ngươi cút cho ta.
Có lẽ ta sẽ trở về Càn Châu, nhưng chắc chắn sẽ không là bởi vì ngươi.
Đàm Tử Thiểu trên mặt liền thay đổi mấy lần, đường đường vào Hàn Lâm thứ các sĩ, trước mắt mà ngay cả một câu cũng không nói được.
Cố Tiểu Xương mắt lại nhìn, cho dù không có cùng vị này Hàn Lâm quan động thủ dự định, cũng không có cho hắn đinh chút mặt mũi.
Chúng ta đi.
Từ Anh kéo nàng, nhanh chân vào phòng.
Phía trước truyền tới đùng một cái một tiếng đóng cửa âm thanh, Đàm Tử Thiểu cũng bị chấn bắn ra, hắn nhìn một chút trên tay món đồ, càng rõ ràng là hôm đó hắn ném cho nàng cái kia 50 lượng ngân phiếu. Lại ngẩng đầu nhìn trên cửa sổ phản chiếu đi ra ngoài mơ hồ bóng người, hắn trầm khí cắn răng, lôi kéo bước chân đi rồi. Từ Anh vào nhà sau hướng về phía ánh nến ngồi xuống, tuy là đem người hận đi rồi, tâm tình cũng không thấy thoải mái.
Người rất thích hắn.
Cố Tiểu Xương cho nàng rót ly trà.
Không tính là.
Nàng nhận trà đạo, ban đầu là hắn nhiều lần đối với ta tỏ vẻ thân cận, sau đó cùng cha ta đưa ra nghị cầu hôn. Khi đó nói tốt sau, ta cũng quả thật nghiêm túc dự định qua cùng hắn thành thân sinh tử. Con người của ta không có cái gì chỉ lớn, mẹ ta qua đời sớm, cha ta sau đó không có tái giá, ta liền cảm thấy hai người ở chung một chỗ gần nhau sống hết đời, thời gian bình thản điểm, nhìn lấy các con gái bình an lớn lên, như vậy thì rất thỏa mãn hắn rồi. Vốn là cảm thấy chuyện ván đã đóng thuyền, bị hắn trong bất thình lình nhành ta như vậy một cái, nói không có một chút cảm giác là giả, ta không nghĩ ra hắn làm sao sẽ tuyệt tình đến căn bản không để ý ta sinh tử, cũng phải vì chính hắn tiền đồ nghĩ mức độ. Người biến lên thật đúng là quá đáng sợ.
Cố Tiểu Xương không biết người biến lên đáng sợ bao nhiêu, nhưng nàng biết người đáng sợ.
Xảy ra chuyện này, dọn nhà liền lộ ra càng thêm tất yếu rồi.
Sáng hôm sau hai người liền đến lọ xe tự.
Sân nhỏ ngay tại cửa chùa miệng đường hầm làm bên trong, không lớn, liền 2-3 gian phòng, thêm phòng bếp tạp phòng, bất quá ngõ hẻm bên ngoài chính là cửa hàng mọc như rừng đường lớn, vô cùng thuận lợi. Mấu chốt Cố Tiểu Xương lưu ý đến cách đó không xa còn có một cái trường học, A Cắt vừa vặn còn có thể đi nơi đó đọc sách, tuy nói cuối cùng là phải rời khỏi, nhưng trước mắt vừa không đi, cái kia bài tập liền không thể bỏ bê.
Cố Tiểu Xương tính qua thu nhập của mình, nàng nếu là tại Tôn gia làm hơn 2-3 năm, cũng có thể tích xuống mấy trăm lượng tiền tài, đến lúc đó mua trước ngôi nhà ở, chưa tới mấy năm có tích góp lại đi mưu cầu cái mình nói coi là kinh doanh từ từ kinh doanh,
cũng không thấy nhân sinh liền không còn hy vọng. Chạm vạng tối thời điểm trở lại khu nhà nhỏ này, quả nhiên cái gì cũng toàn bộ rời tới rồi, ngoài dặm cũng bị thu thập sạch sẽ, trong sân phơi một viện quần áo chăn nệm Đàm Tử Thiệu bị Tử Anh sau cùng lời nói kia cha hỏi ra tràn đầy ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu bao nhiêu nàng, nàng không phải là một cái thông suốt cho ra mệnh dã muốn cùng người vạch mặt thôn phụ. Có lẽ hắn nàng không có lừa hắn, nếu như hắn ban đầu biểu hiện lại tình thế bất đắc dĩ một chút, lại mướn người đưa nàng đường về, cực kỳ dụ dỗ, có lẽ lúc này nàng đều đã lên đường. Lần trước hắn vốn là cũng là động khí, nhưng khi đó tại sao lại bị nàng mấy tịch thoại cho kích thích bằng đi lời đầu các đây? Thế cho nên hiện tại nàng bây giờ là quyết tâm không đi. Bên người nàng có Cố Tiểu Sương tại, hắn cũng không có biện pháp cùng với nàng mạnh bạo, tháng 7 tốt. Cậu, chương 22. Chương 22. Mà hắn cũng không thể đem Cố Tiểu Sương thế nào. Coi như nàng có thể là Đầm Châu Cố gia tiểu thư, nếu như nàng muốn tránh nói, thật ra thì Cố gia thượng kinh tới tốc độ cũng không nhanh bằng nàng tránh né tốc độ. Hơn nữa hắn đối với Cố gia tình huống lại không biết, hắn làm sao biết sự tình nhất định sẽ hướng hắn mong muốn phương hướng phát triển. Đem ngân phiếu nắm chặt nửa ngày, hồi tưởng lại cùng Lâm gia đoạn này duyên đầu đôi, không khỏi lại nghĩ tới Tử Anh đã từng làm hắn kính mến không dứt dung mạo, làm hắn lập chí muốn cưới nàng làm vợ mà cho phép hạ lời thề. Ban đầu cũng cho là mình nhất định tại kiểm tra xong sau ông mỹ nhân về, không nghĩ tới thế sự nhiều thay đổi, ông trời già để cho hắn có kiểu khác lựa chọn. Hắn chỉ vọng, đem ngân phiếu hướng trong ngăn kéo đè một cái, nắm chặt quyền quăng ra tới. Trong cung trận kia động tĩnh khá lớn, tiệc ăn mừng đi qua, Cố Tiểu Sương rốt cuộc biết cái đó, Tùy Vân là ai? Lại tin vỉa hè vị này định Bắc Vương cùng Vương phi tương quan sự tình, thường thường nghe được nồng nhiệt. Tiêu Hành thỉnh thoảng sẽ tới trong phủ thăm nhà, nhưng không có lại cùng với nàng hỏi thăm, chi tâm đại tỷ. Bắt chuyện vẫn sẽ đánh có lúc còn cùng với nàng lại nhại đôi câu công phu của nàng, nàng cũng không để ý, nửa thật nửa giả cùng hắn kéo đôi câu là được. Cái tên này quả thực trên cực lớn trình độ đổi mới nàng đối với cổ đại vương gia nhận thức, tại nàng tiếp xúc có hạn hư cấu trong tiểu thuyết, thân là hoàng tử hơn nữa còn là như vậy chắc nhãn hoàng tử, không đoạt quyền làm hoàng đế thật giống như đều sống không được bao lâu. Nhưng khi nàng cùng bọn hộ vệ mặt bên nhắc tới hoàng thất thời điểm, bọn họ đổ ra liên quan với thái tử cùng giữa sở vương sự tình lại để cho nàng tựa như nhân sinh. Nàng nghi ngờ thái tử có phải hay không là khẩu Phật tâm xả, cố ý dụ dỗ Tiêu Hành, nhưng không có cái kia lá gan nói. Nói lời đến cửa ải cuối năm, Tử Anh giúp đỡ tấm thiệp đi ra cáo thị bình tĩnh không có kích thích một chút phản ứng, ngược lại là tôn phủ bên này lưu đủ lên. Bởi vì Hứa Linh Anh đã có thể chậm chạp được bước, vì vậy nàng cũng bắt đầu số ít đi ra ngoài. Gần đây chính là đi giao hảo người ta thăm nhà, hoặc là ra phố mua đồ cái gì Cố Tiểu Sương giữa ba ngày lưu trong phủ thời gian rất ít, có lúc liền buổi tối còn cần theo nàng đi ra ngoài xã giao. Hay hoặc là trong nhà khách tới yêu cầu lưu tại trái phải. Ngày hôm đó đi Vĩnh Quận Vương phủ làm khách trở lại, đem người đưa về phủ thời điểm đã là giờ tuất. Bên ngoài dưới bầu trời tuyết, roi mắt khắp nơi trắng xóa, trong tầm mắt mơ hồ có tinh điểm đèn đuốc, chiếu ra đường phố dinh thự đường danh, tình hình này không thấy nhiều, làm người ta tại đầu đường nghỉ chân một hồi. Cách cách cách. Thời tiết này, trên đường lại còn có lập tức tới, số lượng còn không ít. Nàng tránh ra chút ít, cầm đầu con ngựa kia mắt thấy đến trước mặt, lập tức người đang ngồi lại bỗng nhiên thân thể lệch một cái, đông dương hướng nàng bên này ngã xuống. Cố Tiểu Sương nhanh chóng vứt ở, một cổ mùi rượu đập vào mặt. Vương gia. Hậu phương Bành giận nhanh chóng xuống ngựa qua tới. Cố Tiểu Sương liền tuyết chỉ nhìn trong ngực gương mặt này, lại ngửi một cái trong không khí nồng nặc mùi rượu, đông dương vai tay. Đau. Ngửa người lên té xuống đất Tiêu Hành than phiền, thân thể lộn một vòng, lại ôm lấy Cố Tiểu Sương chân. Chuyện này, bọn thị vệ hiển nhiên có chút không biết như thế nào cho phải. Cố Tiểu Sương thử rút đặt chân, không rút ra được, lườm một cái, không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống. Khêu một cái cánh tay hắn, nơi nào khiêu đến mở. Không làm sao được lại không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, uống bao nhiêu? 4-5 cân đi. Hắn tiểu lượng bao nhiêu? 3 cân trên dưới. Bọn thị vệ cũng không biết làm sao bây giờ. Coi như có thể kéo mang lên lập tức, cũng tất nhiên sẽ lật xuống. Cố Tiểu Sương trong tối mắng âm thanh, kheo, nghĩ sau khi đứng dậy nhà mình phòng chứa tuổi, nói, trước làm vào trong tỉnh rượu lại nói. Tới mở cửa Tử Anh nhận ra Tiêu Hành, liền vội vàng đi đem căn phòng của A Cắt thu thập được để cho hắn nằm trên đó rồi. Lại đi nấu canh giải rượu, bưng tới để cho Bành Giận bọn họ cho đốt xuống. Tiếp lấy lại là nôn mửa lại là nói bậy bạn, rằng con nửa đêm, chân trời đã hơi sáng rồi. Cố Tiểu Sương cảm giác mình sợ là hai lần trước nói tạ còn không đủ, thế cho nên hắn đợi cơ hội tới hành hạ nàng đơn giản thu thập xong, muốn trở về phòng, trên giường người liền thở dài hai cái, lại mở mắt ra xoay đầu lại rồi. Cố Tiểu Sương đầy bụng tức giận tìm được chính chủ nhân, dứt khoát phòng cũng không trở về rồi, kéo tới cái ghế ngồi ở giường đối diện. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Hành Hoa có 2-3 hơi thời gian nhận ra nàng, sau đó ngã trái ngã phải bật ngồi dậy tới. Bởi vì ta ở nơi đây. Cố Tiểu Sương ôm lấy cánh tay lành lạnh nhìn sang, Sở Vương điện hạ không biết còn nhớ hay không đến đêm qua làm sao đến trước mặt trên đường, lại là thế nào lăn xuống đến ta dưới bàn chân, sau đó ôm lấy chân của ta không buông tay. Nói tới chỗ này nàng thở phào khí, đi phía trước nghiêng nghiêng người tử, ngài là cố ý chứ? Có phải hay không là cảm thấy cái kia 10 lượng bạc trả lại ta lại hối hận? Nếu không phân tức làm sao bắt chẹt đến như thế tinh chuẩn? Hết lần này tới lần khác lại tìm nàng. Tiêu Hành cũng không biết nghe vào không có. Bảo trì nào nặng nạch tư thế nhìn nàng có được khác, sau đó nghi ngờ nói, ngươi không phải là ở cảnh liễu mảnh ngõ hẻm sao? Làm sao ở nơi đây đến? Cố Tiểu Sương bưng lên trên bàn bả trà thám giọng hầu, bốn biển là nhà. Tiêu Hành thấp suy một cái, dương đầu quan sát một vòng bốn phía, nói, có thể hay không phía dưới? Ta nói rồi. Cố Tiểu Sương bạch hai mắt nhìn chòng chọc hắn hồi lâu, cuối cùng đứng dậy đi tới mặt. Tiêu Hành nhịn được trong lòng ác tâm, gọi tới bên ngoài đợi Bành Giận, để cho những người khác trở về, sau đó ngươi đi đem ta gối nhận lấy. Bành Giận ngạc ở, vương gia không trở về. Không trở về. Hắn đại gia sau này ngã một cái, lại thoi thóp đem chăn kéo qua tới, nơi này tốt vô cùng, tuyệt đối không ai tìm lấy được ta. Cố Tiểu Sương bưng mặt vào nhà, chỉ thấy Tiêu Hành đã xuống, chính rảnh rỗi ngồi chơi tại bàn tròn cạnh nghiên cứu dưới xà nhà yên ổ, làm sao có hai chén. Hắn nói, ta không ăn nổi như thế nhiều. Mặc dù nghe lên rất thơm. Một chén là của ta, cảm ơn. Cố Tiểu Sương nhét đôi đũa đi qua, vùi đầu ăn. Nguyên bản nàng là có thể chùm đầu ngủ ngon, cái này lớn trong đêm tuyết, các nàng lại đốt không nổi than tuổi, không chui chăn còn có thể làm gì. Từ Anh lại hoàn toàn coi cái tên này là thành nhân tự cho mình là, đốt nước nấu canh, còn dự định thủ cái đêm. Chính nàng giàu gì là một cái người luyện võ, nấu mấy đêm cũng không thành vấn đề, nàng như vậy nhu nhược, làm sao chịu được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem nàng đẩy trở về, chính mình nhận mệnh lưu lại phục dịch. Dây vò một đêm này, hắn đều kêu đói, nàng có thể không đói bụng. Ăn ngon. Tiêu Hành nếm thử một miếng sau, bắt đầu ăn nguồn yến. Cố Tiểu Sương xin chịu. Hai chén mì thấy đấy, nàng nói, vương gia lúc đi phiền đóng cửa dùng cái, ta sẽ không tiến rồi. Tiêu Hành từ chối cho ý kiến. Liếc nhìn nàng một cái, phản dương môi nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm sao sẽ rời tới nơi này. Cố Tiểu Sương cũng xé miệng đến góc, cái kia vương gia có phải hay không là có thể nói cho ta biết, trong đêm qua lại là vì ai thần thương. Ta đây cũng không thể nói. Một dạng. Cố Tiểu Sương bưng lên chén đứng dậy. Tiêu Hành than thở, thật muốn nghe. Cố Tiểu Sương không muốn nghe. Hắn vì ai hao tổn tinh thần liên quan đến nàng đánh giám. Nàng chẳng qua chỉ là vì chặn câu hỏi của hắn mà thôi. Hắn lại chủ động tiếp tục nói lên, ta thích người kia, nàng không thích ta. Câu. Chương 23. Chương 23. Cố Tiểu Sương không hiểu nghĩ đưa hắn hai chữ, đáng đời, căn cứ vào người ta là vừng ra, không dám nói. Nhưng đối phương có thành ý như vậy, nàng cũng không tiện vờ như không thấy, liền phục ngồi xuống, nói, không thích đừng hy vọng chứ. Không thể hết hy vọng. Tiêu Hành che miệng ở một cái, ta lớn như vậy liền gặp phải như vậy một cái đúng khẩu vị nữ nhân, dễ dàng chết như vậy kia tâm. Vậy thì đuổi theo. Không đuổi kịp. Như vậy không có tự tin. Nói thật Cố Tiểu Sương còn quả thật có chút bất ngờ, dù sao người giống như hắn vậy hẳn là thất tình cơ hội rất nhỏ. Nàng thanh thân. Tiêu Hành nhìn lấy nàng, đỡ cũng không có trả ly nghiêm túc nói, ta cầu qua nàng, cũng ép qua nàng, còn cầm chồng của nàng tánh mạng uy hiếp qua nàng, có thể nàng sống chết không chịu tái giá. Cố Tiểu Sương mặc 3 giây, bật thốt lên, cầm thú. Người ta đều đã gả cho người lại còn không buông tha. Tiêu Hành cười lên, không khỏi cảm thấy thú vị. Cố Tiểu Sương không biết hắn từ đâu tới mặt cười, hắn kết quả có biết hay không hắn như vậy đạo đức bại hoại tổn hại nhân luân. Nhưng nàng không có hứng thú kia giáo dục hắn làm người như thế nào. Huống chi người ta tình cảm riêng tư, nàng cũng không tư cách xen vào. Cầm chén lên tới muốn đi, hắn bỗng nhiên lại nói, ngươi thuê cái nhà này bao nhiêu tiền một tháng? Cố Tiểu Sương cảm thấy hắn hỏi đến ly kỳ, ngài thể nghiệm dân sinh. Tiêu Hành cho cái vui vẻ nghe chi biểu tình. Nàng nói, một lượng 5 tiền ngân. Tiêu Hành suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ vỗ túi tiền, không có vỡ ngân. Sờ nữa mò ống tay áo, chỉ có mấy tấm ngân phiếu. Hắn tiện tay rút ra một tấm tới bày trên bàn, ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày, đây là nhóm tiền, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Cố Tiểu Sương nhìn xuống cái kia mệnh giá, lại hí mắt nghiên cứu hắn hồi lâu, nói, không đáp ứng. Tại sao? Miếu nhỏ, không tha cho lớn Bồ Tát. Cố Tiểu Sương kiên định ngân phiếu đẩy qua để thật tốt vương phụ không được, thiên hoa 10 lượng bạc cùng với nàng phòng cho thuê ở nhờ, đây không phải là rảnh rỗi hoàng sao? Lại nói, bạc mặc dù đáng yêu, nhưng là thất tình người không trêu chọc nổi. Chiếu hắn đêm qua bộ kia tánh tình, ai biết hắn có thể hay không ngày ngày mua say gọi nàng phục dịch. Nàng phải có cái kia làm người hầu hứng thú, ban đầu còn về phần khắp nơi đụng vết tưởng. Cố Tiểu Sương, Tiêu Hành lại nghiêm túc, ngươi nhìn chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi, không bằng bắt đầu từ hôm nay kết giao bằng hữu. Chưa đóng nổi. Cố Tiểu Sương thư thích mà tựa lưng vào ghế ngồi, uống một hớp trà. Tiêu Hành âm mặt nhìn nàng chằm chằm. Hồi lâu, hắn giải tán trên mặt mây đen, lại nói, lần trước thật giống như nghe ngươi nói ngươi đang tìm cái gì biểu ca. Tìm được chưa? Cố Tiểu Sương nghiêng đầu nhìn tới. Hắn toét miệng nói, ta giúp ngươi tìm. Cố Tiểu Sương lúc ra cửa nhìn thấy kẹp cái gối trở về bành giận, mới nhớ tới mới vừa rồi hắn đám kia thị vệ không biết đi nơi nào rồi. Lại nhìn một chút cái này gối, mới phản ứng được Tiêu Hành tên kia đúng là đã sớm quyết định chủ ý ỷ lại xuống không đi. Nhưng đã không có cách nào, bạc đã thu rồi, cũng không thể chống cự được hắn cho ra hào hoa cắm dỗ, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Dĩ nhiên đây là cùng Tử Anh thương lượng qua kết quả, Tử Anh mới đầu cũng buồn bực một cái, sau đó nghe đối phương nói thất tình đau lòng, gánh không được tràn lan thiện tâm, miệng đầy đáp ứng. Bởi vì Tiêu Hành mặt bên mà từng giúp các nàng hai lần, nàng đã dân trải qua đối với hắn có vào trước là chủ ấn tượng, cộng thêm hắn là cao cao tại thượng hoàng tử, cũng không phải là không biết nguồn gốc kẻ xấu, ở mấy ngày liền ở mấy ngày. Nàng không chịu thu tiền, nhưng Cố Tiểu Sương nói không lấy tiền liền danh bất chính ngôn bất thuận, nàng suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, liền nhận. Cố Tiểu Sương dĩ nhiên không phải thật sự muốn như vậy, thu tiền là bởi vì không cam lòng để cho hắn ăn không ở không a đạp tuyết rơi nhiều đến tuôn ra, Hứa Linh Anh đang cùng bên người ma ma nói chuyện, vì vậy nàng đứng ở dưới hành lang nhìn một hồi cảnh tuyết mới vào trong. Ta muốn đưa phần lễ đi trấn Bắc vương phủ, ngươi giúp ta đi một chuyến. Trận này trong phủ lão có qua có lại, cái này không ly kỳ. Nàng nói, ta một người sao? Hồ ma ma sẽ đi theo ngươi. Hứa Linh Anh đang nói đến chuyện này thời điểm, trên trán lại hiện ra để cho người xem không hiểu tâm tình tới. Cố Tiểu Sương không biết giữa nàng và Yến Tùy Vân có cái gì đã qua, ung dung thản nhiên mà đáp lại, cùng Hồ ma ma cầm lấy cơ hồ chiếm cứ nửa buồng xe lễ đi đến phường Thái Khang. Nàng bây giờ đối với Yên Kinh đã có 8/10 quen thuộc, cái này năm gần đây rất thua nổi danh phường Thái Khang cái này lại vẫn là lần đầu tiên bước vào. Lần này tới bái phỏng là Diệp Thái Phi cùng Định Bắc Vương Phi. Thôn phu nhân gần đây như thế nào đây? Đúng dịp là cái này đối với bà tức đang tại trong phòng ấm uống trà, tại chỗ chắc là còn có nữ quyến bởi vì trên bàn còn có 2-3 cái ly. Lễ ra mắt sau vị này Định Bắc Vương Phi liền cười híp mắt hỏi tới các nàng tới. Nhờ Vương Phi nhớ thương, chúng ta phu nhân vẫn là như cũ. Hồ ma ma cười theo nói. Cố Tiểu Sương bởi vì chẳng qua là đi cùng tới, không cần tiến lên trả lời, giờ phút này yên lặng quan sát hai vị này đại ân hướng quý nhân, cuối cùng là lại đổi mới rất nhiều đối với quý quyến môn nhận thức. Thủ tiết nhiều năm Trấn Bắc Vương Thái Phi nhìn qua cũng liền chừng 40, ăn mặc mặc dù hơi bảo thủ, nhưng là thần thái sang láng, ánh mắt sạch sẽ, vì vậy nhìn qua so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều. Mà vị này lấy sát tên xuất đạo Định Bắc Vương Phi, da thịt nở nang, nước mắt môi anh đào, ánh mắt sắc bén, nói cười như thường. Mặc dù nhìn bề ngoài chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là khí chất lên nhưng lại lộ ra so với cùng lứa nữ tử càng thành thục hơn quyến rũ, ngay ngắn tư thế ngồi xuống, lại lộ ra phong tình và chủng, là cái loại này để cho người ngẩng mặt mà không phải là có thể tùy ý khinh nhờn mê người phong tình. Bởi vì cũng đã nghe nói qua Định Bắc Vương là một cái tao nhã tự kiềm chế thậm chí là có chút cao lãnh nam tử, giờ phút này đối mặt như vậy mị lực phóng ra ngoài vương phi, trong lúc nhất thời nàng ngược không tưởng tượng ra tính cách nhìn như hoàn toàn bất đồng bọn họ, đến tột cùng là như thế nào yêu nhau rồi. Trở về với các ngươi phu nhân nói, mấy ngày nữa chờ tuyết hóa rồi, ta đi viếng thăm nàng. Chính không có giới hạn mà tưởng tượng, bên kia Sương Vương phi cũng đã có lời xuống. Cố Tiểu Sương đi theo Hồ Ma Ma thi hành lễ, lùi thân cáo tử. Thích Liễu Liễu đợi các nàng đi sau, cùng Diệp Thái phi nói, Tôn gia lần này đưa tới nặng như vậy lễ, sợ là Hứa Linh Anh còn đang vì Hứa Tiềm chuyện ấy nay à. Diệp Thái phi nói, nhân chi thường tình, ngươi nhận lấy cũng được. Thích Liễu Liễu cười một tiếng, sau đó đứng dậy, ta đi xem một chút tử trạm đồ cổ canh có thể ăn chưa. Diệp Thái phi dặn bảo nói, ăn ít chút ít thịt, cẩn thận nóng, ban đêm không ngủ ngon. Ta liền đi tham gia náo nhiệt. Thích Liễu Liễu đáp lại, người đã xuất đi. Mộ Tuyết trong phòng bầu không khí đã dâng cao đến nóc nhà đều nhanh hất phá rồi, nguyên lai là Thích Tử Ngang nhảy lên trước đây không lâu không biết từ nơi nào học được thát đắc vũ, trong phòng nam nữ chia làm bốn bàn, thích gia lớn nhỏ bảy cái đều tới, người không sai biệt lắm đủ, chỉ kém Tô Phai Anh còn chưa tới. Tiến đường dưới cửa nhìn, thấy nàng tới liền giáng hạ xuống thềm đá, đấu đồng đây. Nhiệt, thả trong phòng rồi. Thích Liễu Liễu thuận thế hướng trong lòng ngực của hắn cọ sát, sau đó đi vào phòng. Tiến đường cuối cùng không yên tâm, làm sao sẽ nhiệt đây? Lớn như vậy tuyết, có thai người đều sợ nhiệt, ngươi thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Thích Tử dục cách bàn khinh bỉ. Tiến đường không thể lâu đứng, ngồi xuống, đúng vậy, nào giống ngươi, hôn đều không thành, nhưng cái gì đều hiểu rồi. Thích Tử dục cứng một cái, nhìn về phía Lam Minh Tiên. Lam Minh Tiên chống cằm nhìn lấy hai người bọn họ, nhíu mày. Chương 24. Chương 24. Mới bắt đầu Thích Tử chạm đồ cổ canh chỉ có Thái Khang tứ sát coi như ủng độn, một chuyến bắt trinh trở lại, bây giờ đã phát triển thành suất tứ đại bàn. Hôm nay Hoàng Tuyển vừa vặn đi đến Vương phủ chúc Tết, vì vậy cũng tại khinh xa thuộc lộ đường đi dưới bếp cho Thích Tử chạm làm trợ thủ đắc lực. Hai người bọn họ hiện nay vô cùng hợp ý, thường xuyên tại cùng một chỗ hợp tác. Thích Tử chạm bản không cái giá, Hoàng Tuyển đi theo trên phố lăn lộn nhiều, đã so với từ trước tự tin hào phóng rất nhiều, trừ lúc đối mặt tiến đường vẫn giống như chuột gặp mèo trở ra. Tô Phái Anh ra ngoài thăm người thân, đến quá muộn rồi chút ít, ngồi xuống lời đầu tiên phạt ba chén. Sau đó Hình Trích Dương đầu nhìn một chút đang ngồi, nói, còn giống như kém một người. Nhị tỷ đi cô nhà. Hình Tiểu Vi nhìn một cái hắn tựa như cười mà không phải cười liếc Trình Hoài Chi liền biết hắn có ý gì, tiếp lấy nói ra. Trình Hoài Chi trên mặt cũng đang cười, hướng về Thích Tử hách bọn họ bên này, phản phất cũng không hề để ý bọn họ nói cái gì. Nhưng cuối cùng không đủ tự nhiên, bởi vì Hình Tiểu Vi cự tuyệt Trình Hoài Chi, hai người bọn họ về điểm kia chuyện đã sớm truyền khắp trên phố, rất nhiều tơ nện mã tích bị moi ra. Chính giữa không phải là người ngoài tuy không theo biết được, nhưng Trình Hoài Chi là nam nhân, vô luận như thế nào cũng không có đem Hình Tiểu Vi đẩy lên đầu gió đỉnh sóng đạo lý, vì vậy đùa giỡn bên trong mũi rủi nhiều còn là hướng về phía Trình Hoài Chi tới. Cầu hôn bị cự sau, ngày xưa từ trong miệng mình nổ ra cái kia lần lời nói năng có khí phách ngược lại lời văn câu chữ đặc biệt rõ ràng, tiến đường bọn họ lúc không có ai hỏi qua Trình Hoài Chi nhiều lần nguyên do, nhưng hắn nơi nào có cái gì mặt nói sao? Châm tâm cũng tốt đâm phổi cũng được, đều là nên hắn chịu. Nhắc tới lại còn thiếu một cái, gần đây Sở Vương đều không có làm sao lên trên phố tới. Thích Tử dục đổi chủ đề. Có đồng bào tác chiến tình nghĩa, Tiêu Hành nghiễm nhiên cũng đã thành nửa cái phường thái khang người. Hắn nha, gần đây bị hoàng thượng bắt vô cùng, hôm qua lại cùng Trần Quốc Công gia lão hai cùng rượu, thua hoa rơi nước chảy, làm sao trở về cũng không biết, ta đoán hai ngày này sợ thì sẽ không lộ diện rồi. Thích Tử hách cười nói. Hôm qua bên trong Trần Quốc Công thế tử tại Thúy Hồ bên mời mấy cái con em uống rượu, Thích Tử hách cũng tại, nửa đường đống nhiên xuống lên tuyết rơi nhiều, mấy người tiểu hứng liền lên tới, bất chi bất giác uống được nửa đêm. Thích Tử hách bởi vì còn muốn đi thẩm gia tiếp thẩm thị, vì vậy không có làm sao uống nhiều, Tiêu Hành mấy cái kia không thu lại được thế, cuối cùng tình cảnh kia liền rất khả quan đoàn người tiểu lượng như thế nào với nhau đều biết, cũng đều có thể đoán Tiêu Hành cái kia đức hạnh. Đến tới, ăn thịt tan thịt. Thích Tử chạm dẫn một đường bưng lấy cái mâm nha hoàn vừa tiền đến, bầu không khí liền đến cao chiều. Trong phòng bốc lên nhiệt khí cùng ngoài phòng đầy trời tuyết bay một đôi so với, tốt không vui. Tiêu Hành cầm lấy đem ghế nằm tại dưới cửa sổ, mặc dù không có than tuổi, nhưng tấm đệm cửa hàng đến thật dày, như thế thân ở trong tiểu viện tỉnh rượu, cũng rất sung sướng. Từ hồi trước hoàng đế để cho Yến Đường khuyên hắn lưu kinh, sau đó mấy ngày nay trong cung vị kia liền thường thường chuyển hắn đi uống trà ăn cơm trò chuyện phố phường, cho dù hắn có lời cùng chi tâm, cũng chống không được như vậy thường xuyên. Một hơi cũng ăn không được người mập mạp, muốn hướng hài hòa cha con trên đường đi, há là một sớm một chiều chuyện đêm đó bị Cố Tiểu Sương nhặt về quả thực là ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng đúng là trước đó thấy được nàng. Hắn cảm thấy sân nhỏ này rất tốt, Cố Tiểu Sương nấu cơm tay nghề nhìn qua cũng tạm được, trước ở nó cái 10 ngày nửa tháng, chờ đến nghỉ cuối năm đi qua, trong cung bận rộn không có cách nào chiếu cố đến hắn lại nói. Người đi lễ bộ cùng lại bộ đi thăm dò cái Têu Tống Minh sang người, hắn là năm ngoái cùng tiến sĩ, xem hắn hiện nay ở đầu cái nha môn. Xế chưa sau tần dừng bờ tới rồi, hắn khai báo một chút tiếp theo hắn ẩn nấp trong lúc cần thiết phải chú ý sự tình, sau cùng liền đem chuyện này nộp cho hắn. Tần dừng bờ dòm hắn nói, tháng sau Hình Thế Tử đám cưới, vương gia chẳng lẽ cũng không lộ diện chứ? Hình Trích cùng Tô Thận từ hôn lễ tại tháng 2, nếu là hắn không đi coi như quá không có suy nghĩ rồi. Nói sau đi. Tiêu Hành nghĩ đến Thích Liễu Liễu nâng cao cái bụng cùng Yến Đường đứng cùng một chỗ liền cảm thấy thật chướng mắt. Tần Dương bờ cười một cái, đi rồi. Cố Tiểu Sương cùng Hồ Ma Ma tại trấn Bắc Vương phủ cũng lĩnh phần thưởng, mỗi người hai cái lớn thỏi bạc. Hứa Linh Anh hỏi nàng lần đi tình hình, quả thực không có gì đáng nói, nàng liền đem Thích Liễu Liễu bụng bao lớn cho hình dung một lần, sau đó đem Thích Liễu Liễu nói qua quay đầu muốn tới thăm sự tình của nàng cũng cho lặp lại rồi. Hứa Linh Anh không nói gì, gật đầu một cái. Lui ban sau Cố Tiểu Sương mua một chút thịt heo, còn mua một chút rau cần cải trắng cái gì chuẩn bị về nhà làm sủi cảo. Nhìn thấy hành lang xuống đang cùng A Cắt đối thoại, Tiêu Hành mới nhớ trong nhà còn nhiều hơn một người, cái này có thể tính sai, nàng mới mua ba người bọn họ thức ăn. Từ Anh phảng phất thành nàng trong bụng ngồi trùng, thấy nàng túi đầu nhìn thức ăn, liền đoán được nàng có ý gì, liền vội vàng đi lên nhỏ giọng nói, ta đã mua thức ăn trở lại, đều đặt trong phòng bếp nữa nha. Cố Tiểu Sương tiến vào phòng bếp nhìn một cái, quả nhiên bột gạo đều có, còn có toàn bộ đã thu thập xong gà vịt thịt cá. Có muốn hay không long trọng như vậy? Nàng nghi ngờ. Vị này người mướn mới nhưng là dường dưng mà chiếm cứ vốn thuộc về căn phòng của A Cát, lại còn là một cái dò xét du người vợ vô lương ra hỏa. Từ Anh cười nói, suy nghĩ một chút người ta cấp cho bạc cũng đều bù đắp được chúng ta nửa năm nhấm tiền, liền có thể thăng bằng. Nàng nói đều có lý, Cố Tiểu Sương không nói gì. Đúng rồi, Từ Anh lại nghĩ tới tới, Vương gia làm sao đem thị vệ đều đuổi đi, còn không để cho chúng ta ra bên ngoài tiết lộ. Không thất tình nha, không điều cách một cái đều thật xin lỗi uống vào cái kia mấy cân rượu. Cố Tiểu Sương túi đầu nổi lửa ánh đỏ mặt của nàng, chợt minh chợt mị. Từ Anh không hiểu, hoặc bộ dáng của nàng nhún vai một cái, đi ra ngoài. Cố Tiểu Sương nhìn lấy dần dần dâng lên ngọn lửa, nhớ tới chính mình từ trước thất tình lúc ấy. Cùng thời đại học bạn trai mến nhau 4 năm, cuối cùng người ta ra nước ngoài, nàng cũng vừa nghiêng đầu đâm vào trại lính đặc huấn đội, mấy tháng quên sống chết khổ hơn xuống, thật giống như cũng không cảm thấy đặc biệt thống khổ đối phương sau khi về nước hẹn gặp mặt, nàng liếc một cái khung chặt liền quay đầu chơi game đi rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ta hình dạng thế nào nàng cũng đã gần không nhớ. Bất quá Tiêu Hành loại khả năng này bất đồng đi, dù sao nhìn bộ dáng lãng giống như cái đa tình tựa như. Nàng hướng trong đống lửa thêm mấy cây tuổi, vừa quay đầu, chỉ thấy Tiêu Hành không biết lúc nào đã đến muôn hạ, chính có nhiều hứng thú nhìn tới. Nhìn tại hắn đáp ứng hỗ trợ Tống Minh Sa phân thượng, Cố Tiểu Sương tạm thời đem hắn thú tính quên mất, đứng dậy hỏi hắn, Vương gia thích ăn cái gì? Từ Anh ba ngày không ở, A Cắt tại trường học bên trong ăn, nhìn hắn như vậy là quyết không có thể nào xuống bếp rồi, nhất định buổi trưa hắn chính là tùy tiện đối phó. Tùy tiện, ngươi cái gì sở trường ta liền ăn cái gì. Hắn đi tới, kéo ra bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi xuống. Cố Tiểu Sương nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, trừ đi nàng mua cải trắng thịt heo, còn có khoai tây, nửa con gà, trứng 10 đôi cá giết nhỏ, còn có trứng gà cái gì. Liên cầm mấy viên tiểu hồ tiêu ném vào xay nghiền bên trong, dự định nghiền bột làm nói tiêu dịch khoai tây bùn, rồi sau đó là cháo gà cải trắng, trong suốt vớt ra thịt gà tinh tế xé nát, cầm dầu vừng trộn lên, lại đem cắt thành tia rau cần cũng trộn vào trong, sau đó sẽ đem cá giết từng cái mà dán đến hai mặt khô vàng, chùm lên hồi hương viên, lại rắc lên điểm rau cần diệp, như vậy quanh đi quẩn lại liền có 4 đạo thức ăn. Lại bóc hai cái hạt bắp lăn lộn gạo lức cùng một chỗ nấu rồi, 4 người ăn rất đủ rồi. Chương 25. Tiêu Hành có chút bội phục nàng gọt khoai tây thời điểm nhanh nhẹn đo công, nhìn nàng một người lại tẩy lại cắt tiến lên cầm lên nàng chuẩn bị ở bên cải trắng từng miếng lột ra tới, bắt chuyện nói, nhà ngươi còn có người nào? Tại sao Tống Minh Sa là biểu ca ngươi, lại là chạy thẳng tới hắn tới nhưng không biết hắn ở nơi nào? Trong nhà tình huống phức tạp, có cha cùng không có cha một dạng, chạy đến. Cố Tiểu Sương bình thường điểm đến thì ngưng đáp lại. Người này mặc dù cặn bã, nhưng nhìn lấy ngược lại không phải là đảm tử thiểu cái loại này mà hàng, cho nên cũng không cần phải khắp nơi giấu giếm, tránh cho nói tới lao rất nhiều đến lúc đó tròn lên láo tới đều 100.000 lỗ thủng. Bởi vì nàng cái này, chạy, chữ, Tiêu Hành không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt. Sẽ mổ cá sao? Cố Tiểu Sương hỏi hắn. Hắn dừng lại, ngươi có thể dạy ta. Cố Tiểu Sương cũng không khách khí, vớt cái cá giết nhỏ tại tay trái trong lòng vững vàng nắm, tay phải cầm thái đao, hướng bụng cá lên nhẹ nhàng rạch một cái, sau đó để đao xuống, ngón trỏ câu vào cá trong bụng đem bụng dạ quai hàm ngâm cái gì tất cả móc ra tới, cho hắn nhìn. Cái này nhìn qua đơn giản mấy động tác, một đôi dài 3-4 tấc cá nhỏ liền bị nàng xử lý sạch sẽ không chút tạp chất. Tiêu Hành nín thở chốc lát, càng thêm bội phục điểm, vớt con cá như thường vẽ bừa, kết quả đao còn chưa tới thân cá lên, cá đã chui đi ra rồi. Thử lại, vẫn là như thế. Ta có thể ăn có sẵn sao? Hắn than thở. Cố Tiểu Sương hướng về phía vách tường nghĩ sâu xa một hồi, dương môi nói, trừ phi ngươi thêm chịu tiền phòng. Tiêu Hành xả hơi cười lên, tiền ta có chính là. Cố Tiểu Sương đánh giá thấp nam nhân sức ăn. Trong chén nàng cơm còn có một nửa, 4 cái mâm thức ăn đã thấy đáy, không thể thiếu lại được nhìn tại hắn tăng thêm tiền phân thượng đi quán mấy quả trứng gà. Lớn tuyết rơi 3 ngày, tuyết ngừng liền thiên tình, trong 3 ngày Tiêu Hành hứng thú tốt thời điểm đi theo bóc bóc cải trắng, phẩu mổ cá, còn có bóc bóc hạt bắp, trước mắt chính đang học nhóm lửa. Hứng thú không tốt thời điểm liền ngồi chờ ăn, dĩ nhiên, hắn cấp cho thủ lao cũng là rất phong phú. Lại sau đó hắn liền thỉnh thoảng kêu một hai cái thị vệ đi vào phân phó chút chuyện gì, Cố Tiểu Sương ban ngày không ở nhà, mỗi ngày có thể cùng hắn chạm mặt thời điểm cơ bản cũng chỉ giới hạn ở sớm muộn. Sự hiện hữu của hắn đối với Cố Tiểu Sương tới nói không có ảnh hưởng gì, mới đầu lo lắng Tử Anh sẽ khó chịu, dù sao nàng tương đối bảo thủ, nhưng bởi vì ban ngày nàng cũng đi quán trà, không sai biệt lắm cùng với nàng từ đầu đến cuối chân trở lại, cũng chẳng có bao nhiêu sống chung cơ hội, cũng liền thôi. Hôm nay là Thích Liêu Liêu đến thăm tôn phụ thời gian, Hứa Linh Anh thật sớm người chuẩn bị tiệc rượu. Cố Tiểu Sương thấy nàng khẩn trương, rốt cuộc không vòng qua được vấn đề kia đi, cùng với nàng nói, ta xem Vương phi người kia cũng thật hòa khí, phu nhân không cần khẩn trương. Hứa Linh Anh than thở, là trong lòng ta ấy nấy. Thấy Cố Tiểu Sương không có nhận nói, nàng cũng không giải thích. Ban đầu Hứa Tiềm tuy là nhận mệnh vì đó, nhưng hắn cuối cùng là làm qua đối với Đoạn Hồng phi vợ con không tốt sự tình, trước trung quy còn cảm thấy hoàng đế giết hắn là lạm sát, bây giờ biết trận tướng, coi như bị Thích Liễu Liễu trợ giúp nàng mà nói, làm sao có thể làm được yên tâm thoải mái. Vì vậy vẫn muốn tìm một cơ hội biểu đạt tay nấy, cũng không biết làm như thế nào mở cái miệng này. Bây giờ Thích Liễu Liễu muốn tới cửa viếng thăm, 8 phần 10 yến đường cũng cùng giải quyết tới, gặp mặt kết quả thì như thế nào, trong nội tâm nàng quả thực thất vọng. Bên này Dương Thích Liễu Liễu chính ở trong phòng trang điểm, yến đường cho nàng chuyển cái châm cài đầu, cũng chần chờ, ta không đi chứ? Tại sao không đi? Thích Liễu Liễu nhìn gương châm xài, nghe vậy bật cười. Yến đường không có lên tiếng. Hắn ngược lại là không có hận qua Hứa Linh Oanh, cũng đích xác nói qua chuyện đã qua rồi, nhưng là tới cửa viếng thăm cũng không cần phải đi. Có qua có lại mà thôi. Thích Liễu Liễu nói. Tôn Bành điều chỉnh đến ngự ngựa giam đảm nhiệm hai thái giám, điều này nói rõ hoàng thượng vẫn là nhớ tới cùng hắn tình xưa, chúng ta cần gì phải bởi vì về điểm kia chuyện sơ lui tới. Ngươi nhìn, ngươi dưỡng thương trận này, Tôn Bành cũng tới thăm ngươi nhiều lần đây. Tiến đường bị nàng thuyết phục, đưa tay câu hông của nàng, thả nhu thanh âm nói, thật lâu không có ra cửa, mang nhiều ít tiền, quay đầu cùng ngươi nghe thính hí. Thích Liễu Liễu cười hết mắt, nghe nói Kim Sương được thu một bộ cực kiên cố yên ngựa, quá hạn rất lâu rồi, ta xem bản vẽ, cảm thấy cùng ngân nguyệt cũng rất dự. Tiến đường gật đầu, mua. Tiêu Hành để cho Tần Dừng Bờ đi thăm dò 3 ngày, lại có thể cũng không có tìm được Tống Minh Sa người này, năm ngoái nhất giới họ Tống có 49 cái, bây giờ có thể tra được tại kinh cũng có 28 cái, nhưng là khi trong không có một người gọi là Tống Minh Sa danh tự này. Theo quê quán đến xem, Lĩnh Nam tới họ Tống Tân Khoa tiến sĩ cũng có 5 cái, tuổi tác tương xứng cũng có 3 cái, nhưng chính là không có một cái là sợ có đầu mối đều đối được. Cố Tiểu Xương phụng bồi Hứa Linh Anh chiêu đãi xong rồi định bắt vương phi, toàn bộ hành trình không cảm thấy vị vương phi này có lý không tha người dấu hiệu, lại cũng nhìn ra được là cá tính tình người trong. Càng là nàng cùng Định Bắc Vương đứng cùng một chỗ, một lạnh một nóng, một cương một đù, nhìn như không dịu dàng ngập chết, nhưng là tại với nhau vô cùng ăn ý dưới tình huống lại lộ ra như thế xứng đôi. Chờ đến tiễn khách trở lại, Hứa Linh Anh thở ra một hơi dài, đồng thời lại vui mừng chán ra chút ít nụ cười, không nói gì, nhưng chính là cảm thấy nàng thật giống như tháo xuống một khối đá lớn. Xách thức ăn về nhà, mới vừa vào cửa bị Tiêu Hành cản ở trong sân đem Tống Minh Sa cha không chuyện của người nọ đem nói ra. Ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi? Tiêu Hành đối với chính mình rất tự tin, nếu không có khả năng sẽ không tra được. Cố Tiểu Xương cũng rất buồn bực, nàng rõ ràng đem những thứ này nhớ đến rõ rõ ràng ràng, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp, nàng làm sao có thể không nhớ rõ. Nhưng Tiêu Hành nói cũng có đạo lý, nếu như có người này, có cái gì là hắn một cái Sở Vương điện hạ không tra được đây. Tối nay ăn cái gì? Tiêu Hành đối với nàng mang về thức ăn rất có hứng thú. Trong vương phủ đầu bếp tay nghề dĩ nhiên mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng là những thứ kia tinh xảo đã đến phân món ăn ngược lại không bằng dưới tay nàng chuyện nhà thức ăn tới để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhất là đang nhìn qua nàng nghiêm túc nấu cơm quá trình sau, sẽ cảm thấy trải qua nàng tay này liên hỏa khí làm ra đến thức ăn đặc biệt hương. Đậu hủ cùng lòng lợn. Cố Tiểu Xương vừa nói vừa đi vào nhà. Tiêu Hành theo vào tới, "Hôm nay ngươi tại sao trở về sớm như vậy?" "Hôm nay Định Bắc Vương vợ chồng tới chơi, Tôn phu nhân đưa xong khách liền để ta đã trở về." Cố Tiểu Xương tin miệng nói. Như cũ tiên sinh lửa, sau đó đem thức ăn lấy ra, sau đó chuẩn bị nấu cơm. Thời gian tương đối sung túc, nàng suy nghĩ một chút, đem hôm qua cùng nhau mua về một con vịt thu thập, cầm tới làm ma dụ vịt. Mề vịt hái đi ra rửa sạch sẽ, cắt thành hai nửa, bao chút ít muối và nước sốt, cầm ngâm qua nước làm lá sen bao ở bỏ vào lửa màu xám bên trong. Thích Liễu Liễu. Tiêu Hành sờ lên cằm, chuyển suy nghĩ châu hỏi nàng, nàng bụng bao lớn? Được chứ? Nghe nói nhanh 6 tháng rồi, có thật lớn, nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Cố Tiểu Xương nói tới chỗ này dừng lại, ngươi quan tâm người ta bụng làm gì? Tiêu Hành nết mép một cái, chậm rãi đi tới ghế ngồi xuống, cầm lên một cái củ cải ở trong tay chơi. Có thể không quan tâm sao? Cái kia nhãi con không có ở trong chiến loạn nạp mạng, hắn cũng phải chiếm phần công lao đây. Chương 26. Cố Tiểu Xương nhìn thấy hắn cái này thần bí hề hề bộ dáng, lại nghĩ tới một loại nào đó tin đồn, không khỏi hỏi hắn, ngươi yêu thích người kia, nên không phải chính là nàng? Tiêu Hành chọn xuống chân mày. Cố Tiểu Xương ba mà thanh đao tử để xuống, vậy ngươi thua có thể một chút không oan, Định Bắc Vương cùng với nàng nhiều phối a. Lại nghĩ đến hắn lại còn từng cầm yến đường tánh mạng ép Thích Liễu Liễu tài giá, lại không nhịn được mắng câu, cầm thú. Yến đường nhưng là anh hùng dân tộc, hắn cư nhiên có thể làm ra loại này chuyện táng tận lương tâm tình đi. Lao Thiên làm sao không có hàng mấy đạo xét đánh hắn? Tiêu Hành bản mặt, ngươi ánh mắt không tốt sao? Chẳng lẽ không phải là phong khoáng bá khí như ta cùng với nàng càng phối? Cố Tiểu Xương hừ hừ cười lạnh, đem bồi tốt mề vị tự màu xám trong đống moi ra tới, lột ra lá sen kẹp lên một khối ăn. Ta nhìn ngươi cùng chúng ta đầu đường cái kia lưu đồ tể con gái ngược lại là thật xứng một dạng mặt lớn như đấu. Tiêu Hành khí xanh rồi mặt, nhưng đang chết mề vị tản mát ra mùi vị quá thơm, để cho hắn phát cáo nửa đường đã quân lính tan rã. Cho ta nếm miệng. Hắn bản mặt nói. Không cho. Tiêu Hành không nói hai lời đưa tay tới, đem còn lại cái kia một nửa mề vị dám đoạt lấy. Cố Tiểu Xương không nói gì, bắt căn tuổi ném về phía hắn. Tiêu Hành ung dung tránh qua, nhai mề vịt, hai chân đong đưa, giơ lên hai cánh tay dựa vào ở sau lưng trên bàn, tựa như cười mà không phải cười nhìn tới. Cố Tiểu Xương không có cùng hắn làm ầm ĩ, Tống Minh còn lâu mới có được tung tích để cho nàng tâm tình có chút liều rơi, nàng không biết nơi nào ra sai, là mẹ kế cố ý thả ra tin tức giả, vẫn là Tống Minh tại phía xa viết thơ thời điểm liền giả tạo giả tin tức, cha không người này, cái này liền để này chuyến vào kinh trở nên không có chút ý nghĩa nào lên. Tiêu Hành nhìn nàng trong nháy mắt xa suốt tinh thần, đi tới vớt xôi nàng cằm, được rồi ngày mai mua cho ta con vịt trở lại thưởng cho ngươi có được hay không? Cố Tiểu Xương bị trà sát được hoảng lại thần, ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đao lại đùng một cái chụp văng lên. Tiêu Hành cũng cảm giác mình mới vừa có chút cử chỉ điên rồ, nghe vậy cười một cái, hai tay vịn ở ngang hông. Cố Tiểu Xương rửa tay sắp thức ăn thời điểm, hắn lại đứng ở bên cạnh chọn lên tuyết thái, ngươi cái đó biểu ca, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Dĩ nhiên trọng yếu. Nàng than một tiếng, quan hệ ta nửa đời sau đây. Nếu quả như thật cha không người này, liền có lẽ chỉ có hai con đường chờ lấy nàng, một chính là mình cắn răng lấy tên của Cố Tiểu Sương một mình tại kinh sư đánh liều kiếm sống, đều sẽ là cuối cùng giết hồi tưởng nhà cùng mẹ kế bọn họ quyết liệt giết chóc. Tiêu Hành nghe được câu này, nửa đời sau, chân mày không biết tại sao liền cau một cái. Hắn lạnh giọng nói, vậy ngươi nửa đời sau thật đúng là không bao nhiêu tiền, như vậy qua loa liền giao cho một người chưa từng gặp mặt nam nhân rồi. Cố Tiểu Sương dò xét hắn liếc mắt, không có phản ứng. Sau bữa cơm chiều Tiêu Hành nói ra một chuyến, không nói đi chỗ nào, Cố Tiểu Sương cũng không lý tới sẽ. Mắt thấy năm liền muốn qua hết, Hứa Linh Anh cũng sẽ không còn có như thế nhiều xa giao, nàng suy nghĩ đến lúc đó có muốn hay không xin nàng giúp một chuyện. Đây cũng là không có biện pháp nào, dù là có cự tuyệt nguy hiểm, nàng cũng phải cần hỏi một chút nhìn rồi. Tô gia bên này cũng bắt đầu sửa sang lại Tô Thận Từ đồ cưới. Tô Thận Vân sớm hận không thể Tô Thận Từ sớm chút gả ra ngoài, bây giờ trong phủ không có phu nhân, đến lúc đó Tô Phái Anh không ở, trong phủ chỉ nàng định đoạt. Tô Thận Từ đối với nàng loại ý nghĩ này cũng là không nói gì, nàng năm nay cũng 15 rồi, chỉ cần nàng cùng qua kê, Tô Phái Anh bảo đảm lập tức đem nàng gả ra ngoài, nàng coi như đắc ý vừa có thể đắc ý bao lâu. Bất quá căn cứ vào nàng cũng không bay ra khỏi đợt sóng gì tới, liền do nàng cao hứng đi rồi. Tô Phái Anh rất sợ có cái gì sơ sót, bạc đãi muội muội, mấy ngày nay thả đối với chuyện này tâm tư cũng thật nhiều, cũng rất ít xuất phủ. Đây là ta làm một chút kim chỉ, ca ca cầm lấy dùng. Tô Thận Từ chộp tới một cái túi tiền túi hương cái gì đưa tới. Để đi. Tô Phái Anh nhìn mắt liền lại tiếp tục bận rộn chính mình nhưng chốc lát nữa hắn lại nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy những thứ này, hắn không biết làm sao lại nhớ tới quán trà bên trong chữ kia viết rất đẹp mắt thiếu nữ, khi đó nói tốt 3 ngày làm hạn định, hắn cái này trải qua gần 1 tháng cũng không thực hiện lời hứa, nàng hẳn là sẽ không ngu như vậy còn có thể ở nơi đó chờ chứ. Tô Thận Từ cập kê đồ trang sức là đem làm giam đánh lần này Tô Phái Anh cũng dự định cùng nhau làm phiền bọn họ. Chỉ chẳng qua hiện nay là không cần mời Tiêu Hành ra mặt, Đông Cung Nghị xong chuyện hắn cùng thái tử nói ra đời miệng, lấy được gật đầu đồng ý, liền tự đi đến đem làm giam nha tự chọn bản vẽ rồi. Vừa đụng phải thị lang bộ hộ mang theo thuộc hạ tới ban sai, chính dùng trà đại thái giám Trương Anh liền vừa cười xin hắn một đạo ngồi xuống. Còn ở trong nghỉ cuối năm, cũng không có chính thức lại công vụ khẩn yếu, ngồi chơi họ gặp cũng không rõ lắm quan trọng. Thị lang bộ hộ liền cùng tiểu thái giám nói, rộng rãi tích kho đại sứ còn ở ngoài cửa chờ lấy, ngươi giúp ta chuyển lời, để cho hắn đi về trước. Tống Tiền Long tay áo tại trong tuyết đứng gần nửa canh giờ, cuối cùng chờ tới một câu nói như vậy, chỉ có thể đi trước đến trong nha môn gặp thầy lang, bị hỏi đến thị lang chỗ đi, hắn như thường trở về, thầy lang suy nghĩ một chút, liền lại cùng hắn nói, đem phần này hồ sơ đưa đến Thuận Thiên phủ, hôm nay cũng không cần tới rồi. Tống Tiền thở phào nhẹ nhõm, cái này trời đông giá rét đều xế trưa ngay cả một cái nóng hổi cơm nước cũng không ăn lên, đổi tới cái này lại niên tiết, ai cũng không vui. Nhảy lên đầu đường hắn liếc nhìn bầu trời mờ mờ, suy nghĩ cố gắng nhịn cái một năm nửa năm, chờ đến 3 năm tràn đầy giới, có thể hay không nói cái trước cấp, nếu không chiếu bây giờ bộ dáng kia, hắn là vô luận như thế nào cũng là không mặt mũi trở về lĩnh nam đi rồi. Tô Phái Anh ra đem làm giam, đầu đường hơi đứng chốc lát, liền đường vòng đến cùng chứa quán trà. Trưởng quỹ nhận ra hắn, nhiệt tình đón hắn, cũng chọn cái bàn để cho hắn ngồi xuống. Hồi trước tại các ngươi nơi này bán kim chỉ vị cô nương kia, nàng đi nơi nào? Rốt cuộc là không nhịn được cái ý niệm này, hỏi thăm. Hắn mới vừa sau khi vào cửa cũng không nhìn thấy nàng, là biết khó mà lui rồi hả? Vẫn là gánh không được gió này tuyết mà không có tới. Lâm Tử Anh đang cùng chứa đối diện thợ may cửa hàng bên trong chọn bể gấm đôi đoán. Nàng làm chính là đại hộ nhân gia sinh ý, thành thất gấm nàng không mua nổi, chỉ có thể đến trong cửa hàng chọn dùng chung cạnh góc bể bán. Thật ra thì làm những thứ này món nhỏ quả thực kiếm không là cái gì tiền, nếu như tay nàng đầu tiền vốn đầy đủ, những cửa hàng xuống đến chính mình mở thợ may cửa hàng ngược lại là một chủ ý tốt. Cửa hàng tay dựa nghệ kiếm tiền tương đối ổn định, bây giờ còn có thể cung A cắt cầu học, nhưng nàng cuối cùng là kẻ sĩ sau, hành thương mà sống có phần mà sát tổ tiên mặt mũi. Cửa hàng không coi là quá lớn, đường phố cũng không tính là rất rộng, Tô Phái Anh thuận theo trưởng quỹ tay chỉ một cái, liền thấy đối diện phanh cửa tiệm ăn bên trong túi đầu chọn vài vóc người kia. Cái kia cửa hàng không phải là rất nhỏ, nàng ăn mặc không thấy được biết bao chú trọng, đứng ở nơi đó, cũng không thấy được so với người khác phát triển. Tô Phái Anh trở về suy nghĩ một chút em gái của chính mình, nàng là một cái thư hương thế gia tiểu thư, càng là một cái tiểu thư khuê các, hành động cử chỉ tự nhiên phong khoáng đối diện nữ tử đích sắc không có đặc biệt hơn người địa phương, nhưng nếu để cho nàng đứng ở trước mặt gia tử, thật giống như cũng không sẽ có vẻ quá mức kém. Một người tại nghịch cảnh xuống đúng mực, so với an ổn bên dưới ung dung, làm người ta sinh ra tán thưởng, hiển nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chương 27. Chương 27. Từ anh khoác giỏ lại tới thời điểm, cũng rất nhanh thấy được Tô Phái Anh. Nàng còn tưởng rằng nhìn lầm, nhiều nhìn hai mắt mới bước nhanh hơn đi tới, "Công tử." Tô Phái Anh gật đầu một cái, cũng ngoắc ngoắc khóe môi, chỉ nghiêng đầu cái ghế để cho nàng ngồi, trời lạnh như thế này, mời ngươi uống ly trà nóng. Từ anh phóng khoáng hợp tạ, ngồi xuống nói, ta còn tưởng là như vậy Tuyết Tiên công tử không gặp qua tới đây, đang muốn sớm chút trở về, không muốn ngài liền tới rồi. Vừa vận trưởng quý tự mình đưa trà tới, Tô Phái Anh thuận tay rót một ly giao cho nàng, ngươi liền ở tại phụ cận sao? Vốn là ở tại phụ cận, bất quá tháng trước dọn nhà. Từ anh gật đầu nói cảm ơn, thổi phong trà. Trà là thoang thoảng long tỉnh, và mũi tức khoan khoái tim phổi. Nàng khẽ nhấp một miếng, cảm giác quả thật muốn ấm áp chút ít. Càn Châu không tính lớn thành, nàng cùng cha ở tại An Bình trong trấn nhỏ, trước có mai sau có chúc, điều kiện tuy có giới hạn, nhưng cũng tập được thêm vài phần nhà ý dọn nhà là có nghĩa là hỗn loạn. Tô Phái Anh nhìn nàng một cái, vốn là cảm thấy không cần thân thiết với người quen sơ, bây giờ nếu có thể ngồi vào cùng uống trà, có lẽ hắn hỏi thêm đôi câu cũng không trở thành quá mức đường đột. Người ở nơi nào? Hắn hỏi. Tĩnh Bình tự tay trái hàng rào trúc đường hầm. Xa như vậy? Tô Phái Anh quả thật ngoài ý muốn. Hắn ngưng thần sắc, ngươi liền vì chờ ta, cho nên ngày ngày chạy xa như vậy qua tới. Từ Anh cười nói, cái này không có cái gì, trừ chờ công tử, ta cũng vẫn là vì bán kim chỉ. Tô Phái Anh không nghĩ tới nàng lại nặng như vậy dạng, nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nàng như ở tại phụ cận cái kia ngược lại thì thôi, mấu chốt là Tĩnh Bình tự cách nơi này cách cơ hồ nửa toàn thành, cái này băng tuyết ngập trời mỗi ngày qua tới, nếu nói là không phải là vì thực hiện ngày đó ước hẹn, còn có thể thật sự là vì ở nơi này quán trà bên trong bán kim chỉ. Là lỗi của ta. Hắn nói xin lỗi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng với nàng có qua lại gì, vì vậy hắn cũng không có đem cùng ước định của nàng coi là chuyện to tát. Một lượng bạc với hắn tới nói thật không coi vào đâu, cho nên nàng coi như là không xuất hiện nữa hắn cũng căn bản không cảm thấy người nàng phẩm có vấn đề gì, ai có thể ngờ tới nàng thật đem chuyện này để ở trong lòng đây. Hắn nói, nhìn ngươi cũng không giống là xuất thân nhà nghèo, không biết gặp phải chuyện gì, có ta hay không có thể giúp lấy được ngươi. Từ Anh ánh mắt rơi vào nàng cầm áo lót lên, trầm ngâm không nói gì đừng nói nàng sẽ không dễ dàng cùng người mở miệng nhờ giúp đỡ, chỉ nói nàng liền hắn là ai cũng không biết, lại làm sao biết hắn là có danh hay không đây. Tô Phái Anh nhìn ra, nói, ta họ Tô, tại Chiêm Truyện phủ đảm nhiệm cái tiểu quan. Lại hỏi, Chiêm Truyện phủ ngươi biết không? Từ Anh biểu tình sốc xếp một cái trước mắt, lập tức ưỡn thẳng người, biết, là Đồng Cung Nha Môn, nghe nói bây giờ Chiêm Truyện trong phủ các đại thần đều là thái tử điện hạ cánh tay phải cánh tay trái. Không nghĩ tới đại nhân ngài. Nàng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại là tại Chiêm Truyện phủ nhậm chức, cũng không phải là triều đại tất cả Chiêm Truyện phủ quan chức cũng để cho người ngưỡng con mắt, nhưng buồn triều triều cục nguyên nhân, Đông Cung quyền lực địa vị đều hết sức vững chắc, thế cho nên Chiêm Truyện trong phủ chúng thần cũng lũ có góp phần. Bằng hắn còn trẻ như vậy liền có thể đi vào Chiêm Truyện phủ nhậm chức, tuyệt đối là không đơn giản. Vẫn là gọi ta Tô công tử đi. Tô Phái Anh nói, ta nhớ hẹn lâu như vậy, rất ấy nấy. Ngươi có chuyện gì khó xử, không ngại nói với ta, coi là ta với ngươi nhận lỗi. Bất kể thế nào nói, hắn cảm thấy nàng là đáng giá tôn trọng. Từ Anh nhìn hắn như vậy nghiêm túc, suy nghĩ một chút, đã nói, ta là không cần rồi. Bất quá ta có người bằng hữu có chuyện khó, công tử nếu như thuận lợi, có thể hay không xin ngài giúp chuyện này. Ngươi nói, bạn của ta họ Cố, là Đồng Châu người, nàng vào kinh tìm biểu ca của hắn Tống Minh Sa. Tống Minh Sa là lĩnh Nam Bưng Châu người, năm ngoái kỳ thi mùa xuân thí sinh, nghe nói là chúng cùng tiến sĩ, nhưng là nhờ cậy người vào lại bộ cùng lễ bộ điều tra cũng không quả. Ta vị bằng hữu này thân thế có chút lận đận, cùng ta bèo nước gặp nhau bây giờ lại sống nương tựa lẫn nhau, công tử như có thể giúp một tay tìm tới Tống công tử, Từ Anh vô cùng cảm kích. Chính nàng khó xử tại chỗ Đàm Tử Thiểu, nhưng nàng đã dọn nhà tránh hắn, cũng đem lời đều nói tới rất rõ ràng, sau này cầu thuộc về cầu đường đường về, đã không có gì để cho hắn hỗ trợ. Lại nói Đàm Tử Thiểu nhưng là viện Hàn Lâm thứ các sĩ, tán quán sau nhất định vào chức vụ trọng yếu, lại hắn lại leo lên tả ra, nàng dĩ nhiên sẽ không muốn để cho Tô Phái Anh đi chạy tranh vào vũng nước đục này. Tô Phái Anh nhớ kỹ, gật đầu một cái, lại hỏi nàng, ngươi bây giờ không phải là cùng người nhà ở? Từ Anh đỡ ly thở khẽ khí, ta chỉ có một người em trai rồi, bây giờ chúng ta cùng vị này Cố cô nương ở chung. Vậy ngươi vào kinh lại là vì cái gì? Tô Phái Anh cuối cùng khó nhịn hiếu kỳ. Từ Anh trầm ngâm một chút, không thể làm gì khác hơn nói, cha ta lúc còn sống để cho ta cùng học sinh của hắn đặt qua trên đầu môi hôn nước, năm ngoái hắn vào kinh đi thì, đậu tiến sĩ, cũng làm kinh quan, kết quả lại. Từ Anh thì, đang nói đến đây, ngoài cửa lúc này đột nhiên xông vào thiếu niên hấp tấp đi tới, thượng khí bất tiếp hạ khí cùng nàng nói, cái đó Trần Thế Mỹ mới vừa rồi lại đã tới cảnh liễu mảnh ngõ hẻm rồi, hắn còn đang tìm ngươi. Mới vừa rồi ở nơi đó nhéo võ thím mà không thả, luôn nói nàng biết các ngươi tung tích, cuối cùng bởi vì nàng là thật không biết hắn mới đi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tử Anh quyền tâm một nắm chặt, môi dưới đều suýt nữa bị nàng cắn chảy ra máu. Hắn làm sao còn có mặt tới tìm ngươi đây? Tên khốn kiếp kia. A Bố tức giận viết dung. Tô Phái Anh liếc nhìn hắn, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? A Bố mở miệng muốn nói, bị Tử Anh lên tiếng cắt đứt, cảm ơn ngươi A Bố, ta biết rồi, ngươi đi về trước. A Bố bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi về trước. Tô Phái Anh cả ngày tại cung đình cùng nha môn đi đi lại lại, nhiều ít có mấy phần sức quan sát, nhìn đến đây sắc mặt cũng nghiêm trọng, trong miệng hắn 39, Trần Thế Mỹ 39, chính là ngươi cái đó vị hôn phu. Từ Anh không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, nàng nắm chặt làn váy, cắn răng, đã không phải. Hắn không thừa nhận cửa hôn sự này, có khác hôn nước. Vừa vặn ta cũng không muốn thừa nhận. Vậy hắn tìm ngươi lại là vì cái gì? Từ Anh ngực lên xuống, rốt cuộc cũng không thể lại lãnh đạm bình tĩnh, bởi vì hắn sợ ta ngăn trở hắn tiền đồ. Hắn sợ hai ta lưu lại sau sẽ vạch trần hắn vô sỉ cái kia một mặt, cho nên hắn tính toán mọi cách nghĩ đuổi ta trở về Càn Châu. Tô Phái Anh nghiêm túc, hắn là ai? Ở đâu cái nha môn? Từ Anh than thở, hắn là viện Hàn Lâm Đàm Tử Thiểu, cũng là trước đây không lâu mới cùng Tả gia tiểu thư mới được văn lễ đính hôn binh bộ thị lang Tả Thịnh sắp là con rể. Tô Phái Anh ngồi ở chỗ đó, đống nhiên tắt tiếng. Lại là Đàm Tử Thiểu. Công tử, ta không thể ở lâu rồi, cáo từ trước. Ngài thường đi đâu nhà con trà? Không bằng nói cho ta biết, ngày sau nơi này khả năng không tới. Từ Anh cảm thấy Đàm Tử Thiểu đã có chút ít tăng tâm bệnh cuồng, mới vừa rồi A Bố tìm được nơi này, nói như vậy không cho phép hắn vẫn thật là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến chỗ này, nàng cũng không muốn trêu chọc hắn nữa. Tô Phái Anh đứng lên, ngươi mới vừa nói có thể câu câu là thật. Chương 28. Dĩ nhiên, Từ Anh dừng bước quay đầu, gật đầu nói, ta dùng tánh mạng của mình thề, tuyệt không nửa chữ giả tạo. Đàm Tử Thiểu quả thực bội bạc. Tô Phái Anh hồi tưởng lại Đàm Tử Thiểu là người, nhìn nàng hồi lâu, nói, nếu là hắn có lỗi với ngươi, ngươi tại sao phải tránh hắn? Ngươi dự định liền như vậy tránh cả đời? Nếu không có thể làm gì đây? Từ Anh nói, hắn là rõ ràng đắt tiền thiên tử môn sinh, ta còn có thể cùng hắn cứng đối cứng hay sao? Ta cùng hắn cũng không có chính thức hôn ước, bất quá chẳng qua là chót miệng từng có ước định mà thôi. Chính là đi cáo hắn cũng không đứng vững, mà hắn sở dĩ kiêng kỵ ta, chẳng qua chỉ là bởi vì sợ ta đi tả ra làm loạn, ta cũng không thể bởi vì hắn nhẹ dạ, mà đi làm một chút đối với người bên cạnh không tốt sự tình đến đây đi. Nàng cũng không phải là không thể đi Tả Gia náo, chung quy vỡ lở ra cũng có thể rơi cái lưới rách cá chết kết quả, nhưng như vậy Tả Gia hiển nhiên lại có chút vô tội, dù sao nhìn trước mắt Tả Gia cũng không biết trước hắn từng có hôn ước. Hay hoặc là nói, nàng không cần thiết mạo hiểm đắc tội Tả Gia nguy hiểm đi đem mình biến thành cái phụ nữ đánh đá, để cho Tả Gia không xuống đài được, hiển nhiên đối với nàng không có lợi. Tô Phái Anh không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, hắn nói, vậy ngươi có tính toán gì? Trễ chút có cơ hội thích hợp, liền mang theo đệ đệ ta trở về Càn Châu đi. Ta cũng là quan nhà xuất thân, chẳng qua là trong nhà không có trưởng bối, cũng còn có sữa nương cùng nha hoàn đang chờ ta. Thử Anh nhỏ hít một hơi nói. Ngược lại nàng vừa nông cạn xé miệng đến góc, cùng hắn cúi cúi thân, đa tạ công tử quan tâm, ta không sợ hắn. Tô Phái Anh ngưng lông mày, cũng không trả lời cái gì. Cuối cùng chỉ hỏi, còn chưa biết tên ngươi xưng hô như thế nào. Ta nếu tìm được vị kia Tống công tử, như thế nào liên lạc ngươi? Ta họ Lâm, tên Lâm Tử Anh. Tử Anh vội vàng nói, ngài nếu tìm được rồi, xin phiền để cho hắn đến Tĩnh Bình tự bên trái hẻm nhỏ đến tìm Cố Tiểu Sương là được. Lâm Tử Anh cáo biệt Tô Phái Anh sau trực tiếp trở về nhà, ngược lại là Tô Phái Anh còn để lại tới uống hồi lâu trà. Hắn cùng với nàng rõ ràng không quen, bởi vì cái ước định kia mới có mấy phần giống như là không hẹn mà gặp bạn cũ một dạng quen thuộc. Không nghĩ tới nhưng lại kéo ra Đàm Tử Thiểu cùng giữa nàng liên lạc tới, kinh ngạc sau khi, có một số việc cũng rốt cuộc lấy ở trong đầu hắn dần dần trở nên trong sáng. Nói thật, loại chuyện này bộ ở trên đầu Đàm Tử Thiểu, hắn thật đúng là không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là nàng không cho nhúng tay, hắn cũng không tiện cưỡng ép nhúng tay. Nhưng là lấy hắn đối với Đàm Tử Thiểu người này lý giải, nhưng cũng không cảm thấy bọn họ trở lại Càn Châu liền mọi việc đại cát. Người này tâm thuật bất chính, nếu như hắn coi là thật như thế sợ sự tồn tại của nàng ảnh hưởng đến sĩ đồ, như thế án bọn họ loại người này suy nghĩ, coi như nàng trở lại Càn Châu, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Càng khả năng bởi vì núi cao hoàng đế ở xa, mà làm ra chút ít thiên kích sự tình. Cho nên một mực cần nút, cũng không thấy được là cái gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ý kiến hay chứ. Đàm Tử Thiểu không nghĩ tới Lâm Tử Anh lại có thể thần không biết quỷ không hay dọn nhà, nhào hụt, nguyên bản bảy phần lửa liền giận nhảy tốt lên vô cùng. Vốn đang có thể hù sợ, hiện tại ngược lại hắn ở ngoài sáng nàng ở trong tối, càng để cho người trong lòng không chắc chắn lên. Trở về phủ ngâm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đến nghĩ cách tìm tới nàng mới có thể an tâm, liền lại đi ra cửa cảnh liễu mảnh ngõ hẻm, tìm một cái đầu đường ăn mày nói, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút con đường này những người này, hai ngày này đều đi qua những địa phương nào. Ngày mai ta tới nghe người tin tức. Dứt lời hắn chỉ ban đầu Lâm Tử Anh bọn họ trước ở sân nhỏ làng trên xóm dưới mấy phòng cho hắn nhìn. Lâm Tử Anh ở chỗ này ở 3-4 tháng, đã sớm cùng láng giềng hòa mình, hắn cũng không tin, trong này không có một người biết nàng hướng đi, cũng đã lâu không đi báo tin đấy. Cố Tiểu Sương về nhà, nhìn một cái Tử Anh thì đã tại nồng nặc quần quần trong phòng bếp càn rỡ ho khan, liền vội vàng cầm trong tay thức ăn ném cho đứng ở trong viện Tiêu Hành, vọt vào, chuyện gì xảy ra? Thế nào? Tử Anh nghe tiếng đi ra, một mặt nước mắt bà xa một mặt ho khan nói, ta chỉ muốn trước nấu cái cơm. Cố Tiểu Sương hết ý kiến, nghiêng đầu nhìn lấy Tiêu Hành, ngươi không phải là sẽ nổi lửa sao? Làm sao cũng không giúp một chuyện. Tiêu Hành tay mở ra, cô nam quả nữ tốt như vậy sống chung một phòng. Cố Tiểu Sương đá gỗ miếng tuổi đi qua, vậy ngươi còn ngày ngày tại ta nấu cơm thời điểm chạy tới tham gia náo nhiệt. Vừa vặn tần dừng bờ tới rồi, Tiêu Hành bỏ lại các nàng trở về phòng. Tử Anh liếc mắt Cố Tiểu Sương một cái, buồn cười nói, vương gia ở trước mặt ngươi là càng ngày càng không có cái giá rồi. Cố Tiểu Sương sững sờ, nói vậy gì? Ngược lại lại nhìn nàng, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Tử Anh liền một mặt múc nước rửa tay một mặt đem ngọn nguồn nói rồi. Đã nhiều ngày ta liền không đi ra ngoài, ngày mai ta đi phụ cận tìm xem một chút có hay không đi Càn Châu thương đội, giao ít tiền để cho bọn họ giúp đỡ dẫn chúng ta trở về liền như vậy. Đây là nàng nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định cuối cùng, Đàm Tử Thiểu không chịu thu tay lại, sớm muộn sẽ liên lụy đến lén chạy ra ngoài một chút Cố Tiểu Sương. Nàng không muốn hại nàng bị Cố gia biết đem nàng bắt trở về. Tên khốn kiếp này. Cố Tiểu Sương tức giận mắng. Được rồi, nói một cách thẳng thừng thật ra thì cũng không có gì. Chính là hắn không đuổi ta cũng vẫn là phải trở về không phải sao? Thử anh quên nàng. Cùng thứ người như vậy từ biệt hai rộng, không phải là đối với chính mình cũng được không? Cố Tiểu Sương suy nghĩ một chút chính mình mặc dù không có một thân công phu, nhưng cũng không có biện pháp bằng quả đấm đi cho nàng đòi lại cái công đạo, liền cũng không nói chuyện. Trong phòng đầu Tiêu Hành nghe xong Tần Dừng Bờ đáp lời, nhẹ tê một tiếng nói, theo thất phẩm phía dưới quan chức không vào lại bộ bản sách, ý của ngươi là nói, chỉ có thể hướng mỗi cái nha môn đi gỡ nha danh sách. Lễ bộ cũng chỉ ghi chép cùng tiến sĩ hạng, càng cẩn thận điều nhiệm tại lại bộ phong ngăn hồ sơ, cái này chúng ta nếu không có công hàm hoặc ý chỉ cũng điều không ra, nếu như xác định là thi đậu tăng giáp, vậy chỉ có thể là đi nha môn bên trong lật danh sách. Tiêu Hành suy nghĩ một chút, thò đầu liếc nhìn trong viện, chỉ thấy Cố Tiểu Sương đã tại tiếp lấy đào mét rồi, liền cất giọng kêu nàng đi vào đợi nàng vào trong nhà, hắn nói, ngươi xác định ngươi cái đó biểu ca thi đậu tăng giáp. Cố Tiểu Sương dừng lại, tiếp tục kéo tay áo nói, cái này sẽ không có giả, địa phương châu phủ cũng sẽ yết bảng nếu như không có thi đậu, trên bảng sẽ không có tên, cậu ta bọn họ cũng không khả năng sẽ tin tưởng. Tiêu Hành gật đầu một cái, cùng Tần Dừng Bờ nói, vậy thì cầm bài của ta tử đi lục bộ tam tư bay vùn vụt danh sách nhìn một chút. Tần Dừng Bờ xưng là. Cố Tiểu Sương nhìn hắn khinh xa thục lộ đi rồi, lúc gần đi còn theo A Cắt đang bưng một chén hấp muối trứng chim cút bên trong thuận tay bắt mấy viên, mới phát giác vị này Sở Vương ở chỗ này đã ở không ít thời gian, liền thu hồi ánh mắt nhìn hắn chằm chằm lên. Nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi những ngày qua sung sướng cực kỳ, làm sao cũng không nhìn ra có cái gì thất tình yêu giống. Tiêu Hành hơi ngừng, thần sắc ngược lại liền chán nản đi xuống, ta chẳng qua chỉ là tại miễn cưỡng cười vui. Cố Tiểu Sương hừ lạnh. Hắn lập tức lại dắt lấy nàng cánh tay đi ra ngoài, đi một chút đi, nấu cơm đi, chết đói. Câu. Chương 29. Cố Tiểu Xương rất muốn nói chính mình lúc nào biến thành nấu cơm cho hắn lão mụ tử, cuối cùng lại bị hắn mất mặt mũi làm cho không có tinh khí. Ngày hôm đó là Tết Nguyên Tiêu, cơm tối làm một nồi nóng hổi thơm ngát cựu tạp canh làm chủ thức ăn, thả làm tiêu, quế bỉ, hồi hương, rau thơm vân vân, mùi thơm đều bay ra khỏi cả viện. Lại còn bọc bốn loại nhân bánh nguyên tiêu, không ngoài đậu phộng hạt vừng hạt chờ, nhưng khi Cố Tiểu Xương bưng chúng nó ngồi xuống, cao hứng kêu, ăn cơm, thời điểm, Tiêu Hành càng miễn cưỡng phẩm ra thêm vài phần từ nhỏ đến lớn chỉ có tự trong nhà người khác mới nhìn thấy ôn tình mùi vị. Hắn nhìn thấy nghiêng đầu trên mặt Cố Tiểu Xương dính một chút bột mì, không kìm lòng được đưa ra ngón tay cái giúp nàng lau rồi. Sau khi ăn xong A Cắt đòi muốn lên đường phố nhìn đèn, Từ Anh mang theo hắn ra phố, cánh cửa đầu đường liền thật náo nhiệt, không sợ ra loạn gì. Tiêu Hành ăn cơm còn không có cách phòng bếp, Cố Tiểu Xương liền vừa thu thập bên cùng hắn mù lại nhại Đàm Tử Thiểu còn đang tìm việc mà sự tình không có ai cố ý cùng Tiêu Hành nhắc lên, hắn cũng không có chú ý đến phương diện này. Hắn gần đây cảm thấy hứng thú nhất sự tình chính là nàng có thể đem trong tay cơm canh đạm bạc làm ra bao nhiêu loại hoa dạng, cặp kia cũng không lớn tay loáng thoáng phảng phất biết pháp thuật, cơm nàng đều có thể chơi đùa ra mười mấy chủng loại. Heo thịt dê cái gì thường gặp thịt, nàng có thể nghĩ ra cầm tấm sắt làm nồi, sau đó để lên dầu, đem thịt cắt thành lớn mà mỏng miếng thịt, để lên sinh tiên chủ ý, 7-8 phần 9 bộ dáng lại dắt gia vị lên, mùi vị khác thường tốt. Tiêu Hành cảm giác mình phảng phất tìm được cuộc sống mới thu vui, cái này tràn đầy yên hỏa khí tiểu phá sân nhà, câu đến hắn đã mọc rễ. Cái này kêu là thân ở trong phúc không biết phúc. Cố Tiểu Xương sau khi hết bận ngâm nhất thanh trà đi chán, cùng bên hắn lò ngồi ở tiểu hân lò cạnh lại nhại giật đầu. Nấu cơm còn lại than tuổi bình thường cũng để cho nàng cẩn thận bỏ vào miếng ngói trong rổ bực bội dậy rồi, đến buổi tối cũng có thể tích góp ra một lò đỏ than tuổi tới. Ta nếu là ngươi, xuất thân tốt lại có tiền, còn quyền đại thế lớn, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Vậy nếu không ngươi theo ta trở về vương phủ, Tôn Bành mở cho ngươi bao nhiêu tiền ta gấp bội, ta còn bảo kê ngươi. Không đi. Nàng nói, ta tại sao phải đi? Bởi vì ta có quyền có thế a. Hắn nói, ta lại không tính làm mưa làm gió, ngươi lớn hơn nữa quyền thế đối với ta mà nói cũng không có chỗ gì dùng. Cố Tiểu Xương mím môi trả nói, cha là hắn mang tới, đây là hắn tới ở sau số lượng không nhiều chú trọng một trong, cũng được, nàng cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Tiêu Hành tựa lưng vào ghế ngồi miễn cưỡng cười nhìn lấy nàng, đông nhiên thấy ra một chút bất đắc dĩ. Bất kể thế nào nói, hắn người này cực kỳ có đáng xem địa phương cũng chỉ có quyền thế của hắn rồi đi. Nhưng nàng là thực sự không quan tâm. So với ban đầu hắn muốn để cho Thích Liêu Liêu gả cho hắn, nhưng nàng sống chết muốn treo cổ tại yến đường cây kia lên mang tới bất đắc dĩ, bây giờ còn muốn để cho người không có tí sức lực nào nhiều lắm. Bởi vì ít nhất đối với Thích Liêu Liêu hắn có thể vô sỉ mà biểu lộ chính mình ý đồ. Thích Liêu Liêu thật ra thì coi như có phức tạp tính cách, tỉ như nàng từ vừa mới bắt đầu đối với hắn vô hình bài xích, rõ ràng nàng phải là một đơn thuần giống như trương giống như giấy trắng bị sủng lớn tiểu thư, nhưng suy nghĩ của nàng phương thức thường xuyên lại để cho hắn cảm thấy nội tâm của nàng cũng từng trải qua cái gì dãy rủa. Rất nhiều lúc, nàng làm việc dường như trung quy đang cố ý lựa chọn phương thức đơn giản. Hắn cũng là một đường quân quý tới, vì vậy đối với nàng ở phương diện khác hành vi có thể sinh ra cộng hưởng. Cũng có thể chính là như vậy, điểm này đặc biệt hấp dẫn hắn, khi đó hắn nghĩ nếu như có thể dắt lấy nàng đang hố đáy cùng hắn, hắn quấn quýt cũng tốt dây rủa cũng được, cũng có thể có một bạn nhi. Nhưng bọn hắn đã định trước đều sẽ không trở thành đối phương dương quang, tiến đường như vậy không có trải qua quấn quýt dây rủa người, chính trực mà hiền lành, lại không mất nhắn nhủi, mới là nàng yêu cầu. Nhưng đối với mặt người nọ là thật sự đơn giản, cũng là thật không có bị sinh hoạt trà sát mài qua vết tích, vì vậy liền ngay cả hắn tự xưng bởi vì thất ý mà say rượu, dưới cái nhìn của nàng cũng là kiểu cách đối với nàng xử thế thái độ, hắn trừ cười một cái, hình như là thật bắt nàng không thể làm gì. Tô Phái Anh ban đêm trước khi ngủ, đem quản gia gọi tới thư phòng, người rút ra hai cái nhận biết người Đàm Tử Thiểu đi Tĩnh Bình tự tay trái hẻm nhỏ bên ngoài thủ thủ, hắn nếu như là xuất hiện, lập tức tới nói cho ta biết. Bởi vì hắn thường ngày cùng đồng liêu lui tới thường xuyên, người bên cạnh đối với hắn nha người trong cửa tất nhiên nhận ra. Đàm Tử Thiểu lại leo lên tả phủ, thì càng tốt nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù nói chuyện này đích xác cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng muốn cho hắn khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng quả thực không phải là phong cách của hắn. Qua Nguyên Tiêu, Hứa Linh Anh liền không có xã giao rồi, Cố Tiểu Xương được có 2 ngày giả. Bởi vì Tử Anh đã làm xong hồi hương chuẩn bị, ngày hôm đó lên thưởng liền phụng bồi nàng đi ra cửa tìm thương đội, nhưng mà há lại có dễ tìm như thế. Đối phương khó mà đụng phải vừa vặn cùng đường không nói, coi như là có, còn phải nhìn một chút có phải hay không là dựa được, dù sao nếu như gặp ngoại ý muốn gì, bọn họ có thể hay không phụ trách phối hợp còn rất khó nói. Nàng cũng không gấp phát biểu ý kiến, bởi vì Trung Quy mơ hồ cảm thấy trốn tránh không phải là một cái chân chính có dùng ý kiến hay. Xế chưa trở về làm cơm thời điểm, chỉ thấy Tần Dừng Bờ lại tới rồi, cùng Tiêu Hành tiến vào phòng đích đích cô nói nửa ngày. Nàng phỏng đoán là vì Tống Minh xa chuyện, Tần Dừng Bờ đi sau nàng liền đi Tiêu Hành trong phòng. Thế nào? Nàng hỏi. Vừa lên thưởng liền bận bịu ngươi chuyện này rồi. Tiêu Hành nói, Tam Tư đã điều tra, không có phù hợp. Dừng Bờ đã đi thăm dò lục bộ rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, trước cơm tối hẳn là sẽ có kết quả. Cố Tiểu Xương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được, vạn nhất lục bộ cũng không có, ta cũng buông tha. Dù sao nàng hiện tại một người cũng sống cho thật tốt quả thực không tìm được, liền lại tính toán sau. Tiêu Hành liếc mắt nhìn lấy nàng, y ho, cái này liền buông tha rồi hả? Không phải là quan hệ ngươi nửa đời sau sao? Đúng vậy, nhưng là không tìm được hắn ta cũng phải đi xuống sống phải không? Nàng dương lấy trong tay một cái chuẩn bị đào ra củ cải nói. Tiêu Hành nghe nàng nói như vậy, chân mày dương dương lên. Nhìn nàng một hồi, lại nói, biết là tốt rồi, tại sao phải dựa vào cái tung tích cũng không tìm tới nam nhân? Cố Tiểu Xương sửng sốt một chút, ai nói ta muốn dựa vào nam nhân rồi hả? Là chính ngươi nói nửa đời sau phải dựa vào biểu ca của ngươi. Ta là nói như vậy sao? Ta nói chính là hắn đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ý tứ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Tiêu Hành ôm lấy gối nói, ngược lại ngươi vốn chính là dự định cùng hắn cùng nhau sống qua ngày. Cố Tiểu Xương cảm thấy đàn gãy hai châu Đàm Tử Thiều hạ xuống nha đi thẳng đến cảnh liễu mảnh ngõ hẻm, tại đầu hẻm tìm được đang trông mong lẫn nhau phán ăn mày, như thế nào đây? Nghe được rồi, hôm qua quan nhân đi sau, sân nhỏ bên trái ở tiểu tử đi qua nhai khẩu cùng chứa con trà. Đàm Tử Thiều thuận theo hắn chỉ mà nhận ra A Bố, ngay sau đó ném đi viên bạc vụn cho hắn, khẽ cắn răng, lại đi cùng chứa. Cùng chứa trưởng quý cùng Lâm Tử Anh rất quen, tự nhiên biết nàng chỗ ở. Sắc trời ngã về tây thời điểm Đàm Tử Thiều đến Tĩnh Bình tự, lập tức hướng về phía cái kia phơi treo quen thuộc áo quần sân cắn răng can. Hắn chưa chắc nhất định sẽ đối Lâm Tử Anh đuổi tận giết tuyệt, nhưng nàng vẫn không thức thời vụ, lại có thể cùng hắn chơi tay này kim thiền thoát xác, liền để cho hắn nguyên bản đối với nàng còn sót lại về điểm kia tín nhiệm cũng hóa thành hư không. Nàng nếu có thể trộm cắp dọn nhà, như thế ai có thể bảo đảm nàng quay đầu sẽ không tiểu không chuẩn mà chạy đến trước mặt Tạ Thịnh đi nói này nói kia đây. Vì chuyện này, hắn gần đây ăn ngủ không yên, đã đến không có chút nào tính nhẫn mại mức độ. Nàng không đi, hắn vĩnh viễn sẽ không an tâm. Không cho nàng điểm khổ đầu nếm thử một chút, có lẽ nàng cũng sẽ không biết dầu gì. Chương 30. Tiêu Hành xuống thường nằm ở dưới đáy mặt trời đọc sách một hồi, lại xung phong nhận việc bổ hai nhóm tuổi. Sau đó lau mồ hôi đi tới trước bàn ăn Cố Tiểu Xương làm xong buổi chiều điểm tâm, bách hợp nếp cháo thêm nổ bí ngô viên ăn cháo thời điểm hắn quăng ra chén cùng Cố Tiểu Xương ngắt đầu. Hôm kia làm cái kia nổi mang theo con tôm gan lợn cháo cá còn ăn thật ngon, buổi tối còn muốn ăn. Không đám người đáp lời, hắn lại nói tiếp, ngươi yên tâm, con tôm ta tới bóc, thức ăn ta cũng sẽ chọn ta khẳng định không chẳng ăn. Cố Tiểu Xương đối với vị đại gian này không coi chính mình là người ngoài đã vô lực nổ nước bọn, chỉ coi không nghe thấy, túi đầu múc cháo. Chầm một chút, lại không cùng người cướp. Tiêu Hành tự nhiên chụp lưng an ủi. Cố Tiểu Xương ngược lại bị động tác của hắn làm cho sợ rồi, khó khăn lắm đình chỉ tới, nâng lên nghẹn đỏ mặt hướng hắn thật dài nổ ngủ bằng khí. Người trước mặt khỏe miệng đấy mắt tất cả mang theo hai phần nụ cười, trên người mặc lấy cẩm y liễu, một cái cánh tay khoác lên nàng trên ghế dựa, đồng thời một cái chân cũng giá đến cái ghế của nàng đạp vị trí bàn chân đưa, hiện ra hắn người này trong xương mấy phần vô lại. Nhưng ánh mắt của hắn cũng rất chuyên chú cùng tầm mắt của nàng giao hội, thật giống như ẩn giấu chút ít đồ vật gì đó, Cố Tiểu Xương phân biệt không ra. Ta đi rửa chén. Nàng thu chén đứng dậy. Từ Anh chống cằm nhìn hai người bọn họ nửa ngày, không nhịn được ho khan một tiếng, cũng nhíu mày đứng dậy, ta cũng ăn no. Tiêu Hành thu tay về chân, túi đầu nồng nhiệt mà ăn. Từ Anh lưu bọn hắn lại tại phòng bếp, đi tới trong sân tới thu quần áo. Thuận mắt liếc nhìn chân trời, tà dương đã rơi vào một nửa, cũng không kém là thời điểm đi đón A Cắt trở về tới rồi. Lâm Tử Anh mới vừa vứt bộ quần áo nơi tay, khép hở cửa sân liền bị người đập ra. Đàm Tử Thiều bước nhanh đi tới trước mặt nàng, không khách khí giống như là tới đòi nợ. Hắn giơ tay hướng kinh ngạc trên mặt nàng sáng một bật hai, ngươi có phải hay không là quyết định chủ ý muốn đối nghịch với ta? Hắn biết Cố Tiểu Xương bây giờ bên ngoài người hầu, ban ngày không ở nhà, dĩ nhiên, coi như là nàng tại, hắn cũng không sợ nàng. Hắn là một giáp tiến sĩ, là thiên tử môn sinh, coi như là phạm vào tội lớn cũng không cần thụ hình Cố Tiểu Xương không kham nổi đánh mệnh quan triều đình tội danh. Người này tàn bã. Trong phòng bếp Cố Tiểu Xương kinh ngạc lại có thể bị hắn tìm đến nơi này, xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thấy, lúc này cởi xuống khăn choàng làm bếp vừa muốn đi ra. Tiêu Hành tay mắt lênh lẹ đưa nàng kéo, cau mày ra bên ngoài nhìn một cái, nói, vội cái gì? Cố Tiểu Xương ngơ ngẩn, chỉ thấy hắn đã vòng vo cái phương hướng, mặt hướng ngoài cửa sổ, cũng đưa nàng một cái kéo đến bên người ngồi. Đàm Tử Thiều. Từ Anh vừa giận vừa sợ, hoảng sợ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, giận là hắn lại dám đánh người. Khoảng thời gian này có phải hay không là trải qua rất đắc ý? Đàm Tử Thiều âm trầm mặt quét nhìn bốn phía, cuối cùng trở lại trên mặt nàng, ép tới gần nửa bước, cong lấy sau lưng ta dọn nhà, cho là trốn ta sẽ không tìm được ngươi rồi hả? Ngươi liền như vậy thích của ta, thế nào cũng phải muốn cho ta trải qua bất an ngươi tài cao hưng thịnh. Ngươi cút cho ta. Từ Anh thở hổn hển, nắm lên bên cạnh phơi quần áo cây gỗ liền hướng hắn đập Đàm Tử Thiều đem cây gậy vào lại, dắt lấy nàng hướng về trong đó một cái nào đó căn phòng đi tới, tùy ý chọn một gian vào cửa, đưa nàng hướng trên giường đất hất một cái, hung hăng nói, ngươi nếu không đi, vậy cũng chớ trách ta, tả hữu ta đối với ngươi gương mặt này cùng thân thể vẫn là hài lòng. Chờ ngươi thành tàn hoa bại liễu, ngươi liền đi chết đi. Nếu như khi đó không phải là bởi vì gia cấp của nàng lẫn nhau, hắn làm sao lấy sẽ cùng Lâm phụ đưa ra nghị cầu hôn? Hắn là đọc qua sách thánh hiền biết làm như vậy bị hư hỏng phẩm cách, nhưng là hắn cũng là bị nàng ép đến không có biện pháp, liên lụy Tả gia có thể để cho hắn bình bộ thanh vân, nhẹ ở người lên, ít nhất có thể cùng phần lớn ngồi ngang hàng, có thể phải thì phải nàng, để cho hắn như nghẹn ở cổ họng ăn ngủ không yên. Trời sinh hắn không quyền không thế lại không có tài sản, trước mắt 10.000 cái muốn đuổi nàng đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất chọn đời không thấy, nhưng hắn lại hoàn toàn không có năng lực làm được. Hiện tại hắn xác định Cố Tiểu Xương không ở nhà, nếu không nàng đã sớm lao ra ngoài. Lâm Tử Anh xuất thân thư hương môn đệ, đối với trinh tiết nhìn đến cực quan trọng hơn, chỉ cần đoạt thân thể của nàng liền tốt rồi. Đợi nàng thất thân, không cần hắn cử động nữa một đầu ngón tay, nàng cũng nhất định sẽ đi tìm chết đấy. Nàng chết liền tốt rồi, xong hết mọi chuyện rồi. Tô Phái Anh mới vừa xuống nha đến phủ, quản gia sẽ đưa tới Đàm Tử Thiều tại Tĩnh Bình tự bên trái đường hầm qua lại tin tức. Có thể nhìn rõ ràng rồi. Chính xác 100%. Tô Phái Anh sâu ngưng lông mày, sau đó nói, đi Tĩnh Bình tự. Đàm Tử Thiều giống như nổi cơn điên, hai mắt đỏ, ngắt lấy cổ của Tử Anh nhìn nàng chằm chằm. Ngươi sớm rời đi thật tốt, sớm rời đi cũng không trở thành có như bây giờ kết quả. Hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Kết quả gì? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh không cao không thấp, ngắn ngủi bốn chữ, nhưng cũng đầy đủ để cho người tâm kinh đảm chiến. Hắn đông dưng buông tay, thối lui đến trên đất. Tử Anh. Cố Tiểu Xương trước xông vào, bước dài đến bên cạnh Tử Anh. Đàm đại nhân thật là uy phong. Còn không chờ Đàm Tử Thiều trắng bệnh sắc mặt khôi phục trở lại, ngoài cửa lại vào tới một người, rõ ràng quý không thể nói, hết lần này tới lần khác lại lộ ra mấy phần vô lại. Vương gia. Đàm Tử Thiều sau lưng bắt đầu biểu mồ hôi lạnh, người cũng không cảm giác mà lui về phía sau nửa bước. Còn không có đứng vững, má trái đã vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị một quyền. Vương gia. Đàm Tử Thiếu lui về phía sau đứng vững, bụng mặt nói, ta là mệnh quan triều đình, coi như là vương gia ngươi, cũng không có quyền lực động thủ với ta. Hoàng thượng từ trước đến giờ anh minh, không biết ta như đi ngự tiền kiện ra cái này một hình, với vương gia lại có ích lợi gì? Dù sao nơi này không người nào có thể chứng minh ta đã làm cái gì với nàng. Tiêu Hành cười một cái, nếu ngươi muốn cáo, ta đây thì phải nhiều đánh mấy cái vớt điểm bảng trở lại. Đánh xong lại đem ngươi đưa đến tạ ra đi. Nói xong lại là một quyền thọt đến hắn trên má phải. Đàm Tử Thiếu rốt cuộc ngã quỵ, cùng máu phun ra hai khỏa răng tới. Tô Phái Anh đến quản sự dẫn tới bên ngoài viện đầu, ở chỗ này theo dõi hai người lập tức tới rồi. Đàm Tử Thiếu ở bên trong sinh sự, bên trong ở chính là hai họ phân biệt họ Lâm cùng họ Cố nữ tử, còn có một cái thằng bé trai ở cùng nhau, đã vào trong có một hồi, nhưng bên trong còn giống như có người, nếu như tiểu nhân không có nghe lầm, người kia rất có thể là Sở Vương điện hạ. Mặc dù bọn họ đối với Tiêu Hành vì sao lại ở chỗ này cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, có thể là âm thanh của Tiêu Hành cùng giọng nói chuyện phương thức bọn họ đều quá quen thuộc, nghe xong lại nghe, quả thực không thể trái lương tâm mà đem điểm này lừa gạt tiếp. Tô Phái Anh nghe xong lập tức dừng lại đẩy cửa động tác, lắng hai lắng nghe, quả nhiên như có Tiêu Hành chẳng thèm ngó tới tiếng chê cười chuyển tới, lại chính là có nữ tử khóc thút thít. Hắn trong phút chốc dừng bước, hắn biết trước Lâm Tử Ảnh cùng Đàm Tử Thiều nháo lên công đường thời điểm Tiêu Hành đã giúp nàng chuyển lời, có thể tính là nhận thức. Trước mắt hắn nhưng lại ở chỗ này giúp nàng ra mặt, không biết ý vị như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lui về phía sau hai bước, nói, chúng ta đi tạ phủ. Bất kể thế nào nói, nếu đều tới, trước giúp nàng đem Đàm Tử Thiều cái này uy hiếp hoàn toàn trừ khử mới là quan trọng. Chương 31. Bái thiếp đưa đến tạ phủ. Tạ Thịnh đang cùng con trai trưởng bên trái Dực đang đánh cờ. Nghe nói Tô Phái Anh muốn tới phỏng vấn, Tạ Thịnh liền mỉm cười nói, Tô gia mặc dù nửa đường bị Tô Sĩ châm cho làm một chết, nhưng không ngờ tới lại ở trên tay Tô Phái Anh Đông Sơn tái khởi. Hắn là tâm phúc trước mắt của thái tử, ngươi ngày thường có thể cùng hắn nhiều lui tới lui tới. Bên trái Dực cười nói, cha nhưng là để cho con trai vô vô vị này người tâm phúc định bợ. Cũng không phải. Tạ Thịnh đỡ bàn đứng dậy, là để cho ngươi học một ít người ta cái kia khí vận phong độ, hiếm thấy con em thế gia bên trong có hắn như vậy thực tế không tiêu căng. Bên trái Dực cười đáp ứng. Tô Phái Anh vừa tới Tạ phủ muốn hạ, đại thiếu gia bên trái Dực cũng đã rạng rỡ mà ra đón, song phương hàn huyên qua, liền vào khách sảnh. Tạ Thịnh đã ở tòa, mười phần nhiệt tình, hỏi han, lại nói, thứ cát sĩ chưa đủ một năm liền đem tán quán rồi, đời cháu coi như là khóa này trong trăm có một nhân vật. Tô Phái Anh nói, nơi nào, đại nhân đông sàng dễ cưng, Tử Thiều huynh tài văn chương văn hoa, thường để cho bái anh khen ngợi không dứt. Tạ Thịnh sâu thấy mở mày mở mặt, vuốt râu cười nói mấy câu, lại nói, lão phu cũng không nghĩ tới Tử Thiều cùng đời cháu lại cũng như vậy đầu duyên, lên trở về nhờ đời cháu tiến cử, nghe nói hắn còn ra mắt hoàng thượng, được hoàng thượng khen ngợi. Tử Thiêu vào kinh thành không bao lâu sau, trong rất nhiều chuyện không bằng đời cháu ngươi, nhìn tại cùng nha phân thượng, mong rằng nhiều chiếu cố một chút. Đại nhân nặng lời. Tô Phái Anh lời nói khiêm tốn, lại nói, bất quá nói đến Tử Thiêu huynh, gần đây ta ngược lại thật ra luôn cảm thấy hắn có chút tâm sự nặng nề, không biết hắn có phải hay không là gặp phải cái gì khó xử. Mấy ngày trước đây cùng Thuận Thiên phủ mấy vị trẻ tuổi quan chức dùng trà, lại nghe được nói tới trước đây không lâu Tử Thiêu huynh tựa như tại Thuận Thiên phủ nha từng có tranh chấp gì, sự tình có từng giải quyết. Tả Thịnh nhìn lấy hắn không nhìn ra chút nào sơ hở mặt, hơi hơi ngừng ở Tô Phái Anh ở quan trường đều đã lăn lộn tích 2 năm rồi. Cộng thêm hắn nhập sĩ trước cái kia đoạn kinh lịch, hắn tự nhiên không có khả năng căn cứ vào buồn chán mà nói với hắn lên lời nói này. Vậy hắn là có ý gì đây? Đàm Tử Thiều tâm sự nặng nề, còn nhắc tới Thuận Thiên phủ vụ án, chẳng lẽ là chuyện kia thật ra thì vẫn chưa xong? Hắn chậm lại thân sắc, cười nói, mấy ngày liên tiếp bận rộn, cũng không tới kịp tìm hắn nói chuyện, đợi cháu nhưng là nghe được cái gì đó. Đại nhân lo ngại, cho dù bên ngoài có tin vỉa hè cũng không dám học được dơ đại nhân hay. Chỉ bất quá văn bối mới vừa tự tĩnh bình tự bên kia qua tới, cũng dường như nhìn thấy Tử Thiều huynh háo sắc vội vã tiến vào tự tay trái đường hầm làm bên trong. Hình như là cùng người có cái gì tranh chấp, lo lắng hắn là có chuyện gì khó xử, cho nên lắm mồm một thuyết phục. Tô Phái Anh đặt ly trà xuống, như cũng một mặt lãng nguyệt thanh phong. Tĩnh Bình tự bên trái đường hầm. Tả Thịnh ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nhúc nhích thanh sắc, không chịu nhường người nhìn ra hắn đối với cái này sắp là con rể hiểu lầm tới. Cười nói, hiếm thấy các ngươi kết thành như vậy phân tình, quay đầu ta hỏi một chút hắn. Lại nói, nếu đã tới liền dùng qua cơm lại đi. Chúng ta đi thư phòng ngồi. Liền không quấy rầy lại nhân, còn hẹn hữu người ở trước mặt đầu đường, ngày khác trở lại viếng thăm. Tả Thịnh đưa mắt nhìn Tô Phái Anh lên ngựa, ngược lại tức kêu người đến, lập tức người đi Tĩnh Bình tự phụ cận tìm xem một chút, Tử Thiều có hay không ở bên kia. Đàm Tử Thiều thư sinh yếu đuối, mặc dù hai quyền ai ở trên mặt, nhưng cũng đau đến hắn quá sức rồi. Tiêu Hành vào lúc này lại không có lại để ý tới hắn, mà là đang tại nghe Tử Anh đem cùng hắn đã qua rõ ràng mười mươi mà đến kỹ. Nhìn thấy sưng đỏ mặt nàng ở trước mặt hắn lưu loát tựa như nói cùng hắn, tội trạng lại trở về suy nghĩ một chút hắn cùng Cố Tiểu Sương đồng thời xuất hiện, hắn mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy, có lẽ hắn sơ sót một ít gì, Tiêu Hành vì sao lại đúng lúc như vậy vừa vặn xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây không phải là ngoài ý muốn? Lại nghĩ tới thân phận của hắn, hắn lần nữa hậu chi hậu giác mà giật mình. Cái này Sở Vương cùng hoàng tử khác không giống nhau, hắn không câu nệ tiểu tiết, cũng không tiện lôi kéo, cả ngày lẫn đêm tự do tự tại, trên phố đều truyền thuyết hắn không có cái gì cái giá. Cho nên cũng thường để cho người sẽ quên hắn là vị ở trí tôn con trai của hoàng đế, hiện nay thái tử tín nhiệm em trai, cùng với trước đây không lâu mới đi theo Định Bắc Vương tại Bắc Địa lập xuống chiến công hiển hách Sở Vương. Hắn chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ rồi hả? Mới vừa rồi lại còn nói muốn đi ngự tiền cáo hắn. Vương gia, thứ tội, hắn chảy mồ hôi lạnh. Một miệng không rõ nhưng cũng hết sức ăn nói khép nép. Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn tới, cười một cái, Đàm đại nhân có tội gì? Hạ quan, Hạ quan cùng Lâm Tử Anh sắc thực thuộc có chút tư toán, lại không phải nàng nói tới như vậy, Phương mới tức giận mà đụng phải vương gia, mời vương gia thứ tội. Ngươi chính là không đụng ta, chuyện này cũng không thể rồi. Tiêu Hành cười nói, Đàm đại nhân, ngươi mới vừa rồi nhưng là nghĩ ban ngày ban mặt mà cường bạo quan quyến đây. Ngươi là tân khoa tiến sĩ, thiên tử môn sinh, đường đường mệnh quan triều đình, ngươi cảm thấy chỉ bằng hiện ở chỗ này là Lâm cô nương nhà, ngươi ở nơi này, kết quả hoàng thượng là sẽ tin ngươi chính là sẽ tin ta. Đàm Tử Thiệu mồ hôi như mưa xuống, đảo mắt nhìn lấy Lâm Tử Anh, ta không có cường bạo nàng. Để cho ngươi cường bạo cái kia con có. Cố Tiểu Xương một cước đá vào hắn hạ bộ, Đàm Tử Thiệu kêu thảm thiết nằm xuống đi, Tiêu Hành khỏe mắt cũng không nhịn được rút vừa kéo. Dám hỏi gia chủ này người ở chỗ nào? Cố Tiểu Xương còn định tới thứ hai chân, ngoài cửa lúc này chợt có trung khí mười phần giọng hỏi. Nàng gần cửa nhất, thò đầu nhìn một cái, chỉ thấy một nhóm mười mấy người bất ngờ nhưng đã đứng ở trong nội viện, cầm đầu mấy người cầm y thế phục, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn màu da nhìn vóc người nhìn ăn mặc đều tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Nhất là trước đứng người kia, ngoài 40, chợt nhìn lấy rất hiền hòa, nhưng trên thực tế đáy mắt mơ hồ hàm uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngài tìm ai? Nàng đi ra ngoài, Đàm Tử Thiệu từ dưới đất ngựa đầu cũng nhìn thấy người rồi, lập tức cổ họng ngọt ngọt, một búng máu không có thể nhịn được, lại dâng lên. Tiêu Hành liếc nhìn người này, cười đứng ra cửa, Tả đại nhân tới thật là đúng dịp. Ngài Đông Sàng Rể Cưng cũng ở nơi này, mau tới mau tới. Cố Tiểu Xương cùng Tử Anh lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, giờ mới hiểu được tới lại chính là Tả Thịnh. Tả Thịnh đã ở trong sân nghe xong có một hồi, mặc dù không thể toàn bộ hiểu được, cũng đã biết Đàm Tử Thiệu ở chỗ này phạm tội lại có thể để cho Tiêu Hành tóm gọn. Kết hợp với Tô Phái Anh lời khi trước một liên tưởng, trước sở nghe nói truyền lời 89/10 cũng là sự thật, mà cái đó họ Lâm nữ tử căn bản cũng không có trở về. Cứ như vậy tâm tình của hắn còn có thể tốt đi nơi nào? Miễn cưỡng cười xòa cùng Tiêu Hành không người chào một cái, nói, không biết vương gia ở chỗ này, hạ quan thất lễ, mong rằng vương gia thứ tội. Nói xong tức lên thềm đá, đi vào trong phòng, quét mắt đang tự dưới đất phí sức bò dậy Đàm Tử Thiệu, rồi sau đó dương mắt nhìn Cố Lâm nhị người, chắp tay nói, dám hỏi vị nào là Đàm đại nhân quen biết cũ? Hắn tiếng này, Đàm đại nhân, cửa ra, đang ngồi liền đều nghe ra mấy phần ý tới. Rồi rít chố mắt nhìn nhau. Bên trái dựng đi tới trước tới bên cạnh Đàm Tử Thiệu, hung hăng mít hắn một cái, sau đó cũng hướng hai nữ nhìn tới. Chương 32. Tiểu nữ Lâm Tử Anh, từng gặp Tả đại nhân. Tử Anh đi ra, túi túi thân. Gia phụ Lâm Sóc, là Xây Nguyên 18 tiến sĩ, 10 năm trước tự Ngô Đồng Châu đồng chi vị tố cáo bệnh thuộc về hương, năm ngoái xuân qua đời. Đàm Tử Thiệu là ta Càn Châu đồng hương, gia phụ mang theo tiểu nữ thuộc về hương sau, Đàm Tử Thiệu tới cửa cầu học, sau chính thức trở thành gia phụ môn sinh. Tả Thịnh nghe nói còn là một cái quan quyến, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, cắn răng liếc nhìn Đàm Tử Thiệu. Hỏi lại, cái kia Lâm cô nương cùng Đàm đại nhân đây cũng là. Đại nhân, ta cùng với Đàm Tử Thiệu tại hắn vào kinh đi thi đã có từ trước chót miệng hôn nước. Từ anh cũng biết Tạ Thịnh lần này đến ý vị như thế nào, Đàm Tử Thiệu nhục nàng đến thế, nàng tuyệt không có bỏ qua cho đạo lý của hắn. Nàng bật thốt lên, gia phụ ban đầu dính vào bệnh nặng, tại Càn Châu dưỡng sinh, Đàm Tử Thiệu xuất thân bần hàn, gia phụ thấy hắn liền sách đều bút mực không mua nổi, toại lưu hắn tại Lâm gia ăn ở, từ đầu đến cuối tổng cộng 4 năm, hắn bằng tài văn chương lấy được gia phụ dốc túi truyền cho thời điểm, chủ động cùng gia phụ đưa ra cùng ta cầu hôn, hơn nữa tại hắn rời đi Càn Châu đi thi trước, còn từng quỳ xuống đất khẩn cầu gia phụ vạn không muốn đem ta cho phép gả ra ngoài. Khi đó chúng ta đều làm xong hắn vạn nhất thi rớt, chờ hắn trở lại cũng lập tức lập gia đình quyết định, nào ngờ hắn vào kinh sau hiểu vô âm tấn. Gia phụ trước khi qua đời, từng dặn đi dặn lại ta không được nuốt lời, ta an táng người cha tốt sau, mang theo hấu đệ cùng người làm vào kinh tìm hắn, nửa đường gặp gỡ chút ít ngoài ý muốn, cùng người làm thất lạc, mang tới vòng vo cũng mất rồi, bất đắc dĩ tại kinh sư nhẫm nhà ở đặt chân. Có thể chờ tới tin tức không chỉ là hắn đã bội bạc cùng người khác lập hôn nước, lại tại ta cùng với hắn tại Thuận Thiên phủ nha chạm mặt sau còn lên tiếng phủ nhận cùng ta có hẹn. Ta tại chỗ thanh minh cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, từ nay sẽ không lại đi tìm hắn, đây là phủ Doãn đại nhân cùng vương gia đều có thể làm chứng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sau chuyện này còn 5 lần 7 lượt tới bức bách đe dọa ta, hắn sợ ta ở lại kinh sư sẽ phá hủy hôn sự của hắn, phá hủy hắn tiền đồ, muốn đuổi ta ra kinh thành. Ta không chịu nổi ký nhiễu, cùng cố cô nương ước hẹn rời đến nơi này, không nghĩ tới hắn vừa tìm được nơi này, mới vừa ý muốn đối với ta hành hung, cũng may là vương gia cùng cố cô nương đều tại, nếu hắn không là nghĩ nhục nhã ta, làm ta hổ thẹn tự sát chỉ tính theo ý mình cũng đã được như ý. Trình gian trong phòng đều vang dội thanh âm của nàng. Tạ Thịnh nghe được nửa đường đã sắc mặt tái xanh, hận không thể trực tiếp ở trên người Đàm Tử Thiệu trường ra quật long đến rồi. Đàm Tử Thiệu, ngươi thật là tính toán khá lắm. Bên trái dự không kềm chế được, đã chỉ chạm đất xuống giận mắng lên, ngươi đây là đem chúng ta Tạ ra làm cái gì? Làm cô em ta là cái gì? Ban đầu chúng ta vừa ý ngươi là bởi vì trong bụng ngươi mực, là bởi vì ngươi cùng xá muội tình đầu ý hợp, bây giờ xem ra, ngươi chỉ sợ là ngay từ lúc tiếp xúc chúng ta ban đầu liền đánh tốt rồi cậy thế chủ ý đi. Bên trái dự dĩ nhiên là phải đứng ở Tạ ra cùng với muội muội góc độ nhìn vấn đề. Tạ đại nhân, Đàm Tử Thiệu nhân phẩm như vậy, các ngươi liền không sợ tương lai hại lệnh hay sao? Cố Tiểu Xương lên tiếng. Ta tin tưởng Đàm Tử Thiệu sở dĩ kéo tới hôm nay mới xuống tay với Lâm Cô Đường, cũng không phải là bởi vì hắn tâm địa tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn trước mắt còn không có cái năng lực kia chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Nếu như tương lai hắn ỷ mượn Tạ phủ có động thủ thực lực, ngài cảm thấy hắn còn có thể giống như bây giờ nhìn lại thành thật như vậy sao? Tạ Thịnh đã không thể nhịn được nữa, chìm giọng, hắn tức giận nói, đem hắn mang theo, trở về phủ. Ban đầu văn đúng giờ là ai làm chứng, dự mà hiện nay tất cả đều đi đem người mời đi theo. Đại nhân. Đàm Tử Thiệu nhào qua níu lại hắn tay áo. Ta đối với Tam tiểu thư là thật tâm đấy. Lâm Tử Anh cười lạnh, ngươi khi đó quỳ xuống gia phụ trước mặt nói nhất định sẽ trở lại cùng ta lập gia đình thời điểm, so với bây giờ còn muốn thật lòng. Tạ Thịnh giận mà kéo ra tay áo, nói, đem Đàm đại nhân mời về phủ đi. Nói xong chậm lên đồng sắc cùng Tiêu Hành chắp tay, ngày khác lại đặc biệt viếng thăm vương gia. Cố Tiểu Xương nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hành, nếu mày một cái đảm tử thiếu hôn sự này là khẳng định thất bại, nhưng là hắn thất bại hôn sự, Tả Thịnh cho dù xem thấu diện mục thật của hắn, sẽ không lại tha cho hắn tính toán, nhưng hắn cũng quyết sẽ không đem chuyện này khoe khoang đi ra ngoài. Vô luận như thế nào ở thời đại này, người trong quan niệm từ hôn tóm lại là không tốt, càng là từng có chính thức hôn ước quyền quý. Cho nên Tả gia chắc chắn sẽ không đem chân tướng hướng bên ngoài nói, cho trên người mình đưa tới nước dơ. Bọn họ nếu không nói, cái kia tử anh làm sao bây giờ? Không phải là Bạch bị hắn làm được sao? Đại nhân, Đô Sát viện có người đến. Đang suy nghĩ có muốn hay không một chuyện không phiền hai chủ, mời Tiêu Hành đem cái tên này cho tố cáo, ngoài cửa người tiến vào lại trực tiếp thông báo lên. Đô Sát viện. Tại chỗ người liền lại đều sửng sốt một chút. Tô phái anh là mắt thấy Tả Thịnh cha con mang người ra ngoài hướng Tĩnh Bình tự tới. Bọn họ ở trong viện lóng thai nghe thời điểm, hắn thì thôi trải qua để cho người mua được giấy bút, liền xe ngựa vung bút mà liền viết phong đơn kiện, tố giác đàm tử thiểu bội bạc, đối với ân nhân chi nữ đuổi tận giết tuyệt, sau đó người trực tiếp đưa cho Đô Sát viện ngự sử trong phủ. Thự tên là Chiêm Truyện phủ thừa Tô phái anh, lại vụ án này còn dính đến Tả phủ, lại chứng kiến người còn có Sở Vương, ngự sử không dám trì hoãn, toại chợt đổi quan phục triệu tập trước người đi mời người. Nhìn thấy Đô Sát viện người tiến vào ngõ hẻm, đối diện trên đường quán trà bên trong đang ngồi Tô phái anh cũng thả trà đứng dậy, Đô Sát viện một nhóm đến lệnh Cố Tiểu Xương cùng Tử Anh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, mà Tả Thịnh thấy vậy, cũng chỉ đành nháy mắt bên trái rực cùng hắn một đạo hướng Đô Sát viện đi. Nguyên bản hắn còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ tìm người lý do nói cho qua cùng Đàm Tử Thiều trả lại cái này cưới định đoạt cũng tốt đem mình cái này người quen không rõ làm đi ra ngoài sự tình cho che giấu, nếu Đô Sát viện đều biết, vậy thì không thể trách hắn rồi. Cố Tiểu Xương cùng Lâm Tử Anh coi như người bị hại, dĩ nhiên là muốn đi theo đi. Tiêu Hành cũng chạy không thoát. Gần đây đều cũng bắt không được người hoàng đế nghe nói hắn tiểu không lăng đăng mà lại đem hắn trong Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ đánh, hướng về phía Liêm Long nhìn hồi lâu, cuối cùng nói, đi xem một chút thẩm xong chưa. Thẩm xong rồi liền đem hắn mang về. Đô Sát viện nơi này, Đàm Tử Thiểu tư được không kiểm lưu đồ bất chính tội danh tại nhiều mặt tố giác bên dưới đã chứng thật, ngự sử mang theo Tấu Chương cùng Tiêu Hành một đạo vào Càn Thanh cung. Hoàng đế sau khi xem ngưng lông mày nói, người này tâm thuật bất chính, không đáng trọng dụng. Nghệ tinh kỳ tài học còn có thể, chứ không ngừng trước, ở lại viện xem xét. Liêm Long xuống đứng thẳng Tiêu Hành không nhịn được nói, cái này họ Đàm đều định đem người bức tử, còn không ngừng trước. Ngự sử không nhịn được liếc nhìn vị này. Hoàng đế liếc nhìn mắt, lúc lắc để cho hắn đi xuống trước. Sau đó nghiêng đầu hướng Liêm Long nhìn xuống tới, như không có vụ án này, ngươi có phải hay không là còn dự định ở đó tiểu phá sân mà ngốc đời trước? Không dám. Tiêu Hành cúi đầu, ít nhất mồng một và ngày rằm vào cung gặp vua quý củ, nhi thần đoạn không dám quên. Hắn cái này vừa cúi đầu, sau lưng của hắn cửa sổ liền ánh đi vào mấy đạo nắng chiều, đem hắn cái bóng kéo tới ngự trên bàn. Hoàng đế bám lấy tuổi trò quan sát hắn, qua hồi lâu, không nhịn được nói, ngươi ngày này thiên đô trốn ăn cái gì? Nhìn cái kia cầm cắp mà đều biến cho rồi. Chương 33. Tiêu Hành sờ cằm một cái, nói, không có gì, liền củ cải cải trắng. Hóa ra ngươi là heo, ăn củ cải cải trắng đều có thể béo lên. Hoàng đế rõ ràng không tin. Tiêu Hành bị nghẹt thở, có lời lại không có biện pháp trở về phản bác. Hoàng đế tùy hắn nghẹn một hồi, sau đó nói, cái này Lâm Tử Ảnh cùng ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào nha? Không sao. Không sao, ngươi còn ở nhà các nàng. Mới vừa rồi còn dám kháng chỉ muốn xử nặng Đàm Tử Thiểu. Hoàng đế mặt đầy không tin. Đây còn không phải là bởi vì Đàm Tử Thiểu tội không thể tha. Kéo xuống đi, chấm nhìn ngươi chính là có hiểu ngã tử. Hoàng đế đốc định uống trà nói, thật không có. Tiêu Hành nói, ngài làm sao xử đều theo ngài, rõ ràng Đô Sát viện đều đã đoạn đi ra rồi, nhi thần mới vừa rồi cũng chẳng qua chỉ là luận sự. Hoàng đế hừ nhẹ hai tiếng, không truy hỏi nữa. Ngược lại mặc kệ là quan hệ như thế nào, hắn lúc nào có thể cho hắn quẹo cái cô nương trở lại làm con dâu là được. Tới Vu cô nương có phải hay không là xuất thân quyền quý thế tộc, có hay không cường đại hậu thuẫn, hắn nơi nào còn quản được như thế nhiều. Vậy thì tới đem chuyện của Đàm Tử Thiểu mà cùng chấm thật tốt nói một chút đi. Hắn chỉ băng ghế để cho hắn ngồi xuống, một mặt nói, hôm nay có thể rẽ mây thấy mặt trời lấy được kết quả như thế, thật là làm cho người lòng ra một hớp lơ khí. Từ Đô Sát viện đi ra Cố Tiểu Xương liền tiếng cười không ngừng rồi, dọc đường mua thật nhiều thức ăn, dù tâm phải cố gắng ăn mừng một trận. Nấu cơm thời điểm cũng không quên cùng Tử Anh thảo luận tới Đàm Tử Thiểu kết quả. Nói đến nửa đường Tử Anh liền chậm xuống chọn món ăn động tác, chần chờ nói, lúc trước ta cùng nha người trong cửa nghe qua, nghe nói cùng Đô Sát viện chuyển lỗ nhỏ chính là thái tử điện hạ trước mặt yêu viên, cũng không biết người này là ai. Không biết à, Cố Tiểu Xương cũng không đoán ra ai sẽ làm như vậy chuyện tốt không lưu danh, cũng không khả năng là Tiêu Hành. Vừa đến hắn từ đầu đến cuối cùng với các nàng ở chung một chỗ, thứ hai hắn cũng không tính được đông cung yếu viên. Theo nàng biết, hắn ngày ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, duy nhất để ý cũng chỉ có nàng mỗi ngày chuẩn bị làm ăn cái gì. Bất qua nói đến hắn, nàng mới nhớ tới hắn cùng ngự sử vào cung sau đến bây giờ còn chưa trở lại, trong viện vừa không nghe được hắn luyện quyền chân âm thanh, cũng không nhìn thấy hắn lúc gần lúc hiện thân ảnh. Ngày xưa chỉ cần nàng trở lại hắn nhất định ý theo dập khuôn cùng ở phía cuối, hôm nay đột nhiên không thấy, cái này trước mắt liền bắt trước cứ thiếu đi một chút gì tựa như. Nàng liếc nhìn nó biết, sống tôm cá sống cái gì đều mua về rồi, cháu cũng tại chịu đựng rồi. Lúc trước còn la hét muốn ăn cháo, cũng không biết hắn còn sẽ không trở về đây. Thử anh nhất thời cũng không nói gì. Nàng cũng không cảm thấy chuyển lỗ nhỏ người sẽ là Tiêu Hành, không phải nói hắn không sẽ làm như vậy, mà là hắn thật muốn cáo, hoàn toàn không cần đi tam tư, trực tiếp bẩm báo Đông Cung, hoặc là Càn Thanh Cung, tốc độ không thể so với chuyển lỗ nhỏ muốn chậm. Vậy vị này Đông Cung yếu viên sẽ là ai chứ? Nàng không biết làm sao, liền nghĩ đến Tô Phái Anh. Tô Phái Anh tại Chiêm Truyền Phủ, hơn nữa hắn vừa vặn cũng biết chỗ ở của nàng, trừ hắn ra, nàng quả thực cũng không nghĩ ra sẽ có người nào rồi. Vậy hắn tại sao không có lộ diện đây? Nàng vừa mới bình phục lại tâm lại bắt đầu có chút bất an, vô luận như thế nào, nếu như là hắn, nàng cũng nên trước mặt nói với hắn tiếng cảm ơn mới được. Sau bữa cơm chiều, Tô Phái Anh liền nhận được Đàm Tử Thiệu bị bãi quan, cũng lập tức sai trở về nguyên quán tin tức. Tuy nói ngờ tới hoàng đế sẽ không khinh suất tha thứ hắn, nhưng là tin tức xuống cũng mới xem như chân chính bụi bặm lắng xuống. Chẳng qua là không biết, tiếp theo nàng lại sẽ có tính toán gì đây. Tô Phái Anh không biết mình bất chi bất giác liền đi thần, thế cho nên Tô Thận từ thần sắc bất định mà lúc đi tới hắn đều không có phát hiện. Mới vừa rồi Hoài Đại Ca đem Tiểu Chân kéo ra phường đi rồi, không biết đi nơi nào, nhìn thần sắc rất nóng nảy, hắn muốn làm gì? Cũng không sang vậy chứ. Qua cửa hình Tiểu Chân ngược lại còn phải gọi nàng chị dâu, nàng rất khẩn trương, sợ Trình Hoài Chi nhất thời xung động làm ra cái gì chuyện điên rồ. Tô Phái Anh tỉnh hồn trầm ngâm một chút, nói, không biết. Trình Hoài Chi làm người hắn nắm chắc, hắn thành thật không phải là cái loại này sẽ làm thương hại cô nương ra, càng là người của hình Tiểu Chân. Bất quá cái này khốn khổ vì tình người sẽ không làm cái gì hoang đường sự tình, quả thực cũng rất khó nói. Vì vậy hắn lại nói, còn có ai nhìn thấy? Mẫn Chi cùng A Thước bọn họ cũng đều biết. Nếu bọn họ nhiều người như vậy đều biết, vậy càng thêm sẽ không có chuyện gì rồi. Hắn lại lui về trong lưng ghế dựa, nói, để cho bọn họ hai đem lời nói rõ ràng cũng được, như vậy lôi kéo, lúc nào là một cái đầu. Tô Thận Từ liếc hắn, ca ca trên bàn đống kia cầu hôn bài buốt, sợ là nửa tháng đều không có chạm qua chứ. Tô Phái Anh không để phòng nàng lại kéo đến trên đầu hắn, thả cuốn sách, bỏ lại nàng đi rồi. Cố Tiểu Xương chờ đến giờ Tuất Tiêu Hành vẫn chưa về, cái kia nồi cháo cá đã sớm lạnh thấu. Nàng cầm đến tủi trên lò lửa nhiệt độ hai lần, tại lò sưởi cạnh ngồi đem trong cái hũ than tủi tập tràn đầy mới lên tắt máy trở về phòng. Hôm sau dậy sớm, trong trong ngoài ngoài như cũ nguyên dạng, nàng kéo tay áo đem nồi này cháo cho ngược, đem nồi quét đến sạch sẽ không chút tạp chất, lược đến chén nóc tủ lên. Tô Phái Anh mấy ngày liên tiếp thấy Tiêu Hành trong cung ra vào, ngày hôm đó rốt cuộc tìm được cơ hội tại Thừa Thiên môn hạ hỏi hắn, Đàm Tử Thiều cái kia vụ án đều xong xuôi chứ? Nghe nói hắn muốn trở về Càn Châu. Tiêu Hành nơi nào biết hắn cùng Lâm Tử Anh cũng là nhận biết, chỉ coi hắn thuận miệng hỏi một chút, lập tức nói, xong xuôi, quay đầu tìm ngươi uống rượu. Tô Phái Anh vị trí có thể hay không, lại hỏi hắn, vương gia gần đây không có lên Lâm cô nương nơi đó đi. Tiêu Hành liền ngừng chân, cười nói, ngươi cũng biết Lâm cô nương. Tô Phái Anh cười cười, không có phủ nhận. Hắn cùng Lâm Tử Anh cũng coi là quen biết một trận, ngoài ra còn có một hai phần tán thưởng, cái này cũng không cái gì tốt tránh. Quá hai ngày lại đi. Tiêu Hành cười một tiếng nói, ta hiện tại đi tranh nhà bộ nha môn. Nói xong thật giống như bệ bộn nhiều việc, một trận gió mà thẳng bước đi. Tô Phái Anh đứng một hồi, cũng trở về nhà rồi. Vừa tới viện Hàn Lâm bên ngoài đường lớn, hắn liền dừng lại, đường đối diện yêu kiều thức tha đứng yên một người, long tay cười với hắn cười, chính là Lâm Tử Anh. Khí trời liền với tinh một đoạn thời gian, nhiệt độ liền ấm trở lại rồi. Tiêu Hành một mực không có xuất hiện, Cố Tiểu Xương cũng cơ hồ đem hắn quên. Vừa gặp Phường Thái Khang hộ quốc công phủ lập tức sẽ làm chuyện vui, đón dâu thế tử phu nhân, Tôn gia cũng phải đi dự tiệc. Hứa Linh Doanh mặc dù không đi, nhưng quà tặng lại thật tốt xin cân nhắc. Cố Tiểu Xương không thể thiếu lại phải bồi ra phố mua sắm. Chạm vạng tối trở về gặp cửa khép hờ, cho là Tử Anh ở nhà, toại cất giọng nói, ta mua măng mùa đông nhà, buổi tối xào đồ sấy ăn. Đây chính là khó được mỹ vị. Bắc Phương cơ bản không có cái gì măng, chớ đừng nhắc tới sản lượng thiếu măng mùa đông, hôm nay là vận khí tốt, chính đụng phải Tôn phủ thu mua mang theo phía Nam hàng qua tới, nàng bởi vì trong phủ trong ngoài lăn lộn cái quen mặt, mới mua mấy cân tới tay. Đáp ứng cá của ta mảnh cháo đây. Đáp lại âm thanh cũng không phải Tử Anh mà là một người khác. Tiêu Hành từ trong nhà đi ra, giơ tay lên rảnh rỗi mà chống giữ cây cột, dù bận vận ung dung nhìn lấy nàng. Cố Tiểu Xương tại ngưỡng cửa bữa sau ba hơi thở, chậm rãi hít một hơi, cái gì cháo cá? Ta có thể không nghĩ ra. Chương 34. Tô Phái Anh dẫn Lâm Tử Anh tiến vào quán trà. Hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ, Tử Anh lại gọi trưởng quỹ, muốn gian nhã phòng. Nhưng sau đó xoay người cười nhìn hắn, hôm nay ta mời công tử. Nói xong nàng cất bước trước lên thang lầu. Tô Phái Anh hơi ngừng, toại cũng đi theo. Lâm Tử Anh điểm ấm bích loa xuân, trà bánh dâng đủ chỉnh sau, nàng bưng trà đạo, đa tạ công tử rút dao tương trợ, giúp ta nghiêm trị Đàm Tử Thiệu. Tử Anh trước mắt tình cảnh, không dám nói báo, chỉ có thể mượn cái này chén trà xanh trò chuyện tỏ tâm ý. Tô Phái Anh hơi nghiêng thân ngồi dương môi nói, làm sao ngươi biết là ta? Ta phỏng đoán cũng chỉ có công tử. Nàng nói, sau đó ta lại đi chiêm chuyện phủ nha ngoài cửa đầu đường nghe một vòng, đại ân thế tộc xuất thân Tô công tử ở trên triều danh tiếng hiển hách, tại chiêm chuyện phủ cùng viện Hàn Lâm đều có một chỗ ngồi, rất dễ dàng để cho ta liên lạc với công tử ngài. Ta chưa từng nghĩ có tốt như vậy vận khí có thể được đến ngài giúp đỡ. Kinh sư đỉnh cấp quyền quý nàng cũng coi là tiếp xúc qua rồi, tỉ như Tiêu Hành. Nhưng là Tiêu Hành cho tới bây giờ không để cho nàng trừ đi cảm kích ở ngoài còn có kiểu khác tâm tình, ở trong mắt nàng, hắn liền là bạn của Cố Tiểu Xương. Nhưng khi nàng biết bèo nước gặp nhau chỉ hoa một lượng bạc mua nàng kim chỉ công tử trừ đi như vậy tốt tâm địa ở ngoài, lại còn nắm giữ tài hoa hơn người cùng góp phần, nàng lại cảm thấy cùng có vinh yên. Phản phất có thể cùng cao như vậy khiết người làm quen, bản thân đã là một loại vinh hạnh. Tô Phái Anh không có phủ nhận suy đoán của nàng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi có tính toán gì? Không có cái gì thay đổi. Nàng nói, Đàm Tử Thiều chịu đến trừng phạt cái này rất được, nhưng kết cục này cùng quyết định của ta không liên quan. Chờ đến có cơ hội thích hợp, ta vẫn sẽ trở về Càn Châu. Nơi đó mới là nhà của ta. Càn Châu không phải là đã không có gia nhân sao? Tô Phái Anh hơi hơi ngưng lông mày. Là không có người thân rồi, nhưng ta cũng không thể cả đời bên ngoài trôi không phải sao? Từ Anh cười khổ, thật ra thì nghĩ lúc đó không vào kinh liền tốt rồi, Đàm Tử Thiều người này, tội gì ta vì hắn biến thành như vậy. Trong nhà của ta còn có một cái tiểu thôn trang, mấy cửa hàng, ta cực kỳ xử lý, đem A Cắt bồi dưỡng thành người cũng không có cái gì có thể buồn. Thật ra thì nơi nào có mạnh như vậy nhớ nung. Cha bên ngoài làm quan thời điểm nàng và mẹ đi theo hắn tại bổ nhiệm, tại Càn Châu tổng cộng chỉ ngây người 9 năm, lúc đó ấn tượng sâu sắc nhất cũng không tại nơi đó, chẳng qua chỉ là bởi vì ra sản tại, cho nên nhất định phải trở về mà thôi. Tô Phái Anh hướng về phía ngoài cửa sổ một cây chán mần xanh cây hoẹ nhìn hồi lâu, thu hồi ánh mắt nói, Đàm Tử Thiều mặc dù bãi chức quan, nhưng là hắn vẫn là triều đình tiến sĩ, hắn dù là cả đời đều không cách nào phục trước, ngay tại chỗ vẫn có địa vị nhất định. Huống chi tại kinh 2 năm, hắn cũng sẽ không là năm đó chán nản hàn sĩ. Tuy nói có vương pháp quản, mà dù sao trời cao hoàng đế ở xa, ngươi lại là một cái cô gái yếu đuối, nếu muốn tính toán ngươi, không có khả năng không tìm được cơ hội. Cái này tịch thoại càng nói đến Tử Anh trong lòng. Tuy nói Đàm Tử Thiều nếu như là thông minh nên đàng hoàng chết phục tỉnh lại, nhưng loại sự tình này ai còn nói đến chuẩn. Nàng hơi yên lặng, nói, ta đã nghĩ xong, nếu quả thật là như vậy, ta liền đem cửa hàng bán đi Ngô Đồng Châu kiếm sống. Nơi đó có cha ta rất nhiều bạn cũ, ta ở nơi đó ngốc đến 7 tuổi, phong thổ dân tình cũng so với 9. Tô Phái Anh mím môi trà, đổi một đề tài, Sở Vương không có cho ngươi làm sắp xếp sao? Vương gia. Nàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu nói, làm sao sẽ? Mặc dù lần này cũng nhờ có hắn, nhưng là hắn không có lý do gì còn muốn an bài tương lai của ta. Tô Phái Anh muốn nói Tiêu Hành đều tại các nàng nơi đó ở rồi, mặc dù là thanh toán nhẫm tiền nhưng cho nàng sắp xếp cái đường lui hẳn là cũng không tính là quá mức. Nhưng rốt cuộc không thể hỏi như vậy, toại đã bỏ đi ý nghĩ. Thả ly trà, đổi nói, thật ra thì không cần thiết chạy tới chạy lui. Nếu ngươi có thể mang theo gia sản đi Ngô Đồng Châu, ta cảm thấy ngươi đưa đến kinh sư sẽ tốt hơn. Bởi vì Đàm Tử Thiều có thể đi Ngô Đồng Châu, nhưng kinh sư hắn nhất định là không dám tùy tiện tới. Còn nữa, dù sao dưới chân thiên tử, ngươi một cô nương nhà, còn mang theo người em trai, ở chỗ này khẳng định so với tại kinh bên ngoài an toàn. Ta đây cũng nghĩ tới, nhưng kinh sư chí nghiệp cũng không dễ dàng. Ta nếu muốn kiếm sống, phải làm chút sinh kế, như thế còn phải đến mua cửa hàng. Đưa những thứ này không khó, nhưng sẽ tìm cái kinh doanh, tất nhiên không thể dễ dàng. Tổ trạch nhất định là không thể động nàng phải lưu lại hai cái đáng tin gia nô trong nhà, còn lại tồn ở trong tiền trang tiền cùng đồ cất giữ có thể cũng nhất định phải mang đi. Cửa hàng có thể mua bán, làm thành chí nghiệp tư sản, nhưng kinh sư giá đất nhất định là so với chỗ khác muốn đắt nhiều. Nàng lại muốn mua nhà an thân, lại muốn mua cửa hàng lập mệnh, rất có thể đến tiêu hao nàng phần lớn tài sản. Tô Phái Anh trầm ngâm một chút, nói, trong nhà của ta ngược lại cũng có chút sinh ý đang làm, tơ lụa lá trà, vàng bạc ngọc khí, giang nam giang bắc đều có mấy gian đều là mấy đời xuống cửa hiệu lâu đời, thành yến kinh bên trong cũng có mấy nhà tại mở ra. Ngươi như chí nghiệp không thành vấn đề, muốn làm cái gì kinh doanh, có thể nói với ta một tiếng. Ta cũng không tại kinh doanh lên phí quá ý định, bất quá ỷ vào thở nhỏ đi theo mẹ học qua mấy năm lo việc nhà quản sổ sách sự tình, chính là muốn tại kinh sư mở cửa hàng, cũng không thể thiếu chức trò đùa trẻ con. Thử Anh nhận hảo ý của hắn, lại không có phát hiện chính mình cũng bất chi bất giác đi theo đề nghị của hắn tại tiếp tục nghĩ. Tĩnh Bình tự bên này, Cố Tiểu Sương ngồi ở cạnh bàn nhỏ chọn món ăn, tâm tình phức tạp cùng đối diện bóc con tôm Tiêu Hành nói chuyện. Ý của ngươi là nói, những ngày qua ngươi không thấy ảnh nhi, là giúp ta đi thăm dò biểu ca ta rồi hả? Não nàng có chút không xoay chuyển được, chẳng lẽ hắn Sở Vương điện hạ không phải là tại nàng nơi này ăn no bầu dục sau tự thất yêu trong bóng tối đi ra, sau đó mau mau hoạt trở về hắn trong vương phủ tiếp tục say nằm phú quý hương rồi hả? Nếu trở về, dĩ nhiên là thuận tiện làm ý chuyện. Tiêu Hành chuyên chú tự vỏ tôm bên trong móc thịt, ta đã mục tiêu phong tỏa rồi, nhà bộ nha môn bên dưới rộng rãi tích kho đại sứ Tống Thiện, nội danh chữ, nói cho ngươi tình huống đặc biệt giống như. Ta đã hỏi thăm được hắn ở đâu rồi, ngày mai ngươi xin phép, ta mang ngươi tới tìm hắn. Tống Thiện. Cố Tiểu Sương có chút ngoài ý muốn, chưa nghe nói qua Tống Minh Sa còn có danh tự này. Nhưng tên có thể thay đổi cái này không phải là vấn đề, cho nên đây là nói, hắn là thực sự tìm được người. Eo hết nàng một mực, vậy ngươi đề cập với hắn đến ta đang tìm hắn không? Không có. Không nói. Nàng sững sốt một chút. Tiêu Hành dương mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ cho hắn niềm vui bất ngờ, không dám quét ngươi hương thịnh. Cái gì kinh hỉ hay không, ta chẳng qua là xin vào dựa vào hắn. Cố Tiểu Sương có chút không nói gì. Tiêu Hành đem con tôm bỏ vào trong chén, sau đó đem bả vai lại gần, Cố Tiểu Sương. Nàng nhìn hắn, chuyện gì? Ngươi còn tưởng rằng ngươi có kinh hỉ cho ta? Hắn nghiêm trang, thật giống chuyện như vậy. Cố Tiểu Sương dừng lại, thuận tay đem chọn tốt rau hẹ mã chỉnh tề, ngưng trọng nói, là rất tốt cảm giác tạ vương gia, tuy nói chúng ta là có điều kiện, nhưng bất kể thế nào nói, là ngươi giúp chúng ta bận rộn. Ngày sau vương gia nếu có chỗ dùng đến, chỉ để ý mở miệng, ta Cố Tiểu Sương vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Chương 35. Thật không? Tự nhiên coi là thật. Tiêu Hành nhìn nàng một hồi, thu hồi ánh mắt, cười lại vớt chỉ tôm ở trong tay, vậy thì tốt. Ta cái này thật đúng là có một cái 39, hố lửa 39. Cố Tiểu Sương chờ hắn nói tiếp, hắn lại bỏ lại cái gốc này không nói đã chạm vào tối, Tử Anh vẫn chưa về, cái tên này không biết là đi ngang qua vẫn là vẫn định ở xuống. Luôn cảm thấy tại hắn bại lộ sau còn ở lại chỗ này không phải là như thế thích hợp, nhưng là nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi gặp Tống Minh Sa, nàng lại bình thường trở lại. Cùng Tống Minh Sa nhận nhau sau, chờ Tử Anh đi nàng liền rời qua, ngày sau không có khả năng sẽ cùng hắn cùng ở. Tiêu Hành ánh mắt xéo qua trộm nhìn lòng không bình tĩnh chọn món ăn nàng, bóc xong trong tay cái con kia tôm, tùy tiện xoa xoa tay, liền đem khớp xương rõ ràng bàn tay đưa tới, chỉ trên ngón giữa còn sót lại vết mực cùng với nàng nói, cha ta nghe nói ta với ngươi ở chung một viện, trách ta ly kinh phản đạo, hoang đường vô lễ, phạt ta ngày ngày tại Cản Thành cung cho hắn mài mực lý lỗ nhỏ. Hắn hiện tại đã ăn chắc ta đúng là đang bên ngoài làm bậy. Có thể trời mới biết ta với ngươi rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn đang thay ngươi làm việc, ngươi cảm thấy có muốn hay không đãi một cái ta. Cố Tiểu Sương bị hắn nhào tới khí tức làm cho con mắt, mở ra cái khác mặt nói, muốn ăn cái gì cứ việc nói thẳng. Tiêu Hành nhìn một hồi nàng lỗ thai căn nhà, hài lòng lui về tiếp tục bóc con tôm. Lâm cô nương sợ là ở chỗ này ở không dài chứ. Cái kia Tống Thiền nhưng là một người ở một mình, ngươi dự định dọn đi cùng hắn ở. Cố Tiểu Sương chuyển qua đỏ mặt, liếc hắn nói, vậy thì thế nào? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng cắt một tiếng, nàng một cái tương lai hiện đại nữ tính, nhập ngũ thời điểm bên ngoài dã giao hấn, tình thế cần thời điểm không ít cùng các chiến hữu cùng chỗ, làm sao có thể còn có thể kiêng kỵ cái gì nam nữ lớn phòng. Lại nói, nàng cùng Tống Minh Sa là bà con, là huynh muội, làm sao cái này quan hệ đến trong miệng hắn lại luôn là biến vị. Nếu không ngươi tới vương phủ đi. Thật sự, ta gần đây dự định tân thu một nhóm tiểu thị vệ, nhưng là thiếu một giáo đầu, ngươi tới đảm nhiệm chuyện xui xẻo này như thế nào đây? Ngươi đây là để cho ta bị Tôn công công chỉ cổ xương sống. Cố Tiểu Xương cảm thấy điểm này hạt tại chưa ra hình dáng gì. Nàng nghĩ kiếm tiền là không giả, đi vương phủ người hầu cũng tuyệt đối uy phong nhiều lắm, lại có tiền đồ nhiều lắm. Nhưng Tôn Bành vợ chồng đối với nàng quả thực không tệ, rất rõ ràng Hứa Linh Anh cũng là rất yêu cầu nàng như vậy nữ hộ vệ, trước mắt cái này ngay miệng, nàng có cái đó cần thiết nhanh như vậy liền bỏ lại bọn họ trèo cành cao. Nàng cũng không muốn cầm nhân phẩm của mình đi hao tổn. Được rồi, ngươi vội vàng bóc, nấu cháo còn phải có một hồi đây. Chọn xong cuối cùng một cái thức ăn, nàng cất gầu xúc đi bên cạnh giếng múc nước. Tiêu Hành ồ một tiếng, con miệng nó lại có thể không kìm lòng được nghe lời tăng nhanh động tác. Tô Phái Anh cùng Tử Anh ra quán trà thời điểm đã ánh chiều tà le lói rồi. Hắn tại đầu đường nhìn lấy nàng rời đi mới giá ngựa trở về phường. Tô Thận Từ cùng Trình Mẫn Chi cùng với Thích Liêu Liêu bọn họ đều tại dưới cây hoè lớn đứng yên, mặt mày hớn hở không biết đang nói gì. Mới vừa rồi Hoài Đại Ca lại đi xin cưới, Tiểu Chân mới vừa rồi đáp ứng. Thích Liêu Liêu cười híp mắt ôm lấy bụng nói. Tô Phái Anh cười, vậy bọn họ hai trước rốt cuộc náo cái gì đây? Nói đến liền nói dài. Thích Liêu Liêu cười bày ra nói chuyện, hai người sớm hai, ba năm trước liền có triển vọng, nhưng ai biết Hoài Đại Ca cái đó lăng đầu gỗ, lại có thể đem bên ngoài tiểu sói cái nhét tự mình làm điểm tâm mang về rồi. Còn cảm thấy rất hương, cầm đi cho Tiểu Chân tỷ chia sẻ, khen người ta làm thật là được, nàng có thể học một ít. Tiểu Chân hỏi hắn tại sao phải thu người nhà ăn một mảnh gỗ này, lăng nói thu cũng không có không đúng, không phải là mấy khối điểm tâm. Là Tiểu Chân tỷ quá nhỏ khí. Tiểu Chân tỷ tức giận, liền để hắn đừng có lại đi tìm nàng. Hắn cũng nảy sinh ác độc nói tình nguyện độc thân cũng không cần đi tìm nàng, liền như vậy bẻ rồi. Thích Liễu Liễu nói tới chỗ này mình đã hết sức vui mừng, cái tên này cầm tiểu sói cái điểm tâm trở lại không tính là, lại còn cầm đến trước mặt người yêu một hồi mánh khen, còn để cho người ta học làm, hắn không bị mài ai nên bị mài. Tô Phái Anh nghe xong suy nghĩ một chút, cũng cười nói, vậy cũng thật coi như hắn đạp vận cướp chó, Tiểu Chân lại còn chịu tha thứ hắn. Thích Liễu Liễu dừng tiếng cười, có lẽ khi đó là thật không rõ có gì không đúng, nếu không cũng không khả năng phát lớn như vậy ác. Nhà nàng cũng có cây đầu gỗ đây, chẳng qua hiện nay là khai thiếu. Chính là không biết hắn sau đó có hay không lại thu người nhà đồ vật. Hình Tiểu Vi lo lắng. Không có không có. Khẳng định không có. Trình Mẫn Chi cuống quýt nói, hắn nơi nào có tiếp cận qua nữ hải tử khác. Hai năm qua càng là chưa bao giờ cùng cái khác cô nương tiếp xúc, ta bằng vào ta danh dự bảo đảm. Hình Tiểu Vi bĩu môi, chợt nhớ tới một chuyện, lại chuyển hướng hắn nói, không đúng, nếu như chị ta thành chị dâu ngươi, vậy ngươi ha chẳng phải là liền cùng chúng ta một vòng người này dính người mang cố rồi hả? Đến lúc đó ngươi cũng phải đi theo chúng ta cùng một chỗ kêu liếu liêu vì cô. Trình Mẫn Chi trong nháy mắt cười khanh khách. Từ anh lúc về đến nhà A Cắt đã trở về tới rồi, đang tại làm bài, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh chỉ điểm hắn biết chữ Tiêu Hành nàng cũng sửng sốt một chút, đi tới phòng bếp hỏi một chút, mới biết ngọn nguồn. Cố Tiểu Xương hỏi đến nàng đi nơi nào, nàng liền ngồi ở dưới mái hiên, một mặt tẩy lên trong chậu y phục, một mặt đem đi gặp Tô Phái Anh sự tình nói rồi. Sau đó cảm khái nói, người ta thật sự là cái thế tộc công tử, cái này có thể để cho ta đối với con em quyền quý ấn tượng thay đổi rất nhiều, từ trước ta luôn cho là những quyền thế này xuống lớn lên con em nhất định cao ngạo đến không được, không muốn vẫn còn có người như hắn. Cố Tiểu Xương cũng vì nàng cao hứng, cái này gọi là người hiển tự có thiên tướng. Ngươi nhìn chúng ta được đến đang ngồi liền mưng, dù là gặp phải không ít sốt ruột sự tình, nhưng quý nhân cũng gặp phải không ít. Đúng vậy. Từ anh thở dài, nghĩ đến Tô Phái Anh cho đề nghị của nàng, nàng liền nghiêng đầu cùng trong cửa sổ nàng thương lượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Cố Tiểu Xương hướng nấu tốt trong cháo rơi vãi vào miếng cá cùng con tôm, một mặt khuấy đều một mặt nói, thật ra thì ta cũng không ủng hộ ngươi về lại Càn Châu. Ngươi suy nghĩ một chút, để cho A Cắt tại kinh sư đọc sách, ngươi cho hắn mời một tốt hơn một chút tiên sinh tóm lại so với Càn Châu dễ dàng, chờ hắn tử thừa phụ trí, đến lúc đó thi đậu nhập sĩ, ngươi có dựa vào đã cùng cha mẹ của ngươi hôn có giao phó. Dù sao Tử Anh không như chính mình, nàng vẫn là đến tuân tuần cái này triều đại quy củ làm việc, coi như cô gái yếu đối nàng, qua dường như mình cuộc sống đồng thời, thật tốt bồi dưỡng A Cát, thời gian vẫn rất có triển vọng. Tử Anh gật đầu, ngươi vừa nói như thế, ta liền có thể quyết định chủ ý. Nói xong suy nghĩ một chút, nàng lại nói, ta đây liền phải nắm chặt thời gian hồi hương một chuyến. Đến lúc đó ngươi có thể thay ta chiếu cố A Cát một đoạn thời gian sao? Cái này có vấn đề gì? Cố Tiểu Xương sảng khoái nói, quay lại ta sẽ dạy hắn điểm quyền cước, đến lúc đó cũng có thể bảo vệ ngươi. Nói xong nàng nhìn thấy Tiêu Hành đã đi vào rồi, liền bưng cháo trực tiếp thả vào trên bàn cơm nói, đi rửa tay bảy chén đũa, ta lại trộn cái măng tia liền có thể ăn cơm. Tiêu Hành, ồ, còn có mấy chương a, lại cầu điểm, chương 36. Chương 36. Hôm sau Cố Tiểu Xương cáo biệt, cùng Tiêu Hành đến nhà bộ nha môn bên ngoài đang cùng đồng liêu phụ trách bàn sổ sách tống tiền nghe nói có người đến tìm, nghi hoặc đến ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Hành thời điểm ngay sau đó sững sờ, lập tức không mình hành lễ. Nghe nói hắn là mang người tới nhận thân mới nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh Cố Tiểu Xương. Ngươi có phải hay không là Tống Minh Sa? Tiêu Hành hỏi. Tống Tiền ánh mắt rơi vào trên người Cố Tiểu Xương liền không thể động, quân chị gái và em gái. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này mà? Cố Tiểu Xương bản danh kêu Cố Thiệt Quân, bởi vì là bỏ nhà ra đi lại sợ bị Cố gia tìm tới mới đổi tên, lúc này nghe được hắn như vậy một đều, lập tức biết không tìm lộn, chính là hắn. Biểu ca. Nàng nhau tới. Tống Minh Sa liền vội vươn tay đưa nàng đỡ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cố Tiểu Xương lúc này mới lại đem nguyên nhân hậu quả nói ra. Cố Minh Hề mặc dù là một cặn bã cha, nhưng tóm lại hổ dữ không ăn thịt con, chuyện quá khác người hắn sẽ không đối với con gái làm. Nhưng hắn thường dài ngốc tại bổ nhiệm, trừ để cho đứa con gái này còn sống, trên căn bản cũng không có bao nhiêu tâm tư để lại cho nàng. Nguyên bản La Thị cũng cùng hắn tại Vân Nam, nhưng mà bởi vì Cố gia lão thái thái 2 năm trước mắc bệnh nặng, Cố Minh Hề đuổi nàng trở về Cản Châu hầu hạ, vì vậy 2 năm qua cùng Cố Thiện Quân cái này vợ cả đích nữ trong lúc đó không ngừng xung đột, 1 năm trước Cố Minh Quân bệnh chết, sau đó Cố Tiểu Sương mới đã chuyển kiếp tới. Dĩ nhiên đoạn này nàng giấu giếm không nói, bởi vì Cố Thiện Quân lại còn sống trở lại, hơn nữa trở nên so với từ trước rắn chắc, La Thị bắt đầu đứng ngồi không yên. Cố Tiểu Sương không có nguyên thân ký ức, cũng không rõ ràng lắm, nhưng mấy tháng trước nàng ngoài ý muốn biết được Cố Thiện Quân thường bị mẹ con La Thị khi dễ. Trùng hợp La Thị lại gán tội nàng trộm con gái của nàng đồ trang sức, Cố Tiểu Sương nhận không giới khẩu khí này, thiết kế đem ở trong ao sen chơi thuyền nàng làm lật thuyền cắm vào trong nước. La Thị không có chết, cũng không có hoài nghi đến nàng, bởi vì không biết nàng lại còn biết bơi tính. Nàng không muốn tại Cố gia ở lại tiếp tục loại này buồn chán đấu tranh, cũng không muốn nghe bọn hắn tả hữu hôn sự của mình cùng nhân sinh, tiếng gió tĩnh lặng nàng liền tìm cơ hội, mất tích, sử dụng không bình thường thủ đoạn lấy Cố Tiểu Sương tên lấy được đóng địa chi re vào kinh sư. Ngươi làm sao như vậy hổ? Tống Minh Sa thấy được một cái tiểu thư khuê các lại có thể làm ra nhiều như vậy sự tình quả thực quá không tưởng tượng nổi, trong lúc này tùy tiện nơi nào ra một chút lầm lỗi nàng đều có thể lâm vào nguy hiểm. Nàng biết võ công. Theo cạnh nhìn nửa ngày Tiêu Hành không cho là đúng nhìn hắn, ngươi không biết. Tống Minh Sa nhất thời nộp nhưng, phản phất lúc này mới nhớ lại bên cạnh còn có một cái Sở Vương tại. Tiêu Hành trước một mực không nghĩ tới Cố Tiểu Sương là trốn ra khỏi nhà tới trước mắt nghe xong mới biết nàng lại còn có như vậy lai lịch. Ngươi lại là Cố Minh Hề con gái. Chạm vạng tối tự Tống Minh tại phía xa Nam Thành chỗ ở cáo từ đi ra thời điểm hắn thỉnh thoảng dòm Cố Tiểu Sương nói. Ngươi biết hắn. Chính nàng cũng mới thấy qua hắn một lần đây. Năm trước mùa đông hắn vào kinh báo cáo công việc, ta tại Càn Thanh Cung từng gặp hắn một lần. Một tỉnh chi phủ nhưng là phong cương đại lại, hàng năm hoàng đế đều sẽ triệu kiến những thứ này báo cáo công việc quan chức. Cố Tiểu Sương không có lên tiếng. Trải qua cái này hơn nửa ngày thời gian, cùng Tống Minh thấy xa mặt mang tới kích động đã sớm hồi phục, dù sao vốn là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Thận từ xuất giá ngày hôm đó, Tô phái anh mang loạn trong tự quản sự trong tay nhận được một tấm giấy ghi chép, là Lâm Tử Anh viết tới. Ta đã quyết định nghe theo đề nghị của các ngươi tại kinh sư đặt chân, gần đây thì sẽ trở về Cản Châu xử lý công việc. Tiếp theo chính là cảm ơn hắn cảm mến trợ giúp vân vân. Hắn hỏi quản gia, là chính Lâm cô nương đưa tới. Có thể có nói nàng làm sao hồi hương? Quản gia gật đầu lại lắc đầu, là một cái họ Lâm cô nương đưa cũng không có nói tới làm sao trở về, chỉ nói là cùng công tử từ giả. Tô phái anh tại vui tiếng pháo bên trong suy tư hồi lâu, mới gãy lên giấy ghi chép tiếp tục làm việc sống. Trải qua mấy ngày liên tiếp chạy nhanh tìm kiếm, Tử Anh rốt cuộc tìm được một nhà lá trà thương yêu cầu đi ngang qua Cản Châu, đồng hành còn có trưởng quỹ hai người muộn muội, trên đường ngược sẽ không có vấn đề gì. Cố Tiểu Sương giúp nàng chuẩn bị ít hành trang thời điểm hỏi nàng, chính là trên đường không có việc gì, đi đến Cản Châu cái này trong trong ngoài ngoài sự tình đều muốn nút lót, ngươi thật sự có thể. Nếu không vẫn là ta đi theo tôn phu nhân xin phép, cùng ngươi đi một chuyến. Không cần. Trong nhà Cản Châu không phải là còn có người làm sao. Đều là cha mẹ ta trong tay lưu lại phần lớn đều là rất trung thành. Lại nói ngươi phải giúp ta chiếu cố A Cát đây. Cố Tiểu Sương liền không nói gì. Tô phái anh xuống nha thời điểm nhớ tới ngày trước Lâm Tử Anh đến tìm hắn cái kia cha đầu đường dĩ lệ đường này, rốt cuộc vẫn là quay đầu ngựa lại đến Tĩnh Bình tự. Mới vừa vào bên trái đường hầm chỉ thấy Tiêu Hành vừa vặn cùng Bành Dận chờ tại đứng ở cửa nói chuyện, cái này ngược lại chưa từng ngờ tới, vì vậy định có nửa khắc mới xuống ngựa tới. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Hành nửa là ngoài ý muốn nửa là cao hứng mà chào hỏi. Tô phái anh mỉm cười tiến lên, bởi vì Đàm Tử Thiểu sự tình, ta cùng với Cản Châu vị kia Lâm cô nương có chút lui tới. Tìm Lâm Tử Anh. Tiêu Hành chân mày khẽ nhếch, không biết nhớ tới cái gì, đống dưng cười một tiếng, vô vô bả vai hắn. Vậy thì ta đến giúp ngươi dẫn cái đường. Từ anh mới vừa đem bao quần áo kết được, A Cắt đã nói vương gia tới rồi, còn mang theo khách nhân đến. Nàng nghiêng đầu cùng Cố Tiểu Sương nhìn nhau một cái, hai người đi ra cửa, liền thấy Tiêu Hành cùng Tô phái anh tất cả đứng ở trong viện. Tô công tử. Từ anh kinh ngạc mà liếc nhìn Cố Tiểu Sương vừa nhìn về phía Tô phái anh, liền vội vàng xuống bậc đá, ngài làm sao tới rồi hả? Tô phái anh nhìn lấy hướng thẳng đến Cố Tiểu Sương đi tới Tiêu Hành hoàn toàn không có cùng Từ anh có bất kỳ tầm mắt đồng thời xuất hiện, trong lòng buồn bực xuống, cười đáp lại, ngày đó nhận được ngươi sao giấy ghi chép, muốn nhìn ngươi rời kinh hay chưa? Đang chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai liền mở trình. Quyết định chú ý Tử Anh nói chuyện cũng so với từ trước nhẹ mau hơn, một mặt để cho nói, công tử vào nhà trước ngồi một chút đi. Tô phái anh không có phản đối, đi theo nàng hướng trong phòng đi, một mặt nghiêng đầu nhìn lấy theo đuôi sau lưng Cố Tiểu Sương không biết kỳ lệnh cái gì Tiêu Hành, một mặt thì thôi đã tại trong phòng ngồi xuống. Tử Anh pha trà tới, nơi này quá đơn sơ, mời công tử chớ bỏ. Cũng may lá trà này là Tiêu Hành lấy tới, rất là đem ra được. Tô phái anh hỏi nàng, một mình ngươi trở về? Xá đệ con nhỏ, trở về cũng không giúp được cái gì, ta mời Cố cô nương giúp đỡ chiếu cố một trận. Vậy ngươi trở về phải giúp sự tình cũng không ít, giải quyết được sao? Tô phái anh nói. Trong nhà còn có mấy cái lão buộc, hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tô phái anh gật đầu một cái. Nhìn lại lần nữa ngoài cửa chính quấn Cố Tiểu Sương không biết nói gì Tiêu Hành, thu hồi ánh mắt, nhìn lấy nàng nói, cửa hàng mua bán loại sự tình này mờ ám cũng không ít. Dưới tay ta ngược có mấy cái làm việc còn lanh lợi quản sự nương tử, ngươi nếu là không cảm thấy không có phương tiện, ta có thể mượn hai cái để cho ngươi mang về. Cái này không? Chủ yếu cũng là trên đường chiếu cố lẫn nhau. Tô phái anh không chờ nàng cự tuyệt xong, lại đi xuống bổ sung, ngươi cuối cùng là một cô gái, tại những chuyện này lên cũng không có kinh nghiệm. Chương 37. Chương 37. Từ anh mới 17 tuổi, nơi nào sẽ đối với mua bán cửa hàng loại chuyện này có kinh nghiệm đây? Nàng mặc dù cảm thấy nhận nhân tình của hắn đã đủ nhiều, nhưng cũng không cách nào phản bác lời nói của hắn. Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy giúp người hẳn là giúp tới cùng. Bái anh nhìn một chút nàng, lại bổ một câu như vậy. Tự nhiên cũng có chút ít ý tứ gì khác, chẳng qua là vào lúc này nói ra quá đột ngột đối với cảm giác của nàng chưa nói tới biết bao kinh diễm, nàng không giống hắn nhận biết những thứ kia khuê tú môn, lớn mật lại mang ngạo khí, nhưng lâu ngày lại cảm thấy nàng bình thường đến được từ có bình thường chỗ tốt. Nàng không ra chọn, không gai mắt, nhưng cũng không phải là yếu đến không có chút nào nguyên tắc, tỉ như nàng trọng tín trọng lời nói, lại tỉ như nàng đối với Đàm Tử Thiểu thời điểm kiên định cùng kiên quyết. Công tử, Tử Anh trầm ngâm hồi lâu, nói, không phải là Tử Anh không cảm kích, mà là công tử thi tay tương trợ quá nhiều địa phương, ta không muốn cho công tử tạo thành phiền toái không cần thiết. Nàng không có đi nghe qua hắn có hay không đã thành thần, bởi vì cái này không liên quan đến chuyện của nàng tình. Huống chi hắn đã là chiêm chuyện phủ quan chức, gia thế lại tốt như vậy, tuổi tác cũng không tính là rất nhỏ, không có lập gia đình độ khả thi tương đương với không có, càng thêm không cần hỏi thăm. Nàng cùng hắn không quen không biết, tiếp nhận giống như hắn trợ giúp tóm lại danh bất chính ngôn bất thuận. Tô Phái Anh liếc nhìn nàng, nửa ngày nói, ta còn không có thành thân. Chẳng những không có thành thân, cũng còn không có đính hôn. Từ Anh hơi ngạc nhiên, chờ trở về chỗ xong rồi những lời này, trong nháy mắt từ gò má bắt đầu nóng lên, thẳng đến lỗ tai căn. Tô Phái Anh bưng lấy trà, lại thật giống như còn không có đình chỉ ý tứ, ta trước đây không lâu nghị cửa cưới, nhưng cuối cùng đối phương đưa ra cắt đứt cầu hôn, cho nên ngươi nhìn, thật ra thì ta cũng không phải là cái gì không chỗ nào bất lợi chi nhân. Giống như ngươi, ta cũng là một cái người bình thường. Từ Anh nắm chặt trên đầu gối váy bước, lưng thẳng tắp. Trong nội tâm nàng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút lòng đầy căm phẫn, nàng không nghĩ ra được làm sao sẽ có người cự tuyệt như vậy quang gió tế nguyệt chính hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía như cũng ngồi ngay ngắn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn một chút thất ý sa sút tinh thần kém vẫn cũng không có, bình tĩnh đến giống như là đang kể một cái việc không thể bình thường hơn, sinh ra chút ít kính nể. Loại này bụng dạ cùng cảnh giới, đừng nói Đàm Tử Thiểu cái loại này người không thể đánh đồng với nhau, chính là người bên cạnh cũng không có thể siêu qua bao nhiêu. Phái ta hai cái nương tử cùng ngươi trở về, còn có hai cái hộ viện, nhiều hai người tay, cũng tránh cho trễ nải thời gian. Tô Phái Anh tựa như nói trở về chính sự, cũng suy nghĩ nói, Đàm Tử Thiểu chưa rời kinh, hắn cùng Tả gia còn có chút đầu đuôi không xong. Ngươi thừa dịp cơ hội này sớm ngày trở về đem sự tình làm xong, nếu như gặp cái gì khó xử, cùng hai vị nương tử thương nghị, các nàng sẽ cho ngươi nghị kế. Từ Anh đáy lòng dâng lên cảm khái, không biết ta có thể vì công tử làm cái gì đó. Tô Phái Anh ngắn gọn suy đoán, cười với nàng lại, chú ý an toàn. Lâm Tử Anh không biết Tô công tử lần nữa chiếu cố là xuất phát từ cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, khi hắn cho thấy chính mình không có thành thân cũng không có hôn ước sau, lại tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn liền không có áp lực lớn như vậy rồi. Tiếp mà nàng lại muốn vì cái gì hắn sẽ cùng chính mình cho thấy hết thảy các thứ này? Chính mình có chỗ nào đáng giá hắn trịnh trọng đối đãi sao? Trong lúc nhất thời trong lòng chìm chìm nổi nổi, cũng không dám xuống chút nữa nghĩ sâu. Chẳng qua là ban đêm dáng nghĩ phải ngủ, nhưng vẫn là chịu đựng đến đêm khuya. Tô Phái Anh khi nhìn đến Tiêu Hành cùng Cố Tiểu Sương sau, tâm tình cũng rất tốt. Phùng tiểu thư như vậy cô nương như trở thành thê tử của hắn, quả thật với Tô gia mà nói là có phúc, nhưng hắn chưa chắc có thể cùng quá có chủ kiến nàng có cảm giác thân cận. Từ Anh cô nương này đặt ở kinh sư khuê tú trong vòng quả thật bình thường, nhưng là nàng giống như là một vũng nước, nàng không chói mắt, không xuất sắc, thậm chí khả năng không có dưới sự uy hiếp người quyết đoán, ngươi không nói ra được nàng có bao nhiêu đặc biệt, nhưng là nàng cố chấp lên bộ dáng, rất nghi nhà nghi phòng đúng, chính là nghi nhà nghi phòng. Hắn nghĩ, tại hắn đã không chế ở toàn bộ Tô gia bây giờ, có lẽ thật sự cũng không phải là muốn tìm một ưu việt vợ tới gánh vác Tô gia chủ mưu chức vụ. Từ Anh đi sau Cố Tiểu Sương vẫn mang theo A Cắt ở tại chỗ cũ. Tiêu Hành không ở chỗ này ở rồi, nhưng cái này không ảnh hưởng ngày qua ngày tới dùng cơm với nắng. Tống Minh Sa thường thường có rảnh rỗi sẽ tới xem một chút, cho nàng mang chút đồ ăn dùng cái gì Cố Tiểu Sương biết hắn cũng không dư giả, nhiều lần nói qua không cần, hắn mới không lại mang theo. Nhưng vẫn cũ dặn bảo nàng chờ Từ Anh trở lại liền chuyển tới chỗ của hắn đi, hắn ở nơi đó mặc dù không lớn, nhưng là chính hắn mua lại, cho nên không có nỗi lo về sau. Cố Tiểu Sương để cho hắn chớ cùng trong nhà nói nàng ở chỗ này, hắn đầu tiên là không đáp ứng, nhiều lần dây dưa, cuối cùng cũng hiểu được nàng khó xử. Đồng ý Tiêu Hành thường xuyên cùng hắn ở trong nhà gặp, thái độ đối với hắn là từ khi hắn vô tình tiết lộ qua mình đã có hôn ước sau đột nhiên chuyển khá hơn. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngồi nghiêm chỉnh, cho tới bây giờ đã có thể tại Cố Tiểu Sương không có lúc ở nhà, cũng chiếm nàng sân nhỏ cùng Tống Minh Sa đánh cờ uống trà trò chuyện nha môn bắt quái mức độ. Hai người duy nhất có tranh cãi địa phương ước chừng chỉ có Tống Minh Sa để cho nàng đi chỗ của hắn ở, mà Tiêu Hành là hết sức với lắc lư nàng đi vương phủ cho nàng làm tiểu thị vệ thủ lĩnh. Cố Tiểu Sương đối với đi vương phủ đề nghị đã không có như thế kháng cự, bởi vì đi đến Tống Minh Sa nơi đó ở, cách tôn phủ đã xa rồi, mà đi vương phủ nói không riêng gì tiền kiếm nhiều. Hơn nữa cùng Tống Minh thật xa khái mỗi ngày còn có thể lên một lượt tan việc. Bất quá Tôn gia bên này không có tìm được mới người thích hợp tay, nàng còn không nghĩ đường đột trào từ giả. Ngược lại cũng không gấp, liền như vậy lại trải qua đi. Thời gian ngay tại tuổi gạo dầu muối bên trong qua đi đi qua. Tháng năm ngày nào định Bắc Vương Phi sinh rồi, truyền tới mẹ con bình an tin tức, dơ thành tất cả vui mừng, trong cung đưa đi ban thưởng một đạo tiếp một đạo. Cố Tiểu Sương thấy Tiêu Hành chỉ quanh quẩn quấn quýt một lát, chờ truyền kiếp sau tin tức sau liền như cũ nên ăn một chút nên uống một chút, trong lòng bực, hỏi hắn, vương gia không đi nhìn một chút? Tiêu Hành nắm nhân hồ đào chậm rãi ăn. Cũng không phải là con trai ta đi nhìn cái gì? Cố Tiểu Sương ôm lấy cánh tay nhìn hắn chằm chằm lên, ngươi không phải là rất yêu thích cấn nên phải định Bắc Vương sao? Cái này ngay miệng không đi nhìn một chút hắn làm sao chật vật. Hắn cùng Yến Đường về điểm kia chuyện, còn có Phường Thái Khang bên trong những chuyện kia, nàng cũng sớm đã biết rồi. Hôm nay chính là hung hiểm thời khắc, Tĩnh Linh Hầu một nhà 8 phần 10 bắt được định Bắc Vương không thiếu được một phen lao tao chứ. Để cơ hội này không cầm, thật đúng là không giống hắn. Bản Vương bây giờ đối với chê cười hắn đã không nóng lòng như vậy rồi. Tiêu Hành đem đầu vòng vo cái phương hướng, mặt hướng nàng, ta có mục tiêu mới. Cố Tiểu Sương trong bụng này sinh ra như thế một tia cảnh giác, mục tiêu gì? Tiêu Hành cười nhìn nàng không nói. Cố Tiểu Sương ngay cả là có yêu đương qua người, mắt tấm kế tiếp mặt cũng không nhịn được không được tự nhiên. Không biết ngươi cả ngày lẫn đêm nói linh tinh cái gì. Nàng đứng lên, quay lưng lại đi lấy mấy con khoai tây qua tới gọn. Tiêu Hành nằm ở trên ghế nằm ngước nhìn bầu trời mênh mông, thích ý kéo dài thanh âm nói, ta cũng không có nói linh tinh. Trúc duyên tự xung quanh chính là thôn trang, khi còn bé ta thường xuyên tại thôn làng sau núi lên chơi, đến mỗi trạm vạng tối nhìn thấy trong thôn dâng lên khói bếp, dưới hoàng hôn gà gáy chó sủa, còn có thôn phụ lớn tiếng kêu từng người hài tử về nhà thanh âm ăn cơm, ta liền đặc biệt hâm mộ những thứ kia tiểu tể tử môn. Bởi vì bọn họ nắm giữ những thứ kia chưa bao giờ thuộc về ta. Cố Tiểu Sương, nếu như ta nguyện ý cả đời chuyên tâm trông coi ngươi không rời đi, ngươi có nguyện ý hay không cũng như vậy ngồi ở bên cạnh ta cả đời ạ? Chương 38. Hắn không biết lúc nào tiến tới trước mặt, Cố Tiểu Sương ngáy lòng loạn vẫn chậm một nhịp, nhìn chăm chăm thời điểm ánh mắt của hắn đã cùng nàng chỉ cách hai tấc. Trong tay khoai tây lạch cạch rơi xuống đất, nàng túi đầu đi nhặt, hắn lại nhanh hơn nàng một bước, nhặt ở trong tay. Ta đã nói với ngươi nghiêm túc, ta thích thuốc lá của ngươi hòa khí, thích ngươi khiến cho gọi ta là việc nhà, mỗi lần tới đây nhìn thấy ngươi tại, ta đều cảm thấy trong lòng tràn đầy mà. Chính là thời điểm không có ngươi, chỉ cần nghĩ đến trải qua không lâu lắm ngươi liền sẽ trở lại, ta cũng cảm thấy thật cao hứng, thật giống như có triển vọng. Ta là rảnh rỗi vương, cũng lập chí làm một cái rảnh rỗi vương, có lẽ quyết định cả đời không có chuyện làm. Thật ra thì ta cũng không có như thế lòng tham, gia thế quyền thế cái gì ta đây toàn bộ đều có thể có một ngốc cùng nhau có ý tứ bạn nhi, thân mật vô gian qua hết cả đời này, cũng liền hoàn mỹ. Cố Tiểu Sương, nhân sinh của ta thiếu một cái ngươi. Trong tay Cố Tiểu Sương còn cầm đao, cả người có chút hóa đá. Nhưng Tiêu Hành lại tự nhiên cực kỳ, phản phất những lời này đều là hắn nghĩ cặn kẽ qua. Hắn đem khoai tây nhét trở về trong tay nàng, nàng cầm lấy máy móc mà nạo hai đao, ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắn còn tại nhìn nàng chằm chằm. Nàng tiếp tục động đao, rõ ràng lại cổ họng, ta có thể không có ý định hồi tường nhà. Nàng không nhìn lại nhà, liền không có xứng với thân phận của hắn, không có tương xứng thân phận, hắn cũng cảm thấy thiếu. Không trở về liền không trở về. Hắn nói, ngươi không trở về ta liền coi ngươi là Cố Tiểu Sương, ngươi nếu là muốn trở về, ta liền coi ngươi là Cố Thiện Quân, ta còn có thể cùng ngươi trở về, giúp ngươi đi cho ngươi tức chết mẹ kế. Cố Tiểu Sương nhìn lại lần nữa hắn, suy nghĩ một chút hắn liền ở trước mặt tiến đường ép thích liêu liêu tái giá loại sự tình này đều có thể làm được, ngược lại là cũng tin tưởng hắn có bản lĩnh này. Nàng cúi đầu tiếp lấy đem khoai tây vào xong, nói, có trở về hay không, nói sau đi. Đến khi hắn nói cái đó, nếu như, nàng thật giống như cũng không tìm được lý do gì nên đi cự tuyệt. Tiêu Hành có câu trả lời, không dây dưa, cũng không có đắc ý vênh báo, xoa xoa tóc của nàng liền đi chọn món ăn rồi. Tiểu viện mà hoàng hôn lặng yên, để cho trong lòng người lộ ra như thế dạng thực tế. Thái tử bởi đi một nhóm quan chức, mới vừa chuẩn bị nhận lấy tiểu cung nữ trong tay sữa canh tới đút con gái, tưởng xanh còn nói sở vương tới rồi. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa, giơ cầm lên. Tiêu Hành đi vào được lễ, lại đem sao tới kẹo hồ lô đưa cho cháu gái nhỏ, sau đó nghiêm túc nói, ta muốn thành thân, cưới hỏi đàng hoàng. Đối phương không có gì hiện hách bối cảnh, nhưng ta chính là định đi cùng với nàng. Thái tử vậy liếc mắt hắn, nhét miệng sữa canh đến trong miệng con gái, ngươi nói là Vân Nam chi phủ Cố Minh Hề trưởng nữ. Tiêu Hành không nhịn được cả kinh, ngài làm sao biết? Dĩ nhiên là nghe phụ hoàng nói. Ngươi cái gì chuyện hư hỏng mà giấu giếm được ánh mắt của lão nhân ra hắn? Dù sao hoàng đế trước mắt chính vụ sau khi tất cả hứng thú chính là nghiên cứu hắn cái này con thứ ba, hắn có chủ, thân là cha già, hắn làm sao có thể kiềm chế được cái kia viên sôi sục kích động tâm? Nói như vậy, đều biết. Thái tử ung dung thong thả, rũi muỗng lại cho ăn tiểu quận chúa hai cái, sau đó lại liếc mắt lại hắn, ngươi đừng nhìn ta như vậy, không nói gạt ngươi, hiện tại không chỉ ta biết, lao thái hậu cùng quý phi các nàng, còn có ngươi hoàng tẩu các nàng hiện tại biết tất cả rồi. Ừ, có lẽ liền tùy vân bọn hắn cũng đều nhận được tin tức. Hoàng thúc. Hoàng tổ phụ còn nói để cho thái giám đem ngươi tiếp theo quý y phục làm thả lỏng chút, hắn nói làm không tốt ngươi còn có thể béo lên. Ngay sau đó thái tử mà nói, tiểu quận chúa cũng không kịp chờ đợi lên tiếng. Tiêu Hành hoàn toàn hết ý kiến. Xuất cung hắn tại đầu đường sốc xếp hồi lâu, sau đó đánh ngựa hướng vườn Thái Khang tới định Bắc Vương phủ chính đang xây bên trong, tường rào bên trong bóng người đông đảo, không ít đốc công ở bên trong gào to. Qua một năm nữa nửa năm, ước chừng liền có thể làm xong. Hắn đi thẳng đến Yến gia, đối diện gặp ăn mặc khôi giáp đi ra ngoài Yến Nương, thiếu chút nữa không nhận ra được, ngược lại là Yến Nương trước nhiệt tình chào hỏi, vương gia ngài tới. Tìm đại ca ta sao? Ở hậu viện từ đây, vừa vận hoài đại ca bái đại ca bọn họ cũng tại, đi nhanh uống trà. Tiểu tử này hôm nay là trấn Bắc vô rồi, Tiêu Hành không thể thiếu dừng lại bước cùng hắn lẫn nhau làm lễ, sau đó quan sát hắn, ngươi làm gì vậy đi? Ta cùng Mẫn Chi A thức bọn họ đi trong quân doanh cùng làm tướng quân tử tướng quân luyện binh đi. Tháng trước anh ta để cho ta làm một thiên hộ, ta đều tại trong trại ngốc hơn nửa tháng. Tiến nương âm thanh vang dội, An Mặc Yến Dịch Ninh thân khôi giáp kia chính hắn, nghiễm nhiên lại là một người tuổi còn trẻ nhẹ yến đường. Tiêu Hành gật đầu một cái, kinh thị vệ dẫn đi thẳng đến vườn sau, người được tin Trình Hoài Chi bọn họ nhìn thấy đường mòn lên dĩ lệ mà tới chính hắn. Sớm cùng nhau vỗ tay cười, nhắc Tào Tháo đến. Ôm lấy Đoạn Thuật tiến đường cũng cười nghiêng đầu, đi dưới bếp phân phó bị yến. Sau đó nhìn thấy Ba Nhi khỏe miệng nước miếng, cực tự nhiên cầm khăn lau một cái, lại thuận tay cầm chỉ chống lắc kín đáo đưa cho hắn Đoạn Thuật mới hơn 4 tháng, năm chống lắc ở trong tay một trận luận vũ, phát ra tiếng vang lấy lòng hắn, hắn cao hứng tại cha hắn bên hai, nha nha, thẳng kêu lên. Bên cạnh chính nói chuyện với Tiêu Hành thích tử dục bị hắn đoạt đi danh tiếng, không vui mà muốn đi, cấp, hắn trống. Tiểu tử hướng hắn ha ha vui một chút, hắn giả vờ bọc lại hung khuôn mẫu hung bộ dáng lập tức tháo lui. Nhân mệnh mà tự trong tay yến đường đem hắn ôm tới. Một đầu dài cánh tay khinh xa thục lộ nắm cả, lại ngẩng đầu trả lời Tiêu Hành vấn đề, ngươi cùng Cố cô nương chuyện kia, chúng ta mấy cái lúc không có ai sớm đã nghe nói được chứ? Làm chúng ta không đi Tôn gia thăm nhà đây. Thân phận của Cố Tiểu Sương người khác lừa gạt được, làm sao có thể lừa gạt được hoàng đế? Đừng quên, Tôn Bảnh cũng là người của hoàng đế đây. Hoàng đế biết bọn họ thường chơi chung nhà, không thể thiếu cũng phải tìm bọn họ nói xa nói gần hỏi thăm một chút. Lại nói còn có Tô Phái Anh cũng tham dự Đàm Tử Thiểu cái kia vụ án, mặc dù hắn không sẽ chủ động cùng người nói tới Tiêu Hành cùng Cố Tiểu Xương cái gốc này, tóm lại không khỏi nói đến hắn cũng ở tại chỗ sự tình. Cho nên, không có ai đi quấy rầy bọn họ, cũng không có nghĩa là người bên cạnh không biết. Tiêu Hành cười để tại trên ghế dựa, than thở tỏ vẻ tâm phục Đoạn Thuật bởi vì thích tử dục mặt hướng phương hướng, cũng bị làm động tới sự chú ý nhìn tới, y y y nha nha mà hướng Tiêu Hành múa tay, không biết mù kích động cái gì sao. Tiêu Hành quan sát tỉ mỉ hắn, chỉ thấy tròn vo một cái tiểu nhân, một tấm mặt cực kỳ giống cha hắn, hai hàng lông mày nồng đậm, ánh mắt lại lớn vừa tròn, cùng nho đen tựa như. Cười toe toét trong miệng tiểu phương, mới vừa có ngọn hai khỏa xuống răng cửa trắng như tuyết tựa như hạt gạo. Tay chân liền không có một khắc là an phận. Hắn thở dài, đưa tay nói, "Tới, để cho bá phụ ôm một cái." Đoạn Thuật thấy có người phản ứng đến hắn, lại kích động đến hủ ở tay múa chân rồi. Đi tiểu không nhịn được, vừa tới trong lòng ngực của hắn, liền ào ào thêm xuống dưới. "Tiểu tử thối, đây chính là ngươi cho ta lễ ra mắt." Tiêu Hành một mặt vòng hắn, một mặt đứng lên, nhìn lấy ướt rầm rề áo mãng bào giọng căm hận nói đoàn người đều cười lên. Một bên bà Vũ cuống quýt tới đón ôm qua đi. Hết sức vui mừng Tô Phái Anh cho Tiêu Hành thuận tay đưa cái khăn, gã sai vật bỗng nhiên qua tới, đứng lại ở bên người bẩm, "Ra." Lâm cô nương bọn họ đến kinh. Mới vừa qua cửa thành, hiện tại đang tại hướng Tĩnh Bình tự bên kia đi. Sự tình đều làm xong, thuận buồm xuôi gió. Tô Phái Anh đưa ra khăn liền ngừng giữa không trùng, ngược lại người đã đứng lên, toàn văn xong, chụt chụt.